nghĩ đến bên trong. Trần Phong lại lắc đầu. Chính mình hệ thống điện thoại di động cũng là 3 năm trước mới xuất hiện, trước đây căn bản cũng không có a. Tiểu Phong. Âu Dương Na Lan đi vào. Tỷ tỷ mình gian phòng này, nàng cũng có mấy chục năm không có từng tiến vào. Vẫn là duy trì trước đây dáng vẻ. Ngày mai ngươi thật sự muốn đem đám kia người dẫn ra sao? Âu Dương Na Lan trên mặt thần sắc phức tạp vô cùng. Nàng đã mất đi một cái tỷ tỷ, không muốn liền cái này tỷ tỷ hài tử cũng mất đi. Yên tâm đi, gì? Trần Phong đối với mình vẫn rất có tự tin. Hơn nữa Tu La Điện ba vị trưởng lão cũng trong bóng tối ẩn nút, thật muốn gặp phải cái gì cao thủ lời nói, không đến nỗi không ngăn được đối phương. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương Na Lan, cười cợt, "Gì? Những năm này vì chuyện của ta, ngươi ở nước ngoài nẻ mấy chục năm, hiện tại cũng nên suy tính một chút chính mình chuyện đại sự cả đời đi. Trước tiên đem ngươi chuyện của chính mình quản thật lại nói." Âu Dương Na Lan tinh tế ngón tay ở trên trán của hắn chỉ trỏ. Sau đó vừa chỉ phía bên ngoài cửa sổ, người ta thượng quan tiểu thư đều đứng bên ngoài lâu như vậy, ngươi cũng không đi xin nàng đi vào ngồi một chút. Trần Phong hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai thượng quan Nguyệt không biết lúc nào đi đến Âu Dương gia, tựa hồ không làm kinh động bất luận người nào. Ngươi làm sao đến rồi? Trần Phong đi ra ngoài, vẻ mặt quái lạ nhìn một chút cô gái trước mắt. Ba ngày không phải mới vừa thấy sao? Muốn lao tử. Chương 263, tiến hội bắt đầu. Thượng quan Nguyệt mặc một bộ áo gió, bên trong là màu trắng váy, dưới chân giẫm một đôi giày ống cao, rất có mùi vị của nữ nhân. Từ khi trở lại kinh đô sau khi, cuộc sống của nàng càng ngày càng tinh xảo. Nàng cau mày, do dự một chút nói rằng, tối hôm nay ta liền muốn đi suốt đêm hướng về biên cảnh, bên kia hiện nay có chút rung chuyển, thật giống có người cố ý muốn đem ta dẫn qua. Cố ý đem ngươi dẫn qua? Trần Phong trong lòng đống nhiên run lên một cái. Có thể hay không là bởi vì ngày mai tiệc rượu? Đối phương sợ sẽ quân chủ nhúng tay, vì lẽ đó nghị trăm phương ngàn kế đem quân chủ cho tới biên cảnh đi. Thượng quan Nguyệt gật gật đầu. Con mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phong, ta biết ngươi cùng ta ba đàm luận sự tình, ta cũng biết ngươi ngày mai phải làm gì, kinh đô nước rất sâu. Chính ngươi cẩn thận đi, đừng đem mình giết chết. Trần Phong khẽ miệng hơi dương lên, ngươi là đang lo lắng ta sao? Mới không có. Thượng quan Nguyệt đánh chết cũng không thừa nhận. Nàng cầm trong tay vòng tay lấy xuống, cắn môi nói rằng, biên cảnh bên kia không thích hợp mang vòng tay, ngươi trước tiên giúp ta bảo tồn, chờ ta trở lại trả lại ta. Chính là Lao Thái Thái đưa nàng cái kia vòng tay. Được. Trần Phong tiếp nhận vòng tay trong nháy mắt đó, bàn tay bỗng nhiên dùng sức lôi kéo. A. Thượng quan Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, còn không phản ứng lại, cũng đã bị Trần Phong ôm vào trong lòng. Tức giận đến nàng không ngừng rên rỉ. Hừ, thực sự là tên đại bại hoại. Nàng vốn là muốn phản kháng, nhưng là sau đó vừa nghĩ, mình lập tức liền muốn đi bên cạnh. Liền, để hắn chiếm gặp tiện nghi. Ừm. Thấy người đang thương phần trên, tiện nghi ngươi lần này. Nhìn thấy đối phương không có phản kháng, Trần Phong nhất thời liền vui vẻ. Hắn cùng Thượng quan Nguyệt quen biết bản thân liền là một hồi bất ngờ, hai người phát sinh quan hệ cũng tương tự là bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới quan hệ của hai người sẽ biến thành như bây giờ. Trần Phong đem vùi đầu ở Thượng quan Nguyệt trên mái tóc đẹp, nghe trên mái tóc đẹp hương vị. Trầm rãi nói rằng, ngươi cũng chú ý an toàn, hợp kim chiến giáp nhớ tới tùy thời mặc vào, lần sau trở về ngươi nếu như thiếu một sợi tóc, cẩn thận ta đánh cái mông của ngươi. Ngươi dám? Thượng quan Nguyệt đột nhiên tránh thoát hắn ôm ấp, đỏ mặt nói rằng, ta đi rồi. Sau một khắc, biến mất ở Âu Dương gia. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, toàn bộ Hoàng Hào khách sạn bắt đầu trở nên bận rộn. Toàn bộ Âu Dương gia cũng đang chuẩn bị ngày hôm nay thực rượu, vì bảo vệ an toàn của bọn họ, Trần Phong từ Tu La điện phái vài tên thiên vương cấp cao thủ, chuyên môn đi theo người nhà bên người. Còn có người cũng sớm đã lẫn vào trong hội trường, có ngụy trang thành người phục vụ, có ngụy trang thành bảo an, còn có trực tiếp thoải mái cầm thiệp mời đi vào Hoàng Hào khách sạn. Ngược lại Tu La điện người ở kinh đô lộ diện số lần không nhiều, không có mấy người biết bọn hắn. Hơn nữa Thiên Diện Hồ cùng gì đều tinh thông thuật dịch dung, rất dễ dàng liền có thể thay đổi bọn họ hình dạng. Còn lại Tu La điện thành viên ẩn giấu ở Hoàng Hào khách sạn mỗi cái giao lộ, lần này phải đem đám kia người một lưới bắt hết. Tu La điện thế lực ở trong bóng tối, ở bề ngoài giữ gìn trị an chính là chiến bộ thành viên, cái này cũng là vì mê hoặc sắp đến đám kia người bí ẩn. Một sáng một tối, song trọng bảo hiểm. 11 giờ thời điểm, Hoàng Hào khách sạn trên yến hội đã đến rồi rất nhiều người, ngoại trừ đỉnh cấp nhà giàu cùng thế gia ở ngoài, gia tộc của hắn trên căn bản đến rồi 60%. Này đã rất cho Âu Dương gia mặt mũi. Dù sao, hiện tại Âu Dương gia bị chèn ép quá suy. Bọn họ những người này sở dĩ tham gia ngày hôm nay tiệc rượu, một mặt chính là cho Âu Dương lão gia tử một cái mặt mũi. Dù sao lão gia tử ở trước đây vẫn rất có sức hiệu triệu, chỉ có điều mấy năm qua Âu Dương gia cô đơn. Mặt khác, bọn họ cũng muốn gặp một hồi gần nhất chuyển gia nhốn nháo cái kia ngoại tôn, có thể lập tức lấy ra 5 tỷ tài chính. Thân phận của đối phương hẳn là sẽ không kém. Lão gia tử, chúc mừng a. Chúc mừng lão gia tử toàn gia đoàn tụ. Lão gia tử có cái thật ngoại tôn a. Trước tới tham gia tiệc rượu người dồn dập chúc mừng. Âu Dương lão gia tử ở bề ngoài cao hứng vô cùng, nhưng trong lòng căng thẳng đòi mạng. Hiện tại trên yến hội nhiều người như vậy, vạn nhất đám kia người bí ẩn xuất hiện lời nói, chẳng phải là gặp có rất nhiều thương vong phát sinh. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn chính hắn một cái ngoại tôn là đáng tin. Trên yến hội, Lư Thiệu Tân cũng chạy tới. Vì biểu đạt thành ý của chính mình, Lư Thiệu Tân đều chẳng muốn đi trị liệu cánh tay của chính mình. Không chỉ có chính mình tự mình lại đây chúc, còn mang đến Lư gia hợp tác hợp đồng. Trước đây Lư gia cùng Âu Dương gia đối địch, nhưng từ phát sinh ngày hôm qua sự kiện kia sau khi, Lư Thiệu Tân quyết định cùng Âu Dương gia hợp tác, chủ động đem chuyện làm ăn đưa tới cửa. Hắn hành động này càng làm cho hiện trường tất cả mọi người phát sinh một đạo tiếng ồ lên. Mọi người nghi hoặc, mơ mịt, thậm chí có chút bất ngờ. Này Lư Thiệu Tân có phải là sớm biết được bọn họ không biết tin tức? Giờ khắc này, Lư Thiệu Tân trong tay bưng một cái ly cao cổ, chậm rãi thưởng thức một ly rượu đỏ. Hắn tâm tình bây giờ rất là rất tốt, bởi vì rốt cục được Âu Dương gia tha thứ, kiếm trở về một cái mạng. Hạ Soái chậm rãi đi tới, phủi một ánh mắt đối phương trống rỗng cánh tay trái, giả vờ kinh ngạc nói, "Lư tổng, cánh tay của ngươi làm sao? Ai lớn mật như vậy lại dám đem ngươi thương thành như vậy?" "Chính ta xuất." Lư Thiệu Tân ngược lại gặp người liền nói mình xuất. "Mặc kệ ngươi có tin hay không." Hạ Soái khỏe miệng giật giật. Vốn là muốn từ Lư Thiệu Tân nơi đó hỏi tham gia tin tức, kết quả đối phương bất kỳ tin tức gì đều không tiết lộ. "Lư tổng, trước chúng ta không phải nói tốt sao, đồng thời chèn ép Âu Dương gia, làm sao hiện tại ngươi lại với bọn hắn hợp tác rồi?" "Hạ tổng." Lư Thiệu Tân tựa như cười mà không phải cười nói rằng, "Những năm này ngươi vẫn giật dây chúng ta đối phó Âu Dương gia, ta không biết ngươi làm mục đích gì, có điều..." Nói tới chỗ này, tiếng nói của hắn dừng lại một chút. Nói tiếp, "Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thu tay lại, nếu không, ngươi sẽ hối hận." "Hả?" Hạ Soái tâm thần cự chiến. Hắn lời này là có ý gì? "Lư tổng, có thể không có thể nói rõ hơn một chút?" Đến đây là hết lời. Lư Thiệu Tân có thể không dám nói nữa. Nói tới càng nhiều, nên chết càng nhanh. Hạ Soái trong lòng đống nhiên có một loại không tên khủng hoảng. Lẽ nào Âu Dương lão gia tử vị kia ngoại tôn bối cảnh rất mạnh mẽ? Hắn muốn thu tay lại, nhưng là vẫn tới kịp sao? Ngày hôm qua vị kia Ôn tiên sinh tìm hắn lấy vài tờ thiệp mời, khẳng định là muốn làm việc a. Hạ Soái nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện Ôn tiên sinh bóng người, cũng không biết đối phương đến cùng ở nơi nào. Hắn muốn tìm lão gia tử vị kia ngoại tôn bóng người, tương tự cũng không có tìm được. Trong lòng mơ hồ có chút bất an, hắn lại lần nữa trở lại vị trí của chính mình, mấy vị bằng hữu cũng dồn dập vây quanh. Thế nào? Lão Lô đến cùng phát cái gì thần kinh? Chính là a, gấp chết lão tử. Lư Thiệu Tân trước đây đều là cùng chúng ta chung một chiến tuyến, mẹ kiếp ngày hôm nay làm sao thay đổi? Hơn nữa cũng không sang theo chúng ta chào hỏi, rõ ràng là chỉ muốn thoát khỏi chúng ta a. Hắn không nói gì. Hạ Soái lắc lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy ngày hôm nay tiệc rượu có chút quái lạ. Chương 264, ngươi kiếm lời. 11 giờ thời điểm, tiệc rượu phòng khách đã đến rồi hơn 100 người, hơn nữa còn lục tục có người đến. Trong đám người, mọi người tựa hồ còn nhìn thấy chiến bộ Trương Thiên Tường bộ trưởng. Từ khi chiến bộ sự tích ở Hoa Quốc không ngừng tuyên dương sau khi, mọi người cũng biết chiến bộ ở Hoa Quốc địa vị là không thể lay động, quyền lực cũng khá lớn. Không nghĩ tới Âu Dương lão gia tử cùng Trương bộ trưởng còn có tầng này quan hệ. Hạ Soái trên mặt vẻ kinh ngạc không hề che giấu chút nào biểu lộ ra. Trước bọn họ nhằm vào Âu Dương gia thời điểm, vị này Trương bộ trưởng đều không có đứng ra, hiện tại lại tới tham gia tiệc rượu, chẳng lẽ là bởi vì lão gia tử cái kia ngoại tôn? Các ngươi xem, đó là thượng quan Vân Bằng. Trời ạ, hắn nhưng là đời trước chiến bộ người đứng đầu, lại cũng tới. Âu Dương lão gia tử mặt mũi lớn như vậy, mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Trương Thiên Tường bộ trưởng dù sao cũng là thay quyền bộ trưởng chức vị, hơn nữa mặt trên còn có một vị đại lãnh đạo. Mà thượng quan Vân Bằng, đó là chân chính người đứng đầu a. Hắn về hưu sau khi, hiện tại vị kia đại lãnh đạo mới nhậm chức. Tuy rằng thượng quan Vân Bằng về hưu thật nhiều năm, nhưng mạng lưới liên lạc cùng giao thiệp vẫn là ở nơi đó. Âu Dương gia có tài cán gì, lại có thể cùng hai vị này cài đặt quan hệ? Một bên Hoàng tổng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói rằng, ta nhớ lại đến rồi, hơn 20 năm trước, Âu Dương gia vị kia con rể cùng thượng quan Vân Bằng là kết bái huynh đệ. Những năm này chúng ta chèn ép Âu Dương gia thời điểm, thượng quan Vân Bằng tuy rằng không có đứng ra, thế nhưng hắn thác người khác giúp Âu Dương gia giải vây quá mấy lần. Âu Dương gia con rể. Hạ Soái trên mặt vẻ mặt cũng biến vô cùng quái lạ, là vị kia nghe đồn bên trong phong hào. Xuyệt. Hoàng tổng sợ hãi đến mau mau ngăn lại hắn phía dưới lời nói, chuyện năm đó vẫn là không đàm luận, cẩn thận gặp phải phiền phải lớn. Mau nhìn, Âu Dương gia vị kia ngoại tôn đi ra. Không biết là ai kêu một tiếng, tầm mắt của mọi người nhất thời bị thu hút tới. Chỉ thấy Trần Phong ăn mặc một thân lễ phục, thu thập đến gọn gàng nhanh chóng, lập tức trở thành hiện trường tiêu điểm. Một ít hôn tiến vào quý cô môn dồn dập đầu đi tầm mắt, trong mắt càng là dạng rỡ phát quang. Tuổi trẻ, đẹp trai, nhiều tiền. Nếu như không phải hiện tại trường hợp không đúng, khủng sợ các nàng cũng đã tranh nhau chen lấn đi đến quyến rũ. Dù sao người ta một hơi có thể lấy ra 5 tỷ tài chính. Để mọi người khiếp sợ vô cùng chính là, thượng quan Vân Bằng cùng Trương Thiên Tường bộ trưởng cấp tốc đi tới, cùng ngày hôm nay vị này nhân vật chính trò chuyện cái gì? Tán gẫu bên trong tha cho bọn họ khoảng cách quá xa cũng nghe không rõ ràng. Duy nhất để bọn họ chấn động chính là, mặc kệ là thượng quan Vân Bằng vẫn là Trương Thiên Tường bộ trưởng, đối xử Trần Phong thái độ đều vô cùng khách khí. Hắn đến cùng là ai? Trần giáo quan, chiến bộ thực lực mạnh trên căn bản đều ở biên cảnh đóng giữ, Hoa Quốc bên trong cao thủ cũng không nhiều, ngươi nếu là có thời gian, có thể đi chiến bộ chỉ điểm một chút bọn họ. Trương Thiên Tường cười với trước mắt Trần Phong nói rằng, hắn ngày hôm nay xem như là không mời mà tới, chủ yếu vẫn là giúp Trần Phong chống bãi, mặt khác cũng muốn nhận thức một hồi Âu Dương lão gia tử. Dù sao thời điểm trước kia hắn không biết Trần Phong thân thế, nếu hiện tại biết rồi, nhất định phải có biểu thị. Một bên thượng quan Vân Bằng cũng cười nói, đúng đấy, chiến bộ gốc gác là có một ít, nhưng có người hiện nay vẫn chưa thể vận dụng. Tiểu Trần, ngươi nếu như có thể nuôi dưỡng được mấy người cao thủ, con gái của ta bên kia cũng có thể mau chóng rảnh tay giúp ngươi. Ngạch. Trần Phong nơi nào biết cái gì bồi dưỡng cao thủ a? Hắn thực lực của chính mình đều là hệ thống cường hóa, hệ thống này cũng không có cách nào đi cường hóa người khác a. Ta tận lực, chờ có thời gian đi chiến bộ đi một chuyến. Thượng quan thúc thúc, Trương bộ trưởng, đợi lát nữa các ngươi không nên chạy loạn, liền chờ đợi ở đây, ta gặp tìm một người bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Thượng quan Vân Bằng trong lòng hơi động, Tiểu Trần, ngươi ngày hôm nay làm ớn. Trần Phong cười cợt không nói gì. Thời gian sau này, hắn cùng Âu Dương lão gia tử đồng thời cùng người khác chào hỏi, đi tới Hạ Soái mọi người bên này thời điểm. Trần Phong híp mắt nói rằng, Hạ tổng, Hoàng tổng, Vương tổng, ta tên Trần Phong, những năm này ba vị lão tổng đối với Âu Dương gia chăm sóc, ta gặp ghi nhớ trong lòng. Chăm sóc hai chữ ngoài ngạch nhấn mạnh. Đây là gõ. Hạ Soái sắc mặt khẽ thay đổi. Bất luận thân phận của Trần Phong có bao nhiêu thân bí, chính mình dù sao cũng là trưởng bối. Trước mặt mọi người bị một tên tiểu bối như vậy gõ, luôn cảm thấy mặt mũi có chút không qua được. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Âu Dương lão gia tử, lạnh lạnh đáp lại nói, "Lão gia tử, Âu Dương gia có phải là không ai? Dĩ nhiên để một tên tiểu bối ra mặt. Âu Dương phỉ tuy rằng chết rồi, không phải còn có một cái Âu Dương phu à? Làm sao? Khó không thành lão gia tử là chuẩn bị đem Âu Dương gia tài sản không chuyển cho con trai ruột cùng tôn tử, trái lại phải cho cái này ngoại tôn?" Trần Phong lông mày lại lần nữa vừa nhíu. Hạ Soái tiếp tục nói, "Ta Hạ gia tuy rằng không phải đỉnh cấp nhà giàu, nhưng ở kinh đô vẫn là chen mồm vào được, lão gia tử, ngươi muốn cho hắn đến gõ ta, còn chưa đủ tư cách. Con gái ngươi Âu Dương phỉ nếu như còn sống sót, hay là còn có thể theo ta đối kháng. Chỉ tiếc a, nàng chết sớm. Cho tới ngươi cái này ngoại tôn, cũng là như vậy." Hạ Soái đã không có đem Trần Phong coi là chuyện to tát, càng là từ lâu quên Lưu Thiệu Tân lúc trước lời khuyên. Hắn biết vị kia thần bí Ôn tiên sinh ngày hôm nay khẳng định là muốn làm việc. Âu Dương gia còn muốn vươn mình. Không thể. Âu Dương lão gia tử sắc mặt hơi giận. Trần Phong nhưng vẻ mặt hờ hững, hỏi một cái không quá quan trọng vấn đề, ngươi biết Lưu gia vị kia đại thiếu Lưu Tuấn cánh tay là làm sao mất đi sao? Hả? Hạ Soái còn không phản ứng lại. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang. Trần Phong một cái tát ra, Hạ Soái toàn bộ đầu đều khái ở trên bàn, đem mặt bàn va nát tan. Xu thế không giảm, cả người lại lần nữa hướng trên đất đánh tới. Ầm. Mặt đất đá cẩm thạch đều bị đập ra một cái hố to. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Hạ gia gia chủ, dĩ nhiên ở trên yến hội bị người cho đánh, hơn nữa còn là Âu Dương lão gia tử ngoại tôn. Hiện trường nhất thời biến yên tĩnh vô cùng. Tuy rằng mọi người biết Âu Dương gia cùng Hạ Soái mấy người này trong lúc đó có mâu thuẫn, nhưng còn không đến mức ở ngày hôm nay trường hợp này ra tay hại người chứ. Ngươi? Hạ Soái bưng vỡ đầu chảy máu đầu. Vừa nãy trong nháy mắt đó, đau đớn kịch liệt suýt chút nữa để hắn hôn mê đi, giờ khắc này chính mặt đầy oán hận trừng mắt Trần Phong. Mẹ kiếp là thật không nghĩ đến, người này dám ra tay hại người a. Ra tay thật mẹ kiếp tàn nhẫn. Còn lại mấy người cũng cho mày. Hoàng tổng đội vàng đem trên đất Hạ Soái phủ lên, lạnh lùng nói, "Trần Phong, ngươi đến cùng là mấy cái ý tứ? Âu Dương lão gia tử, hảo hảo quản ngươi này ngoại tôn." Một bên Vương tổng cũng đầy mặt tức giận. Bọn họ cùng Hạ Soái đều là một sợi dây thừng trên châu chấu, Trần Phong hiện tại dám ra tay với Hạ Soái, bảo vệ không cho lúc nào một cái tát kia liền muốn lạc ở tại bọn hắn trên đầu. Âu Dương lão gia tử không nói gì. Trần Phong chậm rãi đi tới, từ tốn nói, "Ngày hôm qua Lư Tuấn nhục nhã mâu thân ta muốn hắn một cánh tay, Hạ tổng, cùng Lô đại thiếu so với, ngươi chỉ là đã trúng một cái tát, ngươi kiếm lời." Chương 265, bắt đầu hành động. "Ngươi?" Hạ Soái vừa giận vừa sợ. "Nộ chính là ngươi con mẹ nó đem lão tử đánh thành trọng thương, lại còn nói lão tử kiếm lời. Ta kiếm lời đại gia ngươi." Kinh sợ đến mức là Lư Tuấn cánh tay dĩ nhiên là Trần Phong chém đứt, há không phải nói cha của hắn Lư Thiệu Tân cánh tay cũng là Trần Phong chém đứt. Trong nháy mắt đó, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người bên cạnh đồng dạng trợn mắt quát mồm. Chẳng trách ngày hôm nay Lư Thiệu Tân cái kia cáo già đàng hoàng, nguyên lai này trung gian còn có chuyện này. Hạ Soái đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Trương Thiên Tưởng cùng Thượng Quan Vân Bằng, lớn tiếng kêu lên, "Trương bộ trưởng, ngươi tốt xấu là chiến bộ bộ trưởng, ngày hôm nay chuyện này ngươi liền mặc kệ còn sao? Nay Trần Phong xem mạng người như cỏ rác, bất chấp vương pháp. Hắn ngày hôm nay dám đánh phá ta đầu, dám chém Lư gia phụ tử cánh tay. Ngày mai hắn liền dám cầm đao giết tiến vào các ngươi chiến bộ. Quản không được." Trương Thiên Tưởng nhẹ như mây gió nói rằng, "Âu Dương tiểu thư đã chết rồi mấy chục năm, các ngươi luôn bắt người ta nói sự, không có chút nào tôn trọng người chết, bị đánh cũng là nên." "Ngươi?" Hạ Soái trong lòng rất căm tức rất phẫn nộ. Nhưng là hắn lại không thể đem cái này tức giận phát tiết đến Trương Thiên Tưởng trên người. Người ta dù sao cũng là chiến bộ bộ trưởng, quyền thế ngập trời. Các ngươi a liền không muốn lại tìm đường chết, Trần giáo quan hiện tại là chiến bộ tổng giáo quan, hơn nữa đối với toàn bộ Hoa quốc đều có to lớn công lao. Vậy cũng là hạng nhất công a. Âu Dương gia tốt xấu cũng là mẫu thân nàng nhà mẹ đẻ. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép, mà hiện tại càng là đối với Trần giáo quan nói năng lô mãng. Hạ Soái, hắn nếu như giết chết ngươi, ngươi chết rồi cũng là chết rồi, không ai sẽ để ý. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa bùng nổ ra một đạo tiếng ồ lên. Hạ Soái đại não vù một thanh âm vang lên, cả người dường như bị sét đánh như thế cứng ngắc ở tại chỗ. Chiến bộ tổng giáo quan, lập xuống quá hạng nhất công, bất kể là cái nào một cái thân phận, đều không đúng hắn bây giờ có thể nhục nhã a. Chẳng trách ngày hôm nay Âu Dương lão gia tử liền sống lưng đều ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Chẳng trách Lư Thiệu Tân đứt đoạn mất một cánh tay liền dám cũng không dám thả một cái. Trong nháy mắt đó, Hạ Soái chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm, ở hắn hai người bên cạnh đồng dạng là vẻ mặt kinh hoàng. Có chiến bộ tổng giáo quan thân phận này, Âu Dương gia tuyệt đối sẽ vươn mình. Một bên khác, ở Âu Dương gia bên ngoài một cái âm u nơi, hơn 10 người ăn mặc trang phục màu đen bóng người ẩn ẩn ở chỗ kia. Bên trong một người nói rằng, "Đội trưởng, chúng ta lúc nào hành động? Lại đợi lát nữa." Đầu lĩnh người kia nhìn đồng hồ, cau mày nói, "Ôn tiên sinh muốn ở trên yến hội độc thủ, có điều ngày hôm nay tiệc rượu có chút bất ngờ, Trương Thiên Tưởng cùng Thượng Quan Vân Bằng ở nơi đó. Bên cạnh bọn họ nên dẫn theo chiến bộ cao thủ. Vì lẽ đó chúng ta bên này mục đích không chỉ là tiến vào Âu Dương gia tìm đồ vật, còn có mục đích khác." Lúc trước người kia sửng sốt một chút, bọn họ vẫn lẻn vào ở Âu Dương gia phụ cận, không chính là vì tìm năm đó cái thứ kia à? Cụ thể là cái gì thực bọn họ cũng không rõ ràng. Ngược lại trước tiên tìm lại nói. Đầu lĩnh người kia lắc lắc đầu, "Tìm đồ vật là một, cái này tòa nhà người của chúng ta đã tới mấy lần, vẫn luôn không có tìm được cái kia đồ vật. Lần này có thể tìm tới tốt nhất. Nếu như không tìm được lời nói, chúng ta liền đem động tĩnh nháo lớn một chút, đem tiệc rượu bên kia chiến bộ người hấp dẫn một điểm lại đây. Đến thời điểm, Ôn tiên sinh động thủ cũng ung dung một ít." "Rõ ràng." Mọi người gật gật đầu. Đầu lĩnh người kia lại lần nữa nhìn xuống thời gian, ra lệnh một tiếng, hành động. Mười mấy đạo nhân ảnh cấp tốc hướng về Âu Dương gia tổ trạch vị trí phóng đi. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, hầu như không tới 10 giây cũng đã vào vào. Mười mấy đạo nhân ảnh đang chuẩn bị tản ra thời điểm, chợt phát hiện ở trong sân dưới một thân cây diện ngồi một người, trong tay người kia cầm một thanh trọng kiếm. Chủ thân Liệt Dương. Người lãnh đạo nhận ra thân phận của Liệt Dương. Khoảng thời gian này Tu La Điện người hoạt động nhiều lần, thập đại chủ thần cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đặc biệt Liệt Dương vũ khí, quá dễ thấy. Liệt Dương chậm rãi đứng lên, nhếch miệng nở nụ cười, điện chủ nói vũ khí của ta quá dễ thấy, mang đi tiệc rượu không tiện, liền để ta tọa trấn Âu Dương gia. Không nghĩ tới các ngươi những này tiểu con rệp thật sự đến rồi. Điện chủ, Tu La Điện chủ. Người lãnh đạo toàn bộ tóc gáy đều nổi lên. Tu La Điện chủ ở tiệc rượu bên trong, há không phải nói, Ôn tiên sinh bên kia gặp có biến cố. Chết, mau bỏ đi, là cả bẫy. Hiện tại không chỉ có Ôn tiên sinh bên kia có biến cố, bọn họ bên này cũng có biến cố a. Đầu lĩnh người kia không nói hai lời, chạy đi liền chạy. Tu La Điện khoảng thời gian này sự tình bọn họ cũng đều nghe nói, Tu La thiếu chủ đem đời trước điện chủ đá ra khỏi cục, tự cho là vì là Tu La Điện chủ. Hơn nữa ở Bắc Cương cuộc chiến bên trong, chết ở trên tay hắn chủ cường giả thần cấp thì có mấy chục tên, cái này cũng chưa tính tiên vương cấp cường giả. Ôn tiên sinh bên kia tuyệt đối muốn xong đời. Đến đều đến rồi, còn đi được không? Liệt Dương khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát ra, trong tay trọng kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo gấp gáp tiếng xé gió về phía trước ném tới. Bạch. Trong nháy mắt đó, tiếng kêu rên liên hồi. Mọi người còn không phản ứng lại cũng đã có 5 người bị chặn ngang chặt đứt. Thật mạnh. Người lãnh đạo sợ hãi đến toàn bộ tê cả da đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tu La Điện người dĩ nhiên cũng tham dự vào. Chạy. Tách ra chạy. Hắn hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn về một hướng khác chạy đi. Có thể vừa lúc đó, bốn phương tám hướng dồn dập xuất hiện từng đường bóng người, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Tu La Điện một phần thành viên cũng sớm đã mai phục tại nơi này, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Chết. Liệt Dương sải bước, trong kiếm quét ngang mà ra. Thuận lợi giải quyết đi mấy người sau khi, lại là một kiếm hướng về người lãnh đạo chém tới. Người kia căn bản là không chống đỡ được Liệt Dương trọng kiếm, chống đối bên dưới hai tay cũng trong nháy mắt gãy xương. Nhất thời kêu thảm một tiếng, thân thể càng là tầng tầng té xuống đất, khí tức cũng biến hỗn loạn không thể tả. Liệt Dương một cước đạp ở trên người hắn, cười hắc hắc nói, ngươi cũng không thể chết rồi, đợi lát nữa chúng ta điện chủ còn muốn tìm ngươi câu hỏi đây. Ngươi nếu như chết rồi, ta làm sao với hắn báo cáo kết quả đây? Nói lại là một kiếm đập vào đầu của đối phương trên. Trong nháy mắt mất đi, chu vi chiến đấu làm đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thực lực của những người này cũng không mạnh, liền một cái chủ cường giả thần cấp đều không có, đầu linh cũng là thiên vương cấp mà thôi. Chỉ sợ bọn họ không nghĩ tới Tu La Điện gặp tham dự, nếu không, nên phái càng mạnh hơn người lại đây. Nửa giờ sau, Âu Dương gia thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, trên đất vết máu cũng thanh tẩy. Người lãnh đạo càng bị trói gô, bị Tu La Điện người mang đi. Liệt Dương lại lần nữa trở lại trong sân, ngồi ở cây đại thụ kia dưới tắm nắng, thật giống như vừa nãy chẳng có cái gì cả phát sinh như thế. Cho tới tiệc rượu bên kia, hắn tin tưởng sẽ không xuất hiện mặc cho biến cố gì. Dù sao điện chủ ở nơi đó, hơn nữa Tu La Điện bốn vị chủ thần cùng với ba vị trưởng lão toàn bộ ở trên yến hội. Chương 266, người đi không được. Tiệc rượu. Khi biết Trần Phong chiến bộ tổng giáo quan thân phận sau, hạ soái mọi người nơi nào còn dám nhảy nhót, bọn họ tất cả đều co quắp ở trên mặt đất. Âu Dương gia có Trần Phong giúp đỡ, tuyệt đối sẽ một bước lên trời. Mà chính mình những người này, dù cho Trần Phong không đối phó bọn họ, e sợ thời gian sau này cũng sẽ phải gánh chịu Âu Dương gia toàn vị trí đả kích. Toàn bộ trên yến hội mọi người vẻ mặt đều biến quái lạ lên. Có mấy người nguyên bản chỉ là đến xem cho vui, nhưng là hiện tại không thể không chuyển biến ý nghĩ. Âu Dương gia sớm muộn là gặp phát đạt, nếu như bây giờ cùng Âu Dương lão gia tử giao hảo, bây giờ cùng vị này chiến bộ tổng giáo quan giao hảo, đối với bọn họ tới nói hữu ích vô hại a. Dù sao, phía sau của đối phương là toàn bộ chiến bộ, vậy cũng là Hoa Quốc chính thức bối cảnh a, có như chỗ dựa vậy, Âu Dương gia sớm muộn có thể trở thành đỉnh cấp nhà giàu, thậm chí có cơ hội cùng những người ẩn giấu thế gia chống lại. Trần giáo quan thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Chúc mừng a, Trần giáo quan. Âu Dương lão gia tử, ngươi nhưng là có một vị thật ngoại tôn a, chúc mừng chúc mừng. Mọi người dồn dập chúc. Lấy Trần Phong như bây giờ tuổi có thể trở thành chiến bộ tổng giáo quan, xác thực so với phần lớn thế hệ tuổi trẻ mạnh hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, hắn có thể một hơi lấy ra 5 tỷ. Rất hiển nhiên là có tài sản sự nghiệp của chính mình liên, sau đó càng là tiền đồ vô lượng. Vừa lúc đó, hạ soái bên cạnh Hoàng tổng đột nhiên cắn răng, đi tới Trần Phong trước người cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, "Trần giáo quan, trước đây là ta không đúng, ta không nên đánh ép Âu Dương gia. Đều là hạ soái, là hắn giật dây chúng ta làm việc. Hắn còn muốn lấy được Âu Dương gia tổ trạch. Hoàng tông, ngươi đánh rắm." Hạ soái giận tím mặt, tức giận toàn bộ phổi đều muốn nổ. Người này, bởi vì lấy lòng Trần Phong, đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên đầu chính mình. Đặc biệt tổ trạch sự tình, vậy cũng là liên lụy đến Ôn tiên sinh a. Một khi Ôn tiên sinh thân phận từ chính mình nơi này bại lộ, chính mình cách cái chết cũng sẽ không xa. Hắn lén lút nhìn một chút bốn phía, vẫn như cũ không có phát hiện Ôn tiên sinh tung tích. Trong lòng cũng là buồn bực không ngớt. Đối phương chạy đi đâu rồi? Hừ, hạ soái, ngươi dám làm không dám chịu ma. Hoàng tông cười lạnh. Sự tình đã đến trình độ này, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình a, Trần giáo quan. Ta còn biết hạ soái hắn có một bí mật, chuyện này cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Tiếng nói của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, chỉ lo người chung quanh nghe được, cả người cũng chậm chậm hướng về Trần Phong áp sát. Mắt thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, sau một khắc, Hoàng Tông trên mặt đột nhiên bùng nổ ra một vệt tinh mang. Hắn năm ngón tay thành chảo, ngón tay dường như ưng chảo bình thường, đột nhiên chụp vào Trần Phong cái cổ. Khí thế trên người càng là trong nháy mắt nổ tung, cái này biến cố thực sự là quá đột nhiên. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, thậm chí không biết Hoàng Tông tại sao muốn hướng về Trần Phong ra tay, rõ ràng Trần Phong đều không có gây sự với hắn a. Hoàng Tông, ngươi làm càn. Trương Thiên Tường nổi giận một tiếng. Thượng quan Vân Bằng đồng dạng là đầy mặt tức giận. Tiệc rượu bốn phía, chiến bộ thành viên dồn dập tiến lên ngăn cản. Nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa, hơn nữa vừa nãy Hoàng Tông đánh lén cũng quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không hề chuẩn bị. Ha ha. Hạ Soái đột nhiên nở nụ cười. Hắn không biết Hoàng Tông tại sao muốn ra tay với Trần Phong, ngược lại chỉ cần Trần Phong cùng Âu Dương ra xui xẻo hắn chính là hài lòng. Toàn bộ trên yến hội người trong nháy mắt biến kinh hoàng lên. Mắt thấy Hoàng Tông năm ngón tay liền muốn chạm được Trần Phong cái cổ, người trước trên mặt cũng tỏa ra nụ cười nhàn nhạt. Hết thảy đều ở trong khống chế. Có thể vừa lúc đó, hắn năm ngón tay bỗng nhiên bắt được một cái trống rỗng. Ngay lập tức, Trần Phong thân thể xuất hiện ở một mét ở ngoài. Làm sao có khả năng? Hoàng Tông cả người run rẩy dữ dội. Mới vừa mới đối phương là làm sao chạy đi hắn đều không có nhìn rõ ràng. Tốc độ quá nhanh. Không chỉ có như vậy, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thậm chí từ Trần Phong trên người cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ. Mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng hắn thật sự cảm giác được. Lúc này, chiến bộ thành viên rốt cục chạy tới, đem Hoàng Tông bao vây lên. Trần Phong cười nhạt, từ ngươi tiến vào đầu tiên nhìn, ta liền nhìn ra ngươi không phải hoàng gia Hoàng Tông, thuật dịch dung đồ chơi này ở trong mắt người khác hay là rất thần bí. Thế nhưng ở chỗ này của ta, không đáng giá một đồng. Xác thực, bên cạnh hắn có Thiên Diện Hồ cùng Âu Dương Na Lan hai cái dịch dung cao thủ. Người khác làm sao có khả năng giấu giếm được đây? Xem ra, là ta đánh giá thấp ngươi. Hoàng Tông bàn tay ở trên mặt sờ soạn một hồi, trong nháy mắt khôi phục diện mạo thật sự. Một bên Hạ Soái trợn mắt quát mồm. Ôn Tiên Sinh, chẳng trách hắn vẫn không tìm được Ôn Tiên Sinh bóng người, làm nửa ngày đối phương ngụy trang thành Hoàng Tông tiến vào tiệc rượu. Ôn Tiên Sinh đến cùng muốn làm gì? Ôn Tiên Sinh, Trần Phong trên mặt tỏa ra sâm lạnh hàn ý, các ngươi đến cùng là ai? 22 năm trước giết cha mẹ ta người có phải là các ngươi một nhóm? Không thể trả lời. Dù cho hắn hiện tại bị chiến bộ người vây nốt, nhưng Ôn Tiên Sinh vẫn như cũ không lo lắng. Dù sao hắn thực lực của chính mình vẫn là rất mạnh. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết Âu Dương gia bên kia nên đã đắc thủ, hay hoặc là chế tạo ra động tĩnh để trong này chiến bộ thành viên hấp dẫn một phần quá khứ. Nhưng là cho tới bây giờ, hoàn toàn không có động tĩnh. Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Hắn không dám nghĩ thêm nữa, chỉ là trong lòng có một loại nồng đậm bất an. Đột nhiên cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, động thủ. Nhưng mà, không có ai ra tay. Trần Phong chỉ bốn phía. Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, Ôn Tiên Sinh nhìn thấy chính mình sắp xếp ở trong đám người thủ hạ, dĩ nhiên trong cùng một lúc bị người cắt vỡ cái cổ. Mỗi người bên người đều đứng một vị cao thủ, trong tay cầm một cây truy thủ. Chuyện này không thể. Ôn Tiên Sinh cả người đều há hốc mồm. Hắn tự nhận là này một nhóm người ẩn giấu thủ đoạn đã rất tốt, đối phương làm sao có khả năng ngay lập tức liền đem bọn họ toàn bộ tìm ra. Quan trọng nhất chính là hiện nay chiến bộ cao thủ đều ở biên cảnh, Hoa Quốc bên trong không có nhiều cao thủ như vậy. Người trước mắt lại là từ đâu tới đây? Mẹ kiếp từ đâu tới đây? Những người này ở trong chủ cường giả thần cấp đều xuất hiện 4 cái, còn có 3 cái ông lão. E sợ thực lực so với chủ thần cấp còn muốn cường. Mẹ kiếp lại là nơi nào đến? Không có cái gì không thể, từ các ngươi lộ đầu bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định phải thất bại. Trần Phong hí mắt, bàn tay đột nhiên vung lên, thấp giọng nói, "Thanh tràng, nhân viên không quan hệ xin mời rời đi." Chu vi, chiến bộ nhân viên cấp tốc thanh lý hiện trường. Âu Dương lão gia tử mấy người cũng dồn dập rời đi tiệc rượu phòng khách, chuyện kế tiếp bọn họ không có cách nào tham dự, duy nhất có thể làm chính là không cho Trần Phong thêm phiền phức. Tới tham gia tiệc rượu các khách nhân cũng dồn dập rời đi. Bọn họ đều sợ chết, ai cũng không muốn liên lụy đến chính mình, vừa nãy hiện trường nhưng là chết rồi mười mấy người a. Trần Phong nhìn sắc mặt âm trầm vô cùng Ôn Tiên Sinh, khí tức trên người dường như hồng giống như nước bạo phát ra, ngày hôm nay, ngươi đi không được. Chương 267, Trần Phong thực lực chân chính. Ngươi, Ôn Tiên Sinh rõ ràng ngày hôm nay bất luận làm sao là trốn không ra, nhưng là hắn không cam lòng. Không cam lòng liền như vậy cắm ở Trần Phong trên tay, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, lên cho ta. Hoàng Hào khách sạn bên ngoài lại lần nữa xông tới một đám người, bọn họ trong tay cầm súng chi đạn dược, đột hướng về bên trong xạ kích. Những người này là ẩn giấu ở bên ngoài. Ôn Tiên Sinh người này bản thân liền khá là cảnh giác, cũng sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu như mình không có cách nào đào mạng lời nói, vậy thì đồng quy vu tận. Viên đạn không khác biệt bắn giết. Làm những người này chuẩn bị trùng lúc tiến vào, chiến bộ thành viên liền lấy ra chuẩn bị kỹ càng tấm khiên, làm thành một vòng đem bọn họ che ở xung quanh. Thu La Điện bốn đại chủ thần càng là cấp tốc vào tới. Ánh đao bóng kiếm, tiếng kêu rên liên hồi. Vẹn vẹn không tới 5 phút, những người kia cũng đã chết hết. Ôn Tiên Sinh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Xác thực là chính hắn bất cần rồi. Hắn vốn tưởng rằng quân chủ không ở Hoa Quốc cảnh nội, hắn có thể trắng trợn không kiêng dè làm chính mình chuyện muốn làm, nhưng không nghĩ đến cái này chiến bộ tổng giáo quan trong tay có nhiều cường giả như vậy. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phong. Sau một hồi lâu, lại đột nhiên thở dài nói, "Trần giáo quan quả nhiên tâm tư kín đáo, chỉ sợ ngươi đã sớm nghĩ đến ta ngày hôm nay sẽ xuất hiện, trận này tiệc rượu là đối với ta bố cục chứ?" Trần Phong không hề trả lời hắn lời nói, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi người sau lưng là ai? Năm đó sát hại cha mẹ ta có phải là ngươi đồng bọn? Lẽ nào cần phải là ta đồng bọn? Liền không thể là ta giết?" Ôn Tiên Sinh tựa như cười mà không phải cười hỏi. Trần Phong lắc đầu, "Không thể là ngươi, thực lực của ngươi quá yếu, năm đó phụ thân ta dù sao cũng là phong hào chiến thần, ngươi không giết được hắn." Ôn Tiên Sinh có một loại bị người đả kích cảm giác, nhìn mọi người chung quanh cấp tốc áp sát. Hắn cắn răng nói rằng, "Trần giáo quan, nói thật, nếu không là thủ hạ ngươi những người này, chỉ bằng chính ngươi, thật sự cho rằng có thể bắt được ta? Thực lực của ngươi e sợ cũng mới chủ thần cấp mà thôi. Ta đồng dạng là chủ thần cấp, nhưng ngươi không hẳn là đối thủ của ta." người ta đơn độc đọ sức một trận, ngươi nếu như thắng, ta đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi nếu như thua, liền thả ta đi. Thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên lấy ra một viên lựu đạn. Cười hắc hắc nói, ngươi nếu như không đồng ý lời nói, coi như ta chết rồi cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Ồ. Trần Phong hít mắt, từng bước một bước ra. Đi ra bước thứ nhất thời điểm, hắn khí tức trên người chậm rãi tăng lên trên, toàn bộ hội trường tựa hồ tràn ngập một luồng khí tức sơ sát. Chủ thân cấp. Ôn Tiên Sinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt cùng mình dự đoán như thế, đối phương thực lực mới vừa gia nhập chủ thần cấp không lâu. Đơn đả độc đấu lời nói, chính mình mới có thể đối phó. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, đợi lát nữa nếu như Trần Phong đáp ứng đơn đả độc đấu, hắn muốn ngay đầu tiên đem đối phương bắt. Chỉ có như vậy mới có thể an toàn rời đi. Hắn có thể không hy vọng Trần Phong sẽ bỏ qua cho chính mình, loại này bảo đảm chỉ có kẻ ngu si mới gặp tin. Lúc này, Trần Phong khí tức trên người vẫn như cũ đang tăng lên. Hắn lại lần nữa bước ra một bước, một luồng sát khí phóng lên trời, tựa hồ có thể xuyên thấu kiến trúc vật, đem giữa bầu trời tầng mây xông ra. Mạnh mẽ sát khí dĩ nhiên đem mọi người khí tức trong người trùng rối loạn. Đây là Ôn Tiên Sinh mới vừa bộc phát ra khí chàng trong nháy mắt tắt lửa. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Đế tôn cấp, đây là đế tôn cấp cường giả. Ngự trị ở chủ thần bên trên đế tôn cấp cường giả. Chu vi điểm nhật mọi người đồng dạng ánh mắt sáng lên. Bọn họ chỉ biết Trần Phong thực lực rất mạnh, dù cho lúc trước ở biên cảnh đồng thời kề vai chiến đấu thời điểm, bọn họ vẫn như cũ không biết Trần Phong thực lực. Bởi vì lúc trước Trần Phong mặc kệ là đối mặt thiên vương cấp cao thủ, vẫn là đối mặt chủ cường giả thần cấp, hầu như đều là một đao thuần sát. Lúc này Trần Phong bày ra khí tức vừa nhìn liền biết là đế tôn cấp. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng đây là Trần Phong cực hạn thời điểm, hắn khí tức trên người vẫn như cũ đang tăng lên. Hai ngày nay hắn vẫn ở cường hóa thân thể, đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn hoàn hảo thể hiện ra sở hữu thực lực. Nguyên lai đây chính là đế tôn cấp sao? Trần Phong xác thực không biết chính mình thực lực đến cùng ở đâu cái giai đoạn, chỉ biết mỗi ngày cường hóa thân thể, lại lần nữa bước ra một bước. Hắn nguyên bản rồi cùng Ôn Tiên Sinh khoảng cách không xa, hiện tại hai người hầu như đều sắp muốn mặt đối mặt tiếp xúc. Bất kể là Tu La Điện mấy vị chủ cường giả thần cấp, vẫn là ba vị trưởng lão, lại hoặc là chiến bộ Vân Kiệt mọi người, đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Một khi Ôn Tiên Sinh làm nổ trong tay lựu đạn, dù cho vị này chiến bộ tổng giáo quan nổ bất tử, cũng đến muốn trọng thương a. Mà hiển nhiên, hiện tại Ôn Tiên Sinh sự chú ý không ở trên mặt này, hắn vẫn như cũng bị Trần Phong khí tức hấp dẫn. Vậy bây giờ đây, Trần Phong khí tức lại trướng. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng, tựa hồ bị một luồng mạnh mẽ sát khí khóa chặt, để bọn họ không cách nào nhúc nhích, cũng không dám nhúc nhích. Hoàng đạo cấp. Ôn Tiên Sinh ngơ ngác thất thanh, cả người run rẩy dữ dội, toàn thân đều nhẫn không ngừng run rẩy lên, tựa hồ liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Đây là hắn lần thứ nhất thất thố. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Phong khí tức vẫn như cũ đang tăng lên, thậm chí đem muốn vượt qua hoàng đạo cấp giới hạn. Giờ khắc này bất kể là Tu La Điện chủ thần vẫn là chiến bộ thành viên, nội tâm đều có một loại sâu sắc chấn động. Hoàng đạo cấp cường giả, toàn bộ Hoa Quốc cẩn giấu đi cường giả có hay không hoàng đạo cấp bọn họ không biết, ngược lại ở bề ngoài là không tìm được mấy người. E sợ đời trước Tu La Điện chủ Bạch Diệp Hàn cũng chỉ đến như thế chứ. Hiện tại, còn muốn theo ta đơn độc tranh tài sao? Trần Phong đột nhiên giơ ra tay, một cái rìm lại Ôn Tiên Sinh cái cổ. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng là ở Ôn Tiên Sinh trong mắt nhưng thật nhanh vô cùng, hắn căn bản cũng không có biện pháp né tránh, cũng không tránh thoát. Trong tay hắn hàn mang lóe lên. Ôn Tiên Sinh cầm lựu đạn cổ tay trực tiếp gây vỡ. Lựu đạn lăn rơi trên mặt đất, chiến bộ thành viên cấp tốc đem xử lý xong, cũng còn tốt vòng kéo không có kéo dài, nếu không thật sự muốn nổ tung. Mọi người cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đau đớn kịch liệt để Ôn Tiên Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, trán của hắn toàn bộ đều là mồ hôi. Nhưng cắn răng không có kêu thành tiếng. Gương mặt càng là ức đến đỏ chót. Ở Trần Phong này cố mạnh mẽ khí chàng nghiền ép dưới, chỉ sợ hắn muốn tự sát đều không có hy vọng. Nói, là ai phái các ngươi tới? Năm đó là ai giết cha mẹ ta? Ta không biết. Ôn Tiên Sinh run lẩy bẩy. Đối phương tuổi tác mới chừng 20, dĩ nhiên liền nắm giữ như vậy cường đại thân thủ, e sợ sau lưng mình cái kia một vị đều không có như vậy thiên phú đi. Ta chưa từng thấy đối phương, chúng ta mỗi một lần gặp mặt thời điểm người kia đều mang theo mặt nạ, ta chỉ là hắn đông đảo thuộc hạ bên trong một vị mà thôi. Trần giáo quan, ta thật sự cái gì cũng không biết. Người kia hết sức cẩn thận, những năm này tuy rằng bồi dưỡng rất nhiều thế lực, nhưng rất ít người nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Chương 268, người sau lưng. Hả? Trần Phong hai hàng lông mày vẩy một cái. Ôn Tiên Sinh nhất thời cảm giác được một luồng hàn ý lạnh lẽo tập lần toàn thân, sợ hãi đến mau mau nói rằng, ta thật sự không biết ta chỉ biết phụ thân ngươi năm đó là chết rồi. Thế nhưng mẹ ngươi cũng chưa chết, năm đó mọi người chúng ta đều không có nhìn thấy mẹ ngươi thi thể. Cái gì? Trần Phong cả người nhất thời sửng sốt. Mẫu thân không có chết. Nếu như không có chết lời nói, tại sao nhiều năm như vậy không có về Âu Dương gia? Đối với Ôn Tiên Sinh lời nói hắn không dám hoàn toàn tin tưởng. Có thể vào lúc này, đối phương cũng không có cần thiết nói dối a. Đúng rồi, còn có một việc. Ôn Tiên Sinh chỉ lo Trần Phong sẽ không bỏ qua chính mình, mau mau nói rằng, năm đó đánh giết phụ thân ngươi đám kia nhân hòa ta không phải cùng một nhóm, thực lực của bọn họ càng mạnh hơn một ít. Tuy rằng chúng ta đều chưa từng thấy chủ nhân, nhưng chúng ta đều gọi hắn là Bắc Tiên Sinh. Bắc Tiên Sinh. Trần Phong bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mau mau lấy ra lúc trước thượng quan Vân bằng cho mình tấm lệnh bài kia. Mặt trên vừa vặn có cái Bắc tự. Cái này nhìn thấy không? Thấy. Nhìn thấy. Ôn Tiên Sinh đang chuẩn bị lúc nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng súng. Ầm. Là súng ngắm. Mạnh mẽ viên đạn trực tiếp từ phía bên ngoài cửa sổ bắn vào, trong nháy mắt đánh trúng rồi Ôn Tiên Sinh huyệt thái dương. Một phát súng lấy mạng. Nhát thương kia đến quá đột nhiên, hơn nữa là tăng mạnh đạn. Dù cho là Trần Phong, ở vừa nãy đều sửng sốt một chút. Bởi vì sự chú ý của hắn tập trung ở Ôn tiên sinh trên người, dĩ nhiên quên bên ngoài Sở Nhĩ Tở. Đối phương tuyệt đối là cao thủ. Các ngươi xử lý một chút hiện trường. Trần Phong tầm mắt đột nhiên tìm đến phía đối diện cái kia một tòa nhà lớn, ở cao ốc điểm cao nhất vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy một cái phản quan điểm. Hắn thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy có một bóng người hướng hắn dựng cái ngón giữa. Sau một khắc, hắn thân thể cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Tiệm Nhật liếc mắt nhìn từ lâu mất mạng Ôn tiên sinh, hướng về Thiên Diện hồ hỏi, ngươi là phụ trách công tác tình báo, có thể tra được thân phận của hắn sao? Không tra được. Thiên Diện hồ lắc lắc đầu, những người này e sợ từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, thân phận của bọn họ cùng tin tức là không có đăng ký quá, cũng chính là cái gọi là không hộ khẩu. Trước tiên thanh lý hiện trường đi. Tiệm Nhật thở dài. Lần này hành động muốn nói có thu hoạch đi, thu hoạch lại cũng không lớn. Muốn nói không có thu hoạch đi, cũng coi như có chút thu hoạch. Bắc tiên sinh ma. Hoa quốc cảnh nội thật giống không có cái nào tính bắc thế lực a. Bên cạnh ba vị trưởng lão nhìn Trần Phong biến mất không còn tăm hơi bóng người, trong mắt mang theo nồng đậm vui mừng, năm đó chủ nhân e sợ cũng mới đế tôn cấp thực lực a. Không nghĩ tới thiếu chủ nhân không tới 30 tuổi, cũng đã đạt đến thành tựu như vậy. Bọn họ hưng phấn không thôi. Năm đó chủ nhân bị giết, đại diện cho kẻ địch nhất định rất mạnh. Vừa mới bắt đầu Trần Phong muốn truy tìm chuyện năm đó thời điểm, Tu La Điện ba vị trưởng lão còn sợ sệt lấy Trần Phong thực lực không đủ để đối phó kẻ địch. Mà hiện tại, bọn họ yên tâm, bởi vì thiếu chủ nhân còn đang trưởng thành, thực lực tựa hồ còn có thể trở nên mạnh mẽ. Ở một tòa nhà lớn mái nhà, một tên ăn mặc tây trang màu đen, trong tay cầm súng bắn tỉa nam tử vẻ mặt bỗng nhiên biến kinh hoàng lên. Vốn là hắn nhiệm vụ hôm nay là ở Ôn tiên sinh thất bại sau khi, tìm cơ hội đem đánh chết. Nhiệm vụ của hắn nguyên bản hoàn thành rất viên mãn. Mãi đến tận vừa nãy xa xa Trần Phong hướng hắn liếc mắt nhìn. Cái kia một ánh mắt tựa hồ mang theo vô cùng ma lực, để toàn thân hắn như rơi vào hầm băng. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có một loại chạy đi liền chạy kích động. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy nhưng là cách thật khoảng cách mấy trăm mét ra. Cũng còn tốt. Chính mình ở mấy trăm mét cao cao ốc tầng cao nhất, đối phương muốn tới lời nói cũng đến tốn không ít thời gian đi. Chiến bộ tổng giáo quan ma, muốn đuổi theo đến ta có thể không dễ như vậy a. Nam tử cười cợt, cấp tốc rỡ xuống súng ngắm linh kiện, đem chứa ở trong một chiếc hộp. Thân là một cái đỉnh cấp sơ nhị tơ, hắn súng ngắm là chuyên môn làm riêng, bất kể là viên đạn vẫn là ống nhắm đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Vì lẽ đó vũ khí nhất định phải bên người mang theo. Ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị làm trước tiên chuẩn bị kỹ càng con đường chạy trốn thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng như phong mang ở đâm. Đột nhiên xoay người, nhất thời ngơ ngác thất thanh. Ngươi làm sao có khả năng? Chỉ thấy kẻ tản quạt lật phóng lên trời, dĩ nhiên trực tiếp bay đến cao ốc đỉnh chót. Mà Trần Phong liền đứng ở kẻ tản quạt lật trên lưng. Từ khi biên cảnh sau khi trở về, kẻ tản quạt lật liền vẫn theo Trần Phong đi đến kinh đô. Bình thường nó trên căn bản ở giữa trời cao xoay quanh, không ai có thể phát hiện. Vừa nãy thời điểm, Trần Phong chỉ huy kẻ tản quạt lật, không tới 30 giây thời gian liền đi đến cao ốc tầng cao nhất. Nhìn thấy hắn xông lại thời điểm, nam tử sợ hãi đến hồn đều bay. Đây là cái điều. Hắn đây mẹ là cái gì quái vật? Hắn thân thể trong nháy mắt chợt lui. Cùng lúc đó, trong tay súng ngắm hầu như ở mấy giây bên trong lắp ráp thành công, nhắm ngay Trần Phong trực tiếp đến rồi một súng. Chết. Trần Phong khí tức trên người tăng vọt, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cự kiếm. Lúc trước hệ thống khen thưởng đại bảo kiếm, nổi giận chém mà ra, tăng mạnh đạn trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sức mạnh cuồng bạo ở trong không khí hình thành một đạo kinh phong, dĩ nhiên đem cánh tay của nam tử sóng vai cắt đứt. Nói, bác tiên sinh là ai? Trần Phong nhanh như tia chớp đến người kia trước mặt, một cước đạp ở nam tử trên ngực. A, ha ha, người vĩnh viễn cũng không thể biết bác tiên sinh thân phận. Là Lý Ba Sách. Trần Phong trên chân lại lần nữa dùng sức, trực tiếp giẫm đứt đoạn mất nam tử cái cổ. Nam tử con mắt trợn tròn lên, tựa hồ không nghĩ tới đối phương gặp liền vấn đề đều lười hỏi, liền như vậy giết mình. Tìm một người xử lý một chút cao ốc mái nhà thi thể. Trần Phong cho Trương Thiên Tường gọi điện thoại sau, lần nữa biến mất ở cao ốc mái nhà. Nghe điện thoại Trương Thiên Tường khỏe miệng giật giật. Chính mình lúc nào thành tên kia tùy tùng, chuyên môn cho hắn chửi đi. Thời gian sau này, Trần Phong nhanh chóng trở lại Âu Dương gia, hắn muốn nhìn một chút Liệt Dương bên kia có không có thu hoạch gì. Điện chủ, Liệt Dương gánh một thanh trọng kiếm, có chút tự trách nói rằng, lúc trước xác thực có một nhóm người xông vào Âu Dương gia, có điều đều bị chúng ta giết, chỉ trừ đầu lĩnh người kia. Nhưng là ngay ở vừa nãy, đầu lĩnh người kia dĩ nhiên uống thuốc độc tự sát. Sau đó mới biết hàm răng của bọn họ trên có một viên răng nọc, nộ đến nhiệm vụ thất bại chuyên môn dùng để tự sát. Thôi, Trần Phong khoát tay áo một cái. Thực lực của những người này không phải quá mạnh, e sợ cũng chỉ là tiểu nhân vật. Coi như bắt được e sợ cũng hỏi cũng không được gì. Ngày hôm nay duy nhất thu hoạch chính là biết rồi mẫu thân khả năng còn sống sót. Còn có chính là hậu trường người kia khả năng tính Bắc, cũng khả năng cùng Bắc cái chữ này có quan hệ. Hiện tại có ít nhất manh mối, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Hoàng Hào khách sạn bên kia ở sự phát sau khi trong vòng nửa canh giờ, chiến bộ người cũng đã đem thi thể xử lý xong, đồng thời còn phong tỏa tin tức này. Cũng là vì là phòng ngừa gây nên mọi người khủng hoảng. Chương 269, mỹ nữ tìm đến cửa. Cũng không lâu lắm, Âu Dương lão gia tử mấy người cũng dồn dập chạy về Âu Dương gia. Nguyên bản ngày hôm nay là Âu Dương gia làm náo động tháng ngày, thế nhưng Âu Dương lão gia tử một chút cũng không cao hứng nổi, bởi vì hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở con gái trên người. Con gái lớn Âu Dương Phỉ có khả năng còn sống sót. Ta liền biết, tỷ tỷ phúc lớn mạng lớn, khẳng định còn sống sót. Âu Dương Na Lan viền mắt từng đỏ. Nàng từ nhỏ đã cùng Âu Dương Phỉ quan hệ rất tốt, hai người trên căn bản như hình với bóng, nghe được tỷ tỷ còn sống sót tin tức lúc, cả người kích động đều sắp khóc lên. Trần Phong do dự một chút nói rằng, ông ngoại, gì, các ngươi cũng đừng quá kích động, vị kia Ôn tiên sinh trước khi chết nói không hẳn là thật sự. Có điều, nếu như mẫu thân thật sự còn sống sót lời nói, ta nhất định sẽ tìm tới nàng. Hy vọng như thế chứ? Âu Dương lão gia tử khẽ lắc đầu. Hắn biết Trần Phong là sợ sẽ chính mình hy vọng càng lớn, đến thời điểm thất vọng lại càng lớn. Vào lúc này, Thượng quan Vân Bằng cùng Trương Thiên Tưởng cũng đi đến Âu Dương gia. "Thượng quan tiên sinh, Trương bộ trưởng." Âu Dương lão gia tử cười hỏi thăm một chút. Hai người kia thân phận đặc thù, hơn nữa còn thường xuyên trợ giúp Âu Dương gia, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Có điều, hắn cũng có thể thấy đối phương có việc muốn cùng Trần Phong nói. Hàn huyên hai câu sau khi, tự giác rời đi. Âu Dương Na Lan cũng đứng dậy rời đi. Toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ có Trần Phong ba người. Thượng quan Vân Bằng một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phong, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, xem Trần Phong cả người không dễ chịu, còn tưởng rằng đối phương có cái gì đặc thù ham mê đây. Thượng quan thúc thúc. Trần Phong ho khan một tiếng hỏi, Hoa Quốc có hay không tính Bắc gia tộc hoặc là ẩn giấu thế gia? Tính Bắc? Thượng quan Vân Bằng lắc lắc đầu, ngươi nói chính là tấm lệnh bài kia đi, lúc trước ta cũng điều tra, Hoa Quốc bên này tính Bắc tương đối ít, hơn nữa đều là gia đình bình thường. Những người này không thể cùng chuyện năm đó có liên lụy. Một bên Trương Tiên Tường đỗng nhiên nói rằng, ta cảm thấy được các ngươi có thể thay cái dòng suy nghĩ. Có ý gì? Trần Phong nghi hoặc không rõ. Trương Thiên Tường cười nói, Bắc tiên sinh không nhất định phải tính Bắc, có khả năng tên của hắn bên trong có một cái Bắc tự, cũng có khả năng hắn dòng họ bên trong có một cái Bắc tự. Thì như anh Hoa Quốc Bắc cung gia chủ. Trần Phong con mắt đột nhiên sáng ngời, Bắc cung gia tộc. Không sai. Trương Thiên Tường chậm rãi nói rằng, Bắc cung gia tộc thế lực vẫn là rất lớn, bồi dưỡng cao thủ cũng không ít, chiến bộ đã từng liền với bọn hắn từng qua lại. Chúng ta Hoa Quốc cảnh nội tuy rằng không có họ Bắc cung, thế nhưng có họ Cơ. Rất nhiều năm trước, họ Cơ có rất nhiều người đổi tên là Bắc cung, vì lẽ đó giữa hai người này vẫn có một điểm liên hệ. Liền ngay cả Thượng quan Vân Bằng cũng hơi sửng sợ. Không nghĩ tới giữa hai người còn có này một mối liên hệ. Hoa Quốc thật giống có một cái ẩn dấu thế gia họ Cơ. Trần Phong hí mắt. Nếu như phụ thân tử vong thật sự cùng Cơ gia có quan hệ lời nói, hắn không ngại đem Cơ gia từ trên đời này triệt để tiêu trừ. Tiểu Trần, không nên kích động. Thượng quan Vân Bằng khoát tay nào nói, Cơ gia nên không dám giết hại phụ thân ngươi, dù sao phụ thân ngươi năm đó đại biểu chính là Hoa Quốc chiến bộ. Cơ gia thật muốn làm như vậy rồi, không khác nào ở cùng Hoa Quốc khai chiến. Cơ gia bên kia ta đến xác nhận, dù sao bọn họ khá là đặc thủ, cho ta thời gian nửa tháng, bảo đảm cho ngươi một cái thỏa mãn đáp án. Trần Phong cũng không kém nửa tháng này. Thời gian sau này, bọn họ lại hàn huyên gặp sau rời đi. Trần Phong đem hai người đưa tới cửa, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, một bóng người nhanh chóng đi tới. "Ai, các loại, chờ một lát." Là thanh âm một nữ nhân. Trần Phong quay đầu. Lúc này mới phát hiện gọi lại hắn chính là lúc trước cùng biểu ca ra mắt nữ Hải Văn Văn. Lúc này Văn Văn tựa hồ hết sức trang phục quá, giẫm một đôi giày cao gót, ăn mặc một cái màu đen thắt lưng quần, nếu như không có ngày hôm qua ra mắt trải qua, chỉ cần xem vóc người này cũng khá. "Tìm biểu ca ta." Trần Phong vẻ mặt có chút trêu tức. Nữ nhân này sợ không phải nghe nói Âu Dương gia muốn vươn mình, sau đó chủ động đến tìm biểu ca hòa hảo đi. Không, không phải, ta tìm được ngươi rồi. Văn Văn túi đầu, lén lút liếc mắt nhìn hắn nói rằng. Tìm ta. Lúc này đội Trần Phong sửng sốt. Ta cờ mở nở cùng ngươi cũng không cái gì giao tình a. Văn Văn nhỏ giọng nói rằng, thực tự từ ngày hôm qua nhìn thấy ngươi sau khi, ta liền thích ngươi, ngươi. Có thể hay không cho ta một cái theo đuổi cơ hội của ngươi a? Ta nghĩ nhường ngươi một lần nữa nhận thức một hồi ta, ngày hôm qua thực là cái hiểu lầm. Ta không phải ngươi tưởng tượng như vậy nữ hải. Đây là muốn buộc đường ta. Lôi mấy cái chứng chứ. Trần Phong nhất thời phản ứng lại, khẳng định là nữ nhân này biết mình giúp đỡ Âu Dương gia 5 tỷ tài chính, nghĩ đến điếu kẻ ngốc, đang chuẩn bị từ chối thời điểm, một chiếc Porsche bỗng nhiên lái tới, hai cái đại mỹ nữ từ bên trong đi ra. Trần Phong, Thương Nghiên Nghiên nhanh chóng từ trong xe đi xuống, hướng về Trần Phong phất tay một cái. Vân Đình cũng là trên mặt mang theo nụ cười. Các ngươi làm sao đến rồi? Trần Phong trợn to hai mắt. Hai người này cô nương không phải ở Bắc Hồ sao, chạy thế nào kinh đô đến rồi? Mẹ nó, cũng còn tốt Thượng quan Nguyệt không ở kinh đô, nếu không chẳng phải là muốn trên trốn tu la. Làm sao không hy vọng chúng ta tới sao? Thương Nghiên Nghiên xẹp miệng móng, lại hì hì cười nói, ta cùng Vân tỷ tỷ đến kinh đô đi công tác, vừa vặn cách nơi này cũng không xa, lần trước ngươi không phải nói ngươi thân sinh mẫu thân là Âu Dương gia à? Vì lẽ đó a, ta cùng Vân tỷ tỷ vừa thương lượng, liền chạy tới chắn ngươi rồi. Ha ha ha, không nghĩ đến ngươi thật sự ở đây. Một bên Vân Đình cũng cười nói, nếu không là chuyện của công ty không xử lý xong, Nghiên Nghiên sợ là sớm đã đến tìm ngươi. Trần Phong, ngươi cũng quá không chân chính, đem công ty suy cho chúng ta, chính ngươi nhưng khắp nơi tiêu xài. Chính là a, không chân chính. Thương Nghiên Nghiên thở phì phò lườm hắn một cái. Chợt phát hiện bên cạnh còn đứng một vị nữ hài, quan trọng nhất chính là đối phương mặc quần áo cùng mình tiểu dáng như thế, đều là thắt lưng quần thêm giày cao gót. Chỉ có điều, mặc ở trên người hai người thị giác hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Thương Nghiên Nghiên là gợi cảm đẹp đẽ, Văn Văn nhưng hoàn toàn không có loại kia mùi vị. Có cú lời nói đến mức tốt, va sam không đáng sợ, ai xấu ai lúng túng. Đây chính là Văn Văn tâm tình bây giờ. Càng làm cho nàng xấu hổ chính là, khác một mỹ nữ nhan trị đồng dạng so với mình mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt trước ngực 32G nhỏ bé, tuyệt đối thuần sát chính mình a. Trần Phong, vị này chính là Thương Nghiên Nghiên một đôi mắt cô linh lợi xoay tròn. Không có biết. Trần Phong chậm rãi trong chiều đi đến, mau vào đi, nếu đều đến rồi, ngay ở kinh đô chơi hai ngày, đợi lát nữa để gì ta cho các ngươi làm vài món thức ăn, cơm nước xong lại nói. Hay lắm hay lắm. Thương Nghiên Nghiên hưng phấn nói, ngươi là không biết, ảnh toàn ký sản phẩm hiện tại hòa không được, nhóm thứ hai sản phẩm đã ở trên internet tiêu thụ. Dự tính ở cuối năm trước, công ty của ngươi lợi nhuận dòng có thể đạt đến 200 tỷ. Không sai. Vân Đình vuốt vuốt bên tai mái tóc, cười nói, y lý dược công ty sản phẩm cũng đã ở sinh sản, hiện nay rất nhiều thương gia đều ở cấp dự định. Năm nay lời nói chí ít cũng có thể kiếm 800-900 ức. Hai người này sản phẩm là hiện nay kiếm được tiền nhất, hơn nữa tăng lên trên không gian đặc biệt lớn. Ba người một bên tán gẫu một bên hướng về Âu Dương gia bên trong đi đến. Bên ngoài Văn Văn cả người đều nghe choáng váng. Nay Trần Phong dĩ nhiên có mấy cái công ty, hơn nữa một năm có thể kiếm hàng trăm tỷ. Chơi ạ, hàng trăm tỷ a, nàng cả đời cũng xài không hết. Văn Văn vốn là nghĩ dựa vào chính mình nhan trị hấp dẫn Trần Phong chú ý, nhưng là vừa nãy hai người mỹ nữ này tùy tiện một cái đều so với mình đẹp đẽ, người ta gặp coi trọng chính mình. Giờ khắc này, Văn Văn trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết ở ngày hôm qua thời điểm liền cẩn thận cùng Âu Dương Ngũ ra mắt. Đối phương dù sao cũng là Trần Phong biểu ca, chỉ cần hai người kết hôn, chính mình liền thành Trần Phong biểu tẩu. Có một cái trăm tỷ phú ông biểu đệ, cuộc sống của chính mình còn có thể quá kém sao? Nhưng là hiện tại, hết thảy đều chậm. Chương 270, bà ngoại sáo lộ thâm. Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình đến, cũng làm cho Âu Dương gia bầu không khí lại lần nữa biến náo nhiệt lên. Một đám người mắt to trừng mắt mắt nhỏ nhìn trước mắt hai cái mỹ nữ, bọn họ cũng hết sức tò mò. Làm sao Trần Phong nhận thức nữ hài một cái so với một cái đẹp đẽ, hơn nữa đều như vậy có khí chất. Âu Dương lão gia tử thần sắc phức tạp nói rằng, "Tiểu Phong, không theo chúng ta giới thiệu một chút. Ông ngoại, ta tên Thương Nghiên Nghiên." Thương Nghiên Nghiên không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, chỉ có thể theo Trần Phong cách gọi, như vậy cũng sẽ rút ngắn khoảng cách của song phương. Nàng cười nói, "Ta là Trần Phong bạn học thời đại học, hiện tại vừa vặn tốt nghiệp, ở Trần Phong Thiên Phong tập đoàn đảm nhiệm tổng giám đốc chức vị." Nàng là biết Trần Phong có một vị thông gia từ bé, vì lẽ đó giờ khắc này không dám lung tung bấu víu quan hệ. Vân Đình cũng nhẹ giọng nói rằng, "Ông ngoại, ta tên Vân Đình, Trần Phong là ông chủ của ta hiện tại cũng ở hắn một công ty đảm nhiệm tổng giám đốc." Hai cái mỹ nữ tổng giám đốc, hơn nữa phụ trách công ty đều là giá trị thị trường trăm tỷ. Âu Dương lão gia tử không khỏi cảm khái và ngàn. Chính mình phấn đấu cả đời, Âu Dương gia nắm giữ công ty cũng không có hai người này cô bé tùy ý một cái cường a. Lão thái thái cũng là đầy mặt vui mừng nhìn trước mắt hai người. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đi vào trong nhà, lúc đi ra cầm trong tay hai cái vòng tay. Hai bên trái phải lôi kéo Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình. Cười ha hả nói, "Nghiên Nghiên, Tiểu Đình, các ngươi lần đầu tiên tới, ta cũng không vật gì tốt đưa các ngươi. Đây là chúng ta Âu Dương gia truyền gia bảo. Các ngươi một người một cái, tuyệt đối đừng ghét bỏ a." "A." Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng các nàng cùng Trần Phong quan hệ có chút thân mật, thậm chí còn trụ ở một cái trong biệt thự, nhưng chưa từng có xác nhận qua ai hệ a. Trước mắt Lao Thái Thái có ý gì? Đem hai người cũng làm. "Bà ngoại, chuyện này, này không hay lắm chứ, lễ vật quá quý trọng. Này dù sao cũng là Âu Dương gia truyền gia bảo." Thương Nghiên Nghiên rất rõ ràng phần lễ vật này phân lượng, cũng rất rõ ràng Lao Thái Thái tâm tư. Vân Đình đồng dạng là vẻ mặt quái lạ, "Bà ngoại, thực thành tiểu vạn đối chúng ta nên đưa ngài lễ vật mới đúng." "Không có chuyện gì, nhanh nhận lấy đi." Lão Thái Thái giả vờ tức giận, "Các ngươi lại không thu, Lão Thái Thái ta có thể phải tức giận." "Bà ngoại, chúng ta nhận lấy." Thương Nghiên Nghiên đẹp đẽ le lưới một cái. Một bên Vân Đình cũng cười nhạt, theo bản năng đem vòng tay mang ở trên tay. Chỉ có Trần Phong một mặt choáng váng. "Xảy ra chuyện gì? Ta bà ngoại truyền ra bảo tựa hồ hơi nhiều a. Lần trước cho thượng quan nguyện một cái, ngày hôm nay lại lấy ra đến hai cái. Bán sỉ." Hắn còn không phản ứng lại, chỉ nghe Lão Thái Thái một bên nói nhỏ một bên hướng phòng ngủ đi đến, "Không đủ dùng a, hôm nào lại cùng lão già mua mấy cái đi." "Mẹ nó." Trần Phong vô cùng xác định mới vừa rồi không có nghe lầm. Lúc nào bà ngoại cũng hiểu được xáo lộ. "Khen chốt là, ngươi phát một đống lớn truyền gia bảo đi ra ngoài, sau đó để ta xử lý như thế nào những người này a? Thật muốn đụng vào nhau, chẳng phải là trốn tu la bạo phát." "Mẹ nó." Ngẫm lại đều đáng sợ. Thời gian sau này, hai người cùng Âu Dương gia người khác cũng chào hỏi, các nàng tối nói chuyện hợp nhau chính là gì Âu Dương Na Lan. Dù sao đều là nữ nhân, hơn nữa lại đều là mỹ nữ. Thương Nghiên Nghiên nghe nói gì gặp thuật dịch dung thời điểm, toàn bộ người cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt nhìn thấy Âu Dương Na Lan một lúc đổi gương mặt thời điểm, không nhịn được đưa tay ra sờ sờ Âu Dương Na Lan mặt. Chuyện này, đến cùng là làm thế nào đến? Một bên Vân Đình kiến thức tương đối nhiều, cười nói, "Ta nghe nói khống chế khuôn mặt một ít huyệt vị là có thể thay đổi tướng mạo, kết hợp với một ít hóa trang thủ pháp nên có thể làm được dịch dung chứ?" Gần như, Âu Dương Na Lan gật gật đầu, đối với cao thủ tới nói dịch dung rất đơn giản, không cần phiền phức như vậy. Đang khi nói chuyện, bàn tay của nàng ở trên mặt một vệt, nhất thời biến thành Thương Nghiên Nghiên dáng dấp. Sau một khắc, lại biến thành Vân Đình dáng dấp. Xem hai người trợn mắt mắt mồm. Thực Âu Dương Na Lan chỉ là muốn thông qua cái này điểm ý chi, để Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình càng nhiều đi tìm hiểu thế giới này mặt khác. Các nàng sau này nếu như ở lại Trần Phong bên người lời nói, khó tránh khỏi gặp tiếp xúc được những siêu cấp cường giả kia. Lúc này, Trần Phong đổi chủ đề hỏi, "Các ngươi tới kinh đô đi công tác? Ta nhớ rằng công ty ở kinh đô bên này không có nghiệp vụ a, mới mở triển nghiệp vụ." Vân Đình một mặt u oán nói rằng, "Lần trước ngươi không phải nói đem công ty tổng bộ đặt ở kinh đô bên này sao? Ngày hôm nay ta cùng Nghiên Nghiên chuẩn bị đến khảo sát một hồi, thuận tiện chọn một cái địa điểm thích hợp thành tựu công ty tổng bộ nhà lớn." "Đúng rồi đúng rồi." Thương Nghiên Nghiên một đôi đùi đẹp chồng lên nhau, nhất thời thể hiện ra đường cong hoàn mỹ. Nàng cười nói, "Ảnh toàn ký sản phẩm cùng loại trừ vết sẹo thuốc mỡ sản phẩm, ở kinh đô bên này lượng tiêu thụ cũng rất tốt đẹp. Rất nhiều đại lý đều cướp đặt hàng. Nếu như có thể đem bên này con đường hoàn toàn mở ra, tiền lời chí ít có thể tăng gấp đôi." "Được thôi." Trần Phong đem tầm mắt từ Thương Nghiên Nghiên trên người rời, chậm rãi đứng lên, "Hiện tại cách giờ ăn cơm còn sớm, trước tiên cùng đi xem một chút đi, nếu là có vị trí thích hợp, ngày hôm nay có thể mua lại." Thương Nghiên Nghiên lôi kéo Âu Dương Na Lan cánh tay hỏi, "Gì, ngươi muốn hay không theo chúng ta đồng thời?" "Không được, các ngươi đi thôi." Âu Dương Na Lan biết các nàng đàm luận công sự, cũng lười đi quấy rối, thức thời rời đi. Rất nhanh, ba người lái xe hướng về vùng đất trung tâm chạy tới. Hay là bởi vì tốt nghiệp nguyên nhân, Thương Nghiên Nghiên trang phục càng ngày càng thành thục, Vân Đình cũng dường như chín dục cây bà mật. Hai cái mỹ nữ đi theo Trần Phong bên người, xem mọi người chung quanh không ngừng hâm mộ. Hai người này cực phẩm mỹ nữ, chỉ cần có thể được bên trong một cái, bọn họ chết ở dưới váy cũng cam tâm tình nguyện a. Sau 20 phút, các nàng đi đến bản cổ cao ốc. Nơi này vị trí địa lý hầu như ở vào kinh đô vùng đất trung tâm, cũng là kinh đô kiến trúc diện tích cao nhất một tòa nhà. Vân Đình chậm rãi nói rằng, nay tòa nhà lớn giá trị gần như hơn 30 tỷ, cũng là thích hợp nhất thành tựu Thiên Phong tập đoàn tổng bộ địa điểm. Chỉ có điều, muốn đem này tòa nhà lớn mua lại, e sợ có chút khó khăn. Không phải phương diện tiền bạc, mà là cao ốc chủ nhân cũng không nhất định bán đấu giá. Xác thực. Trần Phong gật gật đầu. Chính là bởi vì tòa cao ốc này vị trí địa lý tốt hơn, vì lẽ đó không cần lo lắng thuê không đi ra ngoài. Chỉ cần tiền thuê không phải quý đến quá bất hợp lý, bình thường đều không có vấn đề gì. Lại nhìn đi, không nhất định phải mua nơi này cao ốc, phương diện tiền bạc chúng ta không thiếu, hoàn toàn có thể ở những khác đoạn đường mua một miếng đất. Sau đó đem nơi đó phát triển trở thành vì là trung tâm thương nghiệp, cũng tương tự có thể kiến một tòa nhà lớn thành tựu Thiên Phong tập đoàn tổng bộ. Cho tới độ cao mà, yêu cầu không cao, vượt qua cái này bản cổ cao ốc là được. Chuyện này, Vân Đình nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Trước nàng hoàn toàn không có hướng phương diện này nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực có thể được a. Mua một miếng đất ra sau đó khai phá ra sau, lại đem kiến trúc cao ốc cho thuê đi, hay là đem dư thừa cao ốc bán đi. Tuyệt đối là máu kiếm lợi a. Có điều này thuộc về điển sản nghiệp buôn bán. Lẽ nào, Trần Phong muốn nhúng tay điển sản nghiệp sao? Vân Đình ngưỡng ngực một vệt độ cong, trong lòng đông nhiên biến có chút chờ mong lên. Chương 271, vị cuối cùng Hoa Khôi xuất hiện. Ở về buôn bán năng lực của nàng rất mạnh. Đồng thời cũng hy vọng có thể tiếp xúc được các ngành các nghề, lấy này đến để cao mình năng lực. Trước đây Vân Đình từng nghe nói, bất động sản thao tác quy trình chính là tìm ngân hàng cho vay ngàn vạn. Sau đó dùng 5 triệu xây nhà. Sau khi xong liền đem nhà cho rằng ngàn vạn định giá đặt cọc cho ngân hàng. Tay không bộ đi 5 triệu tài chính. Tuy rằng làm như vậy đáng hẹn. Thế nhưng có thể giải thích bất động sản cái nghề này lợi nhuận vẫn là rất lớn. Đi thôi, mang bọn ngươi khắp nơi đi dạo. Trần Phong đi đến kinh đô sau còn chưa tới nơi đi chơi quá, mỗi một lần đều là vội vã mà tới. Giữa lúc ba người chuẩn bị lúc rời đi, Thương Nghiên Nghiên sắc mặt đống nhiên biến trở nên hưng phấn. Điểm chân hướng xa xa với tay, Cơ Tuyết Nhi, nơi này, nơi này. Trần Phong hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái buộc tiểu tóc đuôi ngựa nữ hải, phía dưới ăn mặc quần sọc jean, mặt trên mặc một bộ màu trắng áo, nàng eo rất tỉ mỉ, da rẻ cũng rất trắng nõn, nhan trị chí ít là 9/10 trở lên. Chủ yếu là loại này loại hình nữ sinh càng xem càng đẹp đẽ, xem đầu tiên nhìn cũng là người ta không cách nào quên tướng mạo của nàng. Ngươi biết? Trần Phong nghi hoặc không rõ. Thương Nghiên Nghiên làm sao ở kinh đô còn có người quen? Ngươi không quen biết sao? Thương Nghiên Nghiên hơi sững sờ. Tầm mắt ở phía xa đạo nhân ảnh kia cùng Trần Phong trong lúc đó qua lại di động, không nói gì nói rằng, nàng là chúng ta bạn học thời đại học a, ngươi dĩ nhiên không quen biết. Không nên a. Bác Hồ đại học chỉ cần là cái nam sinh, nên đều nghe qua tên Cơ Tuyết Nhi mới đúng. Ngươi không đúng. Nhìn thấy Thương Nghiên Nghiên ánh mắt hồ nghi, Trần Phong thở dài nói, ta thật sự không quen biết nàng a, Cơ Tuyết Nhi, Cơ Tuyết Nhi, chờ chút. Tầm mắt của hắn đột nhiên nhìn sang. Nhất thời há to miệng, Bác Hồ đại học có tứ đại hoa khôi, ngươi, Tiêu Ngộng Kỳ cùng Vũ Đồng, cái cuối cùng không xuất hiện chính là Cơ Tuyết Nhi. Đúng vậy. Thương Nghiên Nghiên cười khanh khách nói, Cơ Tuyết Nhi ở đại học năm 2 thời điểm liền không ở trường học, ta cho rằng ngươi mới đến, các ngươi nam sinh không phải vẫn luôn rất quan tâm mỹ nữ sao? Trần Phong vẻ mặt biến quái lạ lên. Đối phương họ Cơ, không biết cùng mấy đại thế gia bên trong Cơ gia có quan hệ hay không. Lúc trước hắn đáp ứng Thượng Quan Vân Bằng liên quan với Cơ gia sự tình chính mình trước tiên không nhúng tay vào, chờ đối phương nửa tháng sau cho mình đáp án. Có điều, nay cũng không trở ngại chính mình nhận thức Cơ Tuyết Nhi chứ. Vào lúc này, Cơ Tuyết Nhi cũng đi tới. Tứ đại hoa khôi trong lúc đó bản thân liền là nhận thức. Cơ Tuyết Nhi cũng là đầy mặt bất ngờ, Thương Nghiên Nghiên, ngươi làm sao ở kinh đô a? Ta đến kinh đô làm một ít chuyện. Thương Nghiên Nghiên lôi kéo cánh tay của nàng nói rằng, chúng ta cũng có hơn 2 năm không có gặp mặt, ngươi hiện tại quá thế nào? Có hay không tìm đối tượng a? Ta nào có. Cơ Tuyết Nhi trợn mắt khinh bị nói rằng, đại học năm 2 thời điểm trong nhà công ty cần ta về đến giúp đỡ, 2 năm qua vẫn đang bận chuyện của công ty. Nào có cái gì thời gian tìm bạn trai a, huống chi, gia đình của ta. Làm sao rồi? Không có chuyện gì. Cơ Tuyết Nhi cười cợt. Có thể ở đây gặp phải bạn học thời đại học vẫn là rất cao hứng. Hai cái đại mỹ nữ liền như vậy đứng ở nơi đó tán gẫu. Thương Nghiên Nghiên lại hướng về nàng giới thiệu Vân Đình cùng Trần Phong. Nói đến Trần Phong thời điểm, lại cười nói, Tuyết Nhi, hắn cùng ngươi cũng là bạn học nhà, đã từng vẫn là trường học nhân vật nổi tiếng, liền Triệu Đông Lai đều bái phục chị vua. Cơ Tuyết Nhi là nghe nói qua Triệu Đông Lai. Có người nói ở đại học thời điểm vẫn theo đuổi Thương Nghiên Nghiên tới. Nàng vẻ mặt nhất thời biến quái lạ lên, đem thân thể đến gần nhỏ giọng nói rằng, Nghiên Nghiên, hắn sẽ không là bạn trai ngươi chứ? A. Thương Nghiên Nghiên trên mặt né qua một đạo kinh hoàng, mau mau xua tay. Ngay ở hai người tán gẫu thời điểm, lại lần nữa bắn ra một cái video tin tức, để Trần Phong vẻ mặt biến quái lạ lên. Hắn do dự một chút nói rằng, Cơ tiểu thư, mạo muội hỏi một chút, ngươi quê nhà là nơi nào a? Có việc. Cơ Tuyết Nhi một đôi mày liếu hơi nhíu lên. Tuy rằng nàng cùng Trần Phong là một trường học tốt nghiệp, nhưng hai người xác thực không tại sao biết. Đối phương lần đầu gặp gỡ liền hỏi thăm nhà mình địa chỉ, có phải là có chút không quá thích hợp? Đặc biệt vẫn là ngay trước mặt Thương Nghiên Nghiên. Nàng có thể thấy, Thương Nghiên Nghiên cùng Trần Phong hai người trong lúc đó khẳng định có chút quan hệ, dĩ nhiên ăn trong bắt nhìn trong nổi. Hừ. Cặn bã nam. Liền ngay cả Thương Nghiên Nghiên cũng là đầy mặt bất ngờ nhìn về phía Trần Phong. Hắn sẽ không thích trên Cơ Tuyết Nhi chứ? Cũng không chuyện gì. Trần Phong tùy tiện tìm một cái lý do, ta nghe nói kinh đô dệt đường bên kia thường thường sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ, Cơ tiểu thư ngày mai nếu như trải qua nơi đó lời nói, tốt nhất đi đường vòng đi. Đặc biệt mấy ngày nay nơi đó xe vận tải lớn cũng tương đối nhiều. Một khi xuất hiện sự cố lời nói, rất có khả năng sẽ chết người. Ân, đặc biệt 12h trưa thời điểm. Ghi nhớ kỹ. Vừa nay bắn ra đến video, chính là Cơ Tuyết Nhi chưa mai đi đến dệt đường thời điểm gặp phải tai nạn xe cộ. Xe hư người chết. Không thể giải thích được. Cơ Tuyết Nhi sắc mặt hơi chìm xuống. Nàng xem như là nhìn ra rồi. Cái này gọi Trần Phong chính là muốn cùng chính mình thấy sang bắt quàng làm họ. Cái gì dệt đường? Tai nạn xe cộ gì? Còn 12 giờ. Nói có bài có bản. Chính mình ngày mai cũng không về nhà cũng không trải qua dệt đường, càng không biết lái xe. Mắc mớ gì đến ta? Nghiên Nghiên, ta còn có việc, chúng ta có thời gian lại tán gẫu. Cơ Tuyết Nhi cùng Thương Nghiên Nghiên hỏi thăm một chút sau, cũng nhanh nhanh rời đi. Trần Phong. Thương Nghiên Nghiên có chút ghen tuông nhìn hắn, cắn môi hỏi, ngươi có phải là coi trọng Tuyết Nhi a? Nghĩ gì thế? Trần Phong có chút không nói gì, ta là lòng tốt nhắc nhở nàng có được hay không? Đúng rồi, Nghiên Nghiên, ngươi đối với Cơ Tuyết Nhi hiểu rõ bao nhiêu? Xem, còn nói không có coi trọng nàng, cũng bắt đầu hỏi thăm chuyện của nàng. Thương Nghiên Nghiên xẹp miệng móng. Hừ, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Đang yên đang lành một cái gợi cảm đại mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi không đẩy, còn nhất định phải đến xem đường mỹ nữ. Thật không có, đi thôi, trở về đi thôi. Trần Phong cười ha ha đưa tay, nặn nặn trên mặt nàng collagen. Ngược lại nên nhắc nhở Cơ Tuyết Nhi hắn đã nhắc nhở. Cho tới đối phương thả không để ở trong lòng, chính mình cũng quản không được. Cơ Tuyết Nhi trở lại chỗ ở của chính mình. Thân là Bắc Hồ Đại học tứ đại hoa khôi, tướng mạo của nàng tuyệt đối là rất xuất chúng. Lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân chính mình đi Bắc Hồ lên đại học, hay bởi vì một ít nguyên nhân ở đại học năm 2 thời điểm, không thể không rời đi trường học, trở lại kinh đô. Những năm gần đây, bất kể là ở trường học vẫn là ở đô thị phồn hoa bên trong, đều có rất nhiều người theo đuổi chính mình. Cơ Tuyết Nhi nhìn thấy rất nhiều công tử nhà giàu ca, cũng đã gặp rất nhiều loại đến gần phương thức. Không thể không nói, ngày hôm nay xem Trần Phong như vậy đến gần phương thức, là cấp thấp nhất đến gần. Nàng đối với Trần Phong ấn tượng đầu tiên cũng có chút phản cảm. Cơ Tuyết Nhi cởi trên chân giày cao gót, thay đổi một đôi thoải mái dép, cả người quyện ở phòng khách trên ghế sofa. Nơi này là nàng một người ở. Ngay ở nàng chuẩn bị lúc xem truyền hình, mẹ điện thoại đánh vào. Tuyết Nhi, ngày mai ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì a, làm sao, mẹ? Cơ Tuyết Nhi theo bản năng hỏi một câu. Chương 272, trốn tu la bạo phát. Ngày mai trở về một chuyến đi, ngươi có mấy tháng đều không trở về, mẹ cũng muốn gặp ngươi một chút. Vừa vặn ngày mai có khách muốn tới, giới thiệu ngươi biết một hồi, đối với ngươi sau đó phát triển cũng có trợ giúp. Đúng rồi, bình thường đi con đường kia ở sửa đường, ngươi lái xe từ dẹp đường bên kia đi thôi. Tận lực chạy về ăn cơm trưa. Dẹp đường. Cơ Tuyết Nhi cả người run lên bần bật. Vừa mới cái kia Trần Phong nói không phải là dẹp đường sao? Làm sao như thế xảo? Càng làm cho nàng khiếp sợ vô cùng chính là, nếu như mình ngày mai lái xe về nhà lời nói, dựa theo dị vãng thời gian để tính, vừa vặn là 12 giờ khoảng chừng, trái phải đến dẹp đường bên kia. Dẹp đường, lái xe, 12 giờ. Này ba cái then chốt nhân tố để Cơ Tuyết Nhi toàn bộ tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Đúng là trùng hợp sao? Nàng không biết, cũng không dám nghĩ tới. Nếu như đối phương là nhận biết mình người, hơn nữa biết cuộc sống của chính mình tập tính, hay là có thể tính ra đến mình bình thường về nhà lúc nào xuất phát, lại là lúc nào đến dẹp đường phụ cận. Những này là có thể tính đi ra. Nhưng then chốt ở chỗ, người này là ngày hôm nay mới quen a. Nghiền ngẫm cực khủng, có thể thật sự chỉ là trùng hợp chứ? Cơ Tuyết Nhi đẹp đẽ lông mày hơi nhíu lại. Lúc trước Trần Phong tựa hồ đang nhắc nhở chính mình, mặc kệ chuyện này thật giả làm sao, trong lòng nàng từ lâu quyết định ngày mai khi về nhà không lái xe, hơn nữa còn muốn đem thời gian dịch ra, tận lực sớm một chút xuất phát. Nàng nghĩ đến một hồi, đột nhiên lại bấm Thương Nghiên Nghiên điện thoại. Vừa nãy hai người lẫn nhau để lại điện thoại. Tuyết Nhi, làm sao? Thương Nghiên Nghiên cũng có chút kỳ quái. Vừa nãy hai người mới vừa tách ra, làm sao hiện tại lại gọi điện thoại lại đây? Cơ Tuyết Nhi nhanh chóng nói rằng, Nghiên Nghiên, Trần Phong ở bên cạnh ngươi sao? Ta tìm hắn có chút việc. A, Thương Nghiên Nghiên cả người đều choáng váng. Vậy thì bị cám dỗ. Trời ạ, hai người này trước sau liền nói hai câu chứ. Tuy rằng Thương Nghiên Nghiên rõ ràng Trần Phong Trường rất tuấn tú, cũng rất có đầu óc buôn bán, mạng lưới liên lạc cùng giao thiệp cũng rất mạnh. Thế nhưng, những này Cơ Tuyết Nhi cũng không biết ta. Dĩ nhiên cũng có thể bị quyến rũ. Nàng một mặt u oán đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh Trần Phong, tìm được ngươi rồi. Tìm ta? Trần Phong cũng hơi kinh ngạc. Xem tới điện thoại di động trên tên sau, lại nhíu nhíu mày, này, ta là Trần Phong, tìm ta có chuyện gì? Trần Phong, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, gặp lại. Nói xong câu đó, Cơ Tuyết Nhi trực tiếp cúp điện thoại. Có tật xấu. Trần Phong không nhịn được nhổ nước bọt, đem điện thoại di động trả lại Thương Nghiên Nghiên. Hắn không hiểu nổi đối phương gọi số điện thoại này ý nghĩa ở nơi nào, cũng chỉ là đơn giản nói cảm ơn. Ngược lại chính mình cũng không có tiết lộ cái gì. Hệ thống sự tình là sẽ không bại lộ. Trần Phong nhìn đồng hồ, khoảng cách ăn cơm thời gian còn có chút sớm, mang theo Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình ở phụ cận bờ sông đi dạo một chút. Dù sao hai nữ nhân này giúp mình quản lý công ty, cũng là phi thường khổ cực. Cho tới Thiên Phong tập đoàn ở kinh đô tổng bộ vị trí lựa chọn địa điểm, hắn đã quyết định chính mình kiến một tòa nhà lớn, mua đất sự tình liền giao cho Vân Đình. Dựa theo công kỳ lời nói, trong vòng một năm mới có thể đem tất cả mọi chuyện quyết định. Dù sao mình bên này không thiếu tài chính. Hiện tại ảnh toàn ký sản phẩm bán nóng này, hắn lập tức chuẩn bị khai phá bản ụt đặt sản phẩm, đến thời điểm lại sẽ gợi ra một làn sóng dậy sóng. Bao quát tám kim loại hợp thành kỹ thuật. Tuy rằng hắn đem cái môn này kỹ thuật đưa cho chiến bộ, còn trợ giúp chiến bộ nghiên cứu phát minh ra một đời sản phẩm, thậm chí còn làm ra một bộ hợp kim chiến giáp. Để báo đáp lại, Trương bộ trưởng cũng xin 50 tỷ tài chính khen thưởng cho Thiên Phong tập đoàn. Tuy rằng lẫn nhau so sánh cái này kỹ thuật mà nói, 50 tỷ tài chính cũng không coi là nhiều, có thể dù sao cũng là Hoa Quốc chính thức một cái tâm ý, Trần Phong cũng lười tính toán những này, coi như cho Hoa Quốc làm công hiến. Buổi chiều 5h thời điểm, ba người lại lần nữa trở lại Âu Dương gia. Âu Dương Na Lan cũng làm tốt cơm nước chờ các nàng trở về. Chỉ có điều, Trần Phong mới vừa đi sau khi vào cửa, Âu Dương lão gia tử liền đem hắn kéo đến bên cạnh, thần sắc phức tạp nói rằng, "Tiểu Phong à, ngươi bà ngoại qua loa, đúng là qua loa à?" "Làm sao?" Trần Phong hơi sững sờ. Âu Dương lão gia tử nhỏ giọng nói rằng, "Lúc trước Tiểu Nguyệt gọi điện thoại nói nàng lập tức liền từ bên cạnh trở về, muốn đi qua xem nhìn chúng ta." Nói tới chỗ này, hắn vừa liếc nhìn trong phòng khách Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình hai người, "Tiểu Phong, ngươi hãy thành thật nói, cái kia hai cái thật không phải bạn gái ngươi?" "Hiện nay không phải." Trần Phong mặt sầm lại. Hắn xác thực không có cùng Thương Nghiên Nghiên xác định quan hệ a. Chỉ có điều hiện tại hai người bọn họ trên tay đều mang bà ngoại đưa vòng tay, cùng Thượng Quan Nguyệt cái kia vòng tay giống như lúc. Thật muốn bị Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy, chính mình có lý cũng không nói được a. "Cái quái gì vậy? Trốn tu la đến cũng quá nhanh đi." "Bà ngoại a, bà ngoại, ngươi thật sự qua loa a." Trần Phong cũng đoán được, biên cảnh bên kia hiện nay hẳn là an toàn, không phải vậy Thượng Quan Nguyệt không thể đi tới một chuyến liền lập tức chạy về đến rồi. Hai người chính đang bàn luận thời điểm, một đạo thiến lệ bóng người bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Nàng ăn mặc một thân áo gió, anh tư hiên ngang, cả người càng là mang theo một luồng mạnh mẽ khí chàng. Có điều ở đi vào Âu Dương gia thời điểm, trên người nàng khí chàng bỗng nhiên toàn bộ thu liễm lên. Chính là từ chiến trường trở về Thượng Quan Nguyệt. "Tiểu Nguyệt, ngươi trở về, nhanh, mau vào." Âu Dương lão gia tử cười ha ha, "Mau mau bắt chuyện Thượng Quan Nguyệt." "Ông ngoại, bà ngoại." Thượng Quan Nguyệt khẽ cười nói. Lão thái thái cũng nghĩ tới mình làm chuyện hồ đồ, nàng vốn là nghĩ này mấy cái cô nương đều yêu thích, xem có thể hay không đều trở thành ở ngoài cháu dâu. Có thể hiện thực là không thể. Vạn nhất một cái đều không gánh nổi, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. "Tiểu Nguyệt, vừa vặn chúng ta muốn ăn cơm, sẽ chờ ngươi trở về." Âu Dương Na Lan lén lút nhìn Trần Phong một ánh mắt, lại không khỏi lắc lắc đầu. "Này trốn tu la ngươi tự mình giải quyết đi." Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình cũng là lần thứ nhất chính thức nhìn thấy trong truyền thuyết cái kia thông gia từ bé. Đối phương trường rất đẹp, nếu như thả ở trường học đồng dạng có thể trở thành hoa khôi. Mấu chốt nhất chính là trên người của đối phương có một loại đặc biệt khí chất, như nữ vương bình thường dạng rỡ phát sáng. Điểm này Thương Nghiên Nghiên là cảm thấy không bằng. "Xin chào, ta là Thương Nghiên Nghiên, Trần Phong bạn học thời đại học." Thương Nghiên Nghiên tự nhiên hào phóng, chủ động chào hỏi. Vân Đình áp lực nhỏ rất nhiều. Bản thân nàng biết mình cùng Trần Phong rất khó đi đến đồng thời, cái kia một phần tình cảm trực tiếp chôn che giấu lên. Nhẹ giọng nói rằng, "Xin chào, ta tên Vân Đình, Trần Phong, cao cấp tư nhân quản gia." "Các ngươi khỏe, ta là Thượng Quan Nguyệt, Trần Phong, vị hôn thê." Thượng Quan Nguyệt lời nói này, làm cho tất cả mọi người hơi sững sờ. Này tựa hồ đang tuyên bố chủ quyền. Trần Phong cũng là khỏe miệng co giật. "Vị hôn thê? Khi nào thành ta vị hôn thê a?" Trên bàn cơm, toàn bộ bầu không khí có vẻ vô cùng quái lạ, ba cái đại mỹ nữ ngồi ở chỗ đó không nói gì, chỉ có Trần Phong không ngừng cho mấy người gắp món ăn. Này trốn tu la làm đến quá nhanh. Chương 273, ta giúp ngươi kiểm tra vết sẹo. "Trần Phong, có thể giúp ta cắp gọi món ăn sao?" Thương Nghiên Nghiên chỉ trên bàn một đĩa món ăn. Bởi vì khoảng cách quá xa, cánh tay của nàng lại với không tới, đứng lên đến gắp món ăn lời nói lại có vẻ không quá lễ phép. Trần Phong cũng không nghĩ quá nhiều. Giúp Thương Nghiên Nghiên cắp xong món ăn sau khi, đột nhiên lại nhìn thấy Vân Đình một mặt chờ mong nhìn mình chằm chằm, đối phương trong bát món gì cũng không có, thật giống chuyên môn chờ đợi mình. Trần Phong khẽ miệng giật giật, "Cái kia, Vân Đình, ngươi cũng ăn nhiều một chút." Thuận lợi lại giúp Vân Đình gắp món ăn. Trong nháy mắt đó, hắn cả người bỗng nhiên run lên. Theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Thượng Quan Nguyệt một đôi mắt lạnh lạnh nhìn mình, liền nhìn như vậy cái gì cũng không nói lời nào. Trong bát của nàng đồng dạng không có món ăn. "Cái kia, ngươi cũng ăn nhiều một chút." Lại cho Thượng Quan Nguyệt gắp gọi món ăn. Lúc này, Thượng Quan Nguyệt vẻ mặt mới dịu đi một chút. Toàn bộ cơm tối hạ xuống, Trần Phong bận bịu không nghỉ, nội tâm của hắn cũng sắp tan vỡ, ba nữ sinh tựa hồ đang trong bóng tối phân cao thấp như thế. Tuy rằng các nàng ở bề ngoài trên mặt mang theo nụ cười, có thể chỉ cần cho cái nào gắp món ăn ít, đối phương nhất định sẽ không cao hứng. E sợ không có ai sẽ nghĩ tới, đường đường chiến bộ tổng giáo quan, tu la điện điện chủ, dĩ nhiên sẽ bị ba người phụ nữ bức thành như vậy. Khoảng chừng sau một tiếng, Trần Phong cuối cùng từ trốn tu la hạ xuống. Âu Dương Phú đem con trai của chính mình Âu Dương Ngũ kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò, "Sau đó ngươi đừng tìm cho ta ba cái trở về, ta sợ ngươi chịu không được a." "Ba, ta có thể tìm tới một cái là tốt lắm rồi." Âu Dương Ngũ vẻ mặt đưa đám, "Cha cũng quá để ý mình đi." Sau khi cơm nước xong, Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình rời đi Âu Dương gia. Bản tới công ty bên kia có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, các nàng nhất định phải đi suốt đêm trở lại. Hơn nữa kinh đô bên này cần kiến một cái Thiên Phong tập đoàn tổng bộ, tiền kỳ rất nhiều công tác đều muốn quy hoạch, sự tình cũng tương đối nhiều. Hơn nữa Thượng Quan Nguyệt đến, làm cho các nàng cũng không thể không rời đi. Nhìn thấy Thương Nghiên Nghiên có chút không cao hứng, Vân Đình cười nói, "Mà sau đến kinh đô cơ hội cũng rất nhiều, Thiên Phong tập đoàn tổng bộ không phải định ở kinh đô sao? Đất sự tình tuần sau cũng phải chứng thực. Hơn nữa mặt sau vật liệu vào sân, cùng với trung tâm thương nghiệp dự, cũng cần chúng ta thời khắc theo vào, sau đó a có rất nhiều cơ hội." "Thật sự a?" Thương Nghiên Nghiên lúc này mới cao hứng nở nụ cười. Nàng nghĩ tới rồi lần trước Vân Đình khai đạo lời của mình, coi như Thượng Quan Nguyệt là Trần Phong thông gia từ bé thì thế nào, ngược lại cũng không ảnh hưởng mình thích Trần Phong a. "Đi thôi, về Bắc Hồ sau tắm vui sướng ngủ ngủ một giấc." Vân Đình đột nhiên đạp cần ga, xe hướng về Bắc Hồ phương hướng chạy tới. Nàng có thể cảm giác được Trần Phong ở lại kinh đô khẳng định còn có rất nhiều chuyện muốn làm, lần này nàng nhìn thấy Trần Phong thời điểm, cũng phát hiện đối phương có rất nhiều tâm sự. "Âu Dương gia." Thượng Quan Nguyệt còn không hề rời đi. Nàng ở tối hôm qua đi biên cảnh thời điểm, đem vòng tay giao cho Trần Phong bảo quản. Tuy rằng nàng vừa nãy cũng nhìn thấy Thương Nghiên Nghiên cùng Vân Đình trên tay mang đồng dạng vòng tay, có thể dù sao cũng là lao thái thái đường, nàng vẫn là rất yêu thích. Cắn môi hỏi, ta vòng tay đây. Ở đây. Trần Phong vội vàng đem vòng tay lấy ra. Hắn thực rất bất ngờ. Thượng quan Nguyệt dĩ nhiên không hề tức giận. Mau mau đổi chủ đề hỏi, biên cảnh bên kia thế nào rồi? Vấn đề nhỏ, đã giải quyết. Thượng quan Nguyệt thuần thục đem vòng tay mang ở trên tay, đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, lần trước thập đại đế quốc liên minh tổn thất nặng nề. Hiện nay bọn họ chính đang triệu tập cường giả, e sợ chẳng bao lâu nữa gặp đối với Hoa quốc khai chiến. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt mang theo một tia thỉnh cầu, ta nghĩ đến thời điểm ngươi có thể dẫn dắt chiến bộ giết địch. Yên tâm, ta sẽ xuất thủ. Trần Phong vẫn đang suy nghĩ đến thời điểm là lấy Tu La Điện chủ thân phận ra tay, vẫn là lấy chiến bộ tổng giáo quan thân phận ra tay. Hai loại thân phận ý nghĩa cũng không giống nhau. Được hắn đáp lại sau, Thượng quan Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoa quốc gốc gác dù sao có ít, có Trần Phong giúp đỡ lời nói, bất luận đối chiến bộ vẫn là đối với Hoa quốc đều rất có ưu thế. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà, bởi vì nàng là ngồi, quần áo cổ áo lại tương đối rộng rãi, vừa vặn đem bên trong phong quang rõ rõ ràng ràng bại lộ ở trong mắt Trần Phong. Ngậy. Trần Phong vẻ mặt biến quái lạ lên. Tuy rằng hắn xem qua Thượng quan Nguyệt thân thể, cũng ngủ qua đối phương, nhưng khi đó đều chỉ là một hồi bất ngờ. Hiện tại hồi tưởng lại, đều đã quên đi rồi là mùi vị gì. Làm sao? Thượng quan Nguyệt cũng cảm giác được hắn có chút kỳ quái. Không có gì. Trần Phong cười gượng hai tiếng, cười hỏi, lúc trước ngươi nói là vị hôn thê của ta. Ta không có. Ngươi khẳng định là nghe lầm. Thượng quan Nguyệt hơi đỏ mặt, lén lút ngẩng đầu nhìn Trần Phong một ánh mắt, càng ngày càng cảm thấy đến ánh mắt của hắn không đúng. Túi đầu vừa nhìn. Ta đi. Lập tức dùng bàn tay che cổ áo, thở phì phò trừng mắt Trần Phong, ngươi. Không cho xem. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút vết thương trên người ba đã khỏi chưa, đặc biệt sau lưng cái kia vết sẹo, chính ngươi cũng không nhìn thấy, nếu không chúng ta đi gian phòng. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút, thế nào? Nói liền hướng Thượng quan Nguyệt đi tới. Bàn tay theo bản năng trên lầu vòng eo của nàng. Đúng. Thượng quan Nguyệt trực tiếp từ bên hông lấy ra một nhánh phối thương. Thả trên bàn một nơi. Ngươi mới vừa nói cái gì, lại nói một lần. Không, không cái gì. Trần Phong khỏe miệng giật giật. Vội vàng đem tay cầm hạ xuống. Nữ nhân A. Quả nhiên là nói một đằng làm một mẹo động vật, mới vừa rồi còn nói là lão tử vị hôn thê. Hiện tại lập tức liền không công nhận. Nhìn thấy Trần Phong ăn quả đắng dáng vẻ, Thượng quan Nguyệt trong lòng cười không ngừng. Ta đi rồi. Nhìn thấy sắc trời đã từ từ đen kịt lại, Thượng quan Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nếu như không đi nữa lời nói không chắc buổi tối đến bị Lao Thái Thái lưu lại. Nàng cùng Âu Dương lão gia tử mọi người chào hỏi sau khi, cũng rời đi Âu Dương gia. Ngày thứ hai, Trần Phong lên khá là trì. Âu Dương gia có hắn 5 tỷ tài chính chuyển vào sau khi, hiện tại cũng coi như đi vào quỹ đạo, hợp tác đồng bọn cũng càng ngày càng nhiều. Lão gia tử vẫn cứ muốn lôi kéo hắn đi công ty tham quan. Âu Dương gia công ty cũng là có một đống nhà lớn. Chỉ có điều vị trí khá là lệch, chỉnh tòa nhà cũng chỉ có sắp tới 20 tầng. Thực như vậy quy mô đặt ở Bắc Hồ lời nói, vẫn tương đối đại công ty. Thế nhưng ở kinh đô nơi này, chỉ có thể toán miễn cưỡng không có trở ngại. Ông ngoại, công ty của các ngươi chủ yếu làm sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu sao? Đúng vậy. Âu Dương lão gia tử gật gật đầu nói rằng, công ty nghiệp vụ vẫn tương đối rộng rãi, nhưng chủ yếu nhất vẫn là sinh vật nghiên cứu phương diện. Cái này phung phí tài chính khá lớn. Không có ngươi cái kia 5 tỷ, e sợ Âu Dương gia cũng không chịu đựng được. Như vậy a? Trần Phong chợt nhớ tới đến mình ở mấy tháng trước hối đoái gen nhân bản kỹ thuật. Cái này cũng thuộc về sinh vật nghiên cứu phương hướng. Hắn cười nói, ta chỗ này có một môn kỹ thuật, hay là đối với các ngươi hữu dụng, nếu như các ngươi có thể nắm giữ lời nói, công ty giá trị thị trường sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Chương 274, cơ tuyết nhi hay ta? Cái gì kỹ thuật? Âu Dương lão gia tử hơi sững sờ. Có chút kỹ thuật xác thực có thể làm cho công ty đưa đến cải tử hồi sinh tác dụng. Thế nhưng như vậy kỹ thuật bình thường đều rất nhu bức, hầu như có thể lật đổ toàn bộ ngành nghề. Người bình thường lại làm sao có khả năng nắm giữ? Dù cho Âu Dương lão gia tử biết Trần Phong là chiến bộ tổng giáo quan, nắm giữ giá trị bản thân 100 tỷ công ty, có thể dù sao cách hành như cách sơn, sinh vật nghiên cứu có thể không đơn giản như vậy. Một bên Âu Dương Phú cũng cao mày nói, Tiểu Phong, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau à, đến cùng là cái gì kỹ thuật? Gen nhân bản kỹ thuật các ngươi hẳn nghe nói qua đi, không phải trên thị trường loại kia không thuần thục kỹ thuật. Trần Phong vô cùng nói thật, ta nói chính là chân chính gen nhân bản kỹ thuật, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể bồi dưỡng ra tốt đẹp động vật, phục chế lâm nguy động vật vật chủng, còn có một chút biến đổi gen động vật chờ chút, có thể vận dụng phương diện vẫn tương đối nhiều. Cái gì? Âu Dương lão gia tử cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hiện nay trên thị trường gen nhân bản kỹ thuật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thiếu hụt. Hơn nữa toàn cầu dẫn trước gen nhân bản kỹ thuật đều bị nước ngoài lũng đoạn. Hoa quốc bên này trên căn bản nằm ở như thế. Nếu như thật sự có thể nắm giữ Trần Phong nói kỹ thuật, Âu Dương gia sẽ ở trong thời gian nhanh nhất hoàn thành đại vươn mình. Thậm chí có thể ở ngành nghề bên trong gây nên một trận náo động. Cậu cả Âu Dương Phú cũng kích động vô cùng. Hắn một phát bắt được Trần Phong cánh tay hỏi, "Tiểu Phong, ngươi xác định là chân chính gen nhân bản kỹ thuật?" "Xác định a." Trần Phong gật gật đầu. Lúc trước hối đoái cái này kỹ thuật còn bỏ ra hắn hơn 1 vạn hệ thống điểm đây. Vốn là hắn là chuẩn bị chính mình kiến một cái sinh vật công ty. Thế nhưng Vân Đình bên kia khẳng định là không giúp được, vừa vặn ông ngoại công ty là làm này một khối, cũng dùng đến trên. Hắn nghĩ đến một hồi nói rằng, thực, ta cái môn này kỹ thuật không chỉ có thể hoàn mỹ nhân bản điều động vật, còn có thể nhân bản ra. Người. Lời này vừa nói ra, mọi người tâm thần cự chiến. Âu Dương lão gia tử mau mau nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có người ngoài thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói rằng, Tiểu Phong, có vài thứ là toàn cầu cấm chỉ, chúng ta cũng không có những khác yêu cầu, chỉ cần có thể hoàn mỹ nhân bản điều động vật là được. Rõ ràng. Trần Phong cười cợt. Vừa nay hắn cũng không hề nói dối, hệ thống hối đoái đi ra kỹ thuật tuyệt đối là so với trên thị trường càng hoàn mỹ. Chỉ là, đem cái môn này kỹ thuật giao cho ông ngoại thời điểm, nhất định phải đem cấm chỉ những người hạt nhân kỹ thuật loại bỏ đi. Không phải vậy vạn nhất thật xảy ra chuyện, nhưng là phiền phức. Ông ngoại, các ngươi này có hay không tin cậy nhân viên nghiên cứu, ta đem kỹ thuật viết ra, ngươi để bọn họ đi nghiệm chứng một hồi.
Được được được.
Âu Dương lão gia tử đối với cái này ngoại tôn lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Hắn mau mau tìm đến rồi vài tên nhân viên nghiên cứu. Trần Phong cũng ngay lập tức dùng máy vi tính đem kỹ thuật viết đi ra. Nhìn thấy vài tên nhân viên nghiên cứu ở phòng thí nghiệm nghiệm chứng, Âu Dương lão gia tử tâm tình thấp thỏm không ngớt, ở tại chỗ đi tới đi lui. Sau 2 giờ, nghiên cứu phát minh nhân viên đẩy mặt hưng phấn đi ra. "Chủ tịch, cái môn này kỹ thuật trên lý thuyết là có thể được, hơn nữa so với nước ngoài nhân bản kỹ thuật tỷ lệ thành công càng cao hơn, còn mặt sau, còn cần chúng ta thâm nhập thí nghiệm mới biết. Này đã là đánh giá rất cao."
"Biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi."
Âu Dương lão gia tử kinh ngạc trong lòng vô cùng. Hắn không biết Trần Phong là làm thế nào chiếm được cái môn này kỹ thuật, nhưng chỉ cần hắn nhân bản ra vật chủng, tuyệt đối có thể ở ngành nghề bên trong nhấc lên một trận náo động.
"Tiểu Phong, gen nhân bản kỹ thuật giá trị rất cao, nếu ngươi đem cái môn này kỹ thuật cho chúng ta, ta coi như làm ngươi kỹ thuật vào cổ, cho ngươi 70% cổ phần."
"Ông ngoại, theo ta còn khách khí làm gì, những năm này ba mẹ ta không ở, cũng không ai chăm sóc ngươi cùng bà ngoại, coi như làm ta thế ba mẹ giúp Âu Dương gia ra một phần lực."
Trần Phong không muốn Âu Dương gia cổ phần. Dù cho hắn đem kỹ thuật cho Âu Dương gia, chính hắn muốn sáng tạo sinh vật công ty lời nói, vẫn là có thể dùng nhân bản kỹ thuật.
Âu Dương lão gia tử lắc lắc đầu, "Ngươi nếu như không thu cổ phần này, cái môn này kỹ thuật ta cũng không muốn."
"Tiểu Phong, không có ngươi lời nói, Âu Dương gia đã sớm phá sản, cổ phần ngươi liền nhận lấy đi."
Cậu cả Âu Dương Phú cũng nói.
"Được thôi."
Trần Phong rõ ràng nếu như mình không thu cổ phần, Âu Dương lão gia tử chắc chắn sẽ không dùng cái này kỹ thuật. Hắn vốn là muốn nói 70% cổ phần quá nhiều rồi. Có thể nhìn thấy ông ngoại kiên trì thái độ sau, lại từ bỏ ý nghĩ này.
Vừa lúc đó, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm.
"Keng, chúc mừng ký chủ thành công tham dự video nhiệm vụ, khen thưởng hệ thống điểm 50. Ký chủ trước mặt còn lại hệ thống điểm 63.800.
Keng, bởi vì ký chủ tham dự hoàn thành video nhiệm vụ, trước mặt hệ thống dự đoán thời gian phát sinh thay đổi, hiện nay có thể dự đoán 1.400 năm, 2.105 năm tùy ý sự kiện. Lẫn nhau so sánh lần trước, mốc thời gian lại lần nữa mở rộng 5 năm.
Trần Phong nhìn một chút thời gian. Hiện tại đã qua 12 giờ. Xem ra Cơ Tuyết Nhi nghe vào chính mình ý kiến, tách ra trận đó tai nạn xe cộ. Hắn nghĩ hay là thông qua sự kiện lần này có thể cho Cơ Tuyết Nhi mang đến hảo cảm, lời nói như vậy, chính mình liền có cơ hội tiếp cận đối phương.
Cơ Tuyết Nhi rất có khả năng là người của nhà họ Cơ.
Thật sự chờ thượng quan Vân Bằng cho mình đáp án lời nói, chờ hoa cúc vàng đều héo. Trần Phong lại lần nữa nhìn một chút hệ thống giao diện, hiện tại tham dự video nhiệm vụ thu được hệ thống điểm cũng không nhiều. Vẫn không có chính mình soạt cảm tạ thu được hệ thống điểm tới cũng nhanh. Có thể thành không ngừng để hệ thống bắn ra dự đoán video, sớm biết được một ít tin tức, hắn chỉ có thể tham dự mỗi lần bắn ra đến video nhiệm vụ. Rời đi Âu Dương gia công ty sau khi, Trần Phong nhận được một cái xa lạ điện thoại. Để Trần Phong bất ngờ chính là, gọi điện thoại người lại là Cơ Tuyết Nhi.
"Cơ tiểu thư, làm sao ngươi biết điện thoại ta?"
"Tìm Thương Nghiên Nghiên muốn a."
Đầu bên kia điện thoại, Cơ Tuyết Nhi cười cợt, "Trần Phong, cảm tạ ngươi ngày hôm qua nhắc nhở, ngày hôm nay dệt đường bên kia quả nhiên ra tai nạn xe cộ, là một chiếc xe hàng lớn lật nghiêng. Cũng còn tốt ta sớm trở về nhà một chuyến, nếu không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi hiện tại có thời gian hay không, mời ngươi uống cà phê a."
"Hả?" Trần Phong không nghĩ tới đối phương lại như thế chủ động, "Được thôi, ngươi đem địa chỉ phân phát ta lập tức đến."
Rất nhanh,
hắn thu được một cái địa chỉ. Sau đó chặn một chiếc taxi, hướng về cái kia quán cà phê chạy đi. Sau 15 phút, làm Trần Phong xuống xe taxi, chuẩn bị đi vào phòng cà phê thời điểm, hắn phảng phất cảm giác được có người đang nhìn trộm chính mình. Theo bản năng xoay người, dĩ nhiên không có bất kỳ phát hiện nào, bốn phía càng là không có một bóng người.
"Hả?"
Từ khi bị hệ thống cường hóa thân thể sau khi, Trần Phong cảm giác vẫn là rất mẹ bén, xem ngày hôm nay loại này sai lầm, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Lẽ nào thật sự chính là lầm? Hắn lắc lắc đầu, lúc này mới đi vào phòng cà phê, vừa liếc mắt liền thấy ngồi ở phòng cà phê Cơ Tuyết Nhi.
Chương 275, Cơ Tuyết Nhi hoài nghi.
Ngày hôm nay Cơ Tuyết Nhi vẫn như cũ xuyên chính là một cái quần jean, chắt một cái tóc đuôi ngựa, mặt trên mặc một bộ màu trắng áo. Nhìn thấy Trần Phong thời điểm, nàng mau mau vẫy vẫy tay.
"Ngươi uống chút gì không?"
"Tùy tiện đi." Trần Phong đối với cà phê không có cái gì ham muốn. Trước đây cùng thời điểm nào có cái gì cà phê uống à, những thứ này đều là người có tiền uống ngọn ý.
Cơ Tuyết Nhi giúp hắn điểm một ly tiểu Mỹ cà phê.
Một mặt hiếu kỳ nhìn Trần Phong hỏi, "Nghe Nghiên Nghiên nói ngươi ở trường học vẫn là nhân vật nổi tiếng. Trước ta làm sao chưa từng nghe nói tên của ngươi a? Ngươi đại học năm 2 liền không ở trường học a?"
Trần Phong cười cợt, "Ta ở trường học cũng không tính được phong vân gì nhân vật, đừng nghe Nghiên Nghiên nói mỏ, chỉ có điều gặp kỹ năng nhiều một chút mà thôi."
"Ồ."
Cơ Tuyết Nhi nhất thời hứng thú, "Ta nghe nói, ngươi đàn tranh đạn cực kỳ tốt, lúc đó ở trường học dạ hội trên liền nghệ thuật hệ cố lao sư đều khen không dứt miệng. Còn hiểu đến y thuật, không biết ngoại trừ hai thứ này ở ngoài, ngươi còn có thể cái gì?"
Trần Phong uống một hớp cà phê, cười nói, "Chỉ cần ngươi có thể nói ra đến kỹ năng, ta trên căn bản đều sẽ."
"Khoan lác."
Cơ Tuyết Nhi bàn tay chống cằm,
vô cùng không nói gì lườm hắn một cái, "Ngươi gặp xạ kích sao?"
"Vẫn được đi."
Trần Phong nhẹ như mây gió nói rằng,
lúc trước hắn nhưng là hối đoái quá các loại súng ống kỹ năng, hầu như đều là đại sư cấp bậc.
Cơ Tuyết Nhi con mắt đột nhiên sáng ngời, một cái đem ly từ bên trong cà phê uống xong, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, đi, chúng ta đi chơi một hồi xạ kích.
Ta nhưng là chuyên nghiệp, ta liền không tin ngươi có thể thắng ta."
Trần Phong có chút không nói gì. Hắn là thật sự không nghĩ đến một cái nữ hải lại yêu thích xạ kích cái này vận động.
Rất nhanh, hai người đi tới một cái sân bắn. Toàn bộ sân bắn diện tích rất lớn, có người nói đầu tư thật mấy trăm triệu kiến tạo. Sân bắn là hội viên chế, chỉ có công việc hội viên nhân tài có thể đi vào. Cơ Tuyết Nhi bản thân là có hội viên, tựa hồ đang nơi này cũng là khách quen. Nàng chọn một cái phối thương, thử một hồi cảm giác. Trần Phong có thể nhìn ra, đối phương tư thế cùng động tác vô cùng tiêu chuẩn, xem ra luyện không ít thời gian. Cơ Tuyết Nhi bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn hay không trước tiên thử một chút cảm giác?
Không cần.
Trần Phong lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình cùng Cơ Tuyết Nhi tỷ thí, thì tương đương với người lớn đánh đứa bé như thế. Vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên đi tới. Tuyết Nhi, ngươi đến đây làm sao không sớm nói với ta một tiếng a?
Nam Cung Dịch.
Cơ Tuyết Nhi khẽ to mày. Nàng rất đáng ghét người này, bởi vì đối phương thường thường kể cận chính mình. Đối phương dù sao cũng là Nam Cung Thế gia người. Tuy rằng Nam Cung Thế gia chỉ có một ít tiểu bối ở bên ngoài lộ diện, người khác tựa hồ rất ít xuất hiện trên đời người trong tầm mắt. Có thể Nam Cung Thế gia dù sao có mấy trăm năm gốc gác. Cơ Tuyết Nhi không muốn đắc tội đối phương, chỉ có thể trầm mặt nói rằng, Nam Cung Dịch, không nên quấy rầy ta xạ kích.
Xạ kích.
Nam Cung Dịch bỗng nhiên liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Phong, ý tứ sâu xa nói rằng, với hắn sao? Ta nhìn hắn đần độn, cũng sẽ không xạ kích ta.
Tuyết Nhi, nếu không ta đùa với ngươi chơi thế nào?
Ngươi cũng biết, cái này sân bắn là của ta, ngươi nếu như thắng ta, ta đem sân bắn đưa cho ngươi làm sao?
Cơ Tuyết Nhi còn chưa kịp nói chuyện, một bên Trần Phong đột nhiên nói rằng, ta đánh cuộc với ngươi, liền đánh cược ngươi sân bắn.
Cái gì?
Nam Cung Dịch sững sờ bên dưới bỗng nhiên liền ha ha bắt đầu cười lớn.
Hắn phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười, ngươi nhất định phải theo ta đánh cược.
Ta này sân bắn giá trị 300 triệu, ngươi nếu như thua, có thể lấy ra 300 triệu.
Sau lưng Nam Cung Dịch, tương tự theo mấy người.
Mọi người cũng cười ha ha.
Kha kha, chúng ta Dịch ca nhưng là ở toàn quốc xạ kích giải đấu lớn bên trong năm quá quán quân, tiểu tử, ngươi sợ là liền thương đều không có sợ qua chứ?
Chính là a, cùng chúng ta Dịch ca tỉ thí, ngươi một điểm phần thắng đều không có.
Thật muốn là thua, nhìn hắn có bắt hay không đến ra 300 triệu.
Cơ Tuyết Nhi khẽ to mày.
Nàng không nghĩ tới Trần Phong gặp đáp ứng cùng Nam Cung Dịch tỉ thí.
Nhỏ giọng nói rằng, Trần Phong, ngươi chớ làm loạn, Nam Cung Dịch không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn xạ kích năng lực rất mạnh, ngay cả ta đều không phải là đối thủ.
Hơn nữa bởi vì gia đình hắn nguyên nhân, từ nhỏ hắn đối với súng ống liền hết sức quen thuộc. Hầu như nhắm mắt lại đều có thể đem súng ống lắp ráp lên.
Hả?
Trần Phong hơi sững sờ. Lẽ nào Nam Cung Dịch cũng là lãnh đời gia tộc người?
Hắn khoát tay áo một cái, cười nói, không có chuyện gì, vừa vặn ta cũng muốn một cái sân bắn, ta không nhất định thất bại, hắn cũng không nhất định sẽ thắng.
Khẩu khí thật là lớn.
Nam Cung Dịch sắc mặt có chút khó coi.
Nếu không là trong nhà bàn giao không phải ở bên ngoài gây chuyện thị phi, lấy tính tình của hắn sợ là sớm đã bạo phát.
Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, nếu như thua, 300 triệu tài chính, ngươi cầm được đi ra không?
Không thành vấn đề a.
Trần Phong vẫn như cũng là cái kia phó không mặn không nhạt dáng vẻ.
Phản phất 300 triệu ở trong mắt hắn chỉ là 300 khối như thế.
Được.
Nam Cung Dịch cười nhạt.
Đã có người muốn cho mình đưa tiền, hắn cao hứng còn đến không kịp đây.
Quy tắc nói rõ trước, chúng ta chơi đơn giản điểm.
Xem đi ra bên ngoài di động địa không có, một khẩu súng, 10 viên đạn, từ lắp ráp đến bắn trúng mục tiêu. Ai dùng thời gian ngắn nhất, đồng thời bắn trúng mục tiêu nhiều nhất, ai chính là người thắng cuối cùng.
Nghe được câu này thời điểm,
Cơ Tuyết Nhi sắc mặt nhưng là hơi đổi.
Ở trong vòng Nam Cung Dịch lắp ráp súng ống tốc độ là nhanh nhất, ở về điểm này đối phương cũng đã thắng được tiên cơ.
Trần Phong phải thua không thể nghi ngờ a.
Chính mình rõ ràng đã nói cho đối phương biết Nam Cung Dịch năng lực quá mức bình thường, hắn nhưng không có chút nào quan tâm.
Thậm chí cho đến bây giờ, trên mặt không hề có một chút dáng dấp sốt sắng.
Cơ Tuyết Nhi đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút nhìn không thấu Trần Phong.
Một canh giờ trước, nàng từng tìm người điều tra Trần Phong nội tình, nhưng là cho đến bây giờ đối phương đều còn chưa hề trả lời chính mình.
Gọi điện thoại cũng không ai tiếp nghe.
Điều này làm cho Cơ Tuyết Nhi càng ngày càng hoài nghi, Trần Phong đúng là ở bề ngoài như thế đơn giản sao?
Thật sự chỉ là chính mình đại học bạn học sao?
Nếu không,
tại sao điều tra người kia hiện tại đều không có tin tức?
Tại sao ngày hôm qua thời điểm hắn liền biết ngày hôm nay ở dẹp đường sẽ phát sinh tai nạn xe cộ?
Tất cả.
Để Cơ Tuyết Nhi nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Vào lúc này,
Nam Cung Dịch đã chọn xong một cái phối thương.
Này chi phối thương là hắn chuyên dụng.
Thử một hồi cảm giác nói rằng, liền cái này.
Trần Phong tiện tay từ bên cạnh cầm một cái phối thương, bỏ vào trên bàn, ta dùng cái này.
Nam Cung Dịch cười cợt.
Bất luận hắn thấy thế nào Trần Phong đều không giống như là gặp xạ kích người.
Tuyển phối thương liên thủ cảm đều không thử một chút, lúc trước nói như bức hò hét, kết quả vừa nhìn hoàn toàn chính là cái người thường mà.
Hắn thậm chí không có tỉ thí dục vọng,
một điểm tính khiêu chiến đều không có.
Chương 276, ngươi xác định dám có muốn không?
Tất cả chuẩn bị sắp xếp.
Bên ngoài di động địa chia làm hai cái bộ phận, Trần Phong cùng Nam Cung Dịch phân biệt xạ kích từng người di động địa.
Khoảng cách đại khái 50m,
hai cây súng lục đã tách ra mở ra ở trên bàn.
Nam Cung Dịch liếc mắt nhìn Cơ Tuyết Nhi cười nói, "Tuyết Nhi, đợi lát nữa tiểu tử này nếu như cầm không ra 300 triệu, món nợ này đến toán ở trên đầu ngươi."
Cơ Tuyết Nhi trầm mặt không nói gì,
nhưng trong lòng của nàng vô cùng căng thẳng.
Chuyện này dù sao cũng là nhân chính mình mà lên, nếu như Trần Phong thật sự thua lời nói, lại cầm không ra 300 triệu, chính mình thật muốn thế hắn gánh chịu.
Nàng cắn răng, đột nhiên đi tới Trần Phong bên người, nhỏ giọng nói rằng, "Nếu không, ta đến với hắn so với đi, nói không chắc ta phát huy đến thật có thể thắng hắn."
Nói thật ra câu nói này thời điểm, Cơ Tuyết Nhi vẫn như cũ không có sức lực.
Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình nên so với Trần Phong kỹ năng càng mạnh hơn, phần thắng tỷ lệ lớn hơn một chút.
"Không cần."
Trần Phong khoát tay áo một cái, đột nhiên lấy ra một miếng vải che ở trên mắt.
Hai hàng lông mày hơi nhíu, "Bắt đầu đi."
"Hả?"
Nam Cung Dịch sững sờ sau khi ha ha bắt đầu cười lớn, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải như vậy chơi, được, ta tiếp tới cùng."
Hắn từ 7 tuổi thời điểm liền bắt đầu mò thương.
Dù cho bộ đội trên mấy người đều không có hắn đối với thương càng thêm quen thuộc.
Che mắt xạ kích đối với Nam Cung Dịch tới nói cũng không hề khó khăn.
Hắn đồng dạng tìm đến một miếng vải bịt kín con mắt, hướng về bên cạnh trọng tài gật gật đầu. Bắt đầu. Quát to một tiếng. Nam Cung Dịch trong nháy mắt cầm lấy trên bàn linh kiện, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi cấp tốc vô cùng. Dù cho bị mắt, tựa hồ đối với hắn đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Dịch ca quả nhiên ngưu bức. Lấy Dịch ca tốc độ, 10 viên đạn đánh xong, e sợ tiểu tử kia đều còn không lắp ráp súng tốt đi. Mọi người chung quanh trên mặt mang theo nụ cười. Chính khi bọn họ chuẩn bị xem Trần Phong chuyện cười thời điểm, chỉ thấy Trần Phong bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng một vệt. Trên bàn linh kiện trong nháy mắt lắp ráp thành một cây súng lục. Chuyện này, không chỉ là bọn họ, liền ngay cả Cơ Tuyết Nhi đều là một mặt ngơ ngác. Quá nhanh. Cái quái gì vậy lại như biến ma thuật như thế, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Nam Cung Dịch tốc độ đã rất nhanh rồi. Hắn lắp ráp đến một nửa thời điểm, Trần Phong cũng đã đem súng ống lắp ráp tốt. Ngay lập tức, ầm, ầm, ầm. 10 đạo tiếng súng trong nháy mắt kích hướng phía ngoài di động địa. Không tới 5 giây, Trần Phong lạch cạch một tiếng đem súng lục đặt ở trên bàn, lấy xuống trên mắt bố. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Mặc kệ Trần Phong có hay không đánh trúng mục tiêu, chí ít vừa nay hắn lắp ráp súng ống tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Dù cho là Nam Cung Dịch mở mắt ra, e sợ đều không đạt tới tốc độ như thế này chứ. Lại là 10 đạo tiếng súng vang lên. Nam Cung Dịch mới lấy xuống trên mắt bố, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Qua loa, không nghĩ tới người này dĩ nhiên là cao thủ. Càng làm cho hắn hét tầm như lôi chính là, Trần Phong lại đánh trúng rồi 10 cái di động địa, mỗi người đều đánh trúng tâm, mà chính mình chỉ đánh trúng rồi 6 cái. Ta thua. Nam Cung Dịch cũng không phải người thua không chung. Huống chi hiện tại như thế nhiều người nhìn, hắn không thể chơi xấu. Hắn liếc mắt nhìn Trần Phong, từ tốn nói, nguyện thua cuộc, có điều cái này sân bắn là ta thật vất vả mới kiến, bỏ ra ta không ít tâm tư. Sân bắn là không thể đưa cho ngươi, ngươi đem số thẻ báo lại đây, ta chuyển ngươi 300 triệu. Nam Cung gia đều là một đám người nói không giữ lời sao? Trần Phong cười nhạo nói tốt lấy sân bắn làm tiền đặt cuộc, ngươi thua rồi, hiện tại sân bắn là ta. Làm sao? Nam Cung thiếu gia muốn đổi ý hay sao? Ngươi đừng không biết điều. Nam Cung Dịch nhất thời giận dữ. Hắn tốt xấu cũng là Nam Cung thế gia người, tuy rằng không phải ruột thịt, có thể thân phận địa vị ở trong mắt người bình thường cũng không thấp. Hiện tại chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng dám nghi vấn quyết định của chính mình. Nam Cung Dịch, ta xem ngươi chính là không thua nổi. Một bên Cơ Tuyết Nhi hai tay ôm ngực, đầy vẻ khinh bỉ. Nàng đã tử vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ngươi. Nhìn thấy Cơ Tuyết Nhi vì là Trần Phong nói chuyện, Nam Cung Dịch trong lòng càng thêm căm tức. Hắn hít một hơi thật sâu, áp chế một cách cưỡng ép dưới lửa giận trong lòng, lấy một bộ thái độ bề trên nhìn Trần Phong nói rằng: "Tiểu tử, kinh đô có năm thế gia lớn, ta Nam Cung thế gia chiếm một. Sân bắn là ta Nam Cung thế gia sản nghiệp, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi xác định dám có muốn không?" Một bên Cơ Tuyết Nhi nhưng là khẽ to mày. Đúng đấy, chính mình hay là không sẽ sợ Nam Cung Dịch trả thù. Có thể Trần Phong đây, tuy rằng nàng cho rằng thân phận của Trần Phong cũng rất thần bí, nhưng đối diện dù sao cũng là gốc gác thâm hậu Nam Cung thế gia a. Tuy rằng năm thế gia lớn người không thường lộ diện, nhưng là mấy năm qua, rõ ràng hoạt động càng ngày càng nhiều lần, Trần Phong thật phải đắc tội Nam Cung Dịch, e sợ chịu không nổi. Nàng đang chuẩn bị lúc nói chuyện, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên về phía trước bước ra một bước, "Ta quản ngươi là ai, nguyện thua cuộc, sân bắn ta là muốn định. Một cái Nam Cung thế gia mà thôi, rất đáng gồm sao?" "Dạo." Lời này vừa nói ra, càng là ở trong đám người gây nên một đạo tiếng ồ lên. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi. "Được được được." Nam Cung Dịch không những không giận mà còn cười, hướng về phía sau vung tay lên, "Lão Vương, đem thủ tục sang tên làm tốt cho hắn. Ta ngược lại muốn xem bãi này người cầm có nóng hay không tay." Nói xong, nên ngang rời đi. Sân bắn nhân viên phụ trách lúc này mới đi lại đây, do hỏi Trần Phong tin tức tương quan. Ngay lập tức đưa tay tục sang tên cho Trần Phong. Cơ Tuyết Nhi thở dài, trách nói: "Ngươi không nên đắc tội Nam Cung Dịch, tuy rằng ngươi được sân bắn, nhưng là lấy Nam Cung Dịch tính cách, sớm muộn muốn lấy về. Hơn nữa, Nam Cung thế gia có thể không đơn giản như vậy." "Trần Phong, ta là xem ở Thương Nghiên Nghiên trên mặt mới nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi không nên như thế lỗ mãng. Nam Cung thế gia rất châu sao?" Trần Phong cười nhạt, hắn xác thực là rất cần phải cái này sân bắn. Tuy rằng khoảng cách trung tâm thành phố còn cách một đoạn, nhưng nơi này vị trí rất lớn a. Vừa vặn có thể để cho kẻ tàn quạt lật đợi ở chỗ này. Từ khi quãng thời gian trước kẻ tàn quạt lật từ biên cảnh theo đi đến kinh đô sau khi, Trần Phong vẫn luôn không có tìm được vị trí thích hợp. Nơi này rất thích hợp. "Ngươi?" "Ai?" Cơ Tuyết Nhi nhưng là dậm chân. Vốn là nàng mục đích hôm nay là muốn hỏi Trần Phong một vài vấn đề, lúc này lại không có tâm tình. "Ta đi rồi." Cơ Tuyết Nhi lắc lắc đầu, nhanh nhanh rời đi. Trần Phong cũng không hề nói gì. Hắn tiếp xúc Cơ Tuyết Nhi chính là làm rõ Cơ gia đến cùng năm đó sát hại cha mẹ những người kia có quan hệ hay không. Hắn lại sẽ sân bắn người phụ trách kêu lại đây. Nơi này sau này đem thành tựu kẻ tàn quạt lật đặt chân vị trí, không thích hợp công khai. Thanh toán một phần phân phát phí sau khi, đem sở hữu công nhân viên đều phân phát. Trần Phong hướng về giữa bầu trời thổi cái huýt sáo. Kẻ tàn quạt lật cấp tốc phi hạ xuống, rơi vào bên ngoài sân bãi trên. Sau đó, hắn trở lại Âu Dương gia. Chương 277, có sát thủ. Đến Âu Dương gia thời điểm, chủ thân Liệt Dương cũng sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Trần Phong trở về, hắn mau mau đi tới. "Điện chủ, làm sao?" Trần Phong hơi sững sờ. Đối phương tuy rằng ẩn giấu ở kinh đô, nhưng trong tình huống bình thường là sẽ không lộ diện. Liệt Dương nhanh chóng nói rằng, người của chúng ta vẫn ở vực ngoại truy sát Bạch Diệt Hàn, có điều thực lực của hắn quá mạnh, dù cho năm tên chủ cường giả thần cấp vây kín, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mấy ngày nay người của chúng ta đều bị thương, thậm chí còn hy sinh một phần. Ngày hôm qua thời điểm, trực tiếp theo mất rồi. Hiện tại vẫn không có tìm được Bạch Diệt Hàn tung tích. Bạch Diệt Hàn, đời trước tu La điện chủ, phụ thân của Trần Phong năm đó chết rồi, Bạch Diệp Hàn chiếm lấy Tu La Điện mấy chục năm. Trần Phong cao mày nói, ngươi là sợ hắn ngược lại đối phó ta?
Không sai. Liệt Dương gật gật đầu, chúng ta theo hắn nhiều năm như vậy, vẫn là rất rõ ràng tính cách của hắn, hắn người này trừng mắt tất báo. Từ lần này tình huống đến xem, Bạch Diệp Hàn trước đây thương e sợ tốt lắm rồi. Tiếp tục truy tìm tung tích của hắn. Trần Phong nghĩ đến một hồi nói rằng, tra được tung tích của hắn sau các ngươi không cần vội vã ra tay, nhớ tới thông báo ta, Bạch Diệp Hàn có ít nhất đế tôn cấp thực lực.
Rõ ràng, Bạch Diệp Hàn lúc trước có thể chấp trưởng Tu La Điện mấy chục năm. Thực lực nếu như không mạnh lời nói, làm sao có thể đè ép dưới đáy thập đại chủ thần đây?
Trần Phong đông nhiên liếc mắt nhìn Âu Dương gia tòa nhà phương hướng, lông mày không để lại dấu vết nhíu một hồi, theo thực lực của hắn tăng lên, đối với chu vi sự vật độ nhạy cảm cũng vô cùng nhạy cảm. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm giác được một tia không đúng. Quá yên tĩnh. Bình thường vào lúc này Âu Dương lão gia tử mọi người đang bận chuyện của công ty, gì lại bồi tiếp Lao Thái Thái ở bên ngoài tản bộ. Toàn bộ Âu Dương gia ngoại trừ người hầu ở ngoài, cũng không có người nào ở nhà. Nhưng cũng không đến nỗi như thế yên tĩnh a.
Được rồi, đi xuống trước đi.
Đang khi nói chuyện, Trần Phong hướng về trong nhà đi đến. Liệt Dương trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, cũng nhanh nhanh rời đi. Lúc này, ở Trần Phong mẫu thân trong phòng, một cái bóng người màu đen ẩn nút ở nơi đó. Đối phương khí tức trên người hoàn toàn thu lại, không phát sinh một chút xíu âm thanh, hắn ở đây đã ẩn giấu đầy đủ 5 tiếng. Này trong vòng 5 tiếng, đúng là hoàn toàn không hề nhúc nhích, dù cho đi đái ý 10 phần, cũng mạnh mẽ cho nín trở lại. Hắn không thể động, bởi vì hắn đang chờ đợi chính mình con mồi đến.
Đùng.
Nghe được từ từ tới gần gian phòng tiếng bước chân. Nam tử trong ánh mắt né qua một vệ tinh mang, toàn thân thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên, liền ngay cả tiếng hít thở cũng biến có chút gấp gáp.
Đùng.
Đùng. Tiếng bước chân đã tới cửa. Mắt thấy liền muốn đi vào gian phòng, trong tay nam tử bỗng nhiên xuất hiện một cây truy thủ, cả người khí tức trên người cũng trực tiếp sôi vọt lên.
Giết.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hướng về cửa bắn ra ngoài. Nhưng là, khi hắn đến cửa thời điểm, phát hiện cửa không có một bóng người, tiếng bước chân cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.
Tình huống thế nào?
Nam tử tốt xấu cũng là địa bảng sát thủ bảng trên xếp hạng thứ nhất sát thủ, nhớ lúc đầu thất sát tổ chức cũng mới thứ 3 mà thôi. Tuy rằng không kịp thiên bảng, nhưng thực lực cũng không kém. Mà hiện tại đây, thậm chí ngay cả mục tiêu đều làm mất rồi. Vừa lúc đó, một thanh âm đống nhiên ở sau người hắn vang lên.
Người đang tìm ta sao?
Chỉ thấy Trần Phong không biết lúc nào, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng. Hắn hít mắt, vẻ mặt hí ngược vô cùng.
Ngươi.
Nam tử cảm giác được toàn bộ tê cả da đầu, cả người run rẩy dữ dội. Hắn dĩ nhiên không biết đối phương là lúc nào xuất hiện, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái sai lầm chí mạng. Vực ngoại tổ chức sát thủ. Trần Phong không khỏi lắc lắc đầu, vực ngoại tổ chức sát thủ chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái bảng danh sách, lần trước địa bảng xếp hạng thứ 3 thất sát tổ chức bị ta tận diệt. Ngươi lại là cái nào tổ chức?
Nam tử vừa nghe, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Chạy đi liền chạy. Hắn là thật sự không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là Tu La Điện chủ. Nhưng là hắn mới vừa chạy ra tiền viện thời điểm, phát hiện một tên nắm trọng kiếm nam tử canh giữ ở cửa. Khóe miệng lại lần nữa co giật.
Xảy ra chuyện gì?
Vừa nãy rõ ràng nhìn thấy người này rời đi, tại sao lại xuất hiện? Hắn đột nhiên cắn răng, khí tức trên người càng là bạo phát đến cực hạn, gầm nhẹ một tiếng, chủy thủ trong tay mang theo đâm thủng không khí âm thanh, hướng về Liệt Dương vọt tới.
Hừ.
Liệt Dương hừ lạnh một tiếng, trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra. Cùng bạo kình phong vụ vụ vang vọng, trong nháy mắt đem nam tử đánh bay ra ngoài, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Liệt Dương thân hình như điện, mạnh mẽ một cước đạp ở trên người hắn, nói: "Ai phái ngươi đến?"
"Vâng,
là Tu La Điện."
"Đánh rắm."
Liệt Dương lại lần nữa một cước bước ra, lão tử chính là Tu La Điện người. Chẳng lẽ tự chúng ta người còn có thể tìm sát thủ giết Tu La Điện chủ? Nam tử đều sắp muốn khóc. Lão tử liền đạo đức nghề nghiệp cũng không muốn, nói cho ngươi cố chủ thân phận, ngươi chí ít để cho ta nói hết ta. Hắn là thật không có nghĩ đến, thật vất vả tiếp cái nhiệm vụ, lại muốn giết người là Tu La Điện chủ. Hắn thực lực của chính mình cũng mới thiên vương cấp mà thôi, liền thân là chủ thần Liệt Dương đều đánh không lại, đối mặt Tu La Điện chủ chẳng phải là chỉ có thể thoát thân. Nam tử mạnh mẽ chịu đựng được thân thể đau đớn, nhanh chóng nói rằng, là Tu La Điện đời trước điện chủ Bạch Diệp Hàn, chúng ta nhận được Bạch Diệp Hàn nhiệm vụ. Hắn nói muốn mua Âu Dương gia ngoại tôn đầu người.
Bạch Diệp Hàn.
Trần Phong cũng chậm rãi đi tới, không nghĩ tới chính mình không đi gây sự với hắn, đối phương nhưng chủ động tìm đến mình phiền phức. Để Trần Phong nghi hoặc không rõ chính là, Bạch Diệp Hàn hẳn phải biết thực lực của chính mình rất mạnh, chí ít chủ thần cấp đối với mình không có uy hiếp, mà hiện tại lại tìm một cái liền chủ thần cấp đều không đúng sát thủ, chính là không ngừng cho mình chế tạo phiền phức sao? Hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn trên đất nam tử, từ tốn nói, giết đi. Kinh đô tổ chức sát thủ đều thanh lý một lần. Liệt Dương trên chân đột nhiên dùng sức, ở nam tử sợ hãi trong ánh mắt, trực tiếp đem chém giết. Hắn rất mau đem thi thể xử lý xong, lại lần nữa trở lại trong sân. Tên sát thủ này lẹn vào Âu Dương gia thời điểm, chỉ là đem người hầu đánh ngất, cũng không có nhân viên tử vong. Điện chủ đã an bài xong xuôi, hiện nay lẹn vào kinh đô sát thủ cũng không nhiều, xem ra Bạch Diệp Hàn cũng không phải thật sự muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Trần Phong lắc lắc đầu, hắn biết phổ thông sát thủ đối với ta vô dụng, e sợ khoảng thời gian này hắn còn có chuyện khác muốn làm, vì lẽ đó dùng sát thủ đến kiềm chế ta, làm cho ta không có tâm sự đối phó hắn. Nói tới chỗ này, hắn hừ lạnh một tiếng, tuyên bố một cái tin tức đi ra ngoài, nếu ai dám tiếp Bạch Diệp Hàn nhiệm vụ, từ nay về sau, ta Tu La Điện cùng hắn không đội trời chung. Lại phát một cái tin tức, ta đồng ý ra 10 tỷ mua Bạch Diệp Hàn đầu người. Hắn không phải muốn tìm cho ta không thoải mái sao, vậy ta liền cho hắn cũng tìm điểm phiền phức.
Rõ ràng.
Liệt Dương cấp tốc phân phó. Đại gia có thể nhiều chuyển động cùng nhau a, viết xuống đoạn bình cùng chương bình nha. Chương 278, Bạch Diệp Hàn bị đuổi giết. Ở Tu La Điện này hai cái tin tức tuyên bố sau khi đi ra ngoài,
toàn bộ vực ngoại hắc ám thế giới nhấc lên một trận náo động. Bây giờ Tu La Điện từ lâu danh tiếng vang xa, đời mới Tu La Điện chủ càng là thực lực sâu không lường được. Bình thường thế lực vẫn đúng là không đắc tội được. Hơn nữa 10 tỷ treo giải thưởng, lập tức liền gây nên mọi người hứng thú. Một ít tổ chức sát thủ cùng cường giả dồn dập ra tay. Bọn họ cũng rõ ràng Bạch Diệp Hàn thực lực rất mạnh, đơn đả độc đấu là không thể thắng, vây giết lời nói vẫn có hy vọng. Hầu như trong cùng một lúc, vô số thế lực đang tìm kiếm Bạch Diệp Hàn bóng người, tựa hồ sói ba tấc đất cũng phải đem hắn tìm ra. Giờ khắc này, ở vực ngoại chiến trường một chỗ trong rừng rậm, Bạch Diệp Hàn mang theo hơn 600 tên bộ hạ điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Kể từ cùng Tu La Điện phân rõ giới hạn sau khi, nguyên bản có hơn 1000 tên thành viên theo hắn. Nhưng là khoảng thời gian này trải qua một lần lại một lần truy sát cùng chiến đấu, hắn trong tay chỉ có hơn 600 người. Đáng chết. Bạch Diệp Hàn trên mặt né qua nồng đậm sát ý. Để hắn căm tức chính là, theo sau lưng những người này biết rõ ràng không phải là đối thủ của chính mình, nhưng còn muốn chạy tới vây giết chính mình. Giết đều giết không xong. Những người con rệp cũng không biết là làm sao tìm được đến chính mình tung tích, bất luận chính mình núp ở chỗ nào, đều có thể ngay lập tức bị tìm ra. Mà giờ khắc này, ở chu vi năm dặm bên trong, một luồng lại một thế lực hướng về Bạch Diệp Hàn phương hướng hội tụ, hắn lại như một dòng lũ lớn trung tâm, bất kể đi đến nơi nào đều có thể cuốn lên càng nhiều người. Mắt thấy một thế lực che ở bọn họ phía trước, Bạch Diệp Hàn khí thế trên người tăng vọt, vô tận uy thế trực tiếp nghiền ép mà đi. Khẽ quát một tiếng, giết. Giết sạch rồi bọn họ. Ta Bạch Diệp Hàn dù cho không còn là Tu La Điện chủ, cũng không phải ai đều có thể bắt nạt. Ta muốn giết các ngươi sợ hãi, giết các ngươi không còn dám đối địch với ta. Đao trong tay của hắn ầm ầm giết ra, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem một tên sông lên Thiên Vương cấp cao thủ chém thành hai nửa. Một bước một giết, Bạch Diệp Hàn tay phải cầm đao, tay trái ra quyền, ầm ầm một tiếng lại lần nữa đem một người lồng ngực xuyên thủng. Không nói tới sức mạnh, tốc độ, vẫn là năng lực phản ứng, ở đây hầu như không ai có thể với hắn chống lại. Ở bên cạnh hắn, Lưu Lao đồng dạng là thân hình như điện. Đừng xem hắn tuổi tác 60, 70 tuổi, vừa vặn trên tản mát ra sát khí so với bình thường chủ cường giả thần cấp còn muốn nồng nặc. Trên tay của hắn mang theo một đôi làm bằng sắt găng tay. Mỗi một cái với hắn tiếp xúc người đều ở trong vòng nhất chiêu bị quán thủng lồng ngực. Bọn họ đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra người, đối mặt như vậy giết chóc căn bản sẽ không có chút nương tay. Giết chóc vẫn như cũ tiếp tục. Toàn bộ tình cảnh chém giết không ngừng. Bạch Diệp Hàn thủ hạ mấy trăm người la hét tuy rằng không có chủ cường giả thần cấp, thế nhưng Thiên Vương cấp cao thủ vẫn là không ít. Bọn họ không sợ sinh tử. Dù cho là đồng quy vu tận, cũng phải đem kẻ địch trước mắt chém giết. Giết, giết, giết. Bạch Diệp Hàn chưa từng có nghĩ tới có một ngày gặp cắm ở Trần Phong trên tay. Hắn vốn là muốn chính là trước tiên trong bóng tối dưỡng thương, chờ thương thế khôi phục sau lại mang theo Tu La Điện trở lại vực ngoại chiến trường. Ai có thể nghĩ đến trung gian sẽ xuất hiện biến cố như vậy? Hắn càng không nghĩ đến chủ nhân năm đó nhi tử không có chết, còn ma xui quỷ khiến bên dưới đoạt lại Tu La Điện, đem hắn sở hữu kế hoạch đều quấy rầy. Càng nghĩ càng tức giận, hắn chỉ có thể đem vô tận lửa giận hóa thành nồng đậm sát ý. Chỉ là Thiên Vương, chỉ là chủ thần, cũng muốn vây giết ta. Buồn cười, ta như muốn đi, ai có thể lưu được? Ta không đi gây phiền phức cho các ngươi là tốt lắm rồi, các ngươi còn muốn đến giết ta? Thật sự coi chính mình có bản lĩnh này sao? Hắn mỗi đi một bước liền chém giết một người. Dưới chân thi thể càng là chồng chất như núi, trên người đồng dạng là dính đầy máu tươi. Có điều những máu tươi này không phải hắn, mà là kẻ địch. Không tới 5 phút, chiến đấu cũng đã kết thúc. Bạch Diệp Hàn thủ hạ còn lại hơn 400 người. Xa xa truy sát những thế lực kia, tựa hồ bị Bạch Diệp Hàn đáng sợ giết chóc cho chấn động đến. Bọn họ không đốc, sẽ không công hy sinh tính mạng của chính mình. Vì lẽ đó giờ khắc này, ở không ai có thể khắc chế Bạch Diệp Hàn thời điểm, bọn họ chỉ có thể xa xa theo ở phía sau, cũng không dám nữa ra tay rồi. Hừ, một đám tiện xương. Bạch Diệp Hàn phủi một ánh mắt đầy đất thi thể, phân phó nói, hiện tại mục tiêu của chúng ta quá to lớn, tất cả mọi người 10 người một tổ, lập tức phân tán tìm địa phương ẩn nút. Rõ ràng, mọi người trong nháy mắt phân tán ra đến. Sự tồn tại của bọn họ đối với Bạch Diệp Hàn tới nói chỉ là phiền toái, gặp liên lụy người sau. Điện chủ, Lưu lão tựa hồ gọi Bạch Diệp Hàn điện chủ đã quen. Hắn thở dài nói rằng, hiện tại không thể cứu vãn, Tu La Điện chúng ta khẳng định là năm không trở lại, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Ai nói năm không trở lại? Bạch Diệp Hàn khẽ miệng né qua một đạo quỷ dị độ cong, chỉ cần ta còn sống sót, liền có cơ hội cầm về. Tu La Điện dù sao cũng là ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm tổ chức, còn nắm giữ lượng lớn chuyện làm ăn con đường. Muốn cho ta dễ dàng buông tha là không thể. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lưu lão đối với hắn lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, đối phương nói có thể cầm lại Tu La Điện vậy thì nhất định có thể cầm lại. Bạch Diệp Hàn lạnh nhạt nói, trời đất bao la, chẳng lẽ còn không có ta dung thân địa phương à? Hắn vừa mới nói xong dưới, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước người. Vóc lượng. Bạch Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cùng người này là đối thủ cũ, năm đó chính mình thương thế trên người chính là đối phương lưu lại. Đầy đủ nuôi 3 năm mới khôi phục. Đối diện với hắn, Vong Lượng ăn mặc một thân màu đen áo choàng, toàn bộ khuôn mặt đều thấy không rõ lắm, chỉ bất quá hắn âm thanh khá là khàn giọng. Bạch Diệp Hàn, đã lâu không gặp a. Qua ngươi mẹ đã lâu không gặp. Bạch Diệp Hàn trên mặt mang theo nồng đậm sát ý, Vong Lượng, hai người chúng ta trong lúc đó mâu thuẫn ngươi nhất định phải hiện đang giải quyết sao? Liền không sợ người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngươi có ý gì? Vong Lượng híp mắt. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh hơn Bạch Diệp Hàn một điểm, nhưng nếu muốn giết đối phương cũng không phải như vậy dễ dàng. Đơn giản chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Bạch Diệp Hàn cười lạnh nói, giữa chúng ta mâu thuẫn còn phải từ Tu La Điện nói tới, ta mặc dù là Tu La Điện chủ, nhưng năm đó vây giết ngươi là chủ nhân ta mệnh lệnh. Ta chủ nhân đã chết rồi, hiện tại con trai của hắn tiếp quản Tu La Điện. Vì lẽ đó, kẻ thù của ngươi không nên là ta, mà là hiện tại Tu La Điện chủ. chúng ta càng không nên trở thành kẻ địch. Những chuyện này thuộc về Tu La Điện bí mật, người bình thường còn thật không biết. Vong Lượng hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tầm mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Dực Hàn, tựa hồ phát hiện đối phương cũng không hề nói dối. Ngươi ý tứ, chúng ta sao không hóa địch thành bạn? Bạch Dực Hàn cười nói, ngươi cùng Tu La Điện trong lúc đó vẫn có cừu, Tu La Điện sớm muộn sẽ đối phó ngươi, hà không hiện tại hai người bọn ta kết minh đồng thời đối phó Tu La Điện? Ta biết, Thập Đại Địch Quốc Liên Minh hiện tại cũng ở tích lũy thực lực. Lần trước bọn họ tổn thất nặng nề, không tốn thời gian dài liền sẽ phát động lần thứ hai chiến đấu. Đến thời điểm, chính là ngươi ta cơ hội. Vong Lượng vẻ mặt lấp loé không yên. Hắn hít mắt, đông nhiên cười nói, đều nói ngươi Bạch Diệp Hàn trừng mắt tất báo, quả thế. Đề nghị này ta sẽ cân nhắc. Nói xong câu đó, bóng người của hắn lần nữa biến mất không gặp. Một bên Lưu Lao muốn nói lại thôi, điện chủ. Đi thôi, hắn cân nhắc được rồi tự nhiên sẽ tìm đến ta. Bạch Diệp Hàn cười nhạt, tâm tình bây giờ rốt cục được rồi một điểm. Chương 279, hệ thống lại hố cha. Vương ngoại chiến trường chuyện đã xảy ra rất nhanh, Trần Phong phải đến tin tức. Liệt Dương nhanh chóng nói rằng, điện chủ, nửa giờ trước Bạch Diệp Hàn bị mười mấy cái thế lực truy sát, có điều thực lực của hắn bản thân liền khá mạnh, không có chịu đến bất kỳ uy hiếp. Chúng ta cũng tra xét đến Vong Lượng cùng hắn từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Cho tới cụ thể nói rồi gì đó liền không biết, hai người bọn họ thực lực quá mạnh mẽ. Người của chúng ta không dám tới gần. Vong Lượng. Trần Phong nhớ tới người này cùng Bạch Diệp Hàn có cựu án tới. Tại sao lại trộn lẫn đến đồng thời? Liệt Dương gật gật đầu, Vong Lượng sau khi rời đi, Bạch Diệp Hàn cũng mất đi tung tích, chúng ta đuổi theo tung không tới hắn đến cùng đi nơi nào. Hiện nay chúng ta chỉ có thể theo dõi dưới tay hắn những người kia. Có điều từ trước mắt xem ra, những người kia gần đây sẽ không có bất luận động tác gì. Tiếp tục truy tìm. Trần Phong nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy đối phương thật giống ở biệt cái đại chiêu. Có điều, ngược lại chính mình có hệ thống ở tay. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu thủ đoạn đều là phí công. Thời gian sau này, Trần Phong tìm vài tên Tu La Điện thành viên ẩn giấu ở Âu Dương gia bốn phía, dùng để bảo vệ Âu Dương gia an toàn. Sau đó hắn lại tìm tới Trương Thiên Tường. Hắn chuẩn bị ở kinh đô kiến một cái trung tâm thương nghiệp, đem Thiên Phong tập đoàn tổng bộ chuyển tới. Hiện nay vẫn không có đất, chỉ có thể tìm Trương Thiên Tường giải quyết. Trương Thiên Tường cũng là hơi sững sờ, đất là có thể giúp ngươi cho tới một khối, giá cả cũng không mắc, gần như 600-700 triệu. Chỉ có điều, ngươi cái này trung tâm thương nghiệp dựng lên, ít nhất phải tiêu hao 100 tỷ đi. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ta đến tính toán. Trần Phong lập tức bẻ ngón tay toán lên, lần trước ám kim loại hợp thành kỹ thuật các ngươi bắt hạ xuống 50 tỷ, ta ảnh toàn ký kỹ thuật sản phẩm, nhóm đầu tiên kiếm lời 9 tỷ. Nhóm thứ hai hiện nay chính đang trước bán hàng, đại khái tháng sau có thể lợi nhuận 400-500 ức. Còn có ta y dược công ty hiện nay cũng ở lượng lớn sinh sản sản phẩm. Tính toán tháng sau có thể lợi nhuận 60-70 ức. Còn có công ty hàng không, bệnh viện, truyền hình công ty. Trương Thiên Tường có một loại muốn hung bạo đánh hắn một trận nỗi kích động. Ngươi đây là ở tính sổ. Vô nghĩa. Ngươi con mẹ nó là đang khoe con chứ. Dù cho hắn ở chiến bộ làm cả đời bộ trưởng, cũng kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy a. Được rồi, nếu tài chính trên ngươi không có vấn đề, chính ngươi quyết định đi, đợi lát nữa ta cho đối phương trả hỏi, chuyện cụ thể các ngươi lại thương lượng. Nói tới chỗ này, Trương Thiên Tường sắc mặt bỗng nhiên biến nghiêm nghị lên, Trần giáo quan, biên cảnh bên kia tình thế cũng ngươi biết, tuy rằng khoảng thời gian này không biến cố gì, có điều Thập Đại Đế Quốc Liên Minh chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lần sau bọn họ phát động chiến đấu, nhằm vào chỉ sợ cũng không chỉ là Tu La Điện, Hoa Quốc cũng sẽ gặp công kích. Khoảng thời gian này chúng ta vẫn đang thu thập nguyên liệu, hy vọng ngươi có thể làm tiếp ra 4 bộ hợp kim chiến giáp. Chỉ muốn các ngươi đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng, ta bất cứ lúc nào cũng có thể. Trần Phong gật gật đầu. Từ khi hắn biết phụ thân lúc sinh tiền là phong hào chiến thần sau khi, hắn đối với Hoa Quốc ý thức trách nhiệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có câu nói gọi phạm ta Hoa Quốc người, tuy xa tất chu. Dù cho hắn không phải Tu La Điện chủ, dù cho hắn nữ nhân không phải chiến bộ chi chủ, ở Hoa Quốc gặp nguy cơ thời điểm, chỉ cần hắn có năng lực này, như thế gặp đứng ra. Trần Phong ở chiến bộ đi dạo một hồi, dĩ nhiên không nhìn thấy Thượng Quan Nguyện, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Sau đó, hắn lại sẽ đất sự tình giao cho Vân Đình, bởi vì nơi này dính đến rất nhiều hắn không hiểu đồ vật, chỉ có thể để Vân Đình đi công việc. Duy nhất phiền phức chính là Vân Đình cần từ Bắc Hồ bên kia chạy tới. Xem ra còn phải ở kinh đô bên này mua một tòa biệt thự. Nếu không, mỗi lần Vân Đình cùng Thương Nghiên Nghiên các nàng lại đây kinh đô, đều không có chỗ ở. Ken, đo lường đến ký chủ hệ thống điểm tích lũy quá nhiều, hệ thống tự động hối đoái Trường Thành Điện Sản Công ty trách nhiệm hữu hạn 45% cổ phần. Ken, Trường Thành Điện Sản Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần hối đoái thành công, khấu trừ hệ thống điểm 2000. Ký chủ trước mặt còn lại hệ thống điểm 43800. Trần Phong nhất thời liền sửng sốt. Giời ạ, hệ thống lại động kinh. Cái gì gọi là hệ thống điểm tích lũy quá nhiều? Hợp ta muốn là không cần hệ thống điểm, ngươi con mẹ nó còn sẽ chủ động giúp ta dùng. Hệ thống, chúng ta tán gẫu. Ngươi đúng là nói cho ta một chút, hệ thống này điểm khấu trừ tiêu chuẩn là như thế nào? Hợp ta kiếm càng dễ dàng, ngươi con mẹ nó chụp đến càng nhiều đúng không? Còn có, lần sau hối đoái đồ vật thời điểm, phiền phức thông báo lao tử một tiếng được không? Ký chủ trước mặt yêu cầu không cách nào làm được. Ta, Trần Phong cả người đều choáng váng. Hệ thống này sao càng ngày càng gặp làm yêu cơ chứ? Con mẹ nó sẽ không thành tinh chứ? Mấy tháng trước thời điểm, hệ thống cũng hố qua chính mình mấy lần. Khoảng thời gian này vẫn khá là an ổn. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại làm sự tình. Tuy rằng dùng 2 vạn hệ thống điểm hối đoái Trường Thành Điện Sản Công ty trách nhiệm hữu hạn 45% cổ phần vẫn là rất có lời. Dù sao, cái công ty này tổng giá trị thị trường cũng có 600-700 ức. Mà chính mình chiếm cổ 45%, tương đương với nắm giữ 30 tỷ khoảng trường, trái phải. Vẫn là rất có lời. Có thể hệ thống thỉnh thoảng làm sự tình, xác thực để cho mình có chút trong lòng hốt hoảng a. Thôi. Trần Phong lắc lắc đầu. Chính mình vẫn là nhiều kiếm điểm hệ thống điểm, không phải vậy cũng không đủ hệ thống phá sản. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra đầu âm. Từ khi lần trước đi đến biên cảnh sau khi, hắn cũng rất lâu không có soạt đầu âm. Hiện nay Trần Phong tài khoản fan có hơn 10 triệu. Có điều, Phong ca ca cái này tài khoản nhiệt độ cũng đã hàng rồi rất nhiều. Hắn ở chiến bộ văn phòng tìm cái vị trí ngồi xuống, bắt đầu cho trực tiếp tiểu tỷ tỷ soạt lễ vật. Trời ạ, Phong ca ca lại xuất hiện, hắn tái xuất giang hồ. Các ngươi biết chưa, khoảng thời gian này đầu âm trên xuất hiện một vị thần hảo, mỗi ngày thổi chính mình có bao nhiêu ngư bức. Kết quả vừa nhìn hắn khen thưởng số tiền, tổng cộng vẫn chưa tới 50 triệu, liền Phong ca ca số lẻ cũng không sánh nổi. Cũng không phải sao, Phong ca ca mới là thần thật hảo, người ta tích lũy khen thưởng đều mấy trăm triệu. Các tỷ muội, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau mở trực tiếp a. Có thể là Trần Phong quá lâu không có đến đầu âm nguyên nhân. Hắn mới vừa khen thưởng 10 cái ca mỹ bạn, trực tiếp ngay ở đầu âm gây nên một trận náo động. Đối với ở đầu âm trên trực tiếp người tới nói, Phong ca ca ba chữ này lại như một viên cây dụng tiền, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tuyệt đối là cả màn hình cả mỹ bạn đi lên. Rất nhanh, hắn liền bị đưa lên hot seat. Đối với Trần Phong tới nói, trên hot seat tựa hồ thành chuyện thường như cơm bữa. Chỉ là để hắn không nói gì chính là, hot seat tiêu đề có chút khiếp sợ, Phong ca ca đêm gặp trăm tên nữ người dẫn chương trình, dẫn đến thận công năng suy yếu, thời gian qua đi nửa tháng, lại lần nữa chấn chỉnh lại hùng phong. Đối với những thứ này tiêu đề đảng Trần Phong cũng lười nói cái gì, tiếp tục soạt cạn nhị vạn. Ngược lại hắn muốn chỉ là hệ thống điểm, bắt lấy đến từ Đan Tiểu Chi cảm tạ 5, thu được hệ thống điểm 5. Bắt lấy đến từ Tiểu Quất Tử cảm tạ 10, thu được hệ thống điểm 10. Bắt lấy đến từ Mạn Tiểu Mạn cảm tạ 15, thu được hệ thống điểm 15. Chương 280, làm khó dễ. Vào lúc này, Hoan Tử đi tới, nhìn thấy Trần Phong cả màn hình soạt cạn nhị vạn, kinh ngạc toàn bộ cảm đều khái đến trên đất. Mẹ nó, Trần giáo quan, ngươi quét bao nhiêu cái? Không nhiều, một người soạt 10 cái. Hiện nay mới quét hơn 20 cái nữ người dẫn chương trình. Trần Phong vừa nói một bên tiếp tục soạt cạn nhị vạn. Mới hơn 20 cái. Hoan Tử cả người đều choáng váng. Hắn cẩn thận tính toán một chốc, lần này liền quét 60 vạn a. Hắn biết Trần Phong có tiền, cũng biết Trần Phong ở mấy tháng trước thời điểm, dựa vào soạt lễ vật xông lên hot seat, bị đầu âm nữ người dẫn chương trình Phong làm thần hảo Phong ca ca. Nhưng khi đó hắn chỉ là trên điện thoại di động nhìn thấy. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đối phương soạt lễ vật hình ảnh, loại kia xung kích cảm giác kích thích hắn thần kinh, để hắn hưng phấn vô cùng. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, "Trần giáo quan, nếu không ta giúp ngươi soạt soạt." Được đó, Trần Phong cũng không để ý, thuận lợi liền đưa điện thoại di động đưa tới, "Ta tài khoản bên trong có 1 tỷ, ngươi tùy tiện soạt, một cái nữ người dẫn chương trình soạt 10 cái ca nhị vạn." 1 tỷ. Hoan Tử tay run lên, điện thoại di động suýt chút nữa liền rơi trên mặt đất. Sợ đến hắn toàn bộ cái trán đều là một trận mồ hôi lạnh. Cũng còn tốt điện thoại di động không đi. Nếu không, điện thoại di động này chính mình phòng trừng không đền nổi a. Bởi vì nắm điện thoại di động trong nháy mắt đó, Hoan Tử có thể rõ ràng cảm giác được điện thoại di động cảm xúc không hề tầm thường. Hơn nữa tốc độ mạng internet cực kỳ nhanh. Hắn dùng hai cái tay phụng điện thoại di động, trên màn ảnh vừa vặn là hắn yêu thích nữ người dẫn chương trình Bành 15. Cảm tạ Phong ca ca đưa ra cạn nhị vạn. Hoan Tử mặc dù là chiến bộ người, nhưng hắn cũng là nam nhân a, cũng yêu thích mỹ nữ a. Nghe được trong màn ảnh lanh lảnh cảm tạ thanh, tuy rằng cảm tạ chính là Trần Phong, nhưng vẫn để hắn có một niềm hạnh phúc cảm. Bắt lấy đến từ Bành 15 cảm tạ 10, thu được hệ thống điểm 10. Bắt lấy đến từ Trần Tiểu Vũ cảm tạ 12, thu được hệ thống điểm 12. Bắt lấy đến từ Tiểu Điền Điền cảm tạ 8, thu được hệ thống điểm 8. Ken, đo lường đến ký chủ thu được hệ thống điểm quá nhiều lần, hệ thống đã tạm thời đóng kín hệ thống điểm thu được giao diện. Trần Phong lại lần nữa choáng váng. Tình huống thế nào? Người con mẹ nó tình huống thế nào a? Còn có thể tự động đóng lại. Giời ạ. Người ngu bức. Hắn nhìn một chút hệ thống điểm, vừa nãy vẹn vẹn thu được 700 cái hệ thống điểm. Có chút thiệt thòi a. Đặc biệt nhìn thấy Hoan Tử nắm điện thoại di động điên cuồng soạt cạn nhị vạn. Soạt đi ra ngoài đều là trắng toát bạc a. Hiện tại hệ thống cái này đồ chó đóng kín giao diện, lễ vật soạt nhiều hơn nữa, người khác cảm tạ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trần Phong vội vàng đem điện thoại di động đặt lại. Cái kia, ta còn có việc, đi trước a. A, Trần giáo quan, ta còn không soạt đã nghiền đây. Lần sau lại soạt. Trần Phong mau tránh đi. Đi ra bên ngoài thời điểm, hắn từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra một phần cổ phần hợp đồng. Chính là Trường Thành Điện Sản Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Thú vị. Một bên khác, ở Trường Thành Điện Sản Công ty Trách nhiệm Hữu hạn trong phòng làm việc, Nam Cung Dịch vểnh một đôi hai chân ngồi ở trên ghế sofa, trong miệng ngậm một điếu xì gà. Vương tổng, ta nghe nói các ngươi có một tòa biệt thự khu kiến gần đủ rồi, nhớ tới cho ta lưu hai bộ a. Nam Cung công tử xin yên tâm, đến thời điểm ngài lại đây tùy ý chọn. Vương Tư Đạt đầy mặt cười bồi nói. Tuy rằng Trường Thành Điện Sản Công ty Trách nhiệm Hữu hạn giá trị thị trường 6-700 ức, nhưng là cũng không chỉ có chính mình một cái cổ đông. Hơn nữa Nam Cung Dịch dù sao cũng là Nam Cung thế gia người, cái khác thì thôi có gan to bằng trời, cũng không dám đắc tội a. Này con tạm được. Nam Cung Dịch thỏa mãn gật gật đầu. Dựa vào Nam Cung thế gia thân phận này, ở kinh đô hắn sắc thực thiết lập sự đến càng thuận tiện. Vào lúc này, một tên ăn mặc màu đen tất chân thư ký kinh hoàng chạy tới. Vương tổng, không tốt. Chuyện gì hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Vương Tư Đạt khẽ to mày. Nếu không là cái này thư ký ở trên giường công phu rất cao, hắn đều muốn đem đối phương cho khai trừ rồi. Một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Không thấy lao tử có khách quý ở đây a? Không sao, ngươi có việc trước hết bận điệu, không cần phải để ý đến ta. Nam Cung Dịch nhàn nhạt liếc nhìn một ánh mắt nữ bí thư cái mông, đi lên đường đến uốn một cái, so với Cơ Tuyết Nhi cái kia gái gặp nữ hơn nhiều. Giang Tư Đạt lúc này mới quay đầu, nhàn nhạt hỏi, nói đi, chuyện gì? Giang tổng, vừa nãy có người ở mua công ty chúng ta tán cổ, bây giờ đối phương đã nắm giữ 45% cổ phần, ở công ty bên trong chiếm cô nhiều nhất. Nói tới chỗ này, nàng lén lút liếc mắt nhìn Giang Tư Đạt, nhắc nhở, so với ngài 20% còn nhiều hơn. Hả? Giang Tư Đạt cả người run lên bần bật. Chuyện này đối với hắn tới nói xác thực là một việc lớn a. Thời điểm trước kia hắn cổ phần là công ty nhiều nhất, hiện tại lập tức thành bạn năm lão nhị. Hơn nữa chủ tịch vị trí còn muốn thay đổi người. Có điều, đối phương nếu có thể có được công ty 45% cổ phần, giải thích vẫn có nhất định thực lực. Nữ bí thư tiếp tục nói, hơn nữa mới vừa mới đối phương còn gọi điện thoại tới, nói muốn tới công ty thăm một chút. Giang Tư Đạt lông mày lại lần nữa vừa nhíu, được rồi, biết rồi, ngươi đem tư liệu của đối phương cho ta một phần, hắn sau khi đến, sớm nói cho ta một tiếng. Ừ. Nữ bí thư vội vàng đem tài liệu trong tay đưa tới. Nhanh nhanh rời đi văn phòng. Giang Tư Đạt đem tư liệu nắm lên cẩn thận kiểm tra. Trần Phong, mặt trên vẹn vẹn chỉ là viết một chút đơn giản cơ bản tin tức mà thôi. Thì như tên, tuổi tác, điện thoại cùng địa chỉ chờ chút. Hắn một ít thân phận tin tức, không hề có một chút bối cảnh là không thể tra được. Ở Giang Tư Đạt nói ra hai chữ này thời điểm, ngồi ở một bên Nam Cung Dịch sắc mặt bỗng nhiên trở nên đông trầm, một luồng nồng đậm lửa giận ở trong mắt hắn lan tràn. Trần Phong, đây là mấy năm gần đây cái thứ nhất dám cùng mình chính diện đối cứng người, cũng là cái thứ nhất dám từ trong tay mình cướp đi sân bắn người. Giang tổng, chính là này Trần Phong mua các ngươi cổ phần của công ty. Đúng vậy, cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Giang Tư Đạt tâm sự nặng nề. Đối phương dù sao cũng là hiện tại cổ đông lớn, nếu như đối phương muốn ngồi trên chủ tịch vị trí, chính mình nhất định phải nhường lại a. Nam Cung Dịch ý tứ sâu xa nói rằng, Giang tổng, không phải ta nói ngươi, các ngươi thật vất vả đem công ty phát triển trở thành như bây giờ quy mô, ngươi thật sự cam lòng chắp tay dâng cho người sao? Trần Phong người này ta biết, chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Ngươi muốn tiếp tục ngồi chắc chủ tịch vị trí, ngày hôm nay nhất định phải cho hắn điểm mẫu sắc nhìn. Lời này nói thế nào? Giang Tư Đạt hơi sững sờ. Nam Cung Dịch cười nói, ngươi đến cho hắn biết ngươi ở cái công ty này tầm quan trọng, công ty không có ngươi, hắn cũng bàn không hoạt cái công ty này. Đi, đem các ngươi sở hữu cao quản cũng gọi trên, ta mời các ngươi đi uống rượu. Còn có công ty sở hữu nữ đồng sự, cũng gọi tiến lên. A. Giang Tư Đạt há to miệng, nhưng là, Trần Phong hắn đợi lát nữa liền đến. Chương 281, sở hữu cao tầng đều nghỉ. Tới thì tới chứ, quản hắn làm gì? Nam Cung Dịch thân thể ngửa ra sau nằm, thay đổi một cái tư thế thoải mái, cười lạnh nói, tiểu tử kia phải lượng hắn một hồi, đến cho hắn biết cái công ty này ai định đoạt. Yên tâm, có lao tử cho ngươi chỗ dựa sợ cái gì? Có Nam Cung công tử ở, ta tự nhiên không sợ. Giang Tư Đạt cười nhạt, không phải ta thổi, ta Giang Mỗ người ở công ty làm mấy chục năm, dưới tay vẫn có một nhóm trung thực thuộc hạ. Hắn Trần Phong thật muốn dám nhúng tay chuyện của công ty, ta trực tiếp không tưởng hắn. Này là được rồi. Nam Cung Dịch cười ha ha. Hắn là một cái phi thường thủ giai người. Sân bắn sự tình để hắn từ lâu đối với Trần Phong ghi hận trong lòng. Lúc trước hắn mua xuống sân bắn thời điểm xác thực chỉ bỏ ra 300 triệu, có thể từ khi vận doanh sau khi thức dậy, bởi vì hội viên chế duyên cớ, đến sân bắn khách mời trên căn bản không giàu sang thì cũng cao quý. Cứ tính toán như thế đến, một năm cũng có 7, 8 ức lợi nhuận. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự thiệt thòi lớn rồi. Lúc đó đánh cược thời điểm, hắn vốn là coi chính mình 100% có thể thắng đối phương, vì lẽ đó thuận miệng báo một cái 300 triệu tiền đặt cược. Không nghĩ đến như thua. Mỗi lần vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng liền không nhịn được muốn phát hỏa. Vành, hắn đem chén trà trên bàn ném tới trên đất. Nam Cung công tử, Giang Tư Đạt hơi sững sờ. Lẽ nào vị này cùng Trần Phong có quan hệ? Không phải vậy làm sao mỗi lần nhắc tới Trần Phong thời điểm, đối phương tâm tình chập chờn đều lớn như vậy? Không có chuyện gì. Nam Cung Dịch chậm rãi đứng lên, đi thôi, đem mọi người của các ngươi kêu lên, ngày hôm nay cho bọn họ thả một ngày nghỉ, cùng lao tử đi bông lòng một chút. Được, nghe Nam Cung công tử. Giang Tư Đạt cũng đột nhiên cắn răng một cái. Thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp đem sở hữu cao tầng cũng gọi trên. Rất nhanh. Công ty cao tầng nghe nói Nam Cung Dịch muốn mời khách, tất cả đều thả tay xuống trên công tác, đối phương nhưng là Nam Cung thế gia người, thân phận địa vị tuyệt đối không thể coi thường. Một đám người thật cao hứng rời đi công ty, chỉ còn giữ lại nhân viên bình thường. Làm Trần Phong đến trưởng thành điển sản công ty trách nhiệm hữu hạn thời điểm, trực tiếp bị bảo an ngăn lại. Trần Phong hơi sững sờ. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi lúc trước điện thoại, nhưng là không ai tiếp nghe. Xảy ra chuyện gì? Bảo an đại ca, các ngươi Giang tổng không ở sao? Ngươi tìm Giang tổng à? Cái kia đến sớm với hắn hẹn trước mới được, tiểu tử, ta xem ngày hôm nay ngươi là không thấy được chúng ta Giang tổng, toàn bộ công ty cao tầng ngày hôm nay đều nghỉ. Bảo an nhìn Trần Phong khá là hớ mắt, nhất thời nói chuyện phiếm lên. Ngược lại thả người đi vào là không thể. Tán gẫu mà có thể. Nghỉ. Trần Phong nhất thời liền phản ứng lại, gương mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, rõ ràng liền là cố ý nhằm vào chính mình. Bảo an đại ca, ta là các ngươi cổ đông lớn, ngươi trước hết để cho ta đi vào. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng gạt ta. Bảo an cười ha ha. Ngược lại mặc kệ đối phương nói thế nào, hắn chính là không mở cửa, ngươi muốn thực sự là cổ đông lớn, còn có thể ngồi taxi đến. Chúng ta làm bảo an tuy rằng ít đọc sách, nhưng cũng không ngốc ca. Còn có a, ai cũng biết trưởng thành điển sản đại lao bản là chúng ta Giang tổng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đùa ta. Trần Phong vô cùng không nói gì lấy ra một phần cổ phần hiệp ước, hợp đồng này sẽ không làm bộ chứ? Thật không tiện, ta không biết chữ. Mẹ nó. Trần Phong hận không thể một cái náo qua vỡ đập tới đi. Có điều, hắn cũng có thể thấy người an ninh này không có ác ý. Dù là ai lấy ra một phần hiệp ước cho bảo an xem, người ta đều sẽ không tin tưởng a. Ngay ở Trần Phong chuẩn bị tìm hắn chứng cứ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Trần Phong. Chỉ thấy một tên mặc đồ chức nghiệp nữ sinh đi tới. Trên mặt của nàng mang theo một vẻ kinh ngạc. Nô Đan Đan. Lúc trước ở Bắc Hồ bạn học tụ hội thời điểm nhìn thấy. Trung học phổ thông bạn học.
Nô Đan Đan, ngươi sao lại ở đây? Trần Phong cũng không khỏi ngẩn người một chút, đối với cái này ở cấp 3 thời kỳ yêu thích chính mình nữ sinh, hắn vẫn có một chút ấn tượng. Nô Đan Đan ăn mặc một đôi màu đen tất chân, phối hợp trang phục công sở, sắc thực còn có mấy phần sắc đẹp. Nàng cười đùa nói, ta tốt nghiệp à, vốn là chuẩn bị đến kinh đô phát triển, vừa lúc ở nơi này tìm một phần chức quan văn công tác, mới vừa lên ban mới mấy tháng mà thôi. Đúng rồi, ngươi đến đây làm gì?
Ta.
Trần Phong lại lần nữa đem cổ phần hợp đồng đưa tới, ta là các ngươi cổ đông lớn, vừa nãy vị này bảo an đại ca không cho ta đi vào, nếu không ngươi xem một chút, cho hắn chứng minh một hồi. Nô Đan Đan dù sao cũng là tốt nghiệp đại học, hợp đồng vẫn là có thể xem hiểu. Khi hắn nhìn thấy trên hợp đồng diện nội dung lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước ở Bắc Hồ bạn học tụ hội thời điểm, nàng biết Trần Phong rất có tiền. Trên tay mang mấy chục triệu đồng hồ đeo tay, mở ra cũng là mấy chục triệu siêu xe, hơn nữa còn nhận thức lòng đất đại lao hát hổ như vậy đại nhân vật. Có thể vào lúc ấy, các nàng những bạn học kia cũng chỉ sẽ cho rằng Trần Phong giá trị con người có mấy trăm triệu. Mà hiện tại hắn lấy ra hợp đồng, nếu như là thật lời nói, vậy ít nhất cũng đến 30 tỷ khoảng chừng, trái phải giá trị con người a.
Chơi ạ,
30 tỷ. Đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Trần Phong sợ sệt nàng không tin tưởng, lại từ trên mạng tìm đến công ty cổ quyền kết cấu tư liệu. Cười cợt, trên mạng cổ quyền kết cấu đã thay đổi, cái này cũng sẽ không có giả, ngươi nhìn một chút. Hệ thống tuy rằng có lúc khá là hố, thế nhưng ở hối đoái những thứ đồ này thời điểm cái mông sắt vẫn là rất sạch sẽ, không có cái gì lỗ thủng. Nô Đan Đan trợn to hai mắt, nàng nơi nào còn dám có cái gì nghi ngờ a? Mau mau quay về bảo an nói rằng, bảo an đại ca, hắn đúng là công ty chúng ta cổ đông lớn, nhanh, nhanh để hắn đi vào.
A,
bảo an một mặt choáng váng, hắn vốn đang chuẩn bị làm ăn dưa con chúng, làm sao lập tức đối phương liền thành công ty đại lão bản? Mẹ nó, vừa nãy lao tử còn ngăn không cho vào đến, có thể hay không cho ta làm khó dễ a? Vừa nghĩ tới nơi này, bảo an sợ hãi đến hai chân run, toàn bộ cái chán đều là mồ hôi lạnh. Mau mau mở cửa ra, lão,
lão bản, mời ngài vào.
Người rất tốt. Trần Phong ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, bàn tay vô vô bờ vai của hắn. Sợ hãi đến bảo an đại ca suýt chút nữa liền quỳ trên mặt đất.
Xong xuôi,
muốn thu sau tính sổ. Có thể Trần Phong lời kế tiếp, để bảo an nhất thời liền choáng váng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bảo an đội trưởng.
A,
bảo an còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Trần Phong bóng người đã đi vào tòa nhà văn phòng. Mà lúc này, toàn bộ tòa nhà văn phòng ngoại trừ bộ ngành chủ quản cùng phổ thông công nhân bên ngoài, hắn cao quản toàn bộ đều không ở. Nhìn hắn đi vào chủ tịch văn phòng, một đám người xì xào bàn tán. Vừa mới cái kia người là ai vậy? Hắn chạy thế nào đến chủ tịch văn phòng? Các ngươi không có nghe Ngô Đan Đan nói sao? Hắn là công ty chúng ta cổ đông lớn.
Không phải chứ, cổ đông lớn không phải Giang tổng sao? Lúc nào thay đổi người?
Chính là chuyện ngày hôm nay, vừa nãy ta tra xét một hồi công ty cổ phần thay đổi tin tức, cổ đông lớn đúng là cái kia gọi Trần Phong người trẻ tuổi. Chẳng trách Giang tổng đem sở hữu cao quản đều mang đi, hóa ra là phải cho hắn hạ mã huy a. Mọi người môn nghị luận sôi nổi. Này dù sao cũng là cao tầm chuyện, bọn họ chỉ là ở trong đáy lòng nghị luận, cũng sẽ không thật sự đi tham dự cái gì. Chương 282, toàn bộ khai trừ. Trong phòng làm việc, Trần Phong ngồi ở chủ tịch chỗ ngồi, liếc mắt nhìn bên cạnh Ngô Đan Đan hỏi, "Ngô Đan Đan, ngươi hiện tại là ở đâu cái bộ ngành làm văn viên?"
"Ta vừa tới mấy tháng, cũng không có kinh nghiệm gì, hiện nay ở thị trường bộ làm văn viên."
Ngô Đan Đan thở dài, xem nàng loại này không có kinh nghiệm học sinh tốt nghiệp, xác thực là không quá dễ tìm công tác, có thể tìm tới một cái chức quan văn công tác cũng không tệ. Trần Phong cười nhạt, "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chủ tịch thư ký."
"A."
Ngô Đan Đan nhất thời liền sửng sốt. Chủ tịch thư ký chức vị này tương đương với chủ tịch tâm phúc, ở công ty vẫn là rất trọng yếu, tiền lương cũng so với nàng hiện tại chức vị này muốn cao rất nhiều. Nhưng là Giang Tư Đạt chủ tịch người này hết sức háo sắc, thật muốn làm thư ký của hắn. Chẳng phải là có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký.
Chơi ạ.
Vừa nghĩ tới loại này hình ảnh, Nô Đan Đan liền không nhịn được lắc lắc đầu.
Không không không, ta mới không làm thư ký.
Tại sao?
Trần Phong nghi hoặc không rõ.
Giang tổng hắn. Nô Đan Đan gương mặt trong nháy mắt biến đỏ chót, loại chuyện kia nàng nơi nào thật ngay trước mặt Trần Phong nói.
Trần Phong cũng không đốc.
Dựa vào nét mặt của nàng bên trong lập tức liền rõ ràng cái gì. Yên tâm, ta nếu là công ty cổ đông lớn, bắt đầu từ bây giờ Giang Tư Đạt liền không còn là chủ tịch của công ty. Chủ tịch ta có sắp xếp khác.
Nói tới chỗ này,
hắn lại lần nữa nhìn về phía Ngô Đan Đan cười nói, hiện tại ta nhận lệnh ngươi vì là chủ tịch thư ký, ngươi cho công ty sở hữu cao tầng phát một cái tin tức, để bọn họ trong vòng 10 phút về công ty, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.
A,
ta vậy thì đi. Ngô Đan Đan mau chóng rời đi văn phòng. Tựa hồ đã quên đi rồi vừa nãy tự mình nói không làm thư ký.
Ừm,
thật là thơm. Công ty cao tầng phương thức liên lạc hành chính bộ bên kia là có đăng ký, nên có thể tìm được. Nàng trở lại cương vị của chính mình trên, các đồng nghiệp nhanh chóng vây quanh.
Ngô Đan Đan, người kia thật là lớn lao bản sao?
Đan Đan, ta xem các ngươi vừa nói vừa cười, các ngươi có phải là nhận thức a?
Đúng vậy đúng vậy, nhanh theo chúng ta nói một chút, đến cùng tình huống thế nào a?
Một bên khác, ở một gian trong quán rượu, toàn bộ quán bar đều là thanh âm điếc tai nhức óc. Này quán bar là Nam Cung gia sản nghiệp. Trương Thanh Điền sản công ty trách nhiệm hữu hạn các cao tầng giờ khắc này chính ở đây tiêu sái, bọn họ tận tình múa lên thân thể, thỏa thích uống rượu, thỏa thích phóng túng. Bình thường đang làm việc bên trong tâm tình đều là rất hỗn loạn. Giờ khắc này ở đây, dựa vào cồn tác dụng, có mấy người triệt để thả bay tự mình.
Vào lúc này, tất cả mọi người đều thu được một cái tin tức. Nữ bí thư lắc lắc eo nhỏ ngồi ở Giang Tư Đạt bên cạnh, đem đỏ sẫm miệng nhỏ tiến đến bên tai của hắn nói rằng, "Giang tổng, công ty Ngô Đan Đan dĩ nhiên cho chúng ta gửi tin tức,
nàng nói trong vòng 10 phút không trở lại lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Nô Đan Đan. Giang Tư Đạt hừ lạnh một tiếng, tự gánh lấy hậu quả. Ai cho hắn quyền lợi? Mới tới cổ đông lớn Trần Phong sao? Hắn không thẹn là người từng trải. Lập tức liền đoán được cái tin này là Trần Phong để phát. Công ty hắn cao tầng cũng đi tới, ngồi ở chỗ bên cạnh trên. Có người mặt ủ mày chau, có người không để ý lắm, còn có người tiếp tục uống rượu. Rất hiển nhiên, bọn họ đã biết rồi lần này chính là cho vị kia mới tới cổ đông lớn hạ mã uy. Bọn họ những người này phần lớn đều là Giang Tư Đạt một tay để bắt tới. Biết rõ Giang Tư Đạt chính là nhằm vào vị kia cổ đông lớn, cũng không hề bảo lưu đứng ở Giang Tư Đạt bên này. Chỉ có một số ít người do dự không quyết định, không biết nên làm gì. Rời đi lời nói, sau đó tuyệt đối sẽ bị Giang tổng nhằm vào. Có thể không đi lời nói, vạn nhất vị kia cổ đông lớn nắm giữ công ty, bọn họ đồng dạng sẽ bị nhằm vào. Giang Tư Đạt tầm mắt ở mọi người trên người nhìn quét một phen. Cười lạnh nói, các vị, Trần Phong mặc dù là cổ đông lớn, nhưng muốn công ty tiếp tục kiếm tiền, muốn công ty tiếp tục vận chuyển, hắn Trần Phong vẫn phải là dựa vào ta. Các ngươi hiện tại đi rồi vậy thì là không cho ta mặt mũi. Các ngươi xác định còn muốn đi sao? Vừa nghe lời này, mọi người lập tức liền ngồi xuống. Giang tổng hiểu lầm, mọi người chúng ta cùng ngươi cùng tiến cùng lui, cái kia Trần Phong tính là thứ gì? Hảo hảo khi hắn cổ đông không tốt sao, còn muốn nhúng tay chuyện của công ty? Chính là a, công ty cũng không phải chỉ có hắn một cái cổ đông, chúng ta Giang tổng cũng là đệ nhị cổ đông lớn a, có Giang tổng cho chúng ta chỗ dựa, sợ cái gì? Đúng đúng, có Giang tổng chỗ dựa. Mọi người dồn dập phụ họa. Giang Tư Đạt nhưng lắc lắc đầu, được rồi, chân chính có thể cho chúng ta chỗ dựa chính là Nam Cung Dịch, hắn tốt xấu cũng là Nam Cung gia người. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Giang Tư Đạt lại lần nữa nhìn một chút nữ bí thư, người đi trên lầu nhìn Nam Cung công tử, nhìn hắn lúc nào hạ xuống. Được rồi. Nữ bí thư mặc một bộ thắt lưng quần, cất bước trong lúc đó như ẩn như hiện trắng như tuyết, không ngừng kích thích mọi người nhãn cầu. Xem hiện trường một bọn đàn ông môn trực nuốt nước miếng. Nàng đi đến trên lầu. Nơi này vị trí không có đối ngoại mở ra, là Nam Cung Dịch bình thường nghỉ ngơi địa phương. Có một gian khá lớn phòng ngủ. Nữ bí thư đi đến cửa phòng ngủ, phát hiện môn dĩ nhiên không có khóa. Nam Cung công tử. Nàng nhẹ nhàng đẩy xuống môn, cũng không nhìn thấy Nam Cung Dịch bóng người. Theo bản năng đi vào. Toàn bộ phòng ngủ hầu như đều có 80-90 mét vuông, một cái to lớn cửa kính ban công có thể xem đến cảnh sắc bên ngoài. Nàng đi tới cửa kính ban công trước. Vừa mới chuẩn bị thưởng thức cảnh sắc bên ngoài lúc, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Người tìm ta sao? Nam Cung Dịch trực tiếp đem nàng thân thể đặt ở cửa kính ban công pha lê trên. Bàn tay đã leo lên nàng vai đẹp. Hai bên đai an toàn trong nháy mắt lướt xuống. Một cái tay khác trưởng mò về dưới bề mặt, cười hì hì, dĩ nhiên là không, vậy thì chơi với ta gặp lại đi. Nửa giờ sau, nữ bí thư nằm ở Nam Cung Dịch trong lòng, ở bên tai của hắn hơi thở như hoa lan, Nam Cung công tử, ngươi thật là xấu, dĩ nhiên thừa dịp ta không chú ý. Không phải ngươi trước tiên quyến rũ ta sao? Nam Cung Dịch ở nàng đầy đặn trên mông mạnh mẽ bóp một cái, cười nói, chính mình mặc thành như vậy, phía dưới còn cố ý toàn bộ rỗng ruột, không chính là để cho tiện làm việc. Được rồi, mau mau mặc quần áo xuống, bọn họ nên không kịp đợi. Nữ bí thư không khỏi nhíu môi. Cũng thật là mặc vào quần liền không tiếp thu người a. Có điều, ai làm cho đối phương là Nam Cung gia người đâu? Lấy thân phận của Nam Cung Dịch cùng địa vị, bên người nữ nhân xinh đẹp hẳn là sẽ không thiếu đi. Chính mình món ăn này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là tình cờ thay đổi khẩu vị mà thôi. Giữa lúc nàng mặc quần áo tử tế thời điểm, lại lần nữa thu được một cái tin tức. Xem xong nội dung bên trong sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thư Sa Hải, ta bị đuổi việc. Không chỉ là nàng. Giờ khắc này, Trường Thành Điền Sản công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu cao tầng đều thu được một phong thư Sa Hải, bao quát Giang Tư Đạt ở bên trong. Nếu như nói lúc trước cái kia cái tin tức đối với bọn họ đến nói không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng là hiện tại thư Sa Hải nhưng nhất thời đem mọi người hét tầm như lôi. Bởi vì mặt trên che kín Trường Thành Điền Sản công ty trách nhiệm hữu hạn còn dấu. Chương 283, hung hăng thái độ. Làm sao? Nam Cung Dịch cũng phát hiện nữ bí thư sắc mặt dị thường, đưa điện thoại di động cầm tới. Nhìn thấy mặt trên thư Sa Thải thời điểm, không khỏi xì cười một tiếng, Trần Phong vẫn đúng là coi chính mình là chủ tịch, chỉ là một phong thư Sa Thải có thể có ích lợi gì. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Đang khi nói chuyện, đứng dậy hướng về phía dưới đi đến. Nữ bí thư ung dung đi theo sau. Hai người mới vừa đi tới phía dưới thời điểm, Giang Tư Đạt cũng cảm giác được một kia không đúng. Có điều cũng không hề nói gì. Nam Cung Dịch có thể coi trọng thư ký của chính mình, đối với mình tới nói cũng là chuyện tốt, càng gạ lặt gần rồi sự quan hệ giữa hai người. Hắn mau mau đứng lên. Sắc mặt tựa hồ có hơi lo lắng, Nam Cung công tử, ta muốn là không quay lại đi. Cái kia Trần Phong sợ là muốn đem công ty đoạt lại đi tới, hắn hiện tại liền công ty con dấu đều nắm tới tay. Gấp cái gì? Nam Cung Dịch không lo lắng chút nào, đi thôi, ta bồi các ngươi đi một chuyến công ty của các ngươi không phải còn có hắn mấy vị cổ đông sao, thông báo một hồi để bọn họ cũng chạy tới. Đã thông báo. Giang Tư Đạt trong lòng vui vẻ. Coi như mình ứng phó không được vị kia cổ đông lớn, này không phải còn có Nam Cung thế gia người cho mình chỗ dựa hả? Hắn hướng về bên cạnh mọi người đột nhiên vung tay lên. Đi, về công ty. Một đám người nổi giận đùng đùng hướng về công ty chạy đi. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công hối đoái đại sư cấp hacker kỹ năng, khấu trừ hệ thống điểm 1000. Ký chủ trước mặt còn lại hệ thống điểm 42800. Đại sư cấp hacker kỹ năng ở bã lỗ sau lưng bên trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Mẹ nó, một cái hack khoa học kỹ thuật có thể liền muốn 1000 hệ thống điểm. Trần Phong trong lòng lại lần nữa nổ nước bọt hệ thống hắc tâm, thuận lợi mở ra chủ tịch văn phòng máy vi tính, bắt đầu phá giải mật mã. Giang Tư Đạt sử dụng máy vi tính này không chỉ là thiết có khởi động máy mật mã, một ít trọng yếu văn kiện cũng thiết trí mật mã. Trần Phong trước đây là cái máy vi tính tiểu bạch. Hiện đang sử dụng đại sư cấp hacker kỹ năng sau khi, không tới 2 phút liền đem máy vi tính mật mã cho phá giải. Hắn nhìn đồng hồ. Vân Đình cũng nhanh muốn từ Bắc Hồ chạy tới. Cái công ty này có thể giao cho nàng quản lý. Nguyên bản Trần Phong là không muốn nhúng tay Trường Thành Điền Sản có hạn chuyện của công ty, có thể Giang Tư Đạt việc làm quá phận quá đáng, để hắn trong lòng có chút căm tức. Càng làm cho Trần Phong căm tức chính là chuyện này bên trong còn có Nam Cung Dịch nhúng tay. Hắn liếc mắt nhìn bên ngoài phòng tổng hợp công thất, sở hữu công nhân trên mặt đều mang theo hưng phấn nụ cười. Bởi vì ngay ở 5 phút đồng hồ trước, Trần Phong lại lần nữa tuyên bố một cái tin, công ty sở hữu cao tầng đều sẽ thay đổi. Một phần cao tầng từ công nhân bên trong chọn lựa, chỉ cần có năng lực cũng có thể trở thành công ty cao cấp nhân viên quản lý. Vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng huyên áo. Giang Tư Đạt mang theo một đám người khí thế hùng hổ vào vào. Một cước đem chủ tịch cửa phòng làm việc đá văng. Nhìn thấy một cái nam tử xa lạ ngồi ở vị trí của mình, Giang Tư Đạt tức giận cả người đều muốn nổi khủng, ngươi chính là Trần Phong. Trần Phong mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, liếc mắt nhìn phẫn nộ mọi người cùng đi ở đoàn người mặt sau đang xem chuyện cười Nam Cung Dịch. Từ Tốn nói, có việc. Ngươi. Giang Tư Đạt trực tiếp khí bạo. Ngươi con mẹ nó đoạt phòng làm việc của ta, đoạt công ty của ta, lại vẫn có thể bình tĩnh như thế. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, Trần tổng rốt cuộc là ý gì? Coi như ngươi là công ty cổ đông lớn, nhưng cũng không có thể tùy ý đuổi việc công nhân. Ta phía sau những cao tầng này đều là công ty lập được công lao hắn mã, há lại là ngươi nói đuổi việc liền đuổi việc? Đúng vậy, không có chúng ta, công ty làm sao có khả năng phát triển trở thành như bây giờ quy mô? Chính là, ngươi Trần tổng mặc dù là cổ đông, nhưng cũng đến giảng đạo lý đi. Một đám người dồn dập bước lên trước, chạm sau lưng Giang Tư Đạt, hình thành một luồng mạnh mẽ khí tràng, tựa hồ đang vì là Giang Tư Đạt trợ uy. Được những người này chống đỡ, Giang Tư Đạt trong lòng ngạo khí càng đồng, ngước đầu ngạo nghễ nói, Trần tổng, ngươi cần phải hiểu rõ, không có chúng ta, không ra 3 ngày công ty liền sẽ bại liệt, đến thời điểm cổ phiếu ngã xuống, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy, chính mình mới vừa mua cổ phần lập tức liền co lại chứ. Giờ khắc này, Giang Tư Đạt tan chắc Trần Phong, nếu như không có chính mình, không có phía sau mình những cao tầng này, công ty còn làm sao vận chuyển? Trần Phong chậm rãi đứng lên. Tuy rằng hắn chỉ là một người, có thể cả người tản mát ra khí chẳng so với ở đây tất cả mọi người còn muốn đến mãnh liệt. Mọi người theo bản năng lui về phía sau một bước, trong lòng ngưỡng ác. Vị đại lão bản này khí chẳng thật mạnh. Trần Phong đống nhiên nhìn sang, ta có phải là công ty cổ đông lớn? Phải. Ta có tư cách hay không ngồi trên chủ tịch vị trí? Phải. Đã như vậy, ta đến làm cái này chủ tịch có vấn đề sao? Ta đổi việc ngươi có vấn đề sao? Trần Phong đống nhiên ngẩng đầu, âm thanh cũng biến băng lạnh vô cùng. Giang Tư Đạt, ta Giang Tư Đạt, vốn là ta không chuẩn bị nhúng tay chuyện của công ty, là ngươi tự cho là thông minh. Ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên cùng Nam Cung Dịch rào cùng ở đồng thời. Nghe được lời nói này, đoàn người mặt sau Nam Cung Dịch lông mày đột nhiên vừa nhíu, còn lại người đồng dạng là có chút bất ngờ. Lẽ nào này Trần Phong không biết thân phận của Nam Cung Dịch sao, lại dám chính diện chửi với hắn? Trần Phong tiếp tục nói, ta tại sao muốn khai trừ các ngươi? Lẽ nào trong lòng các ngươi không điểm bức mấy à? Các ngươi cũng thật là đủ đoàn kết ta. Ta còn không nhúng tay chuyện của công ty, liền bắt đầu ôm đoàn cho ta sắc mặt. Làm sao? Làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết sợ bị người phát hiện? Có muốn hay không ta tìm người đến xem món nợ, xem các ngươi những cao tầng này trên người có phải là sạch sẽ? Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất luận cái nào công ty, ngồi vào cao tầng vị trí này, ai còn không mỏ chút tiền lẻ đây? Nếu như các cổ đông mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy cũng không có gì. Chỉ khi nào chăm chú kiểm toán lời nói, sự tình liền không đơn giản như vậy. Cho tới công ty, Trần Phong lại lần nữa nhìn về phía Giang Tư Đạt, liền không nhọc Giang tổng nhọc lòng, ngươi cẩn thận khi ngươi cổ đông, chuyện của công ty ta tự nhiên sẽ an bài xong. Con người của ta những khác không nhiều, chính là tiền tương đối nhiều. Dù cho toàn bộ công ty thiệt thòi phá sản ta cũng không để ý. Có điều, Giang tổng nếu như lo lắng thiệt thòi tiền lời nói, có thể mang cổ phần bán cho ta a. Ngươi? Giang Tư Đạt sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là khó chơi mặt hàng. Trần Phong cười lạnh nói, Giang tổng, ngươi nếu như hảo hảo phối hợp, hay là này chủ tịch vị trí ta chơi mấy ngày cũng là hiếm. Ngươi lại so sánh cằn nhằn, có tin hay không liền thân phận cổ đồng đều không gánh nổi. Ngươi cho rằng phía sau ngươi có Nam Cung Dịch cho ngươi chỗ dựa ta chỉ sợ. Nói tới chỗ này, hắn đông nhiên quay đầu, nhìn về phía đoàn người phía sau Nam Cung Dịch, Nam Cung Dịch, ta chỉ nói một câu, lần này ta không tính đến. Nếu có lần sau nữa, Nam Cung Thế Gia cũng cứu không được ngươi. Chương 284, Dương Cung Bạc Kiếm. Ngươi có ý gì? Nam Cung Dịch chậm rãi đi tới. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, những năm gần đây, ngoại trừ mấy đại thế gia người ở ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy chính mình à. Mặt chữ ý tứ. Trần Phong hoàn toàn không cho hắn mặt mũi, ngươi chính là một cái kẻ phá rối, chỗ khác ngươi làm sao trộn lẫn ta mặc kệ, thế nhưng công ty của ta ngươi tốt nhất đừng núp nhích ý đồ xấu. Ha ha, ta chính là đến trộn lẫn. Nam Cung Dịch không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Hắn không có cần thiết che giấu, cũng không cần che giấu. Hắn chậm rãi châm một điếu thuốc, hướng về Trần Phong hói ra cái vòng khói. Bất kể là tư thái vẫn là ngôn ngữ đều có vẻ vô cùng hung hăng, ta Nam Cung Dịch người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, từ khi ngươi cầm ta sân bán, ta liền xem ngươi rất khó chịu. Ngày hôm nay ta liền muốn trộn lẫn. Trừ phi ngươi từ bỏ đại thân phận cổ đồng, bằng không ngươi ở cái công ty này một ngày, ta liền muốn nhường ngươi một ngày không được an bình. Muốn cùng ta đấu? Muốn cùng ta Nam Cung Thế gia đấu, ngươi còn không như thế năng lực. Nghe được lời nói này, một bên Giang Tư Đạt trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có Nam Cung Dịch cho mình chỗ dựa, công ty trên căn bản có thể bảo vệ. Ở toàn bộ kinh đô, Nam Cung Thế gia vẫn rất có lực trấn nhiếp, không chỉ có nắm giữ lượng lớn giao thiệp tài nguyên, tài lực cũng là phi thường hùng hậu. người bình thường vẫn đúng là không mấy cái dám cùng Nam Cung Thế ra đấu. Ở trước mặt bọn họ, ngươi là con rồng cũng đến cho ta quật lại. Còn lại người đồng dạng là đầy mặt hưng phấn, bọn họ vui mừng chính mình không có đứng sai đội. Toàn bộ văn phòng bầu không khí cũng biến dương cung bạc kiếm. Ở đoàn người phía ngoài xa nhất, còn lại vài tên cổ đông cũng đã chạy tới, công ty phát sinh biến cố lớn như vậy, nếu như không phải Giang Tư đã sớm thông báo lời nói, bọn họ còn thật không biết. Này vài tên cổ đông bình thường hầu như đều không tham dự chuyện của công ty. Bọn họ chỉ chờ cuối năm chia hoa hồng. Chuyện gì khác đều là do Giang Tư Đạt phụ trách. Ở mấy người này ở trong, có một người chính là Lư Gia Lư Thiệu Tân. Con trai của hắn đắc tội rồi Trần Phong bị đứt đoạn mất một cánh tay, kể cả chính hắn cũng tổn thất một cánh tay. Hiện tại cánh tay trái của hắn mặc lên một cái chi giả. Lúc này, làm Lư Thiệu Tân nhìn thấy cùng Nam Cung Dịch đối lập Trần Phong lúc, sợ hãi đến toàn bộ phía sau lưng đều là một trận mồ hôi lạnh. Làm sao là hắn? Lư tổng, ngươi biết hắn? Một tên cổ đông thấp giọng nói rằng, vừa nãy gọi điện thoại thời điểm, Giang Tư Đạt nói vị này Trần tổng cùng Nam Cung công tử có mâu thuẫn, hiện tại hẳn là đối đầu. Một người khác cổ đông cũng nói, ta cũng nghe nói, Giang Tư Đạt muốn đem vị này Trần tổng lấy đi. Dù sao, đối phương đắc tội rồi Nam Cung công tử, tiếp tục lưu ở công ty lời nói, đối với chúng ta cũng bất lợi à? Ta không quen biết hắn. Lư Thiệu Tân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể trên mặt nhưng mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Hắn vẫn như cũ nhớ tới lúc trước Liệt Dương gánh một thanh trọng kiếm xông vào Lư gia tình hình. Một người một kiếm, hầu như đem toàn bộ Lư gia đều hủy đi. Hắn còn nhớ hai ngày trước ở trên yến hội thời điểm, Trần Phong bên người nhưng là có thật nhiều vị cao thủ. Những người này giết người cùng giết gà như thế thẳng thắn dứt khoát, khiến người ta thấu xương thâm hàn. Hắn càng nhớ tới, Trần Phong là chiến bộ tổng giáo quan, lập xuống quá hạng nhất công. Thân phận như bức hò hét. Tuy rằng Nam Cung Dịch là Nam Cung Thế gia người, nhưng hắn dù sao không phải Nam Cung Thế gia thiếu chủ. Cha của hắn cũng không phải Nam Cung Thế gia gia chủ. Thật muốn đứng thành hàng lời nói, Lư Thiệu Tân tình nguyện lựa chọn đứng ở Trần Phong bên này. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể không lộ diện liền không lộ diện, tận lực phòng ngừa tham dự đến loại này tranh cãi bên trong đi. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Lư tổng, ngươi đi đâu? Có điều đi không? Một tên cổ đông theo bản năng kéo hắn lại, chúng ta không phải đến cho Giang Tư Đạt chống bài sao? Vừa vặn hiện tại Nam Cung công tử cũng ở nơi đây. Đối với chúng ta tới nói là kết giao cơ hội tốt ta. Qua ngươi mẹ. Lư Thiệu Tân đem hắn đẩy ra. Kinh hồn bạt vía liếc mắt nhìn Trần Phong phương hướng, đối phương cũng không có chú ý tới nơi này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mạnh mẽ chừng tên kia cổ đông một ánh mắt, tức đến nổ phổi nói rằng, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi nếu như không muốn chết, ngày hôm nay liền làm chưa có tới công ty. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đừng nói nhận thức lão tử cũng không quen biết các ngươi. Nói xong, mau mau hướng về bên ngoài chạy đi. Cái quái gì vậy? Lão tử thật vất vả cùng Âu Dương gia hòa hoãn quan hệ, hiện tại các ngươi lại để cho lão tử tới đối phó Trần giáo quan. Từng cái thực sự là không muốn sống. Nhìn thấy Lư Thiệu Tân sợ xanh mặt lại dáng vẻ, còn lại cổ đông nhất thời trợn mắt há mồm. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này sợ là có kỳ lạ a, đi. Thừa dịp Giang Tư Đạt còn không phát hiện, chúng ta đi nhanh lên. Đúng đúng đúng. Lư Thiệu Tân cái này cáo giả nhất định là có chuyện gì gạt chúng ta. Không phải là sao? Các ngươi còn nhớ trước Lư gia cùng hắn mấy nhà, vẫn đang đánh ép Âu Dương gia sự tình chứ? Khoảng thời gian này Lư Thiệu Tân đột nhiên đổi tính hợp tác với Âu Dương gia, hắn mấy nhà nhưng phát sinh biến cố. Lão Lô khẳng định là biết một ít tin tức, nghe hắn không sai. Đúng đúng đúng, đi mau. Vài tên cổ đông trong nháy mắt tránh đi. Trong phòng làm việc, Giang Tư Đạt nhìn một chút thời gian. Theo lý thuyết mấy vị kia cổ đông hiện tại nên đến mới đúng, làm sao còn chưa từng có đến? Tuy rằng Nam Cung Dịch đã không chế lại tình cảnh, có thể nhiều mấy vị giúp đỡ, đối với mình tới nói sức lực cũng càng đủ một ít. Hắn mau mau gọi điện thoại. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây. Hả? Tình huống thế nào? Giang Tư Đạt nhất thời liền choáng váng. Hắn lại gọi một vị khác cổ đông điện thoại. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây. Lại thay đổi một mã số. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây. Nếu như nói một cú điện thoại là tình huống như thế hay là trùng hợp, có thể liên tục mấy điện thoại đều là như vậy, tuyệt bức có vấn đề a. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại nồng đậm bất an. Chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Nam Cung Dịch vẫn như cũng là một bộ như bức hò hét dáng vẻ, nhìn Trần Phong nói rằng, làm sao, ngươi không phục? Không phục cũng đến cho lão tử nhẫn nhịn. Ngươi có gan đánh ta a, ngươi dám đánh ta sao? Đúng. Trần Phong không nói hai lời, trực tiếp một cái tát quá khứ. Phía Nam Cung Dịch đầu góc choáng váng, gương mặt nhất thời liền sưng lên. Hắn ngơ ngác mà đứng tại chỗ, tựa hồ không dám tin tưởng vừa nãy phát sinh tất cả. Con mẹ nó, ngươi thật đánh ta. Lão tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ngươi loại yêu cầu này, thực sự là tiện xương. Trần Phong từ trên bàn làm việc rút ra một tờ giấy, xoa xoa hai tay. Thật giống như vừa nãy đánh Nam Cung Dịch ô uế tay của chính mình như thế. Yên tĩnh. Toàn bộ văn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Phong. Bọn họ khiếp sợ, kinh hoàng, thậm chí mang theo một tia nồng đậm bất an. Nam Cung Dịch là ai? Vậy cũng là Nam Cung Thế gia người a? Nắm giữ mấy trăm năm gốc gác Nam Cung Thế gia, Trần Phong lại dám đối với Nam Cung Dịch động thủ? Hắn không muốn sống sao? Chương 285, dọa sợ mọi người. Mọi người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy Nam Cung Dịch sắc mặt lạnh lẽo âm trầm vô cùng. Hắn tựa hồ đã mất đi lý trí, trực tiếp từ bên hông rút ra một cây súng lục, nòng súng nhắm ngay Trần Phong, điên cuồng gầm hét lên, "Con mẹ nó, ngươi có tin hay không, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi." Trần Phong vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn bước về phía trước một bước, khóe miệng né qua một đạo quỷ dị độ cong, "Ta không tin." "Ngươi?" Nam Cung Dịch cả người trong nháy mắt nổi giận. Dù cho hắn hiện tại đem Trần Phong giết, lấy Nam Cung Thế gia bóng lưng hắn đánh giẫm cũng sẽ không có. đang chuẩn bị kéo cò súng thời điểm, cổ tay bỗng nhiên đau xót. Súng trong tay dĩ nhiên trong nháy mắt đến Trần Phong trong tay.
Ầm. Trần Phong trực tiếp thay đổi nòng súng. Trong miệng ầm một tiếng. Sợ hãi đến Nam Cung Dịch theo bản năng lùi về sau một bước. Toàn bộ cái trán đều là một trận mồ hôi lạnh. Tuy rằng chỉ là đơn giản một bước, nhưng lại lần nữa ở trong đám người vang lên một trận tiếng ồ lên. Giang Tư Đạt mọi người không chỉ có khâm phục Trần Phong can đảm, càng là khiếp sợ với Nam Cung Dịch lùi bước. Hắn lùi bước. Nhớ lúc đầu, Nam Cung Dịch là cỡ nào hung hăng, hiện tại lại bị một cái công ty cổ đông bức lùi bước. Sau một khắc, tất cả mọi người càng là sợ hãi phát hiện, Trần Phong súng trong tay lại bị hắn trực tiếp tạo thành cục sắt vụn. Đùng một thanh âm vang lên, cục sắt vụn bị hắn ném ở trên mặt đất. Nếu như là nắm ở tại bọn hắn trên đầu, e sợ có thể trực tiếp bị bóp nát. Khủng bố sức mạnh không ngừng kích thích mọi người nhãn cầu. Trần Phong, Nam Cung Dịch trong thanh âm mang theo một tia gầm nhẹ, ngươi thật sự muốn theo ta đối nghịch, thật sự muốn cùng Nam Cung Thế Gia đối nghịch sao?
Đúng.
Trần Phong thân hình như điện, trong nháy mắt đến trước người của hắn, không chút do dự lại lần nữa một cái tát quá khứ. Nam Cung Thế Gia rất nhu bước sao?
Ngươi.
Nam Cung Dịch lảo đảo lùi lại mấy bước. Hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả Nam Cung Thế Gia đều không để vào mắt.
Đúng.
Trần Phong lại một cái tát phiến ra, đừng nói là ngươi, chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ ở đây, lão tử như thường không để vào mắt.
Đúng.
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 Hắn tả một cái tát, hữu một cái tát Nam Cung Dịch cả khuôn mặt đều nát.
Ngươi.
Nam Cung Dịch căn bản là không có cơ hội hoàn thủ. Bản thân hắn là có mấy cái vệ sĩ, trước đây căn bản nhưng không dùng được, trên căn bản ngộ đến bất kỳ sự dựa vào Nam Cung Thế Gia bốn chữ này, liền đủ để đem phiền phức bãi bình. Xem ngày hôm nay tình huống như vậy, cũng thật là lần thứ nhất phát sinh. Giang Tư Đạt mọi người muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là nhìn thấy Trần Phong bá đạo dáng vẻ, nơi nào còn dám nhúng tay a? Chỉ có thể ở bên cạnh gào lên, Trần Phong, mau dừng tay, ngươi muốn đem hắn đánh chết.
Đúng.
Trần Phong trở tay một cái tát, đem Giang Tư Đạt đập bay ra ngoài. Sau 10 phút, hôn mê Nam Cung Dịch bị người dìu ra ngoài. Giang Tư Đạt cũng từ trên mặt đất bò lên, trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo một tia vẻ hoảng sợ. Hắn có thể thấy Trần Phong không phải người ngu, có thể mua lại Trường Thành Điền Sản công ty trách nhiệm hữu hạn 45% người, làm sao có khả năng là cái kẻ ngu si? Đối phương dám động Nam Cung Dịch, dám cùng Nam Cung Thế Gia đối nghịch, đủ để giải thích thân phận của hắn bối cảnh nhất định không so với Nam Cung Thế Gia kém. Đặc biệt liên tưởng tới vừa nãy gọi điện thoại thời điểm, sở hữu cổ đông đều không nghe điện thoại. Để Giang Tư Đạt nhất thời có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Có gì đó quái lạ a. Giờ khắc này, Trần Phong chậm rãi nhìn về phía bọn họ, khép mắt nói rằng, hiện tại nhân viên không quan hệ đã rời đi, chúng ta nói lại chuyện giữa chúng ta. Các ngươi mới vừa nói đối với ta tuyên bố thư sa thải có nghi vấn.
Không,
không có. Giang Tư Đạt sợ hãi đến toàn bộ tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Vừa nãy một cái tát kia suýt chút nữa không đem hắn mặt cho đánh nát. Nếu như lại mấy cái nữa, mệnh đều không rồi. Còn lại cao tầng đồng dạng sợ hãi đến một trận mồ hôi lạnh, không, không ý kiến. Ta cảm thấy đến Trần tổng sắp xếp là thích hợp nhất, vừa vặn ta 2 năm qua thân thể không khỏe, muốn an tâm điều dưỡng thân thể, đã sớm muốn đem công tác thả một nơi.
Đúng đúng, chúng ta cũng đều già rồi, cũng nên cho phía dưới người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi.
Mọi người vội vã xua tay. Bọn họ nơi nào còn dám chờ ở công ty a? Giang Tư Đạt thậm chí còn đem chính mình cổ phần cũng nhường ra, Trần
tổng, ta cảm thấy đến công ty ở ngươi dẫn dắt đi tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh.
Vừa vặn ta hiện tại cũng muốn về nhà dưỡng lão. Cổ phần trong tay của ta, ngươi nếu như không chê lời nói có thể thu trở về, cứ dựa theo giá thị trường. Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy đến quý, phương diện giá tiền chúng ta còn có thể đàm luận.
Hả?
Trần Phong khẽ cau mày. Hắn là thật sự không nghĩ đến Giang Tư Đạt đồng ý đem cổ phần nhường lại, xem như là thu hoạch ngoài ý muốn đi.
Trần tổng, ngươi nếu như muốn, bất cứ lúc nào có thể gọi điện thoại cho ta.
Giang Tư Đạt không lo được đau đớn trên mặt, vội vàng đem chính mình phương thức liên lạc lưu lại, sau đó cấp tốc rời đi. Hắn nhất định phải mau chóng đem Trường Thành Điện Sản có hạn cổ phần của công ty bán ra đi ra ngoài. Hiện tại Trần Phong đắc tội rồi Nam Cung Dịch, mặc kệ Trần Phong bối cảnh như thế nào, Nam Cung gia tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Đã như thế, công ty của hắn nhất định sẽ chịu đến Nam Cung gia chèn ép cùng nhằm vào. Đến thời điểm cổ phiếu ngã xuống, chuỗi vốn gãy vỡ, thậm chí gặp dẫn đến công ty phá sản, còn không bằng hiện tại mau chóng bộ hiện lấy người. Một đám người dồn dập rời đi. Đến thời điểm bọn họ là phẫn nộ vô cùng, lời thề son sắt phải về đến cương vị của chính mình, thậm chí còn muốn đem cổ đông lớn cho không tưởng. Lúc đi nhưng là vô cùng chật vật. Một hồi biến cố liền như vậy kết thúc. Công ty tất cả mọi người cũng đều biết hiện tại đại lao bản là Trần Phong. Đối với trận này biến cố, các công nhân viên cũng không có cái gì cảm giác, ngược lại mặc kệ lao bản làm sao đổi, bọn họ vẫn là như thế công tác. Duy nhất để bọn họ hưng phấn chính là trở nên chống không những cao tầng này quản lý cương vị, có một phần gặp từ bọn họ trong những người này tuyển ra. Rất nhanh, Vân Đình cũng từ Bắc Hồ chạy tới, biết được Trần Phong lại suy cho mình một cái công ty, tức giận hận không thể dùng tiểu búa ngược hắn. Chính mình cũng sắp bị mệt chết rồi. Trần Phong cười nhạt, ngươi bồi dưỡng mấy cái tâm phúc là được, bình thường một ít công việc giao cho bọn họ giải quyết, chính ngươi cũng sẽ ung dung một ít. Còn có, cái công ty này dưới cờ có một tòa biệt thự khu đã hoàn công. Đợi lát nữa ngươi đi chọn 2 căn biệt thự, lần sau đến kinh đô thời điểm cũng có một nơi để ở. Này con tạm được. Vân Đình sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một chút. Thời gian sau này, nàng bắt đầu tiếp nhận Trường Thành Điện Sản có hạn chuyện của công ty. Một nhóm lớn cao tầng rời đi, đối với nàng vẫn có một ít áp lực. Một phần cương vị có thể từ phía dưới đề bật lên, còn có một phần cương vị cần từ bên ngoài tuyển mộ. Cũng còn tốt ở phương diện này nàng có người quen, mới có thể rất nhanh giải quyết. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, Vân Đình còn muốn phụ trách Thiên Phong tập đoàn tổng bộ lựa chọn địa điểm sự tình, đất lời nói Trương Thiên Tường bộ trưởng bên kia đã chào hỏi, thủ tục cùng hợp đồng rất nhanh sẽ có thể làm tốt. còn lại chính là đặt móng nghi thức, sau đó khởi công xây dựng. Công kỳ lời nói, gần như trong vòng một năm có thể dựng thành cái thứ hai trung tâm thương nghiệp, sau đó đem Thiên Phong tập đoàn tổng bộ chuyển tới. Hết thảy đều ở có thứ tự tiến hành. Chương 286, phụ tử nói chuyện. Vân Đình không thẹn là thương mại kỳ tài. Thời gian một tiếng cũng đã đem Trường Thành Điền Sản công ty trách nhiệm hữu hạn đại thể tình huống nắm giữ, nàng một hạng sự tình an bài xong xuôi. Công ty cũng ở vận chuyển bình thường. Thời gian sau này, đợi mới thư ký Ngô Đan Đan mang theo hai người đi đến khu biệt thự. Trần tổng, nơi này biệt thự là tuần lễ trước mới vừa hoàn công, bên trái cái kia một phần trên căn bản ở mở bản thời điểm liền bán hết. Phía sau bởi vì thuộc về xa hoa biệt thự, lúc trước Giang tổng hết sức lưu lại một phần. Ngươi có thể nhìn một chút có hay không yêu thích. Cứ việc hai người trước đây là bạn học, Ngô Đan Đan cũng không có ở trước mặt người ngoài gọi tên Trần Phong. Trước đây lúc đi học nàng là yêu thích Trần Phong. Hiện khi biết thân phận của đối phương sau, trong lòng cũng không dám nữa có như vậy ý nghĩ. Dù sao hai người thân phận chênh lệch quá to lớn. Đặc biệt nhìn thấy bên cạnh khí chất xuất chúng Vân Đình lúc, Ngô Đan Đan có một loại cảm thấy không bằng cảm giác. Lần trước nàng nhìn thấy Thương Nghiên Nghiên, thêm vào lần này Vân Đình. Hai người đều là đại mỹ nữ. Trong lòng nàng cũng rất tò mò. Đến cùng người nào mới là Trần Phong bạn gái? Vẫn là nói, hai người đều là. Nghĩ đến bên trong, Ngô Đan Đan mau mau che lại miệng. Hừm, đến mặt sau nhìn. Trần Phong gật gật đầu. Mặt sau biệt thự tùy tiện một bộ cũng là 5-6 ngàn vạn, bất kể là không gian vẫn là trang trí phong cách đều cũng không tệ lắm. Vân Đình đối với biệt thự không có hứng thú gì, ngược lại đều là nơi ở trong mắt nàng đều không khác nhau gì cả. Nàng nghĩ đến một hồi nói rằng, bên này ta muốn là không giúp được lời nói, đến thời điểm đem Nghiên Nghiên kêu đến thế nào. Ngậy. Trần Phong vừa nghĩ tới lúc trước trốn tu la tình hình, không nhịn được khỏe miệng co giật. Có điều vẫn gật đầu một cái, chính các ngươi sắp sẽ đi, có một số việc không cần thiết tự thân làm, giao cho người phía dưới làm là được. Cái kia tại sao có thể? Vân Đình trợn mắt khinh bỉ nói rằng, tốt xấu đều là tài sản sự nghiệp của ngươi, có chút việc trọng yếu vẫn phải là theo vào, được rồi, chuyện của công ty ngươi cũng đừng quản. Ta gặp giúp ngươi quyết định. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Trần Phong cười hì hì. Hắn đối với Vân Đình vẫn là rất yên tâm. Một bên khác, ở Nam Cung gia một tòa biệt thự bên trong. Nam Cung Dịch nằm ở trên giường, trên mặt của hắn quấn đầy băng vải. Hắn lúc này đã tỉnh rồi. Cha của hắn Nam Cung Nguyên Hoa đem bên cạnh một tên bác sĩ kêu lại đây, nhỏ giọng hỏi, con trai của ta thế nào rồi? Nam Cung thiếu gia trên mặt thương thế quá nặng, có địa phương da rẻ cũng đã bị đập nát, khôi phục lời nói là không có vấn đề, chỉ là có khả năng gặp lưu lại một ít vết tích. Bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, vết tích. Nam Cung Nguyên Hoa nhíu nhíu mày. Một khi lưu ba lời nói, cái kia không phải là phá hủy tướng mạo sao? Bác sĩ thở dài nói, bao nhiêu đều sẽ lưu lại một điểm vết sẹo, đối phương sức mạnh quá to lớn, hầu như đối với da rẻ tạo thành không thể xóa nhòa thương tích. Có điều, tuy nhiên làm sao, nói mau a. Nam Cung Nguyên Hoa gấp hận không thể một cái tắt tắt qua. Hắn là một cái như vậy nhi tử, trong lòng vẫn là rất lưu ý. Bác sĩ mau mau nói rằng, ta nghe nói Bắc Hồ bên kia có một nhà y dược công ty, hiện nay ở sinh sản một loại trừ vết sẹo thuốc mỡ. Có người nói hiệu quả rất tốt. Nếu có thể cho tới loại thuốc kia cao, Nam Cung thiếu gia thương thế trên căn bản liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nam Cung Nguyên Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Vương, nếu loại này thuốc mỡ có thể loại trừ vết sẹo, chuyện này liền giao cho ngươi, tiền không là vấn đề. Rõ ràng, rõ ràng. Bác sĩ mau mau gật đầu, chỉ là loại thuốc kia cao hiện nay còn ở sinh sản bên trong, chờ thuốc mỡ bắt đầu tiêu thụ, ta lập tức giúp Nam Cung thiếu gia làm lại đây. Phiền phức, bác sĩ Vương. Nam Cung Nguyên Hoa khách khi đem đối phương đưa đi. Khi hắn lại lần nữa trở về phòng thời điểm, Nam Cung Dịch đã từ trên giường ngồi dậy. Sắc mặt của hắn âm hàn vô cùng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam Cung Nguyên Hoa cũng vô cùng căm tức. Đường đường Nam Cung thế gia người, lại bị người đánh thành như vậy. Nói ra đều làm mất mặt Nam Cung thế gia. Là Trần Phong tên kia. Ba, ta muốn giết chết hắn. Người cho ta người, ta đêm nay liền muốn giết chết hắn. Chính là thắng đi ngươi sân bắn người kia. Nam Cung Nguyên Hoa tức đến nổ phổi nói rằng, thật không biết lão tử tại sao có thể có bộ dạng ngươi như vậy tử, thực sự là ngu xuẩn một cái. Ngươi có biết hay không? Cái kia Trần Phong thắng đi ngươi sân bắn sau khi, đem bên trong sở hữu công nhân đều phân phát. Lớn như vậy một cái sân bắn, trực tiếp không ở nơi đó. Cái gì? Nam Cung Dịch đột nhiên liền sửng sốt. Thua trận sân bắn sau khi, hắn sẽ không có lại quan tâm chuyện này. Nam Cung Nguyên Hoa nhìn thấy nhi tử xem người ngu ngốc như thế, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tính cách này cũng không giống chính mình a. Chẳng lẽ là nhà cách vách con trai của lão Vương? Con mẹ nó ngươi liền không biết xem người ta nội tình sao? Ngươi có biết hay không, cái kia Trần Phong là chiến bộ tổng giáo quan. Tuy rằng chỉ là một cái hư danh, nhưng sau lưng của hắn là chiến bộ a, con mẹ nó ngươi liền người ta bối cảnh đều không làm rõ ràng liền đi trêu chọc. Có phải là ngốc? Hoa Quốc chiến bộ. Nam Cung Dịch cả người đều bối rối. Chẳng trách đối phương ngông cuồng như vậy. Ba, chúng ta Nam Cung thế gia ở Hoa Quốc cắm rễ mấy trăm năm, coi như sự tình làm lớn, chiến bộ cũng không dám làm gì được chúng ta đi, ngươi lúc nào như vậy túng? Qua ngươi mẹ. Nam Cung Nguyên Hoa cố nén đem hắn hung bạo đánh một trận nỗi kích động. Nổi giận đùng đùng nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng lão tử là ai? Ta lại không phải Nam Cung thế gia gia chủ, càng không phải ruột thịt. Thật muốn đem sự tình làm lớn, ngươi cho rằng gia chủ sẽ vì ngươi đứng ra đắc tội chiến bộ. Vậy ta chẳng phải là không công bị đánh? Nam Cung Dịch siết chặt nắm đấm. Trong lòng đối với Trần Phong từ lâu hận thấu xương, nhưng đối phương một mực là chiến bộ người, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, Nam Cung thế gia sẽ không cùng chiến bộ chính diện đối cứng. Trường cái trí nhớ cũng được. Nam Cung Nguyên Hoa thở dài chậm rãi nói rằng, chờ vết thương của ngươi khỏi rồi, liền cho ta đem Cơ gia Cơ Tuyết Nhi đổi tới tay. Chỉ cần ngươi cùng Cơ Tuyết Nhi kết hôn, chúng ta phụ tử hai ở Nam Cung gia địa vị mới có thể tăng lên trên. Nhưng là Nam Cung Dịch hùng hùng hổ hổ nói rằng, Cơ Tuyết Nhi nha đầu kia căn bản là không thích ta, ta cũng không có cách nào à. Ngươi không sẽ nghĩ biện pháp sao, sao cái gái đều còn có lão tử dạy ngươi. Nam Cung Nguyên Hoa hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, Trần Phong bên kia ngươi tốt nhất không nên trêu chọc, chọc giận hắn, hắn giết ngươi đều có khả năng. Ngươi đừng quên, chiến bộ tổng giáo quan thân phận này, tùy tiện giết mấy người vẫn không có vấn đề. Sau đó thấy hắn cho ta ẩn nút điểm. Nhưng là, không cái gì có thể đúng. Nam Cung Nguyên Hoa lại lần nữa dặn dò, đừng đến thời điểm ngươi chết như thế nào cũng không biết, hắn hiện tại tinh lực không ở trên thân thể ngươi, chính ngươi ẩn nút điểm là được. Nam Cung Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ba, ngươi có phải là biết chút gì?" "Ta có thể biết cái gì?" Nam Cung Nguyên Hoa ý tứ sâu xa nói rằng, "Ta cũng liền chính xác biết hắn là Phong Hào Chiến Thần nhi tử, hắn hiện tại chính đang tìm hắn kẻ thù giết cha." "Được rồi, ngươi cho ta hảo hảo dưỡng thương, đừng lo nghĩ vớ vẩn." Nói xong lời nói này, hắn nhanh tốc rời khỏi phòng. Chương 287, mùa quả đào. Một bên khác, Vân Đình ở khu biệt thự chọn một gian nhà, diện tích đại khái hơn 300 m. Đến thời điểm nàng cùng Thương Nghiên Nghiên đến kinh đô bên này đi công tác lời nói cũng có một nơi để ở. Nàng cũng có thể thấy Trần Phong nên đem sản nghiệp chậm rãi rời đến kinh đô, dù sao hắn cha mẹ ruột là ở chỗ này. Được rồi, ngươi đi làm một hồi thủ tục sang tên. Trần Phong chỉ bên cạnh cái kia căn biệt thự, đem bộ này cũng lưu lại, hay dùng tên của ta đi. Ngươi không phải có chỗ ở chưa? Vân Đình không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Tự chọn này căn biệt thự gian phòng rất nhiều, Trần Phong hoàn toàn có thể ở đi vào. Hơn nữa đối phương dù sao cũng là Âu Dương gia ngoại tôn, bên kia cũng có một nơi để ở à? Trần Phong cười nói, Bác Hồ bên kia ba mẹ ta lớn tuổi, đến thời điểm có thể lại đây kinh đô, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói chính là cha nuôi mẹ nuôi. Đối phương dưỡng dục hắn hơn 20 năm, sau đó khẳng định là phải nuôi lão đưa ma. Hiện tại hai lão già còn có thể ở nông thôn trụ, chờ tuổi sau khi lớn lên cần người chăm sóc. Kinh đô bên này lời nói gặp thuận tiện một ít. Được, ta biết rồi. Vân Đình gật gật đầu. Nghĩ đến một hồi nói rằng, đất sự tình ta đã đem tư liệu đều đưa trước đi tới, ngày mai là có thể đem sở hữu quy trình đi xong. Tiên kỳ xây dựng phương diện vừa vặn có thể giao cho trưởng thành điện sản công ty trách nhiệm hữu hạn tới làm. Còn có một việc. Khử vết sẹo thuốc mỡ hiện nay thị trường rất hot, ta cảm thấy đến có thể khai phá hải ngoại thị trường. Còn có ảnh toàn ký kỹ thuật sản phẩm, cũng có thể khai phá hải ngoại thị trường. Phương diện giá tiền, chúng ta có thể tăng gấp đôi. Ngược lại những người kia có tiền. Được thôi, ngươi đến sắp xếp. Trần Phong phủi một ánh mắt trước ngực nàng độ cong, cười nói, ngươi cũng không cần quá liều mạng, nếu như nhân thủ không đủ, ta sẽ giúp ngươi tìm một người chia sẻ một chút. Nhìn ngươi đều gầy, đừng đến thời điểm đem thân thể mệt đổ, liền không ai thèm lấy. Vân Đình lén lút liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng thầm thì, ta cũng không chuẩn bị lập gia đình a, từ khi ngươi giúp ta giải quyết tỉnh thành dư thiếu sự kiện kia sau khi, ta liền chuẩn bị cả đời theo ngươi lăn lộn. Trần Phong khẽ miệng co giật, thần sắc phức tạp nói rằng, ta không là người tốt lành gì. Ta biết, ngươi là cái cặn bã nam mà. Vân Đình khanh khách cười không ngừng, lôi kéo hắn đi ra ngoài, đi thôi, Trần cặn bã nam, vừa vặn Nghiên Nghiên không ở, mang ta đi dạo đi, lần trước đến đều không có cơ hội đi chơi. Hai người ở trên đường đi tới. Vân Đình theo bản năng kéo lại Trần Phong cánh tay. Vào lúc này, nàng chợt thấy ven đường dừng một chiếc cũ nát xe ba bánh, mặt trên chứa một đầy xe quả đào. Lúc trước ở nông thôn thời điểm, Trần Phong trong nhà cũng loại mấy cây đào, này trồng đào ăn lên tới vẫn là thơm ngọt ngon miệng. Hắn chuẩn bị mua mấy cân nếm thử thời điểm, phát hiện bên cạnh căn bản cũng không có lão bản. Đi tới xe ba bánh mặt sau thời điểm, mới nhìn thấy có một đứa bé trai ngồi ở một cái băng ghế nhỏ trên, trong tay cầm một cái hoạt động bàn, gần như 8-9 tuổi. Trên người hắn ăn mặc tẩy đến sắp trắng bệnh quần áo, ngồi đàng hoàng ở nơi đó không nhúc nhích. Người bạn nhỏ, là ngươi đang bán quả đào sao? Trần Phong cười ha ha đi tới, cũng không biết đây là con cái nhà ai, gia trưởng lại tâm lớn như vậy, dám đem một đứa bé thả ở bên ngoài. Bé trai trên mặt né qua một tia kinh hoàng, theo bản năng trốn đến xe ba bánh mặt sau, thỉnh thoảng còn hướng về phía sau nhìn một chút. Vào lúc này, chỉ thấy một cái đại thúc đầu đầy mồ hôi chạy tới. Ba ba. Bé trai mau mau chạy đến nam tử phía sau. Thật không tiện, thật không tiện. Nam tử xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa nãy hắn quá móc chạy đến rừng cây nhỏ trung thượng một nhà vệ sinh. Thực tâm mắt của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm bé trai. Nhìn thấy Trần Phong hai người đi tới thời điểm, chỉ lo bé trai xảy ra vấn đề rồi, mau mau chạy tới, tắt đến một nửa đi đáy cũng mạnh mẽ nín trở lại. Các ngươi là muốn mua quả đào sao? Ngươi này quả đào bán thế nào? Trần Phong tiện tay chọn mấy cái quả đào chứa ở trong túi. 2 nguyên một cân, đều là nhà mình loại, cũng không có đánh thuốc trừ sâu. Nam tử mau mau tiếp nhận Trần Phong tuyển quả đào, đặt ở trên bàn cân gọi gọi, cười nói, tổng cộng 6 cân 3 lạng, cho 12 khối đi. Trần Phong vốn là muốn xoạt dạ lưu tẩy. Nhưng là nhìn thấy trên xe ba bánh không có mã quật giờ, hắn vừa không có mang tiền mặt quen thuộc. Không thể làm gì khác hơn là để Vân Đình tìm tiền mặt. Thừa dịp vào lúc này, hắn vừa liếc nhìn bé trai, làm sao để tiểu hài tử một người ở lối đi bộ, hiện tại ăn trộm đứa nhỏ rất nhiều. Hơn nữa nơi này đi ngang qua xe cũng rất nhiều, tương đối nguy hiểm. Hại, đều là ta sơ ý. Nam tử sờ sờ bé trai đầu nói rằng, hắn mụ mụ không ở, trong nhà chỉ có một mình ta. Ta ra tới bán đào tử cũng không thể đem một mình hắn thả ở nhà. Đơn giản liền đồng thời mang ra đến rồi. Nói tới chỗ này, hắn lại thật không tiện nhìn một chút Vân Đình, có chút mặt đỏ nói rằng, vừa nay nhất thời quá mất lại không tìm được vê đút cờ, vì lẽ đó liền. Trần Phong cũng nghe hiểu. Chạy đến rừng cây nhỏ rắc nước tiểu chuyện như vậy hắn cũng từng làm không ít. Chỉ có điều, nếu như là tiểu hài tử nhìn thấy lời nói, dễ dàng nhìn cái gì học cái gì. Vì lẽ đó vừa nãy nam tử không có đem bé trai mang theo bên người, chỉ là xa xa mà nhìn chằm chằm. Vào lúc này, Vân Đình đã từ trên người tìm tới tiền mặt. Trần Phong tiện tay nắm quá một tấm 20 đưa tới, lại cho ta thêm mấy cái quả đào, tập hợp đủ 20 đồng tiền. Được rồi.
Nam tử mau mau lại bỏ thêm mấy cái quả đào. Ở đưa tiền trong nháy mắt đó, Trần Phong nhìn thấy tay của nam tử trên rất nhiều vết nước, vừa nhìn chính là làm việc làm có thêm, không giống chính mình như vậy tế bị nổ lục. Lúc rời đi, hắn cũng không có phát hiện nam tử trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Phía sau hắn bé trai đồng dạng trong mắt có một đạo ánh sáng lạnh lẽo, tựa hồ có hơi dục giả dục dịch. Dọc theo đường đi, Trần Phong cảm khái nói, thực nhà chúng ta lúc trước cũng rất nghèo, trước đây ba mẹ ta ở trong ruộng làm việc, buổi tối rất muộn mới trở về. Ta ở nhà một mình bên trong làm bài tập. Có điều ta so với vừa mới cái kia bé trai muốn khá một chút. Chí ít ba mẹ bận bịu thời điểm, nhị thúc còn có thể chăm sóc ta. Vân Đình biết hắn nói chính là bác Hồ cha nuôi mẹ nuôi. Lúc trước nàng cũng đã gặp. Hai lão già rất mộc mạc, trên mặt đều là năm tháng dấu vết lưu lại, điển hình nhân dân lao động. Nàng cười cợt nói rằng, ngươi muốn trợ giúp hắn. Cõi đời này cùng quá nhiều người, ta cái nào giúp lại đây à, chỉ là có cảm giác xúc mà thôi. Trần Phong rõ ràng một câu nói, dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Hắn lấy ra một cái quả đào, cũng không hề dùng nước tẩy, chỉ là ở trên y phục xoa xoa mặt trên bao. Cắn một cái, sắc thực thơm ngọt ngon miệng. Sau đó mỗi ngày để Ngô Đan Đan lại đây mua quả đào, cho mỗi cái công nhân phát một phần. Biết rồi. Vân Đình lén lút nở nụ cười. Đối phương ngoài miệng nói không giúp, còn chưa là lén lút đang giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, nàng cũng từ trong túi lấy ra một cái quả đào. Học Trần Phong dáng vẻ dùng ống tay áo xoa xoa, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Hai người vẫn đi dạo hơn một giờ. Vân Đình nhìn xuống thời gian, cũng mau mau trở về công ty, dù sao bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chương 288, Thượng Quan Nguyệt bắt đầu trang phục. Ngay ở Trần Phong chuẩn bị trở về Âu Dương gia thời điểm, thu được Thượng Quan Nguyệt phát tới tin tức. Đi Vương phủ nhà hàng. Trần Phong không nói hai lời bay thẳng đến Vương phủ nhà hàng chạy đi. Lúc trước hắn đi chiến bộ thời điểm không có nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt, hiện tại vừa vặn nhìn một lần. E sợ không tốn thời gian dài, nàng liền muốn về bên cạnh. Trần Phong chặn một chiếc taxi, khoảng chừng 20 phút lộ trình, đi đến Vương phủ nhà hàng. Hắn vừa đi vào nhà hàng liền nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt. Không có cách nào. Toàn bộ nhà hàng phóng tầm mắt nhìn, Thượng Quan Nguyệt khí chất là đặc biệt nhất, cũng là xinh đẹp nhất. Ngày hôm nay Thượng Quan Nguyệt xuyên chính là một bộ màu trắng tơ tằm áo, trang bị một cái váy nâng nông, một đôi chân dài trên ăn mặc màu đen tất chân. Nguyên bản nàng bên ngoài còn mặc một bộ tu thân áo gió. Có điều lúc này đem áo gió cởi ra, khoát lên sau lưng trên ghế. Đây là Thượng Quan Nguyệt lần đầu tiên mặc như vậy có nữ nhân vị, xem Trần Phong con mắt đều sắp trừng đi ra. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trần Phong trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh. Bàn tay theo bản năng ôm Thượng Quan Nguyệt eo thon nhỏ, ác ác nói rằng, thành thật khai báo, mặc thành như vậy đi ra quyến rũ ai. Thượng Quan Nguyệt không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Vội vàng từ hắn trong lòng thoát ra, qua mấy ngày ta liền muốn cùng Tiểu Lan về bên cạnh, lần này về bên cạnh e sợ muốn chờ vài tháng. Ngày hôm nay vừa vặn mời ngươi ăn cái cơm. Còn có một việc phải nói cho ngươi, ngươi để ta bà cha sự kiện kia không có quan hệ gì với Cơ gia. Hai ngày nay hắn cùng người của nhà họ Cơ đang tiếp xúc, Cơ gia cũng không có ngươi muốn tìm người kia. Đang khi nói chuyện, nàng để người phục vụ cầm phó ba bát đũa, phân biệt đặt tại trên bàn. Hả? Cái này động tác thật nhỏ, để Trần Phong hơi sững sờ. Không nhịn được hỏi, còn có người sao? Có một cái. Thượng Quan Nguyệt không lộ ra vẻ gì nói rằng, ta cha đồng sự một đứa con trai, trước vẫn ở nước ngoài, khoảng thời gian này vừa vặn trở về. Vẫn nói muốn mời ta ăn bữa cơm. Vừa vặn đồng thời. Trần Phong nhất thời liền không cao hứng, không ăn. Lại làm sao? Thượng Quan Nguyệt đẹp đẽ lông mày hơi nhíu một hồi. Nếu như đặt ở trước đây, gặp phải hiện tại tình huống như thế, nàng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Thích thì ăn không thì thôi. Nhưng là hiện tại, Trần Phong mọi cử động gặp tác động nàng tâm, không biết người này lại là cái nào gân không đúng. Trần Phong thẳng tắp nhìn nàng, lại lần nữa đưa nàng eo thon nhỏ kéo đi lại đây, hai người thân thể hầu như đều sắp muốn nằm cùng nhau. Hơi thở hô hấp đập ở trên mặt, để Thượng Quan Nguyệt trong lòng kinh hoàng. Cả người xem một con thỏ sợ hãi, cắn môi thấp giọng nói, "Ngươi làm gì nha? Ngươi nói làm gì?" Trần Phong ba đạo nói rằng, ngươi ở trước mặt ta xưa nay đều không có xuyên như thế đẹp đẽ quá, ngày hôm nay vì thấy người khác, còn hết sức trang phục. Người kia ở ngươi trong lòng phân lượng so với ta còn nặng hơn đi. Bữa cơm này ngươi vẫn là với hắn ăn đi, ta là không ăn. Ngươi, mắt thấy Trần Phong phải đi. Thượng Quan Nguyệt tức giận trực dậm chân, mau mau lôi kéo hắn tay nói rằng, không phải như vậy, ngươi cái đầu heo. Vốn là mặc cho ngươi xem. A, lúc này để Trần Phong sửng sốt. Mặc cho ta xem. Thượng Quan Nguyệt hồng gương mặt, ánh mắt u hoán, vẻ mặt đó càng thêm có sức mê hoặc. Vốn là ngày hôm nay liền chuẩn bị mời ngươi ăn cơm, ai biết vừa nãy ta cha đồng sự nhi tử lại gọi điện thoại muốn đi qua. Ta không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Nói xong câu đó nàng liền hối hận rồi. Ta nhưng là cao lãnh chiến bộ chi chủ, ta tại sao phải giải thích a? Như vậy a? Trần Phong trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ tươi cười, cười ha ha ngồi xuống, tiểu tử kia sẽ không thích ngươi đi, hắn là bối cảnh gì? Hắn cậu là hiện tại chiến bộ người đứng đầu. Thượng Quan Nguyệt trầm rãi nói rằng, mấy năm trước chiến bộ sàng lọc một nhóm ưu tú người trẻ tuổi đi đến vực ngoại chiến trường, chủ yếu là nghị thông suốt không thực chiến bồi dưỡng được một nhóm cường giả. Tiêu Sở Nam ngay ở này một nhóm người bên trong. Khoảng thời gian này vực ngoại chiến trường bên kia biến cố quá nhiều, mặt trên quyết định đem nhóm người này tạm thời rút về đến. Tiêu Sở Nam sau khi trở về, nghe nói ta cũng từ biên cảnh trở về, vì lẽ đó lập tức gọi điện thoại cho ta. Trần Phong không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại Thượng Quan Nguyệt hiện tại đều là chính mình người, đối phương là không thể cướp đi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Cơ gia không có ta tìm người. Ừm. Thượng Quan Nguyệt tựa hồ phát hiện mình váy nâng ngông quá ngắn, lại thay đổi một cái tư thế, nghiêng thân thể hướng Trần Phong nhích lại gần, ta biết ngươi muốn tìm vị kia Bắc tiên sinh, ta cảm thấy đến Cơ gia khả năng không lớn. Dù sao Cơ gia hoàn toàn không núp Nicky, đúng là anh Hoa Quốc Bắc cung gia tộc có khả năng là sát hại cha mẹ ngươi hung thủ. Lần trước tiệc rượu đem ta dẫn tới biên cảnh người cũng là anh Hoa Quốc cao thủ.
Biết rồi. Trần Phong đem chuyện này đặt ở trong lòng. Xem ra còn phải tìm cái thời gian đi một chuyến Anh Hoa Quốc, mới có thể đem chuyện này biết rõ. Ngay ở hai người tán gẫu thời điểm, một tên cạo đầu đinh thanh niên nam tử đi đến Vương phủ nhà hàng. Trên tay của hắn cầm một bó hoa tươi, thần thái sáng láng, tinh thần chấn hưng, tràn đầy phấn khởi đi vào. Hắn gọi Tiêu Sở Nam, Hoa Quốc chiến bộ người đứng đầu Tần Thái cháu ngoại. Năm đó hắn rời đi Hoa Quốc thời điểm, thực lực cũng đã đạt đến thiên vương cảnh, ở vực ngoại chiến trường mấy năm qua, hắn tham dự quá đại nho nhỏ chiến đấu mấy trăm trận. Mới có 25 tuổi, cũng đã đạt đến chủ thần cấp thực lực. Ở toàn bộ Hoa Quốc, tuy rằng chủ cường giả thần cấp cũng có thể 30 tuổi trở xuống chủ cường giả thần cấp chỉ có hắn một người. Hoàn toàn có thể dùng tuổi trẻ tài cao để hình dung. Ở đưa tới vực ngoại chiến trường cái kia một nhóm người trẻ tuổi ở trong, Tiêu Sở Nam thực lực xem như là mạnh nhất. Chết ở trên tay hắn chủ cường giả thần cấp cũng có 3, 4 người. Tiêu Sở Nam thực rất sớm đã thích Thượng Quan Nguyệt. Chỉ có điều Thượng Quan Nguyệt dù sao cũng là chiến bộ chi chủ, sự mạnh mẽ hầu như không ai có thể chống lại, trước đây Tiêu Sở Nam là không có sức lực cho thấy tâm tư của chính mình. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Thượng Quan Nguyệt dù sao cũng là nữ nhân, sớm muộn đều muốn kết hôn sinh con. Hiện tại toàn bộ Hoa Quốc cũng là mình có thể xứng với nàng. Dù sao thân phận bối cảnh đều không khác mấy. Chính mình có một cái chiến bộ người đứng đầu cậu, thực lực của chính mình cũng đạt đến chủ thần cấp, cũng được cho môn đăng hộ đối. Nghĩ đến bên trong, Tiêu Sở Nam trên mặt không khỏi né qua một đạo ý cười. Hắn tin tưởng lần này mình nhất định có thể thành công, Thượng Quan Nguyệt nếu như không lựa chọn chính mình, đời này chỉ sợ cũng phải làm gái hế. Tầm mắt của hắn ở nhà hàng bên trong nhìn quét, làm Tiêu Sở Nam nhìn thấy ăn mặc màu đen tất chân thêm váy nâng mông Thượng Quan Nguyệt lúc, một đôi mắt nhất thời liền sáng lên. Trong lòng cũng né qua một đạo nồng đậm chấn động. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt xuyên như thế có nữ nhân bị. Đặc biệt cái kia một đôi nửa trong suốt màu đen tất chân, trực tiếp kích thích hắn mỗi một cái thần kinh. Tình huống thế nào? Lẽ nào nàng ở hướng về ta ám chỉ cái gì không? Cũng khó trách, ta ở vực ngoại chiến trường biểu hiện tốt như vậy, thực lực càng là đạt đến chủ thần cấp, xem ra ngày hôm nay có hy vọng à. Tiêu Sở Nam càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Thượng Quan Nguyệt dĩ nhiên vì mình hết sức an diện một chút. E sợ toàn bộ chiến bộ cũng chỉ có chính mình xem qua nàng trang phục như vậy đi. Trên chiến trường như nữ vương, trên thực tế quyến rũ mười phần. Ngay ở Tiêu Sở Nam vừa mới chuẩn bị đi tới thời điểm, lúc này mới nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt bên cạnh còn ngồi một người đàn ông. Để hắn hơi sững sờ. Người kia là ai? Chương 289, lời nói dối liệt thiên. Nếu như đối phương chỉ là ngồi ở Thượng Quan Nguyệt bên cạnh, Tiêu Sở Nam cũng sẽ không có ý kiến gì. Khen chốt là, người kia lại còn ôm Thượng Quan Nguyệt eo thon nhỏ. Càng làm cho hắn tức giận chính là, Thượng Quan Nguyệt lại không có nổi giận, hai người còn cúi đầu ở nơi đó nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Này không phải chiến bộ chi chủ tính cách à? Chuyện như vậy nếu như đặt ở trước đây, Thượng Quan Nguyệt không phải nên một cái tát đem đối phương vỗ bay ra ngoài sao? Tiêu Sở Nam sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vẫn cho rằng, ở toàn bộ Hoa Quốc chỉ có chính mình xứng với chiến bộ chi chủ. Tên trước mắt này khẳng định là dùng cái gì lời chót lưỡi đầu môi lửa bịp Thượng Quan Nguyệt. Dù sao quân chủ những năm này vẫn ở biên cảnh giết địch, làm cho nàng giết người không có vấn đề. Có thể đối mặt trên tình trường những người tay già đời, khẳng định là ứng đối không được. Ừm, chính là như vậy. Tiêu Sở Nam hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi tới. Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp a. Đang khi nói chuyện, càng là trực tiếp đem hoa hồng trong tay hoa đưa tới. Những năm này ta vẫn ở vực ngoại chiến trường, chúng ta cũng có thật nhiều năm không thấy. Vừa nay tới thời điểm, đúng dịp thấy có người đang bán hoa. Ta cảm thấy đến cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi, cái này ngươi nhất định phải nhận lấy a. Hắn cùng Thượng Quan Nguyệt nhận thức cũng thật nhiều năm, ngầm đều là lấy họ tên tương xứng. Thượng Quan Nguyệt mày liêu hơi nhíu, theo bản năng đem Trần Phong bỏ tay ra. Sở Nam, hoa liền không cần đi, chúng ta đồng thời ăn uống cơm nói chuyện phiếm là được. Ta muốn là thu phục ngươi hoa. Bị những người yêu thích ngươi nữ hài nhìn thấy, chẳng phải là gặp làm cho các nàng hiểu lầm cái gì? Uyển chuyển từ chối. Hơn nữa, nàng nói cũng rất khéo léo, cho đủ đối phương mặt mũi. Tiêu Sở Nam vẫn như cũ chấp nhất đem hoa đưa tới, nói thật, các nàng ở trong lòng ta phân lượng không kịp ngươi một phần mười, Tiểu Nguyệt, ta chỉ để ý thái độ của ngươi. Thượng Quan Nguyệt lông mày càng nhăn càng chặt. Còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy bên cạnh Trần Phong đem hoa hồng cầm tới. Cười ha hả nói, ngươi cũng không muốn, nàng cũng không muốn, cái kia ta giúp các ngươi xử lý đi. Nói, liền đem hoa hồng bỏ vào bên cạnh trong thùng rác. Ngươi? Tiêu Sở Nam sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Vậy cũng là hắn đưa cho Thượng Quan Nguyệt hoa à, lại bị cái này hai hàng cho ném vào thùng rác. Nếu không là hiện tại Thượng Quan Nguyệt ở, hắn đều muốn tức giận. Hắn hít một hơi thật sâu, áp chế một cách cưỡng ép trụ tức giận trong lòng, ý tứ sâu xa hỏi, "Tiểu Nguyệt, vị này chính là?" Hắn là Trần Phong. Thượng Quan Nguyệt nghĩ đến một hồi, nghẹo cổ liếc mắt nhìn hắn, lại bỏ thêm một câu nói, "Cũng là vị hôn phu ta." Ầm. Tiêu Sở Nam cả người như bị sét đánh, cả người càng là kịch liệt run rẩy một hồi. Vị hôn phu? Dù cho hắn mấy năm qua vẫn ở lại vực ngoại chiến trường, nhưng cũng thời khắc đang chăm chú Thượng Quan Nguyệt sự tình a. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói đối phương có cái gì vị hôn phu. Không đúng, khẳng định là gạt ta. Nàng nhất định là vì để ta từ bỏ theo đuổi nàng, cố ý tìm một người lại đây giả mạo vị hôn phu. Tiêu Sở Nam lập tức đã nghĩ thông bên trong nguyên do. Mặc kệ đối phương có phải là vị hôn phu, chỉ cần còn chưa có kết hôn, chính mình liền còn có hy vọng. Xin chào, ta tên Tiêu Sở Nam. Tiêu Sở Nam đơn giản giới thiệu một chút về mình, mặt khác, ta cũng là Tiểu Nguyệt người theo đuổi. Người tốt. Trần Phong híp mắt nói rằng, ta là chiến bộ tổng giáo quan Trần Phong. Chiến bộ tổng giáo quan. Tiêu Sở Nam vẫn không có chính thức gia nhập chiến bộ, cũng không biết chiến bộ lúc nào có thêm một cái tổng giáo quan. Xem ra đối phương còn có chút lai lịch. Có điều vậy lại như thế nào? Nhìn hắn một bộ mặt trắng dáng vẻ, còn có thể có thực lực mình cường hãn hay sao? Hắn thậm chí còn muốn tìm một cơ hội cùng Trần Phong luận bàn một chút.
xem rốt cục là chiến bộ tổng giáo quan lợi hại, vẫn là hắn cái này thế hệ tuổi trẻ chủ cường giả thần cấp lợi hại. Được rồi, trước tiên gọi món ăn đi. Nhìn thấy không khí của hiện trường có chút dương cung bạc kiếm, thượng quan Nguyệt mau mau lấy ra thực đơn điểm vài món thức ăn. Tiêu Sở Nam ngồi ở nàng đối diện, một đôi nắm đấm nắm chăm chú, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nói rằng, "Tiểu Nguyệt, ta biết thập đại đế quốc liên minh chính đang tập kết sức mạnh, chuẩn bị đối phó Hoa quốc. Lần này ta từ vực ngoại chiến trường trở về, vừa vặn cũng có thể giúp một chút ngươi. Tuy rằng ta không có ngươi mạnh, nhưng dù sao hiện tại cũng là chủ cường giả thần cấp." Nói tới chỗ này, hắn càng là ưỡn lên lồng ngực, một mặt ngạo nghễ nói rằng, "Lúc trước ở vực ngoại chiến trường thời điểm, ta còn giết địch quốc 4 tên chủ cường giả thần cấp đây. Trần tổng giáo quan, không biết ngươi hiện tại là thực lực ra sao a?" "Ta..." Trần Phong cười nhạt. Người này không chỉ có muốn đào chính mình góc tường, còn muốn ở trước mặt mình trăng bức. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Sở Nam trực tiếp khoát tay háo một cái, "Ta xem Trần tổng giáo quan tế bị nổ lục, nên giáo chính là tri thức lý luận đi. Đáng tiếc tổng giáo quan chức vị này, không phải ta nói, Tiểu Nguyệt tốt xấu cũng là chiến bộ chi chủ, thực lực sâu không lường được. Trần tổng giáo quan, ngươi nếu như dựa vào Tiểu Nguyệt quan hệ ngồi trên vị trí này lời nói, đối với nàng mà nói có thể không được." Tiêu Sở Nam, thượng quan Nguyệt sắc mặt có chút không cao hứng. "Tiểu Nguyệt, ta cái này cũng là muốn tốt cho ngươi." Tiêu Sở Nam nhìn thấy sắc mặt của nàng không đúng, mau mau thay đổi một cái đề tài, "Được rồi, ta không nói, chúng ta nói một chút thập đại đế quốc liên minh sự tình. Lần trước ta nghe nói vực ngoại thế lực Tu La Điện người bị thập đại đế quốc liên minh vây công, người còn đi lên hỗ trợ." "Không sai." Thượng quan Nguyệt lén lút liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Phong. Tiêu Sở Nam mới từ vực ngoại chiến trường trở về, e sợ trước rất nhiều chuyện cũng không biết, thậm chí ngay cả Trần Phong thân phận thực sự đều không rõ ràng. Tiêu Sở Nam cười cợt, "Lần trước ngươi giúp Tu La Điện người, lần này thập đại đế quốc liên minh muốn đối phó Hoa quốc, bọn họ nên hỗ trợ chứ? Ngươi yên tâm, liền coi như bọn họ không giúp đỡ, ta cũng có thể thuyết phục bọn họ điện chủ." Nghe được câu này thời điểm, Trần Phong không khỏi cười cợt, không biết Tiêu huynh có biện pháp gì thuyết phục Tu La điện chủ. "Ha ha, Tiêu Mỗ bất tài, ta cùng Tu La điện chủ từng có mấy lần tiếp xúc." Tiêu Sở Nam một mặt ngạo nghễ nói rằng, "Lúc trước ở vực ngoại chiến trường thời điểm, Tu La điện chủ bị người đuổi giết, lúc đó hắn bị thương nặng, vẫn là ta giúp hắn vượt qua nguy cơ. Ngươi biết trên tay hắn Tu La lệnh nơi nào đến sao?" "Nơi nào đến?" Trần Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. "Hàng này nói dối đều không làm bản nháp chỉ a." Nhìn hắn mặt không đỏ tim không đập dáng vẻ, nếu không là lão tử là Tu La điện chủ, e sợ thật sự liền tin tưởng. Thượng quan Nguyệt vẻ mặt cũng vô cùng bái lạ. Mấy lần muốn đánh gãy Tiêu Sở Nam lời nói, nhưng là lại không đành lòng đâm thủng hắn nói dối. Tiêu Sở Nam tựa hồ không có phát hiện hai người dị thường, cười nói, "Này Tu La lệnh là đời trước điện chủ đánh rơi ở vực ngoại chiến trường, lúc đó ta cứu hiện tại Tu La điện chủ sau, rồi cùng hắn đồng thời tìm kiếm Tu La lệnh. Này không, rốt cục cho tìm tới. Cho nên nói, ta cùng hắn giao tình vẫn có một ít. Lần này thập đại đế quốc liên minh muốn nhằm vào Hoa quốc, xem ở ta trên mặt, Tu La điện chủ cũng sẽ hỗ trợ." Chương 290, chớ đem hắn làm tổn thương. Trong lòng hắn cũng là rất rõ ràng, lần này mặc kệ như thế nào, Tu La điện người đều gặp trợ giúp Hoa quốc ứng đối nguy cơ. Hắn cũng chỉ là quá cái miệng ẩn, thuận tiện ở Trần Phong trước mặt trang cái bức thôi. Đồng thời cũng muốn nói cho đối phương biết, chính mình ở vực ngoại chiến trường tiếp xúc được đều là cường giả đứng đầu, mà ngươi vẫn ở lại Hoa quốc cảnh nội cái này nhà ấm bên trong, tầm mắt cùng kiến thức hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hóa ra là như vậy a. Trần Phong cười cợt, xem ra này Tu La điện chủ vẫn là rất cho ngươi mặt mũi a, không biết ta có hay không vinh hạnh nhận thức một hồi. Tiêu Minh, ngươi hỗ trợ ước một hồi thế nào? Hồ đồ. Tiêu Sở Nam trong mắt hoảng loạn lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Tốn nói, Tu La điện chủ là thân phận cỡ nào, không phải nói thấy liền có thể thấy. Hiện tại vực ngoại nhiều như vậy thế lực đều muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn thật muốn có chuyện bất chắc, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Nào có nghiêm trọng như thế. Trần Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ý vị thâm trường, nghe ngươi vừa nãy miêu tả, ta cảm thấy đến cái này Tu La điện chủ có tình có nghĩa. Hơn nữa khẳng định là cái đại xoáy bức. Độ hấp như vậy vẫn rất mạnh, nào có như vậy dễ dàng có chuyện. Ta hiện tại càng ngày càng sùng bái vị này Tu La điện chủ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nói một chút, ngươi có phải là cũng rất sùng bái a? Ta. Nhìn thấy Trần Phong chừng chừng nhìn mình chằm chằm, Thượng quan Nguyệt trợn mắt kinh bị nói rằng, "Hừm, ta cũng rất sùng bái, Tu La điện chủ ngoại trừ nhân phẩm không ra sao ở ngoài, thực lực vẫn là rất mạnh." "Mẹ nó, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi không đúng a?" Lại ngoằn ngoèo mắng ta, lén lút ở nàng trên đùi bóp một cái, sợ hãi đến Thượng quan Nguyệt vội vàng đem thân thể hướng bên cạnh hơi di chuyển. Tức giận hận không thể một cước đem hắn đạp qua. Thật là một đầu heo, thất chân đều bị hắn làm hỏng. Chuyện này, Tiêu Sở Nam không khỏi há hốc mồm. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, gọi đến thân mật như vậy, hơn nữa Thượng quan Nguyệt lại còn theo phụ họa. Mẹ kiếp." Tiêu Sở Nam càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt cũng từ từ trở nên âm trầm. Thẳng tắp nhìn Trần Phong nói rằng, "Tu La điện chủ không phải là người nào đều có thể thấy, Trần tổng giáo quan, ngươi đã là chiến bộ huấn luyện viên. Ta nghĩ thân thủ của ngươi nên cũng không tệ lắm, có hứng thú hay không luận bàn một hồi? Chỉ cần ngươi thắng, ta lập tức đem Tu La điện chủ giới thiệu ngươi biết." "Làm sao?" "Tiêu Sở Nam, ngày hôm nay ta là mời các ngươi tới dùng cơm, không phải để cho các ngươi đến đánh nhau." Thượng quan Nguyệt âm thanh cũng biến lạnh lạnh lên. Đối phương dù sao cũng là chiến bộ người đứng đầu cháu ngoại, có thể cho hắn lưu điểm mặt mũi liền lưu điểm mặt mũi đi. Thật sự cho rằng ngươi chủ cường giả thần cấp liền có thể nhảy nhót. Lúc trước ở Tư La quốc biên cảnh trận chiến đó, chết ở Trần Phong trong tay chủ cường giả thần cấp nhưng là có hơn 10 a. Thiên vương cấp cường giả càng là chết rồi hơn 100 người. Trước đây Thượng quan Nguyệt đối với Tiêu Sở Nam ấn tượng cũng khá. Có thể từ ngày hôm nay nói rồi như vậy một đại thiên lời nói dối sau khi, đối với hắn hảo cảm lập tức liền biến mất rồi. Ngươi có thể không đủ thực lực, thế nhưng là không thể là gây nên người khác quan tâm nói dối. Tiểu Nguyệt, ngươi yên tâm,
ta gặp hạ thủ lưu tình. Tiêu Sở Nam có thể không gặp bỏ qua cơ hội này. Nam nhân trong lúc đó nếu như không ưa, trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Vừa vặn cũng có thể dùng cái này nói sang chuyện khác ngăn chặn Trần Phong miệng. Còn muốn nhận thức Tu La địa chủ. Đi ngươi. Ta cờ mở nở cũng không nhận ra đây. Hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Đi tới bên cạnh trên hành lang, Trần Tổng Giáo quan, tuy rằng nơi này vị trí tiểu, có điều cũng đủ. Ngươi yên tâm, ta chỉ dùng một cái tay. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta bảo đảm giới thiệu cho ngươi Tu La điện chủ nhận thức. Nhìn thấy Tiêu Sở Nam như vậy chấp nhất, một bên thượng quan Nguyệt cũng lời khuyên, hướng về Trần Phong nói rằng, hắn dù sao cũng là chiến bộ người đứng đầu cháu ngoại, vị kia cùng ta cha vẫn là đồng sự, chớ đem hắn làm tổn thương. Tiêu Sở Nam khỏe miệng đột nhiên co giật, ta sẽ bị thương. Thượng quan Nguyệt ngươi quá bắt nạt người a, ngươi dĩ nhiên coi khinh ta, ta tốt xấu cũng là chủ cường giả thần cấp, ngươi vẫn là nhiều lo lắng ngươi vị kia mặt trắng đi. Lúc này, người chung quanh biết được nơi này có một cuộc tỷ thí, tất cả đều vây quanh, bọn họ cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Còn có người càng là muốn khoảng cách gần xem xét thượng quan Nguyệt dung nhan tuyệt thế. Nhanh, mau đi xem một chút, ta nghe nói bên kia có hai người đàn ông ở cướp nữ nhân, đều muốn đánh nhau nha. Không phải chứ, không phải một người phụ nữ à, còn náo thành như vậy. Ha ha, vị tiếc nhưng là hiếm thấy khí chất mỹ nữ, đổi thành là ta cũng đồng ý đi đến đánh một trận a. Càng ngày càng nhiều người tới vây xem. Tiêu Sở Nam nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Nếu như ở trước mặt mọi người để Trần Phong xấu mặt, nhất định có thể làm cho đối phương ở thượng quan Nguyệt trong lòng lưu lại xấu ấn tượng. Đến thời điểm, chính mình sẽ đem nắm cơ hội, không liền có thể lấy bởi tới nàng sao? Vào lúc này, người phục vụ cũng nhanh chóng chạy tới. Cao mày nói, tiên sinh, nơi này không thể đánh nhau ẩu đả, các ngươi có cái gì ân oán có thể hay không đi bên ngoài giải quyết ta. Yên tâm, chúng ta chỉ là luận bàn một hồi. Tiêu Sở Nam lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đặt ở trên bàn. Từ Tốn nói, chúng ta khu vực này cũng không khách nhân nào, sẽ không ảnh hưởng các ngươi chuyện làm ăn. Nếu như đợi lát nữa có đồ vật hư hao, có thể ở thẻ ngân hàng của ta bên trong trụ. Ta có thể gấp đôi bồi thường. Đổi địa phương là không thể. Hắn chính là muốn ở trước mặt mọi người, ngay trước mặt thượng quan Nguyệt đánh bại Trần Phong. Chuyện này, người phục vụ cũng không quyết định chắc chắn được. Mau mau lại chạy tới đem chuyện này nói cho quản lý. Được quản lý tán thành sau, lúc này mới không nói gì. Ngược lại các khách nhân đều bị hấp dẫn lấy. Hơn nữa nhà hàng sở hữu tổn thất đều phải nhận được gấp đôi bồi thường. Một cuộc tỷ thí không thể phòng ngừa. Được đó, nếu ngươi để ta một cái tay, vậy ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Phong đem thân thể thay đổi một phương hướng, đối diện Tiêu Sở Nam cười nói, ta an bị đi, ngươi nếu có thể sát bên ta quần áo, coi như ngươi thắng. Ngươi, ngông cuồng. Tiêu Sở Nam nhất thời bị làm tức giận. Thượng quan Nguyệt xem không nổi chính mình cũng là thôi. Thậm chí ngay cả tên trước mắt này cũng xem không nổi chính mình. Còn ngồi, sát bên quần áo coi như thắng. Qua ngươi mẹ. Nhớ lúc đầu, lão tử ở vực ngoại chiến trường thời điểm, liền chủ cường giả thần cấp thấy đều phải cẩn thận đối xử. Ngươi con mẹ nó cũng quá không đem lão tử coi là chuyện to tát chứ. Trần Phong, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Sở Nam gần như sắp đến nổi giận biên giới, không nói hai lời, bay thẳng đến Trần Phong một quyền đánh ra ngoài. Mẹ nó, cú đấm này tiếp tục đánh ít nhất phải ở nằm bệnh viện mấy tháng a. Ta còn tưởng rằng là huyên náo chơi, vẫn đúng là đánh a. Tiểu tử này vừa nhìn chính là lợi qua. Xong xuôi, phòng ăn này muốn thấy máu. Mọi người chung quanh bị cú đấm này sợ hãi đến mau mau hướng về chu vi tối lui, sợ bị lan đến gần. Người phục vụ cũng sợ hãi đến há to miệng, trong lòng hối hận không thôi. Nhà hàng đồ vật đánh hỏng rồi cũng không có gì, có thể vạn nhất nháo chết người liền phiền phức. Toàn bộ hiện trường chỉ có thượng quan Nguyệt khí định thần nhàn ngồi ở Trần Phong bên cạnh, lông mày của nàng nhưng hơi nhíu một hồi. Chương 291, bại một tháp đồ điện. Vừa lúc đó, Trần Phong khí thế trên người đột nhiên nổ tung, quần quần mà đến khí chàng trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Sở Nam, ở đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong, không chút do dự một cước đá ra. Này một cước, đi sau mà tới trước, nhanh như tia chớp. Ầm. Mạnh mẽ sức mạnh trong nháy mắt đánh đổ Tiêu Sở Nam sở hữu phòng ngự. Quả đấm của hắn vẫn không có đụng tới Trần Phong, cũng đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. 170, 80 cân thân thể mạnh mẽ đánh vào trên vách tường. Giang rắc. Toàn bộ vách tường đều bị xô ra một cái lỗ thủng to. Vô số mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn. Đột nhiên biến cố, để mọi người chung quanh trợn mắt há mồm. Không ai từng nghĩ tới, nhìn như ngoan ngoãn biết điều Trần Phong lại có thể bùng nổ ra loại này mạnh mẽ sức mạnh. Khi mọi người nhìn về phía Trần Phong thời điểm, người sau khí thế trên người bỗng nhiên thu lại, lại an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó. Thật giống như vừa nãy chẳng có chuyện gì phát sinh như thế, tựa hồ hắn liền chưa từng có động tới. Chuyện này, có người rủi rủi con mắt. Vừa nãy là hắn đạp ra ngoài sao? Tiêu Sở Nam nửa ngày mới từ trên mặt đất bò lên. Cũng còn tốt hắn thân thể tố chất khá mạnh hãn, nếu như người bình thường bị như vậy đạp một cước, xác thực muốn ở nằm bệnh viện mấy tháng a. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã mang theo nồng đậm chấn động. Tuy rằng vừa nãy hắn không có xuất toàn lực, có thể đối phương có thể một cước đem chính mình đã bay, thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Nhìn nhầm, hắn vốn là cho rằng chiến bộ tổng giáo quan có tiếng không có miếng, không nghĩ đến thật sự có mấy cái bàn trải. Trần Phong, vừa nãy là ta bất cẩn rồi, ta muốn là ra tay toàn lực, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Tiêu Sở Nam trên người xương cốt bùm bùm một trận hưởng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi nếu như bị thương, cũng đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không đủ thực lực. Lại một lần nữa hướng về Trần Phong phóng đi. Ầm. Trần Phong lại là một cước đá ra. Lần này, hắn trên chân sức mạnh càng to lớn hơn. Tiêu Sở Nam vừa mới tới gần, trên mặt vẻ mặt nhất thời cũng biến. Nguồn sức mạnh này, so với mình đỉnh cao thời điểm sức mạnh còn cường hãn hơn, tựa hồ đã vượt qua chủ thần cấp sức mạnh. Nghĩ đến bên trong, Tiêu Sở Nam hít vào một ngụm khí lạnh.
Lẽ nào hắn là đế tôn cấp cường giả? Hắn vẻ mặt kinh hoàng không ngớt, muốn tránh né cũng đã không kịp. Thân thể lại lần nữa hướng về cái kia một mặt tường đánh tới, trực tiếp đem chỉnh mặt tường đều va mặt vào, đâm qua. Yên tĩnh, toàn bộ nhà hàng đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người xem quái vật nhìn Trần Phong, có thể một cước đem chỉnh mặt tường đều va xuyên, này đến bao lớn sức mạnh a? Bụi mù tan hết sau, mọi người không nhìn thấy Tiêu Sở Nam bóng người, sẽ không chết chứ? Có khả năng, ngươi xem mặt kia tường đều sắp muốn sụp, có phải là bị chôn ở bên trong? Nhanh, mau đi xem một chút. Nghe được mọi người tiếng bàn luận, bên cạnh người phục vụ sợ hãi đến sắc khóc, mau mau chạy tới. Đồng thời còn dặn dò người đem Trần Phong coi chừng, vạn nhất người bị đánh chết, Trần Phong chính là hung thủ. Mãi đến tận người phục vụ chạy tới thời điểm, lúc này mới nhìn thấy Tiêu Sở Nam không biết lúc nào đã từ trên mặt đất bò lên, chính hướng về xa xa rời đi. Chỉ sợ là sợ sẽ chính mình chật vật một mặt bị Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy. Mặt khác, cũng sợ sẽ Trần Phong để hắn giới thiệu Tu La Điện chủ nhận thức. Người không có chuyện gì, đã đi rồi, đại gia tất cả giải tán đi. Quản lý cũng mau mau chạy tới, đem đám người vây xem phải đi. Vừa nãy hắn cũng dọa cho phát sợ. Sớm biết chơi lớn như vậy, vừa bắt đầu thì không nên đáp ứng bọn họ ở đây tỉ thí. Vào lúc này, Trần Phong chỉ trên bàn thẻ ngân hàng cười nói, người phục vụ, này tiền bên trong là bồi thường sự tổn thất của các ngươi, tùy tiện chủ, ngược lại cũng không phải ta tiền. Tấm thẻ này các ngươi liền chính mình giữ lại, đến thời điểm thẻ chủ nhân tự nhiên sẽ tới bắt. Rõ ràng, rõ ràng. Người phục vụ vội vàng đem thẻ ngân hàng cất đi. Người a. Thượng Quan Nguyệt không khỏi lắc lắc đầu. Nàng vốn là chỉ là muốn để Tiêu Sở Nam biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không nghĩ đến Trần Phong lại như thế dùng sức. Hắn muốn đào ta chân tường, ta còn khách khí với hắn hay sao? Trần Phong cười hì hì, đến, ăn cơm, ngày hôm nay coi như chúng ta lần thứ nhất hẹn hò chứ. Nếu không, đợi lát nữa lăn cái ga trải giường. Cút. Thượng Quan Nguyệt tức giận một cước đạp tới. A, thật lăn a. Ngươi mang thẻ căn cước không? Đợi lát nữa ta đi mở cái phòng. Trần Phong trợn to hai mắt. Nay tiểu Nguyệt Nguyệt là mới biết yêu. Cút đi. Thượng Quan Nguyệt suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. Nàng không khỏi sờ sờ bụng dưới, không biết tại sao, khoảng thời gian này thật giống bụng dưới có chút không thoải mái. Có điều, cũng không có để ở trong lòng. Một bên khác, Vân Đình để Trường Thành Điền Sản công ty trách nhiệm hữu hạn thư ký Ngô Đan Đan đi mua quả đào. Chủ yếu là muốn giúp cái kia một đôi phụ tử giảm nhẹ một chút áp lực. Mà khi Ngô Đan Đan đến nơi đó thời điểm, xe ba bánh đã không ở nơi đó. Nam tử cùng tiểu hài tử cũng rời đi. Giờ khắc này, ở một cái lối đi bộ, một tên nam tử cưỡi xe ba bánh, trên xe ba bánh ngồi bé trai. Có điều lúc này bé trai trên mặt không có lúc trước loại kia thần sắc kinh hoàng, trái lại có một loại cùng hắn ở độ tuổi này không tương xứng thành thục. Võ Lượng, vừa nãy tại sao không giết Trần Phong? Hai chúng ta thật muốn động thủ lời nói, vẫn có cơ hội. Tiểu quỷ, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Nam tử lắc lắc đầu, ta từ vực ngoại lẻn vào đến Hoa Quốc không phải là đi tìm cái chết, này Trần Phong vừa là chiến bộ tổng giáo quan, lại là Tu La điện chủ. Hắn tự nhiên là có người thường không có năng lực. Vừa nãy ta cũng đang âm thầm quan sát hắn, từ hắn xuất hiện mua quả đảo đến rời đi, ta dĩ nhiên đều không có phát hiện một tia trên người hắn cái hở. Lúc đó thật muốn ra tay lời nói. Hắn gặp ngay đầu tiên phản kích, đến thời điểm chúng ta liền bại lộ. Nói tới chỗ này, nam tử ý tứ sâu xa nói rằng, vừa nãy ngươi có thể nhìn ra thực lực của hắn sao? Hắn là chủ thần cấp, vẫn là đế tôn cấp, lại hoặc là hoàng đạo cấp. Tiểu quỷ cả người run lên, thật giống. Không nhìn ra. Hắn mặc dù coi như chỉ có 8, 9 tuổi, nhưng thực tế tuổi tác không thể chỉ có điều là chứng thấp lùn mà thôi. Nam tử từ tốn nói, liền ngươi ta đều không nhìn ra thực lực của hắn, giải thích hoặc là hắn giấu giếm rất sâu, khí tức thu lại đến cực hạn, hoặc là chính là so với ta đều còn muốn cường, còn mạnh hơn ngươi. Tiểu quỷ trong lòng lại lần nữa chấn động vô cùng. Người khác hay là không biết nam tử thân phận, nhưng hắn nhưng rõ ràng rằng a, đối phương nhưng là Võ Lượng. Hai ngày nay mới vừa lẻn vào đến Hoa Quốc cảnh nội đỉnh cấp cao thủ. Cái này khó nói. Võ Lượng thần sắc phức tạp nói rằng, hơn nữa ở bên cạnh hắn là ẩn giấu đi Tu La điện chủ cường giả thần cấp, không hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không độc thủ. Lần này ta chủ yếu là muốn tới xem một chút, đến cùng là hạ người gì, lại có thể bước đời trước Tu La điện chủ Bạch Diệp Hàn theo ta hợp tác. Tiểu quỷ thở dài nói, này một cơ hội chẳng phải là lãng phí. Nơi này là Hoa Quốc, không phải vực ngoại, thật muốn bại lộ, chỉ có thể giết ra ngoài, không có những khác lối thoát. Võ Lượng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ngươi đừng quên, Tu La điện còn có một vị dịch dung cao thủ. Ta khuôn mặt này cùng với các nàng tiếp xúc lâu sớm muộn gặp bại lộ. Cho tới giết Trần Phong, cũng không vội thời khắc này. Tất cả theo kế hoạch làm việc, đừng quên chúng ta đến mục đích. Được được được, nghe lời ngươi. Tiểu quỷ không đáng kể nhún vai một cái. Đông nhiên lại hỏi, ta vẫn rất tò mò, ngươi rất ít để cho người khác nhìn thấy ngươi bộ mặt thật, ngươi là Võ Lượng, cái kia Võ Lượng là ai? Ngươi cùng vị kia Bắc tiên sinh có phải là đồng nhất người? Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Võ Lượng cười nhạt, cưỡi xe ba bánh chậm rãi hướng về vùng ngoại thành chạy tới. Chương 292, bị đả kích. Một bên khác. Thần gia. Trong phòng khách ngồi một vị khoảng chừng 50 tuổi nam tử, hắn là một tấm mặt chữ quốc, cả người tỏa ra một cảm giác uy nghiêm, bất động như núi. Hắn là chiến bộ người đứng đầu Tần Thái. Ở Tần Thái bên cạnh, còn ngồi một vị nam tử, chính là Thượng quan Vân Bằng. Tần Thái nhìn một chút tài liệu trong tay, cau mày nói, biên cảnh bên kia phát tới tin tức, vực ngoại đỉnh cấp cao thủ Võ Lượng khả năng lẻn vào đến Hoa Quốc. Võ Lượng? Thượng quan Vân Bằng đối với người này vẫn còn có chút ấn tượng, năm đó Võ Lượng ở vực ngoại chiến trường cũng là nhân vật không tầm thường, phụ thân của Trần Phong vì đánh chết Võ Lượng, phát động rồi Tu La Điện thế lực. Sau đó Võ Lượng rồi cùng Tu La Điện kết liễu tử thủ. Phụ thân của Trần Phong chết rồi, Bạch Diệp Hàn chấp trưởng Tu La Điện, Võ Lượng liền đem khoản tiền kia toán ở Bạch Diệp Hàn trên đầu. Mấy năm trước Bạch Diệp Hàn bị thương mất tích, chính là bị Võ Lượng gây thương tích. Hiện tại cái này mẫn cảm thời kỳ,
hắn chạy đến Hoa Quốc đến, là không phải là muốn nhằm vào Trần Phong? Không biết. Tần Thái lắc lắc đầu, năm đó phụ thân hắn Trần Hạo Khôn chết không rõ ràng, chúng ta cũng có trách nhiệm à? Hiện tại hắn cũng ở tra chuyện năm đó chứ. Vị kia Bắc Tiên Sinh trà thế nào rồi? Cùng Cơ gia có quan hệ hay không? Cơ gia bên kia ta đi qua mấy lần, nói bóng gió hỏi qua chủ nhà họ Cơ. Bọn họ nói Cơ gia cũng không có gọi Bắc Tiên Sinh, cũng không có ai dùng qua loại kia lệnh bài. Thượng quan Vân Bằng chậm rãi nói rằng, không quản bọn họ lời nói là thật hay giả, gần nhất nhất định sẽ có hành động, ta đã sắp xếp người ở giám sát bí mật. Nếu như vị kia Bắc Tiên Sinh cùng Cơ gia có quan hệ lời nói, nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Võng Lượng sự tình cũng nói cho hắn đi. Tần Thái mơ hồ có chút bận tâm, hiện tại là thời kỳ không bình thường, mau chóng để hắn đem những chuyện này giải quyết, hiện tại thập đại đế quốc liên minh chính đang không ngừng hướng về tiền tuyến tăng thêm nhân thủ. Tuy rằng cũng không có khai chiến, bằng vào ta đối với bọn họ hiểu rõ, một khi nhân thủ toàn bộ tiếp viện xong xuôi, chỉ sợ cũng là lúc khai chiến. Thượng quan Vân Bằng trong lòng cả kinh. Tuy rằng hắn bởi vì năm đó Trần Phong phụ thân sự tình sớm về hưu, nhưng cũng ở thời khắc quan tâm quốc gia đại sự, đặc biệt chiến bộ mọi cử động đang chăm chú, người Hoa Quốc tay làm sao? Ta đã đem vực ngoại chiến trường người đều rút về đến rồi. Tần Thái hít một hơi thật sâu nói rằng, lần này e sợ phải đem sở hữu cao thủ đều tập trung vào bên trong chiến trường, vực ngoại chiến trường bên kia đã từ bỏ. Đúng rồi, con gái ngươi thương thế hiện tại thế nào rồi? Đã gần như hoàn toàn khôi phục. Vậy thì tốt, nàng chí ít cũng là đế tôn cấp thực lực. Tần Thái thần sắc phức tạp nói rằng, tuy rằng Hoa Quốc cẩn giấu cũng có đế tôn cấp cao thủ, có thể đều là hữu dụng nơi, chiến trường bên kia còn phải dựa vào quân chủ. Ta hiểu, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Thượng quan Vân Bằng cũng không biết năm đó có nên hay không đem con gái huấn luyện thành chiến bộ chi chủ. Tựa hồ có hơi hối hận rồi. Có điều cũng còn tốt. Bên cạnh nàng có Trần Phong bảo vệ, nên không vấn đề lớn lao gì. Vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Cậu, Thượng quan thúc thúc. Chỉ thấy Tiêu Sở Nam ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Hắn lúc này đã thay đổi một bộ y phục, ở nhà hàng bị Trần Phong đánh chật vật dạng từ lâu không gặp. Sở Nam, Tần Thái trên mặt né qua một nụ cười. Hắn cũng có mấy năm chưa từng thấy chính hắn một cái cháu ngoại, đối phương cũng là ngày hôm nay mới từ vực ngoại chiến trường chạy về. Ngươi không phải 3 tiếng trước liền nên đã tới chưa, làm sao hiện tại mới trở về? Ta đi gặp một hồi Tiểu Nguyệt. Tiêu Sở Nam ấp a ấp úng nói rằng, năm đó quan hệ của các ngươi cũng không sai, trở về cũng nên nhìn một lần. Tần Thái bỗng nhiên lại nhìn thấy trên mặt của hắn tựa hồ mang theo thương, tuy nhưng mà đã xử lý, nhưng vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Rất hiển nhiên là trước đây không lâu bị thương. Lông mày của hắn cũng nhất thời cao lên đến, ngươi trên mặt thương là xảy ra chuyện gì? Trên đường trở về bị người tập kích? Không, không phải. Tiêu Sở Nam có chút lúng túng nói, Tiểu Nguyệt mời ta ăn một bữa cơm, vừa vặn chiến bộ có vị tổng giáo quan cũng ở, ta với hắn luận bàn một hồi, không cẩn thận liền bị thương nhẹ. Cũng không chuyện gì, chính là sát phá điểm ra. Nghe được lời nói này thời điểm, Tần Thái cùng Thượng quan Vân Bằng sắc mặt nhất thời biến quái lạ lên. Cùng Trần Phong luận bàn, ngươi là gan cũng đủ phì. Vẫn còn may không phải là ở trên chiến trường, không phải vậy ngươi đều chết rồi không thấp hơn 800 lần. Thật nếu để cho Tiêu Sở Nam biết Trần Phong thân phận thực sự, e sợ người trước sẽ bị đả kích cho tự bế. Làm sao? Cậu. Tiêu Sở Nam một mặt buồn bực nói, cái kia Trần Phong tuy rằng thực lực rất mạnh, e sợ cũng mới vừa đến đế tôn cấp thực lực. Ta hiện tại tốt xấu cũng là chủ thần cấp, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Tần Thái khẽ miệng giật giật. Tuy rằng hắn rất ít đi chiến bộ tổng bộ, cũng chưa từng thấy Trần Phong, nhưng khoảng thời gian này có quan hệ Trần Phong tin tức, đều có người không chút nào lậu với hắn báo cáo. Trước đây hắn gặp cảm giác mình cái này cháu ngoại rất tốt. Ở 30 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ quân chủ ở ngoài, cũng là Tiêu Sở Nam thực lực mạnh nhất, tuyệt đối thiên chi tiêu tử. Hảo hảo bồi dưỡng lời nói, giả lấy thời gian tuyệt đối có thể kế thừa đời tiếp theo quân chủ vị trí. Có thể từ khi Trần Phong xuất hiện sau khi, hắn thì có điểm ghét bỏ chính mình cái này cháu ngoại. Còn chủ thần cấp, A Phi, xem chủ thần cấp cao thủ như vậy, người ta Trần Phong một đao một cái, con mắt đều không mang theo chát một hồi. Tần Thái hít một hơi thật sâu, thần sắc phức tạp nói rằng, từ nhỏ ba mẹ ngươi liền không ở, ngươi là ta một tay nuôi nấng, ta còn không biết trong lòng ngươi nghĩ gì à? Tiểu Nguyệt bên kia ngươi cũng đừng nghĩ đến, người ta đã có ý chung nhân. Sau đó ngươi cũng đừng tiếp tục cùng Trần tổng giáo quan luận bàn. Tại sao a? Tiêu Sở Nam có chút không chịu thua, ta cảm thấy cho ta rất nhanh sẽ có thể vượt qua hắn, nhiều thì 3 năm, chậm thì 1 năm. Tần Thái nhìn chằm chằm con mắt của hắn nghiêm túc cẩn thận nói rằng, bởi vì hắn là Tu La địa chủ, xưng là Tu La Vương. Chết ở trong tay hắn chủ cường giả thần cấp, có ít nhất 30, 40 cái. Nếu như ta không đoán sai lời nói, thực lực của hắn đã vượt qua đế tôn cấp, thậm chí đã đạt đến hoàng đạo cấp. Ngươi cảm thấy được, ngươi có thể vượt qua hắn sao? Ầm. Lời nói này dường như một đạo kinh lôi nổ vang, ở Tiêu Sở Nam trong đầu thật lâu vang vọng. Hắn càng là há to miệng, đầy mặt dại ra. Tu La địa chủ, đối phương dĩ nhiên là Tu La địa chủ. Lúc trước chính mình còn nói khoác nói nhận thức Tu La địa chủ, còn nói trong tay hắn Tu La lệnh là chính mình hỗ trợ tìm tới. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó thời điểm, Tiêu Sở Nam gương mặt nhất thời hồng đến nơi cổ. Thật cơ mờ nở lung túng. Thượng quan Nguyệt khẳng định cũng biết thân phận của Trần Phong. Há không phải nói, lúc trước mình tựa như cái thằng hề như thế ở hai người bọn họ trước mặt biểu diễn, càng nghĩ càng lung túng. Hắn hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Tần Thái khẽ lắc đầu. Hắn có thể thấy Tiêu Sở Nam đả kích rất lớn, có điều cũng được, chính hắn một cái cháu ngoại vẫn kiêu căng tự mãn, chính là nên được điểm ngăn trở. Trầm rãi nói rằng, mấy ngày nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, e sợ muốn không được thời gian bao lâu, liền muốn lại lần nữa đi đến chiến trường. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong lời nói này, cũng không để ý tới nữa Tiêu Sở Nam, tiếp theo cùng Thượng quan Vân Bằng tán gẫu. Chương 293, trước khi đại chiến biến cố. Vương phủ nhà hàng bên trong,
Tiêu Sở Nam sau khi rời đi, chỉ còn dư lại Trần Phong cùng Thượng Quan Nguyệt hai người. Lúc này Thượng Quan Nguyệt đem áo gió xuyên lên, hoàn mỹ vóc người cũng đều bị áo gió che kín, để một bên Trần Phong thất vọng. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên thu được một cái tin tức, là Thượng Quan Vân Bằng phát tới. Khẽ cau mày, Thượng Quan Nguyệt không nhịn được hỏi, làm sao? Vừa ngoại cường giả võng lượng tiến vào Hoa Quốc. Trần Phong híp mắt nói rằng, nếu như ta nhớ rằng không sai lời nói, hắn là anh Hoa Quốc cao thủ đi, ngươi nói phụ thân ta năm đó bị giết, có thể hay không với hắn có quan hệ? Hắn có thể hay không chính là vị kia Bắc tiên sinh? Chuyện này, Thượng Quan Nguyệt vẻ mặt cũng biến nghiêm nghị lên. Võng lượng thực lực vẫn là rất mạnh, nếu như đối phương tiến vào Hoa Quốc cảnh nội, có thể đối phó hắn người e sợ không mấy cái. Quan trọng nhất chính là, bọn họ chỉ biết võng lượng tiến vào Hoa Quốc, nhưng không có tìm được đối phương ở Hoa Quốc tung tích. Vậy thì rất nguy hiểm. Một vị cao thủ hàng đầu, bất cứ lúc nào đều có khả năng xuất hiện ở bất luận cái nào nơi, cũng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết bất kỳ một vị cao tầng. Đối với chiến bộ tới nói, đây tuyệt đối là một cái không cho phép xuất hiện sai lầm. Giao. Thượng Quan Nguyệt đột nhiên đứng lên, mặc kệ võng lượng có phải là vị kia Bắc tiên sinh, hắn đi đến Hoa Quốc khẳng định không có chuyện tốt. Ta lập tức phát động chiến bộ có thành viên, mau chóng đem hắn tìm ra. Chiến bộ đã đang làm, vừa nãy tin tức này là cha người phát tới. Trần Phong ra hiệu nàng ngồi xuống, tiếp tục phân tích nói, phụ thân ta bị giết chuyện này đã qua 22 năm, hung thủ hiện tại chí ít 40, 50 tuổi. Hơn nữa đối phương thực lực tuyệt đối là đế tôn cấp hoặc là so với đế tôn cấp càng mạnh hơn. Bình thường chủ thần cấp là không thể đánh chết phụ thân ta cùng tu la điện cao tầng. Vì lẽ đó, nếu như võng lượng thỏa mãn những điều kiện này, cũng coi như là kẻ tình nghi một trong. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên lại sẽ Thượng Quan Nguyệt tay vồ tới. Ngươi làm gì? Thượng Quan Nguyệt theo bản năng muốn né tránh. Đặc biệt nhìn thấy Trần Phong mò hèn mọn thời điểm, gương mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Vội vàng đem tay rút ra, tức giận trừng mắt hắn. Trần Phong cười hì hì, ta có chút hiếu kỳ, ngươi không phải từ nhỏ rèn luyện sao, tại sao trên tay không có lên kén? Theo lý thuyết tập võ nhân thủ trên nên có kén a. Thượng Quan Nguyệt trợn mắt khinh bỉ nói rằng, cô gái trên tay nếu như cùng cái tháo các lao ra như thế đều là kén, sau đó còn làm sao lập gia đình a? Trên tay người khác khẳng định là có kén, ta từ huấn luyện bắt đầu liền vẫn ở bảo dưỡng, trên tay tự nhiên là không có. Trần Phong đống nhiên tỉnh ngộ, thực lực của hắn là dựa vào hệ thống cường hóa chiếm được, tự nhiên không biết đạo trưởng kỳ huấn luyện người trên tay kén đến cùng dày bao nhiêu, lại đang cái vị trí nào. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thượng Quan Nguyệt cũng có chút kỳ quái. Trần Phong cười cợt, ta gặp phải một cái chuyện thú vị, đến vương phủ nhà hàng thời điểm, ta thấy có một đôi phụ tử đang bán quả đào. Vị nam tử kia trên tay có rất nhiều vết nứt. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là làm việc nhà nông làm hơn nhiều. Hiện tại nhớ tới, có thể người này có vấn đề. Có vấn đề? Thượng Quan Nguyệt con mắt bỗng nhiên sáng ngời, ngươi là nói trên tay hắn kén có vấn đề? Không sai. Trần Phong chậm rãi đứng lên, lôi kéo nàng đi ra ngoài, người kia che giấu rất tốt, bất kể là ngôn ngữ thần thái vẫn là khí tức, đều cùng phổ thông nông dân rất giống. Chỉ có điều, trên tay của hắn không có kén. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái nghèo khó gia đình, còn thường thường làm lao động, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có kén. Mà hắn nhưng không có. Có thể ta biết võng lượng ở nơi nào? Cái kia bán quả đào. Thượng Quan Nguyệt mẩn người một chút. Nàng không nghĩ đến võng lượng mới vừa lẹn vào Hoa Quốc, hãy cùng Trần Phong đối với. Hơn nữa còn bị nhìn thấu. Trần Phong gật gật đầu, mau mau lại cho Thiên Diện Hồ gọi điện thoại, thuyên chuyển sở hữu công cộng máy thu hình, tìm cho ta một cái mở xe ba bánh người. Trên xe ba bánh còn có một đứa bé. Khả năng là trứng thấp lùn, cũng có khả năng dùng xúc cốt công. Đối phương nên thuật dịch dùng, cái này ngươi ở hành, lẽ ra có thể tìm ra. Thiên Diện Hồ chuyên môn phụ trách công tác tình báo. Hơn nữa Tu La Điện cũng có hacker cao thủ có thể trong nháy mắt khống chế công cộng máy thu hình quyền sử dụng. Rõ ràng, Thiên Diện Hồ cấp tốc an bài xong xuôi. Lúc này, Trần Phong đã rời đi vương phủ nhà hàng. Khi hắn nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt dùng tay che bụng dưới thời điểm, không khỏi cau mày nói, làm sao? Không có chuyện gì, khả năng ăn hỏng rồi cái bụng. Thượng Quan Nguyệt xẹp miệng móm. Từ khi trở lại kinh đô sau, nàng thật giống biến có chút lập dị. Trần Phong nghĩ đến một hồi nói rằng, võng lượng sự tình giao cho ta, ngươi lựa chiến đấu bộ đi, khoảng thời gian này nghỉ ngơi nhiều, chẳng bao lâu nữa ngươi liền muốn đi bên cạnh. Nhưng là, Thượng Quan Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhưng trực tiếp bị cắt đứt. Nghe lời, Trần Phong không cho nàng cơ hội cự tuyệt, xoay người rời đi. Trở về liền trở về, hung cái gì hung a? Thượng Quan Nguyệt tức giận dậm chân. Sau 10 phút, Trần Phong nhận được Thiên Diện Hồ gọi điện thoại tới, điện chủ, người tìm tới, người đàn ông kia mở ra xe ba bánh đi tới một chuyến vùng ngoại thành. Khi hắn xuất hiện lần nữa ở máy thu hình bên trong thời điểm, đã thay đổi gương mặt. Nên chính là người ngươi muốn tìm võng lượng. Tên tiểu hài tử kia biệt hiệu Tiểu Quỷ, chính là vực ngoại sát thủ cao thủ trên thiên bảng, bộ mặt của hắn đúng là không có dịch dung. Có điều, đang đi tới vùng ngoại thành sau khi, liền mất đi Tiểu Quỷ tung tích. Trần Phong lông mày đột nhiên nhíu lại, võng lượng hiện tại ở nơi nào? Thật giống ở. Đầu bên kia điện thoại, Thiên Diện Hồ âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, điện chủ, võng lượng chính đang chạy tới Lam Loan khu biệt thự. Một phút trước, mất đi tung tích của hắn. Lam Loan khu biệt thự. Trần Phong sắc mặt thay đổi. Lam Loan khu biệt thự là Trường Thành Điển Sản công ty trách nhiệm hữu hạn khai phá, cũng chính là lúc trước hắn cùng Vân Đình tuyển biệt thự địa phương. Thời khắc này, hắn khí tức trên người trong nháy mắt nổ tung, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Liên nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp mấy phần. Thật ngươi cái võng lượng, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Đối phương rõ ràng chính là hướng về phía Vân Đình đi. Thiên Diện Hồ lập tức triệu tập sở hữu Thiên Vương cấp trở lên cao thủ chạy tới Lam Loan khu biệt thự, còn có, thời khắc chú ý Tiểu Quỷ hành tung. Ta đã đem phụ cận người điều tới. Thiên Diện Hồ mau mau nói rằng, có bất cứ dị thường nào bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Trần Phong cũng cấp tốc hướng về Lam Loan khu biệt thự chạy đi. Võng lượng lần này xuất hiện ở Hoa Quốc, 89 phần 10 chính là đối phó chính mình. Lúc trước bán quả đào thời điểm, hẳn là cảm thấy đến trực tiếp cùng chính mình xung đột không chắc chắn, cho nên mới đem mục tiêu khóa chặt ở Vân Đình trên người. Tuy rằng hắn ở Vân Đình bên người sắp xếp Tu La Điện chủ cường giả thần cấp trong bóng tối bảo vệ, nhưng võng lượng thực lực sâu không lường được, chỉ là một cái chủ thần cấp căn bản là không đủ dùng. Điều này cũng chính là Trần Phong sốt ruột nguyên nhân. Hắn chặn một chiếc taxi, trực tiếp đem tài xế ném ra ngoài, lái xe điên cuồng chạy tới chỗ cần đến. Chương 294, đại chiến đến. Giờ khắc này, Lam Loan khu biệt thự. Vân Đình xử lý xong trường thành điền sản có hạn chuyện của công ty sau khi, đi thẳng đến biệt thự. Sau đó đến kinh đô lời nói, nàng trên căn bản sẽ ở này cái biệt thự trụ. Sở hữu rửa mặt đồ dùng nàng đều mua 3 bộ. Chính mình một bộ, Thương Nghiên Nghiên một bộ. Còn có một bộ là để cho Trần Phong. Mặc dù biết khả năng không dùng được, không cần, nhưng Vân Đình vẫn là chấp nhất mua. Ngay ở nàng đi đến phòng khách thời điểm, chợt phát hiện cửa đứng một người đàn ông. Đối phương tuổi tác gần như hơn 40 tuổi. Ăn mặc rất phổ thông. Thế nhưng cả người làm cho người ta một loại rất không thoải mái cảm giác. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi là làm sao tiến vào? Vân Đình trên mặt né qua một đạo kinh hoàng. Vừa nãy chính mình sau khi vào cửa rõ ràng đem cổng lớn khóa lại, hiện tại cổng lớn lại bị mở ra. Đối phương tuyệt đối không có ý tốt ta. Tự nhiên là đi tới. Võng Lượng khỏe miệng né qua một đạo quỷ dị độ cong. Từng bước hướng về Vân Đình đi đến. Vân tiểu thư, hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, vốn là bằng vào ta loại thân phận này, không nên nắm nữ nhân cho rằng thẻ đánh bạc. Có điều ta bản thân liền là hắc ám thế giới người, cũng không để ý những này danh tiếng. Có thể đạt đến mục đích là được. Ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta đem Tu La Điện chủ đưa tới, ta bảo đảm không thương ngươi. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, bước chân cũng rất chậm, nhưng là lạc ở trong mắt Vân Đình, nhưng nhanh đến mức cực hạn. Mắt thấy cái tay kia hướng về vai đẹp vô tới, sợ hãi đến Vân Đình nhất thời nhọn kêu thành tiếng. Ầm. Vừa lúc đó, một đạo tiếng va chạm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một cái to lớn nắm đấm bay thẳng đến Võng Lượng ném tới. Thưa không rung động. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Võng Lượng dễ dàng đẩy lùi con kia nắm đấm, này mới nhìn rõ ràng đến lại là Tu La Điện chủ Thần Thái Sơn. Thú vị, có điều ngươi không phải đối thủ của ta. Ta muốn thử một chút. Thái Sơn một bước ra. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị vô cùng. Trước mắt người này hắn nhận thức, chính là cùng Tu La Điện đánh qua rất nhiều liên hệ Võng Lượng. Mặc kệ Võng Lượng tướng mạo làm sao biến hóa, nhưng trên người hắn cái kia cố cường hãn khí tức là sẽ không thay đổi. Đã vượt qua chủ thần cấp, chí ít đạt đến đế tôn cấp thực lực. Đã như vậy, vậy thì trước hết giết ngươi lại nói. Võng Lượng trên người sát ý càng ngày càng đậm. Bản thân hắn liền không là người tốt lành gì, ở vực ngoại chiến trường chém giết những cường giả kia có thể có mấy người tốt. Bọn họ đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra. Tốc độ của hắn bạo phát tới cực điểm. Trong nháy mắt đến Thái Sơn trước người, sức mạnh kinh khủng ầm ầm mà ra. Đột nhiên đánh về phía Thái Sơn. Ngươi giết không được ta, Tu La Điện cao thủ đều ở chạy tới đây, điện chủ cũng ở tới rồi, ngươi đi không xong. Thái Sơn dù cho biết rõ không phải là đối thủ, cũng không hề ý sợ hãi, đồng dạng là đấm ra một quyền. Ầm. Sau một khắc, Võng Lượng thân thể lung lay một hồi. Thái Sơn nhưng dựa vào này cố lực phản chấn, thân thể cấp tốc hướng về Vân Đình phóng đi, một phát bắt được nàng đi ra ngoài chạy đi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Võng Lượng, hiện tại duy nhất cần phải làm là bảo vệ Vân Đình. Cái này cũng là hắn duy nhất nhiệm vụ. Lúc này Vân Đình toàn bộ người cũng đã dại ra. Nàng sinh ra ở tỉnh thành, mặc dù đã gặp rất nhiều lòng đất đại lão, nhưng là xem vực ngoại cường giả loại này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hai người giao thủ đem biệt thự phòng khách đã phá hủy tàn tạ khắp nơi. Cẩn thận! Vân Đình đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ thấy Võng Lượng trong nháy mắt thoăn đến Thái Sơn phía sau, một quyền đánh vào áo lót của hắn. Phúc! Thái Sơn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong người hỗn loạn tới cực điểm, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Hắn cắn răng, gầm nhẹ nói: "Ngươi đi trước, đi tìm điện chủ." "Ta..." Vân Đình không biết điện chủ hai chữ này đại diện cho có ý gì. Thế nhưng nàng biết đối phương nói chính là Trần Phong, không nói hai lời, bay thẳng đến bên ngoài chạy đi. Nàng biết, chính mình lưu lại chỉ làm cho đối phương thêm phiền. Võng Lượng liền nhìn như vậy, cũng không ngăn trở. Hắn cười cợt, nàng chạy không thoát, ngươi cũng chạy không thoát, ngày hôm nay các ngươi Tu La Điện người đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, giết tới các ngươi điện chủ đến mới thôi. Ngông cuồng. Thái Sơn lau lau khóe miệng máu tươi. Nếu như không cần bảo vệ Vân Đình lời nói, hắn vẫn là có thể cùng Võng Lượng quá mấy chiêu. Khí tức trên người lại lần nữa sôi trào lên, hướng về Võng Lượng vào tới. Ầm. Thái Sơn thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem biệt thự một mặt vách tường cho va sụp, Võng Lượng vẹn vẹn là y phục trên người có chút nổn ngang mà thôi. Hiển nhiên chủ cường giả thần cấp đối với hắn mà nói không có cái gì áp lực. Mà lúc này, Vân Đình mới vừa đi ra ngoài vài bước liền bị một người ngăn cản. Là đời trước Tu La Điện chủ Bạch Diệp Hàn. Chiến bộ người chỉ phát hiện Võng Lượng lẻn vào Hoa Quốc, nhưng lại không biết Bạch Diệp Hàn cũng tương tự đi đến Hoa Quốc. Xem bọn họ loại cao thủ này, muốn lẻn vào một cái quốc gia lời nói, vẫn không có bất kỳ khó khăn. Thái Sơn mới từ sụp đổ vách tường bên trong bò lên, liền nhìn thấy mới ra hiện Bạch Diệp Hàn. Toàn bộ tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Điện chủ. Hắn vẫn là 3 năm trước nhìn thấy Bạch Diệp Hàn một lần. Vào lúc ấy Bạch Diệp Hàn bị thương, Tu La Điện lui ra vực ngoại chiến trường. Sau đó liền cũng không còn nhìn thấy. Lần này, làm nghe nói Tu La Điện chuyện cũ thời điểm, hắn biết rồi Bạch Diệp Hàn là Tu La Điện kẻ phản bội. Nhưng đối phương dù sao chấp trưởng Tu La Điện hơn 20 năm, ở Tu La Điện uy vọng cùng lực trấn nhiếp vẫn còn ở đó. Thái Sơn. Bạch Diệp Hàn híp mắt, trên mặt tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới ta mới rời khỏi 3 năm, các ngươi những người này cũng đã đem ta quên đi. Trần Phong chấp trưởng Tu La Điện mới mấy ngày, các ngươi liền như thế cam tâm tình nguyện theo hắn. Hắn nhàn nhạt nhìn Vân Đình một ánh mắt, cái kia cỗ sát khí lạnh lẽo trực tiếp đem Vân Đình khóa chặt, người sau cũng không dám nữa nhúc nhích. Vân Đình có thể cảm giác được, chỉ cần mình dám động đậy, đối phương nhất định sẽ tại chỗ đem mình cho đánh chết. Mà lúc này, Bạch Diệp Hàn từng bước hướng về Thái Sơn đi đến, trên mặt oán hận càng ngày càng đậm. Hắn bị Tu La Điện xóa tên sau khi, thập đại chủ thần dĩ nhiên một cái cũng không có với hắn đi. Nói cách khác, cao cấp sức chiến đấu đều ở lại Trần Phong bên người. Điện, Bạch Diệp Hàn, Thái Sơn siết chặt nắm đấm. Nguyên bản võ lượng hắn đều không thể ứng đối, hiện tại lại tăng thêm một cái Bạch Diệp Hàn, càng thêm không phải là đối thủ. Chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian, để Tu La Điện hắn cao thủ mau chóng chạy tới. Bạch Diệp Hàn, Trần Phong mới là Tu La Điện chủ nhân, hắn mới có tư cách trở thành Tu La Điện chủ, chúng ta theo hắn chẳng lẽ không nên sao? Thái Sơn cắn răng nói tiếp, chỉ ít hắn vì Tu La Điện thành viên, đồng ý đặt mình vào nguy hiểm. Lại như lần trước Thiên Diện Hồ bị nuốt, Trần Phong điện chủ bằng sức lực của một người xông vào thập đại địch quốc liên minh vòng đây. Nếu như là ngươi, ngươi gặp sao? Ngươi sẽ không. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Liên điểm này, hắn liền đáng giá được chúng ta tùy tùng. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Bạch Diệp Hàn trong lòng nổi giận. Chương 295, chiến. Bạch Diệp Hàn trong lòng nổi giận. Một luồng huyết sát chi khí từ trên người dâng lên, vô tận uy thế bao phủ mà ra. Cả người hắn càng là hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng hướng về Thái Sơn vào tới. Thiện tay chảo một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, không chút do dự đâm về phía Thái Sơn. Chết. Cẩn thận. Cách đó không xa Vân Đỉnh hai tay che miệng lại, sợ xanh mặt lại. Đối phương chính là cứu mình mới đưa thân vào loại này trong nguy hiểm, nàng không hy vọng Thái Sơn có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là đối mặt tình huống như thế, nàng nhưng không thể ra sức. Thời khắc này, Thái Sơn cả người như gặp đại địch, phảng phất bị một luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt lại, muốn né tránh, thân thể căn bản là nhúc nhích không được. Phúc. Ngay ở Thái Sơn sử dụng khí lực toàn thân, đem thân thể di chuyển trong nháy mắt đó, trường kiếm trực tiếp đâm vào ngực của hắn, đem hắn đóng ở trên vách tường, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, Thái Sơn a Thái Sơn, đây chính là phản bội ta hạ tràng. Bạch Diệp Hàn cười ha ha, trên mặt càng là né qua một đạo vẻ dữ tợn, các ngươi đều là ta một tay bồi dưỡng lên, nếu không có thể làm việc cho ta, vậy thì đều đi chết đi cho ta. Ta muốn giết sạch các ngươi những này kẻ vô ơn bạc nghĩa, đến thời điểm ở trùng kiến Tu La Điện. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng đột nhiên né qua một đạo nồng đậm nguy cơ, sắc mặt nhất thời biến đổi, bàn tay cấp tốc thả ra trường kiếm, thân hình lui nhanh. Nhưng là đã muộn. Chỉ thấy Thái Sơn hệ vải khí tức lại lần nữa sôi vọt lên, trên người chiến ý mười phần, hắn không lo được cắm vào thân thể trường kiếm, cả người nhanh như tia chớp nhằm phía Bạch Diệp Hàn. Nguyên bản chỉ là đâm vào một phần ba thân kiếm, vào đúng lúc này toàn bộ đi vào hắn thân thể, từ phía sau lưng xuyên ra ngoài. Thái Sơn cũng đã đi đến Bạch Diệp Hàn trước mặt, đấm ra một quyền. Cú đấm này hắn sử dụng toàn thân sức mạnh, dường như kinh lôi nổ vang. Ầm. Bạch Diệp Hàn như bị sét đánh, thân thể không khỏi lung lay một hồi, dĩ nhiên đứt đoạn mất hai căn xương sườn. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Sơn, ánh mắt đã biến sâm lạnh vô cùng. Ngươi muốn đồng quy vu tận? Ha ha, ngươi còn không tư cách này. Những năm gần đây, chết ở Bạch Diệp Hàn trong tay chủ cường giả thần cấp cũng có mười mấy, nhưng chưa từng có vị nào chủ thần có thể làm cho hắn xem ngày hôm nay như vậy chịu thiệt. Hắn còn thật không có nghĩ đến, Thái Sơn lại còn có như thế huyết tính một mặt. Võng Lượng đã đem Vân Đình ôm lại đây, lạnh nhạt nói, Bạch Diệp Hàn, tốc độ đem hắn giải quyết. Tu La Điện người khác sắp tới rồi, đến thời điểm nhân thủ một nhiều đối với chúng ta tới nói liền bất lợi. Ha ha, muốn giết ta, ta coi như chết cũng muốn để cho các ngươi trốn cùng. Thái Sơn đột nhiên một giẫm mặt đất, cả người bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên chủ động nhắm phía Bạch Diệp Hàn. Từ Võng Lượng cùng Bạch Diệp Hàn xuất hiện cho đến bây giờ, không tới 3 phút, nhưng là biệt thự động tĩnh thực sự là quá to lớn, rất nhanh sẽ đã kinh động nơi này bảo an. 4, 5 tên bảo an cầm rùi tui điện cấp tốc chạy tới. Nhìn thấy bị phá hủy tàn tạ khắp nơi biệt thự cùng chính đang chém giết lẫn nhau mấy người lúc, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các ngươi là người nào? Mạo Thạ Vân tổng. Đội trưởng, nơi này có tình huống. Nhanh báo cảnh. Bọn họ biết biệt thự này là đại lão bản mua. Hơn nữa bên trong trụ người chính là công ty sai khiến đời mới tổng giám đốc Vân tổng. Nếu như liền Vân tổng an toàn bọn họ đều bảo vệ không được, sau đó e sợ đều không mặt mũi ở đây làm bảo an. Ngay ở vài tên bảo an vây lại đây thời điểm, Võng Lượng khẽ cau mày, trên người khủng bố sát khí trong nháy mắt đem bọn họ khóa chặt. Xì, xì, xì. Vẹn vẹn trong nháy mắt, vài tên bảo an liền bị người cắt đứt cái cổ, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mất mạng. Mà lúc này, Thái Sơn đồng dạng bị Bạch Diệp Hàn một cước đạp bay ra ngoài, biệt thự mặt khác tưởng cũng ầm ầm sụp đổ. Trình toa biệt thự đều nhìn lảo đảo. Thái Sơn đã vô lực tái chiến, hắn hiện tại toàn thân đều là thương thế, tuy rằng vừa nay cái kia một kiếm hắn tách ra trái tim, có thể trung quy vẫn là thực lực quá chênh lệch, liền đứng đều không đứng lên nổi. Vân tiểu thư, xin lỗi, ta bảo vệ không được ngươi, ta có phụ điện chủ nhờ vả. Thái Sơn đã tuyệt vọng, hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, chính mình chết rồi cũng là chết rồi, có thể Vân tiểu thư dù sao cũng là điện chủ người. Mắt thấy Bạch Diệp Hàn liền muốn kết thúc tính mạng của hắn, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong tay trọng kiếm dường như mưa to gió lớn giống như đánh giết mà ra. Chủ thần Liệt Dương, lĩnh giáo Bạch tiên sinh cao chiêu. Liệt Dương một bước ra, khí thế trên người ầm ầm nổ vang, dường như tiết hạp như hồng thủy tuôn ra. Được lắm Liệt Dương. Bạch Diệp Hàn sững sờ bên dưới, cả người lại lần nữa nổi giận, năm đó thập đại chủ thần bên trong, ta coi trọng nhất ngươi, không nghĩ đến liền ngươi cũng phản bội ta. Lúc trước ngươi nhưng là một cái điện chủ đại nhân, hiện tại lại gọi ta Bạch tiên sinh, cũng thật là đủ xa lạ a. Trên người hắn huyết sát chi khí càng ngày càng đậm, có điều, chỉ bằng ngươi thật sự cho rằng có thể chống đối ta cùng Võng Lượng sao? Chỉ là một cái chủ thần, thật sự coi chính mình là đại anh hùng. Hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, ba bóng người cũng cấp tốc vào tới. Có khỏe hay không a, Bạch tiên sinh, Tu La Điện đại trưởng lão Linh giáo tiên sinh cao chiêu. Tu La Điện nhị trưởng lão Linh giáo Bạch tiên sinh cao chiêu. Tu La Điện tam trưởng lão Linh giáo Bạch tiên sinh cao chiêu. Tu La Điện ba vị trưởng lão cũng ngay đầu tiên chạy tới. Bọn họ đem Vân Đình cùng Thái Sơn che chở ở phía sau. Toàn bộ không khí của hiện trường nhất thời biến dương cùng bạc kiếm. Vân Đình càng là có một loại nồng đậm nột ngạt cảm giác. Đến ngày hôm nay nàng mới biết, thế giới này mặt khác là thế nào. Cường giả như mây, giết chóc hoành hành, thi thể đầy trời. Cảnh tượng như vậy bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở chiến trường, mà hiện tại vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt mình. Nàng rốt cuộc biết trước một quãng thời gian Trần Phong tại sao không ở, cũng rốt cuộc biết Trần Phong thế giới đến cùng là cái gì dạng. Không kịp nghĩ nhiều, Vân Đình cấp tốc đem Thái Sơn từ tường chồng bên trong đới đi ra, đem trên người ống tay áo kéo xuống, mau mau giúp đối phương băng bó vết thương. Ba vị trưởng lão cũng tới. Bạch Diệt Hàn không chút nào đem đối phương để ở trong lòng, chỉ một bên võng lượng cười nói, các ngươi ba vị coi như thực lực vượt qua chủ thần cấp, nhưng thật sự bước vào đế tôn cấp độ sao? Không chắc, chỉ sợ các ngươi ba cái tính gộp lại đều không đúng võng lượng mình đối thủ, thì lại làm sao đối phó chúng ta hai người? Không sai. Võng lượng một bước bước ra, đã hướng về bên trong một tên trưởng lão giết đi. Lần trước ở biên cảnh chiến trường, ta xem ba vị chạy rất nhanh, lần này vừa vặn luận bàn một chút, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Giết. Đại trưởng lão quát to một tiếng, ba vị trưởng lão đồng thời ra tay, trong bọn họ hai người đối phó võng lượng, một người khác cùng Liệt Dương ngăn cản Bạch Diệt Hàn. Giết. Liệt Dương trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra, cuồn bạo sóng khí trực tiếp đem biệt thự vách tường anh chia năm xẻ bảy, toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện một cái lại một cái hố to. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, tốc độ của bọn họ rất nhanh, mỗi một lần giao thủ hầu như đều trong nháy mắt phát sinh. Đây là sức mạnh tuyệt đối va chạm, không có bất kỳ thủ xảo. Chương 296, Vương thấy Vương. Bạch Diệt Hàn một bên chống đối hai người công kích, một bên cười lạnh nói, đại trưởng lão, năm đó ta mời các ngươi xuống núi, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối, lần này lại ngược lại muốn đối phó ta. Ta tốt xấu cũng là đời trước Tu La Điện chủ, cũng là có người nóng tính a. Hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm, khí thế trên người liên tục tăng lên. Giết. Đại trưởng lão rút lui không ngớt. Giết. Liệt Dương động thân mà trên, hắn không hề chú ý thương thế trên người, trong tay trọng kiếm trực tiếp quay về Bạch Diệp Hàn một trận cùng chém. Sát ý sôi trào, dù cho không phải là đối thủ thì lại làm sao, chỉ cần có thể ngăn trở đối phương 5 phút đồng hồ, đến thời điểm điện chủ chạy tới, tất cả phiền phức đều có thể giải quyết. Một bên khác, Võng Lượng nhưng là trên mặt mang theo nụ cười, hắn dù sao cũng là đế tôn cấp cường giả, hai vị này trưởng lão e sợ cũng mới nửa bước đế tôn mà thôi, đối với hắn mà nói không chút nào uy hiếp. Hắn một bước một giết, mỗi đi một bước, hai vị trưởng lão trên người liền nhiều một vết thương, bọn họ y phục trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai vị, các ngươi không phải đối thủ của ta, bó tay chịu trói đi. Nên bó tay chịu trói chính là ngươi mới đúng. Võng Lượng, Tu La Điện hắn thành viên lập tức liền muốn tới rồi, điện chủ cũng ở trên đường, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Hai trưởng lão khí thế trên người lại lần nữa bạo phát, dù cho là liều mạng cái mạng này, bọn họ cũng phải đem Võng Lượng lưu lại. Người này trước đây chính là Tu La Điện đối đầu, hiện tại lại cùng Bạch Diệp Hàn rào hợp lại cùng nhau, hôm nay chưa trừ diệt, hắn ngày sau hoạn vô cùng. Bọn họ thậm chí hoài nghi năm đó chủ nhân bị giết rồi cùng Võng Lượng có quan hệ. Ha ha. Võng Lượng càng đánh càng hăng, thân thủ cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ vẫn không có sử dụng toàn lực. Khoe miệng của hắn né qua một đạo quỷ dị độ cong, bọn họ đến rồi thì thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta lần này xuất hiện liền không hề có một chút chuẩn bị sao? Có ý gì? Nhị trưởng lão trong lòng cả kinh. Võng Lượng một quyền đem hắn oanh lui mấy chục bước, lại lần nữa vào tới, trước tiên cố thật chính các ngươi đi, bằng hai người các ngươi còn không làm gì được ta. Giờ khắc này hắn đã không hề bảo lưu, năm ngón tay thành chảo, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm nổ tung, trực tiếp đem một tên trưởng lão đánh bay ra ngoài. Đang chuẩn bị đánh chết tên còn lại thời điểm, từng đạo khí tức từ xa đến gần, điên cuồng vào tới. Chủ thân Niệm Nhật, lĩnh giáo Võng Lượng tiên sinh cao chiêu. Niệm Nhật lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Không đủ. Võng Lượng lắc lắc đầu. Thêm một cái chủ thần thiếu một cái chủ thần có cái gì khác nhau chớ? Đơn giản chính là giết chậm một chút mà thôi. Chủ thần Phục Tiên, lĩnh giáo hai vị cao chiêu. Phục Tiên cũng cấp tốc tới rồi, gia nhập chiến đấu. Còn chưa đủ. Võng Lượng khí thế như cầu vồng. Bản thân hắn liền so với Bạch Diệp Hàn thực lực còn mạnh hơn một chút. Nếu không là bọn họ còn có mục đích khác, e sợ ở đây những người này đã chết rồi mấy cái. Chủ thân U Hồn, lĩnh giáo hai vị cao chiêu. U Hồn cầm một cái cần câu, ầm ầm quăng ra. Lưỡi câu hóa thành một đạo tinh mang trong nháy mắt đi vào trong không khí. Một khi ôm lấy hết hầu, tất gặp máu tươi tại chỗ. Vẫn như cũ không đủ. Võng Lượng đổ ngang một trường đem dây câu đẩy ra, giờ khắc này hắn đã cùng Bạch Diệp Hàn hội hợp. Hai người hai bên trái phải, sát khí trên người không giảm chút nào. Đối mặt những người này vây công, hai đại đế tôn cấp cường giả căn bản không sợ. Bọn họ đặt ở vực ngoại chiến trường đều là cao cấp nhất cao thủ, đừng nói hiện tại Tu La Điện người còn chưa tới đông đủ. Dù cho đến đông đủ thì đã có sao? Hai người bọn họ muốn đi, ai cũng không ngăn được. Mắt thấy Liệt Dương mấy vị chủ thần không địch lại, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. Vừa lúc đó, một thanh âm lại vang lên. "Ta, Tu La Điện chủ, lĩnh giáo hai vị cao chiêu." Một chiếc xe taxi đứng ở biệt thự bên ngoài, Trần Phong một cước đem đi taxi môn đạp bay ra ngoài. Từ trong xe taxi đi ra trong nháy mắt đó, hắn cũng đã đi đến trước mặt mọi người. Khí thế trên người càng là liên tục tăng lên. Một đạo như tới từ địa ngục cũ linh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bạch Diệp Hàn, Võng Lượng, chúng ta rốt cục gặp mặt. Thời khắc này, tất cả mọi người tựa hồ được mệnh lệnh bình thường, dồn dập hướng mặt sau thối lui, đem Bạch Diệp Hàn cùng Võng Lượng vây vào giữa. Không khí của hiện trường càng ngày càng nghiêm nghị. Thiên Diện Hồ cũng nhanh chóng đi tới mặt sau, đem Vân Đỉnh cùng Thái Sơn phủ lên, lại dặn dò mọi người đem hai người mang rời khỏi chiến đấu hiện trường.
Vương Thấy Vương, Bạch Diệt Hàn là đời trước Tu La Địa Chủ, Trần Phong là hiện tại Tu La Địa Chủ. Không ai từng nghĩ tới hai người lần thứ nhất hội gặp mặt là phương thức này. Trần Phong trên mặt sát khí lắm liệt, hắn vốn là cho rằng đến chỉ là vóc lượng, ai có thể nghĩ đến liền Bạch Diệt Hàn cũng xuất hiện. Tầm mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Diệt Hàn, cười lạnh nói, ta không đi tìm ngươi, ngươi nhưng chính mình tìm tới cửa. Làm sao? Muốn đem ta dẫn ra? Hiện tại lao tử đến rồi, có chiêu số gì cứ việc lấy ra. Còn có ngươi. Trần Phong lại lần nữa nhìn về phía một bên vóc lượng, trong mắt sát cơ tăng vọt, năm đó phụ thân ta chết cùng ngươi có quan hệ đi, Bác tiên sinh. Vóc lượng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay lập tức, lại lần nữa khôi phục tự nhiên, từ tốn nói, Trần điện chủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì Bác tiên sinh, ta chính là vóc lượng mà thôi. Không thừa nhận. Trần Phong lắc lắc đầu, có điều không liên quan, ngày hôm nay các ngươi đều đến rồi, đều đừng đi. Ha ha, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a. Bạch Diệt Hàn không chút nào đem sự uy hiếp của hắn để ở trong lòng, hướng về xa xa thổi cái huýt sáo. Chỉ thấy một đạo cường hãn khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Đạo kia khí tức càng ngày càng mạnh, loáng thoáng tựa hồ đã đạt đến đế tôn cấp. Trung thiên khí tức cuồn cuộn mà tới. Sau một khắc, một tên nam tử hơn 40 tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đế tôn cấp cường giả. Mà lúc này, tiểu quỷ cùng Bạch Diệt Hàn bên người vị tiên lưu lão cũng dồn dập xuất hiện. Bên cạnh bọn họ đồng dạng mang theo 8, 9 tên cao thủ, hầu như đều đạt đến chủ thần cấp, ba vị đế tôn cấp, hơn 10 người chủ cường giả thần cấp. Nay một thế lực đặt ở vực ngoại chiến trường, hầu như được cho hàng đầu thế lực. Những người này tướng mạo không giống nhau, hiển nhiên là đến từ không giống quốc gia. Không khí của hiện trường lại lần nữa đọc lại. Nguyên bản những người này nên xuất hiện ở vực ngoại chiến trường, mà hiện tại nhưng tụ tập ở một cái khu biệt thự. Thời khắc này, liền ngay cả Tu La Điện chủ cường giả thần cấp cũng không khỏi nhíu mày. Đối phương chủ thần bọn họ cũng không phải e ngại. Có thể cái kia ba tên đế tôn cấp cường giả, chỉ dựa vào điện chủ một người thật có thể ứng đối sao? Giết! Giết cho ta! Bạch Diệt Hàn ra lệnh một tiếng. Mọi người trong nháy mắt chém giết cùng nhau. Giờ khắc này, Tu La Điện đến chủ thần thêm vào ba vị trưởng lão cũng mới 6 người mà thôi, đối phó đối phương 8, 9 tên chủ thần trên căn bản không có áp lực gì. Thế nhưng Bạch Diệt Hàn chờ ba tên đế tôn cấp cường giả vây giết Trần Phong, liền để mọi người có chút bận tâm. Vậy cũng là đế tôn a? Điện chủ thật có thể chống đối sao? Ha ha. Trần Phong đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xông lên Bạch Diệt Hàn mọi người, thanh âm nhàn nhạt khẽ nhả mà ra. Tam đại đế tôn thì lại làm sao? Ta muốn giết ngươi, ngươi lẩn đi rồi chứ? Chương 297, thực lực nghiền ép. Cái kia một thanh âm như một đạo kinh lôi trong nháy mắt đánh trúng Bạch Diệt Hàn mọi người, để bọn họ cả người run lên. Một luồng hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân. Tam đại đế tôn thì lại làm sao? Cái kia hời hợt tư thái, hào không vẻ mặt sợ hãi. Phản phất hắn có thể chúa tể tất cả, căn bản cũng không có đem Tam đại đế tôn cấp cường giả để vào trong mắt. Bạch Diệt Hàn không đốc, trái lại đặc biệt tiết mệnh. Từ Trần Phong nói ra câu nói này thời điểm, hắn cũng cảm giác được có một tia không đúng, phản phất không phải Trần Phong bị bọn họ vây lại, mà là bọn họ bị Trần Phong vây lại như thế. Thời khắc này, Bạch Diệt Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt ngừng lại về phía trước xu thế, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, cẩn thận, hắn giấu giếm thực lực. Đã chậm. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng từ Trần Phong trên người bỗng nhiên bạo phát. Luồng khí tức kia càng ngày càng mạnh, tựa như lúc nào cũng có thể đem mọi người thôn phệ. Chết. Trần Phong một bước bước ra, cả người tốc độ nhanh tới cực điểm. Đáng chết. Bạch Diệt Hàn khỏe miệng cuốn quất. Hắn vẫn cho là Trần Phong đồng dạng là đế tôn cấp thực lực, phía bên mình Tam đại đế tôn tuyệt đối có thể một chiêu đem đối phương đánh chết. Nhưng bây giờ thì sao? Sức mạnh của hắn, khí tức, tốc độ đã xa xa vượt qua đế tôn cấp. Mạnh mẽ khí tràn bộ phát ra, thậm chí để hắn cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng. Liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Này tuyệt không là đế tôn cấp. Bạch Diệt Hàn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình dùng thời gian mấy chục năm mới nắm giữ hiện tại thực lực như vậy. Mà Trần Phong mới có 22 tuổi. Hắn thậm chí đã điều tra Trần Phong, nửa năm trước đối phương còn là một vô danh tiểu tốt. Lại là làm sao ở này trong thời gian nửa năm trở thành cường giả tuyệt thế? Lẽ nào, năm đó những người kia tìm đồ vật thật sự ở Trần Phong trên người? Hiện tại hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Mắt thấy Trần Phong vào tới, Bạch Diệt Hàn không chút do dự một trường đánh về phía lúc trước xuất hiện tên kia đế tôn cấp cường giả. Bạch Diệt Hàn, ngươi, người kia hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị đồng bạn tính toán. Thân thể đã đưa đến Trần Phong trước mặt. Ở hắn sợ hãi trong ánh mắt, Trần Phong nắm đấm ầm ầm hạ xuống. Ầm. Một quyền xuyên thủng ngực. Vị này mới vừa xuất hiện đế tôn cấp cường giả, vẫn không có thông báo họ tên, cũng đã chết ở Trần Phong bá đạo quyền phong dưới. Thời khắc này, không chỉ có Bạch Diệt Hàn chấn động vô cùng, vóc lượng đồng dạng là toàn bộ tóc gáy đều nổi lên. Trong lòng kinh hoàng, tuy rằng vừa nãy chết người cường giả kia là ba người bọn họ bên trong thực lực kém cỏi nhất đế tôn cấp cường giả, nhưng đối phương dù sao cũng là đế tôn a, thậm chí ngay cả Trần Phong một chiêu đều chịu không được. Đến thời điểm vóc lượng lời thề son sắt, cho rằng tam đại đế tôn vây công, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta không chỉ có trong nháy mắt liền giải quyết nguy cơ, hơn nữa còn lập tức liền xoay chuyển tình thế. Vóc lượng cùng Bạch Diệt Hàn liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng khủng hoảng. Bọn họ không nói hai lời, chạy đi liền chạy. Hai người tựa hồ cũng sớm đã thương lượng xong, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Biệt thự xung quanh, từng đạo tiếng súng vang lên, là Tu La Điện bố trí ở bên ngoài sở nỉ tờ. Nhưng là đối mặt đế tôn cấp cường giả, này ít đạn căn bản là không dùng được. Tiểu quỷ cùng Lưu Lão mọi người thấy cảnh này thời điểm đã choáng váng. Bọn họ mới vừa động thủ, kết quả phía bên mình đã chết rồi một vị đế tôn cấp cường giả, mà Bạch Diệt Hàn cùng Vong Lượng lập tức chạy trốn. Ta nói rồi,
ta muốn giết ngươi, ngươi chạy không thoát. Trần Phong trong mắt hàn mang hiện ra, hắn liếc mắt nhìn Võng Lượng phương hướng, đột nhiên xoay người hướng về Bạch Diệp Hàn bên kia đuổi theo. Võng Lượng hắn giữ lại còn có tác dụng nơi, trước hết giết Bạch Diệp Hàn lại nói. Nhanh, nhanh ngăn cản hắn. Lưu Lão trong lòng nhất thời hoảng hốt, hắn vẫn là theo Bạch Diệp Hàn, tương đương với trung thực thuộc hạ. Bây giờ đối phương gặp nạn, hắn dù cho là làm mất mạng cũng phải để Bạch Diệp Hàn rời đi a. Lưu Lão, đối thủ của ngươi là ta. Liệt Dương một kiếm ngang trời, toàn bộ mặt đất ở hắn sức mạnh cuồng bạo dưới đều bị đập ra một vết nứt. Lưu Lão mạnh mẽ gánh vác hắn này một kiếm, thân hình lại lần nữa xông ra ngoài, che ở Trần Phong trước người. Còn lại tiểu quỷ mấy người cũng dồn dập xông lên. Nhiệm vụ thất bại sau khi, bọn họ hàng đầu mục đích chính là để Bạch Diệp Hàn cùng Võng Lượng thuận lợi rút đi. Hừ, khi ta tu La Điện không người sao? Đại trưởng lão dẫn người trong nháy mắt đem bọn họ ngăn cản, ầm ầm giết ra, đế tôn cấp chúng ta không phải là đối thủ, xem các ngươi loại này chủ thần vẫn là có thể giết. Còn có hai người không có ngăn cản, vọt tới Trần Phong trước mặt. Cút. Trần Phong lật bàn tay một cái, đại bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Một kiếm đập xuống, hai người trực tiếp bị chém thành hai nửa. Bây giờ chủ thần ở trước mặt của hắn thật sự không đỡ nổi một đòn. Trần Phong tốc độ vẫn như cũ không giảm, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh truy hướng về Bạch Diệp Hàn. Tốc độ của hắn mỗi ngày đều ở cường hóa, thân thể cũng mỗi ngày đều ở cường hóa. Dù cho Bạch Diệp Hàn chạy nhanh hơn nữa, cũng trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Không tới 5 phút, Trần Phong liền xuất hiện ở trước người của hắn, lạnh lạnh nói rằng: "Bạch Diệp Hàn, hơn 20 năm trước ngươi liền nên chết rồi, nhường ngươi sống thêm nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên thấy đủ, chịu chết đi." "Trần Phong, đừng. Đừng giết ta đồng ý phụ ngươi làm chủ. Ta tốt xấu cũng là đế tôn cấp cường giả, ta đồng ý vì ngươi bán mạng. Ta sống sót đối với ngươi có chỗ tốt, đối với Tu La Điện cũng có chỗ tốt." Bạch Diệp Hàn mí mắt kinh hoàng. Hắn thật sự không phải là đối thủ của Trần Phong a. Người này so với phụ thân hắn đỉnh cao thời điểm còn cường đại hơn, đúng là quá biến thái. Phụng ta làm chủ. Trần Phong trên mặt sát ý càng ngày càng đậm, năm đó ngươi chính là như vậy phụng phụ thân ta làm chủ đi, sau khi hắn chết, ngươi lập tức đem Tu La Điện chiếm được cho mình. Liền hắn nguyên nhân cái chết đều không đi truy tìm. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ phạm đồng dạng sai lầm sao? Bạch Diệp Hàn khỏe miệng co giật. Hắn đã cảm giác được mình bị một luồng sát ý khóa chặt, sợ hãi đến toàn bộ phía sau lưng đều là một trận mồ hôi lạnh. "Sẽ không, lần này thật sự sẽ không, ngươi tin tưởng ta." Bạch Diệp Hàn theo bản năng hướng lùi về sau một bước. Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, mau mau nói rằng, "Ta biết chủ nhân năm đó là chết như thế nào, là Võng Lượng, hắn mang theo một đám cường giả lẹn vào Hoa Quốc, nhân cơ hội đem chủ nhân một nhà già trẻ đều chém giết." "Đúng, hắn chính là vị kia Bắc tiên sinh. Phía sau hắn còn có người." "Ồ." Trần Phong đã sớm đoán được chuyện này cùng Võng Lượng không tránh khỏi có quan hệ. Hiện tại Tu La Điện người đã ở theo Võng Lượng, muốn nhìn một chút phía sau hắn rốt cuộc là ai đang ủng hộ. Lúc này, hắn lại lần nữa nhìn về phía Bạch Diệp Hàn, âm thanh khiến người ta như rơi vào hầm băng, lẽ nào cùng ngươi liền không có quan hệ sao? Không có ngươi trong bóng tối trợ giúp, bọn họ làm sao có thể lẻn vào Hoa Quốc? Thì lại làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đem phụ thân ta sát hại? Ta không tin không có nội quỷ. Không, không có, không có quan hệ gì với ta. Bạch Diệp Hàn trong mắt kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Dù cho hắn che giấu rất tốt, vẫn như cũng bị Trần Phong nhận ra được. Quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Trần Phong trong nháy mắt nổi giận, trong tay đại bảo kiếm quét ngang mà ra. "Giết! Đừng giết ta, ta còn có chuyện." Bạch Diệp Hàn sợ hãi đến hồn phi phách tán, căn bản là không kịp nói chuyện, thân thể điên cuồng hướng về mặt sau tối lui. Nhưng là, hắn lùi càng nhanh, Trần Phong tốc độ càng nhanh hơn. Thân kiếm khổng lồ dưới ánh mặt trời, bùng nổ ra một đạo hào quang óng ánh. Kiếm khí vô hình ầm ầm đập xuống. "A!" Bạch Diệp Hàn trợn to hai mắt, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ở hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thân thể trực tiếp bị chém thành phấn vụn. Chương 298, một đường lần theo, muốn hành động rồi. Bạch Diệp Hàn chết rồi, khiến vực ngoại thế lực khắp nơi kiêng kỵ đời trước Tu La Điện chủ, đế tôn cấp cường giả, liền chết như vậy ở Trần Phong dưới kiếm. Thực, nếu như Bạch Diệp Hàn cùng Võng Lượng ba người bọn họ ra tay toàn lực lời nói không chắc chết không nhanh như vậy. Trần Phong tuy rằng thực lực đạt đến hoàng đạo cấp, có thể dù sao cũng là hệ thống cường hóa đi đến, ở giết địch kinh nghiệm trên so với những người dựa vào chiến đấu tăng cao thực lực người muốn thiếu một chút. Tam đại đế tôn liều mạng ra tay, vẫn có hy vọng tránh được một kiếp. Chỉ có điều, vừa bắt đầu Bạch Diệp Hàn vì bảo mệnh liền hãm hại đội hữu một cái. Chính đáp lại câu nói kia, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Để Trần Phong có chút ngạc nhiên chính là, cuối cùng thời điểm Bạch Diệp Hàn tựa hồ còn muốn nói điều gì, không biết có phải là đổ vào cái gì tin tức trọng yếu. Khi hắn trở về Lam Loan khu biệt thự thời điểm, nơi đó chiến đấu đã kết thúc. Tu La Điện đến rồi ba đại trưởng lão, năm vị chủ thần, còn có Thiên Vương cấp cao thủ ở bốn phía, Bạch Diệp Hàn cùng Võng Lượng mang đến những người kia căn bản không phải là đối thủ. Có điều, đối phương có thể mang đến nhiều như vậy chủ cường giả thần cấp, e sợ hầu như lấy ra sở hữu thực lực đi. Liên chiến bộ đều không có nhiều như vậy chủ thần. Tiểu Quỷ cùng Lưu lão cũng đã chết rồi, hai người kia ở chủ thần bên trong đã toán rất mạnh, Lưu lão càng là bước vào nửa bước đế tôn cấp. Thà ở bất kỳ một thế lực nào bên trong, đều có thể trở thành khách quý. Hiện tại nhưng đã chết. Tu La Điện bên này tuy rằng rất nhiều người cũng bị thương, bao quát Liệt Dương cùng đại trưởng lão đều thương thế không nhẹ, có điều không có bất kỳ ai chết. Thiên Diện Hồ nhanh chóng đi tới, vẻ mặt lo lắng nói rằng: "Điện chủ, mau đi xem một chút Thái Sơn đi, hắn thương rất nặng." "Dẫn đường." Trần Phong sắc mặt thay đổi. Đối phương vì bảo vệ Vân Đình bị Bạch Diệp Hàn trọng thương, mặc kệ như thế nào cũng không thể để Thái Sơn có chuyện. Thái Sơn bị sắp xếp ở một bộ khác biệt thự phòng ngủ. Trên người đâu đâu cũng có huyết, đâm vào ngực trôi này đoạn kiếm vẫn ở nơi đó, không người nào dám lộ ra. Tu La Điện tuy rằng có hiểu được ý thuật người, nhưng cũng chỉ có thể đơn giản làm một hồi trị liệu. Vân Đình đứng ở bên cạnh không biết làm sao. hai tay của nàng nắm cùng nhau, có thể thấy cũng thập phần lo lắng Thái Sơn an nguy. Thực đến ngày hôm nay nàng mới biết, Trần Phong dĩ nhiên trong bóng tối sắp xếp cao thủ vẫn bảo vệ mình. Cũng là ngày hôm nay nàng mới biết, Trần Phong lại là vực ngoại thế lực Tu La Điện điện chủ. Đối với Tu La Điện ba chữ này, nàng là rất xa lạ, chỉ biết cái tổ chức này thế lực rất lớn, thực lực cũng rất mạnh. Trong lòng cũng của nàng hết sức tò mò. Đối phương ở đầu tư trên biểu hiện ra siêu cường thiên phú, nghiên cứu phát minh trên đồng dạng không có người có thể so với thiên phú. Hiện tại thậm chí ngay cả thân thủ cũng cường hãn như vậy. Vân Đình không khỏi nghĩ đến Thương Nghiên Nghiên, hay là chỉ có chính mình cùng Thương Nghiên Nghiên không biết tất cả những thứ này đi. Vào lúc này, Trần Phong cũng đã đi đến biệt thự phòng ngủ. Hắn liếc mắt nhìn Vân Đình, ngươi thế nào rồi, không có bị thương chứ? Ta không có chuyện gì, ngươi mau nhìn xem hắn đi. Vân Đình lo lắng chỉ nằm ở trên giường Thái Sơn. Tu La Điện y hộ nhân viên cũng cấp tốc nhường ra, điện chủ, chúng ta đã liên hệ bệnh viện, trôi này đoạn kiếm khả năng cần làm giải phẫu nổ ra. Cũng còn tốt lúc trước Thái Sơn né tránh trái tim vị trí, nếu không, hắn tình huống càng thêm nguy hiểm. Để ta xem một chút. Trần Phong đi tới bên giường, cẩn thận kiểm tra đoạn kiếm vị trí. Hắn bản thân liền là hiểu được y thuật, hơn nữa còn tinh thông âm dương cửu châm. Đoạn kiếm vị trí tuy rằng rất sâu, nhưng cũng không có thương đến trọng yếu nội tạng. Âm dương cửu châm đồng dạng có thể đưa đến cầm máu kéo dài tính mạng tác dụng. Trên giường Thái Sơn tuy rằng thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cố nén đau đớn trên người nói rằng, điện chủ, không có chuyện gì, trực tiếp rút đi, chứ muốn không phải vì tiếp tục chiến đấu, ta đã sớm đem đoạn kiếm nổ ra. Những năm này ở trên chiến trường lại không phải không bị thương qua. Ta nhịn được. Đánh rắm, nơi này vừa không có chữa bệnh thiết bị, đến tiếp sau vết thương xử lý làm sao bây giờ, đợi lát nữa đàng hoàng đi bệnh viện. Trần Phong đột nhiên lườm hắn một cái. Sau đó lại để cho Thiên Diện Hồ đem ra ngân châm. Triển khai âm dương cửu châm, tạm thời trước tiên cầm máu, sau đó ổn định Thái Sơn tâm mạch. Khoảng chừng sau 10 phút, Thái Sơn liền được đưa vào bệnh viện, Vân Đình trong lòng có chút thấy náy, cũng vội vàng đi theo chăm sóc đối phương. Làm Trần Phong lại lần nữa đi ra biệt thự thời điểm, khu biệt thự thi thể đã bị xử lý. Hắn lại cho Trương Thiên Tường bộ trưởng gọi điện thoại, đến tiếp sau sự tình cần chú ý. Điện chủ, đại trưởng lão mọi người đơn giản xử lý một hồi thương thế, nhanh chóng nói rằng, võng lượng chạy trốn, người của chúng ta chưa đuổi kịp, có điều dựa theo hắn chạy trốn con đường đến xem. Làm sao? Trần Phong nhíu mày. Lấy võng lượng thực lực muốn chạy trốn, xác thực không ai có thể ngăn cản. Điểm này hắn cũng không ngoài ý muốn. Đại trưởng lão do dự một chút nói rằng, từ hắn chạy trốn con đường đến xem, có khả năng đi Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia vị trí ở vùng ngoại thành, chu vi cũng không có cái gì kiến trúc. Nếu như hắn đi tới chỗ khác, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Nam Cung Thế Gia. Trần Phong trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ. Lẽ nào Nam Cung Thế Gia người và võng lượng có cấu kết? Lần trước nhận thức Nam Cung Dịch thật giống chính là Nam Cung Thế Gia người, không biết cùng chuyện này có quan hệ hay không. Đi, kêu lên tất cả mọi người, đi Nam Cung Thế Gia. Bàn tay hắn vung lên, một đám người dồn dập hướng về Nam Cung Thế Gia vị trí chạy đi. Đồng thời, hắn lại cho Trương Thiên Tường gọi điện thoại, "Trương bộ trưởng, vị kia Bắc tiên sinh đã tìm tới, nên chính là vực ngoại cường giả võng lượng. Có điều hắn hiện đang chạy trốn tới Nam Cung Thế Gia. Ta chuẩn bị đối với Nam Cung Thế Gia đạo thủ, nay không phải tìm kiếm ngươi ý kiến, chỉ là nói với ngươi một tiếng, gặp lại." Đô đô đô. Trong điện thoại truyền đến một trận bận điệu âm. Trương Thiên Tường cả người đều bối rối. Nam Cung Thế Gia có mấy trăm năm gốc gác, lén lút khẳng định bồi dưỡng rất nhiều cao thủ, bình thường bọn họ chỉ cần không làm sự tình, chiến bộ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Phong hiện tại lại muốn động Nam Cung Thế Gia. Mẹ nó, hắn sợ hãi đến hồn đều bay. Đây là muốn làm việc a? Như vậy cái mông ta cờ mở nở cũng sắt không sạch sẽ a. Hắn mau mau đem chuyện nào báo cáo cho chiến bộ người đứng đầu Tần Thái. Tần lão, làm sao bây giờ? Hiện tại Trần Phong đã chạy tới Nam Cung Thế Gia. Đầu bên kia điện thoại. Tần Thái hít một hơi thật sâu, tựa hồ làm ra quyết định gì đó như thế, ngươi qua phối hợp Trần Phong, nếu như Nam Cung Thế Gia thật sự cùng chuyện kia có quan hệ. Đáng chết giết, nên chào chào. Tần lão. Trương Thiên Tường hơi sững sờ. Thời điểm trước kia, Tần lão thái độ là tận lực không cùng những thế gia này lên xung đột. Làm sao hiện tại lại chuyển biến thái độ? Tần Thái hừ lạnh một tiếng, phụ thân của Trần Phong dù sao cũng là Hoa Quốc chiến bộ người, năm đó Nam Cung Thế Gia thật muốn cấu kết võng lượng sát hại hắn, chuyện này liền không đơn giản như vậy. Cái này cũng là ta chiến bộ thái độ. Ngươi dẫn người tới, Nam Cung Thế Gia thật muốn phản kháng lời nói, ta không ngại đem bọn họ triệt để diệt trừ. Ta cho phép ngươi điều động 10 chiếc xe tăng xe bọc thép lấy kinh sợ đối phương. Rõ ràng. Trương Thiên Tường chấn động trong lòng. Chương 299, báo tác đến. Sau đó, Trương Thiên Tường cấp tốc an bài xong xuôi. 10 chiếc xe tăng ngay đầu tiên điều động, võ trang nhân viên cũng dồn dập chạy tới vùng ngoại thành Nam Cung Thế Gia. Xe tăng điều động càng là ở kinh đô gây nên một trận náo động. Mọi người còn tưởng rằng phát sinh cái gì chuyện lớn bằng trời, trước đây chỉ có ở trên chiến trường mới vận dụng quá như vậy lực lượng vũ trang. Thượng quan Nguyệt khi biết chuyện này thời điểm, vốn cũng muốn chạy tới, bị Trương Thiên Tường ngăn cản. "Quân chủ, ngươi vẫn là ở lại chiến bộ đi, Trần tổng giáo quan dù sao trên tay còn có Tu La Điện sức mạnh, hơn nữa này mười chiếc xe tăng điều động, Nam Cung Thế Gia cũng không dám sang bậy. Ngươi yên tâm, Trần tổng giáo quan sẽ không sao." Nói tới chỗ này, Trương Thiên Tường vẻ mặt cũng biến nghiêm nghị lên, bây giờ biên cảnh tình thế không rõ, chiến thuộc cấp sở hữu cường giả đều triệu tập trở về. "Ngươi còn phải ở chiến bộ tọa trấn." Một tuần lễ sau đồng thời chạy tới biên cảnh, Thập Đại Đế Quốc Liên Minh khoảng thời gian này không ngừng hướng về biên cảnh tăng thêm nhân thủ. Tuy rằng không có bất luận động tác gì, có điều ta cảm thấy đến cũng sắp rồi. Bọn họ khẳng định đang đợi một thời cơ. Ta biết. Thượng quan Nguyệt buồn bực khoát tay áo một cái. Nàng bây giờ đã đem bên trong váy nâng nông cho thay đổi, đổi thành nàng bình thường xuyên quần. Nàng âm thanh cũng biến lạnh lạnh lên, ngươi đi cho đi, có bất kỳ biến cố gì ngay lập tức liên hệ ta. Rõ ràng. Trương Thiên Tường nhanh nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm. Tiểu Lan trên tay mang theo một cái túi chạy vào, một mặt buồn bực nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, ta chạy vài cái siêu thị, liền mua mười mấy túi sơn tra mảnh cùng ô mai. Thực sự là kỳ quái, ngươi trước đây không phải không thích ăn những thứ đồ này sao?"
"Có sao?"
Thượng Quan Nguyệt đem trong tay nàng đồ ăn vặt cầm tới, nhẹ giọng nói rằng, "Chuẩn bị một chút, qua mấy ngày chúng ta liền muốn về biên cảnh, lần này e sợ có đại chiến muốn phát sinh."
"Ân, này ô mai hương vị không sai, cho ta nhiều chân điểm hàng."
"Biết rồi." Tiểu Lan xẹp miệng móm. Một bên khác, ở Đại Ương Đế quốc căn cứ quân sự tổng bộ, một gian loại cỡ lớn trong phòng họp. Phòng hội nghị này là dùng đặc thù vật liệu kiến tạo, tương đương với một cái loại cỡ lớn phòng an toàn, phổ thông viên đạn trên căn bản đánh không thủng, thậm chí ngay cả một ít đạn dọc kẹt đều không thể xuyên thấu. Trong phòng họp tụ tập thập đại đế quốc liên minh chủ soái, những người này giờ khắc này sắc mặt trầm trọng, toàn bộ phòng họp bầu không khí cũng có vẻ vô cùng ngột ngạt. Lần trước ở Tu La quốc biên cảnh trên, bọn họ thập đại đế quốc liên minh vây giết Tu La điện thành viên, dùng Tu La điện thành viên dẫn ra Tu La thiếu chủ, cũng chính là hiện tại Tu La điện chủ Trần Phong, vốn là cho rằng có thể mang đối phương đánh chết. Kết quả đây, 10 vạn đại quân tổn thất đem gần một nửa binh lực, liền phía sau quan chỉ huy đều chết rồi 6 tên, còn có chủ cường giả thần cấp chết rồi hơn 40 tên, thiên vương cấp cường giả càng là chết rồi hơn 100 tên. Đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Nếu không là khoảng thời gian này bọn họ không ngừng từ các quốc gia bên trong đem cường giả thua đưa tới, e sợ hiện tại đều vẫn không có tỉnh táo lại. Đại Ưng Đế quốc chủ soái Hạ Ly liếc mắt nhìn hiện trường mọi người. Lần này, thập đại đế quốc liên minh đến rồi 50, 60 người ngồi ở trong phòng họp. Hắn hít một hơi thật sâu nói rằng, "Các vị, các ngươi nên cũng có ấn tượng, hơn 20 năm trước, Hoa quốc chiến bộ cùng Tu La điện người lãnh đạo là đồng nhất người. Hoa quốc chiến bộ phụ trách ở bề ngoài sự tình, Tu La điện phụ trách lén lút tuyệt sát hành động. Bọn họ liên hợp lại đối với chúng ta chen ép rất lớn. Sau đó vị kia Phong Hào chiến thần sau khi chết, Tu La điện liền độc lập. Hoa quốc chiến bộ cũng từ ưu thế tuyệt đối biến thành thế yếu. Mà hiện tại, vị kia Tu La điện chủ cùng chiến bộ chi chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Hai người bọn họ kết hợp lại để chúng ta tình cảnh trở lại hơn 20 năm trước. Lần trước các ngươi cũng nhìn thấy, chết ở Tu La điện chủ cùng chiến bộ chi chủ trên tay người có bao nhiêu?" Nghe được Hạ Ly lời nói này, hiện tại mọi người vẻ mặt cũng phẫn nộ vô cùng. Bất kể là ai cũng không muốn hai người kia kết hợp, đơn độc chiến bộ hoặc là đơn độc Tu La điện, bọn họ còn có năng lực ứng đối. Chỉ khi nào hai người này thế lực kết hợp với nhau, đối với bọn họ tới nói uy hiếp to lớn, tức liền có thể ứng đối, vậy cũng muốn lột một lớp ra. Tu La quốc chủ soái vẻ mặt âm lãnh nói rằng, "Hạ Ly, ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, không phải là muốn đối với phó sao, của bọn họ ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta nên làm như thế nào?"
"Đúng vậy, những ngày qua chúng ta không ngừng từ trong nước triệu tập cao thủ đi biên cảnh, thậm chí ngay cả dân gian bồi dưỡng cường giả cũng đều quá khứ. Lần trước ta Tư La quốc tổn thất nặng nề, lần này thế nào cũng phải tìm về điểm lợi tức chứ." Tư La quốc chủ soái hừ lạnh một tiếng. Thực thật muốn nói tổn thất, mỗi cái đế quốc tổn thất chủ cường giả thần cấp cũng chỉ có 4, 5 người, cũng không phải rất lớn. Chỉ có điều muốn bồi dưỡng được này 4, 5 tên chủ cường giả thần cấp, cần thời gian cùng vật tư nhiều vô cùng, không phải trong thời gian ngắn có thể nuôi dưỡng được đến. Đại Ưng Đế quốc chủ soái Hạ Lỷ trên mặt né qua một đạo sâm lạnh hàn ý. Hắn nhìn về phía trong phòng họp to lớn màn hình. Trên màn ảnh chia làm 20 tiểu màn hình, mỗi một cái màn ảnh đều có không giống hình ảnh. Đó là biên cảnh các quốc gia bộ đội tụ tập hình ảnh. Các ngươi hẳn nghe nói qua đời trước Tu La điện chủ Bạch Diệt Hàn chứ? Bạch điện chủ đại danh ai không biết, ai không hiểu? Tu La quốc chủ soái cười lạnh nói, năm đó hắn còn xuất lĩnh Tu La điện thành viên công đánh chúng ta, còn giết chúng ta mấy chục tên thiên vương cấp cao thủ. Chủ cương giả thần cấp cũng có 3, 4 tên chết trên tay hắn. Có điều từ khi hắn bị thương sau khi, mấy năm qua thật giống không thế nào lộ diện. Hạ Lỷ cười nhạt, Bạch Diệt Hàn bây giờ cùng chúng ta là một cái chiến tuyến, lẽ nào ngươi không biết, hắn đã bị Tu La điện xóa tên sao? Mấy ngày trước, hắn cùng anh Hoa quốc cao thủ Võng Lượng đồng thời lẻn vào Hoa quốc. Ta lại tìm một tên đế tôn cấp cường giả cùng bọn họ đồng thời, trong bóng tối bày ra một hồi hành động.
Cái gì?
Trong lòng mọi người cả kinh. Bạch Diệt Hàn có người nói năm đó liền nắm giữ đế tôn cấp thực lực, tuy sau đó tới bị thương, thực lực có giảm xuống. Dù như thế nào đế tôn cấp thực lực sẽ không kém, mà Võng Lượng cũng tương tự là đế tôn cấp, thậm chí so với Bạch Diệt Hàn còn mạnh hơn một chút. Tam đại đế tôn lẻn vào Hoa quốc, đây là muốn làm việc a? Hạ Lỷ cười lạnh nói, Võng Lượng trên tay còn có hơn 10 người chủ cường giả thần cấp, bọn họ này một nhóm người tuyệt đối là một luồng sức mạnh to lớn. Dùng nguồn sức mạnh này đi đối phó Tu La điện chủ, ta nghĩ sẽ không có vấn đề. Tam đại đế tôn, mười mấy vị chủ thần. Anh Hoa quốc chủ soái cười lạnh, nguồn sức mạnh này sẽ không so với Tu La điện yếu, vị kia Tu La điện chủ mạnh hơn, đối mặt Tam đại đế tôn cũng đủ hắn uống một bình chứ. Nhớ năm đó, Hoa quốc vị kia Phong Hào chiến thần cũng tương tự không ngăn nổi mấy đại đế tôn. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Hạ Lỷ cũng không thèm để ý. Có một số việc bọn họ đều là rõ ràng trong lòng. Hắn nhìn một chút thời gian, cười nói, dựa theo ước định Võng Lượng bọn họ hiện tại nên đã hành động rồi, mặc kệ có hay không đánh chết Tu La điện chủ. Chỉ ít hiện tại Tu La điện những cường giả kia đều bị cuốn lấy. Các vị, hiện tại chính là cơ hội của chúng ta, đem bọn họ tách ra từng cái đánh chết. Võng Lượng bọn họ đối phó Tu La điện, chúng ta bên này cũng nên đối với Hoa quốc khởi xướng tấn công. Chương 300, tình thế nguy cấp. Thì ra là như vậy. Mọi người trong nháy mắt phản ứng lại. Nếu như chỉ là nhằm vào Hoa quốc chiến bộ lời nói, bọn họ thập đại đế quốc liên minh vẫn rất có ưu thế, hơn nữa ưu thế sẽ đặc biệt đại. Bởi vì lần này bọn họ điều tới được nhân thủ không chỉ có thiên vương cấp cường giả, còn có chủ cường giả thần cấp, thậm chí ngay cả đế tôn cấp cường giả cũng không ít. Thập đại đế quốc liên minh, một quốc gia ra một người vậy cũng có 10 vị đế tôn a. Kha kha, sức mạnh như vậy chỉ bằng chiến bộ chi chủ e sợ không chống đỡ được. Tuy rằng Hoa quốc cũng có ẩn giấu cao thủ,
Có thể những người kia là sẽ không dễ dàng đi ra, coi như đi ra thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể chống lại 10 quốc lực lượng sao?
Ta Anh Hoa quốc tán thành.
Tư La quốc tán thành.
Tán thành.
Tán thành.
Mọi người dồn dập phụ họa. Lần này đối với bọn họ tới nói đúng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đặc biệt Bạch Diệp Hàn cùng Võng Lượng ra tay, cũng coi như là niềm vui bất ngờ.
Tu La điện chủ coi như bất tử, vậy cũng đến trọng thương.
Đến thời điểm chờ diện chiến bộ, bọn họ còn có thể rút ra nhân thủ đánh chết Tu La điện chủ.
Vào lúc này,
Đại Ưng Đế quốc chủ Soái Hạ Lỵ bỗng nhiên nhíu mày lại.
Dựa theo ước định Hoa quốc bên kia nếu như ra tay rồi, nên có người cho mình phát tin tức mới đúng.
Làm sao cho đến bây giờ còn không có tin tức đi vào?
Làm sao? Hạ Lỵ chủ Soái.
Tu La quốc chủ Soái không nhịn được hỏi.
Hạ Lỵ lắc lắc đầu, không có chuyện gì, hiện tại Hoa quốc bên kia nên còn đang chiến đấu, các vị đều chuẩn bị một chút, kiểm kê nhân số, sau một tiếng, hướng về Hoa quốc chiến bộ tấn công.
Đánh hắn trở tay không kịp.
Rõ ràng.
Rõ ràng.
Một bên khác, Trần Phong mang theo Tu La điện mọi người đang muốn chạy tới Nam cung thế gia thời điểm, điện thoại di động đột nhiên bắn ra một cái video. Nhìn trong hư không xuất hiện ảnh toàn ký video, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. 1:05, thập đại đế quốc liên minh ở Đại Ưng Đế quốc tổng bộ phòng họp mật nghiêm. Video nội dung chính là lúc trước Hạ Lỵ chủ soái bọn họ đàm luận sự tình. Thật giống như chuyên gia có một người ở phòng họp thả một cái máy thu hình, đem tất cả mọi chuyện đều ghi nhớ hạ xuống như thế. 100% chạm khắc loại kia. Chỉ sợ bọn họ không ai từng nghĩ tới, 5 phút đồng hồ trước đàm luận sự tình, cũng đã bị Trần Phong hệ thống cho bắn ra ngoài. Còn lại thời gian 1 tiếng. Trần Phong sắc mặt thay đổi lại biến. Hắn đột nhiên dừng bước, mau mau cho Thượng quan Nguyệt gọi điện thoại, sau 1 tiếng, thập đại đế quốc liên minh muốn phát động tấn công.
Nhanh, đem Hoa quốc sở hữu cao thủ đều triệu tập quá khứ.
Đặc biệt đế tôn cấp cường giả, bọn họ có ít nhất 10 tên.
Cái gì?
Thượng quan Nguyệt cũng là sợ hết hồn. Trước căn cứ các nàng suy đoán, thập đại đế quốc liên minh chí ít còn muốn tu sửa 10 ngày mới gặp phát động tổng tấn công. Hiện tại làm sao đột nhiên như thế?
Xong xuôi,
khẳng định là cố ý làm cho Hoa quốc xem.
Nàng mau mau cúp điện thoại, để biên cảnh bên kia cấp một đề phòng.
Đồng thời, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tức cũng toàn bộ tụ tập đến Hoa quốc phía đông biên cảnh. Lần này đối phương tụ tập bên trong sức mạnh từ phía đông biên cảnh tấn công.
Thời gian 1 tiếng không nhiều,
nói chuẩn xác rất khẩn cấp, nhưng cũng đầy đủ bọn họ ở biên cảnh hình thành phòng ngự.
Tiểu Lan, thông báo tất cả mọi người tập hợp, từ nơi khác triệu tập trở về cao thủ toàn bộ theo ta đi đến biên cảnh.
Đã thông báo.
Tiểu Lan ngay đầu tiên thông báo mọi người.
Sau 5 phút, từng bầy khí tức sôi trào cường giả đã đi đến chiến bộ. Bên trong còn bao gồm từ vực ngoại chiến trường trở về trẻ tuổi một đời Tiêu Sở Nam, hắn cũng là chủ thần cấp sức chiến đấu. Còn có người trước liền trực tiếp đi tới biên cảnh. Dù sao thập đại đế quốc liên minh không ngừng chuyển vận cường giả, Hoa quốc bên này cũng không ngừng đem cường giả phái đi biên cảnh đóng giữ.
Thượng quan Nguyệt liếc mắt nhìn mọi người. Trước mắt có 40, 50 người, bên trong chủ thần cấp thì có sắp tới 10 người, mấy năm qua ở vực ngoại chiến trường vẫn là bồi dưỡng không ít nhân tài. Còn lại hầu như đều là thiên vương cấp. Cho tới đế tôn cấp cường giả, bên này ngoại trừ bản thân nàng ở ngoài, một cái cũng không có. Hay là Hoa quốc có ẩn giấu cường giả, liền xem chiến bộ người đứng đầu Tần Thái có hay không phái đi qua trợ giúp biên cảnh.
Các ngươi đều là từ trên chiến trường hạ xuống người, nhiều lời nói ta cũng không nói. Lần này vì là Hoa quốc mà chiến,
đối phương cường giả rất nhiều, có thể chúng ta sẽ chết.
Các ngươi nguyện ý theo ta đồng thời chịu chết giết địch sao?
Thượng quan Nguyệt người mặc chiến bào,
lại lần nữa thể hiện ra trên chiến trường cái kia phó anh tư hiên ngang phong thái.
Liền ngay cả Tiêu Sở Nam nhìn cũng không khỏi nổi lòng tôn kính.
Vì là Hoa quốc mà chiến,
vì là Hoa quốc mà chiến.
Mọi người khí thế như cầu vồng,
bọn họ đã sớm đem sinh tử không để ý, có thể đủ tính mạng của chính mình đổi lấy người nhà an cư lạc nghiệp,
cũng đáng.
Chết,
lại có gì sợ?
Đi, đi bên cạnh.
Thượng quan Nguyệt trên người chiến bào cổ động, nàng đột nhiên xoay người, hướng về từ lâu chuẩn bị kỹ càng trên máy bay chiến đấu đi đến.
Phía sau mọi người dồn dập tùy tùng.
Lần này chiến bộ chuẩn bị 50 giá máy bay chiến đấu đưa bọn họ đi đến biên cảnh.
Liền ngay cả Tiểu Lan cũng nhanh chóng đuổi tới.
Cũng trong lúc đó, Tần Thái cũng thu được tin tức này,
mau mau bấm một số điện thoại, Hoa quốc nguy cơ, đám lao ra hỏa, nên ra tay rồi, biên cảnh liền dựa vào các ngươi.
Mẹ kiếp.
Trần Phong có chút căm tức. Chính mình lời còn chưa nói hết Thượng quan Nguyệt liền cúp điện thoại.
Thời gian 1 tiếng.
Hắn chau mày. Hiện tại thật vất vả mới tìm được Võng Lượng tung tích, lần này nếu như không triệt để diệt trừ lời nói,
hậu hoạn vô cùng.
Có thể Thượng quan Nguyệt bên kia cũng làm cho hắn có chút bận tâm.
Thập đại đế quốc liên minh lần này rơi xuống vốn gốc, Bang Tiểu Nguyệt Nguyệt một người căn bản là không chống đỡ được.
Hắn liếc mắt nhìn phía sau đại trưởng lão mọi người,
vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Đại trưởng lão, Liên Dương, các ngươi bây giờ lập tức chạy tới bên cạnh, đi trợ giúp Thượng quan Nguyệt. Liên hệ Tu La điện sở hữu cao thủ, Thiên Vương cấp dị vãng cao thủ toàn bộ chạy tới bên cạnh."
Điện chủ.
Đại trưởng lão trong lòng cả kinh, Nam cung thế gia dù sao có 100 năm gốc gác, trong bọn họ cao thủ vẫn là rất nhiều, ngươi một người đi qua e sợ gặp nguy hiểm.
Điện chủ, Thượng quan tiểu thư bên kia để thập đại chủ thần cùng hai vị trưởng lão quá khứ, ta lưu lại.
Không cần.
Trần Phong vẻ mặt có chút lo lắng, ta cờ mở nờ để cho các ngươi quá khứ là bảo vệ ta lão bà, ai muốn ngươi lưu lại?
Đều cho ta đi bên cạnh.
Nam cung thế gia bên này ta nhiều nhất 20 phút giải quyết, sau đó gặp chạy tới bên cạnh.
Ở trong 20 phút này, không nên để cho nàng thiếu một cọng tóc gáy.
Nghe đến chưa?
Minh.
Rõ ràng.
Đại trưởng lão mọi người liền vội vàng gật đầu.
Bọn họ cũng rõ ràng, hiện đang bảo vệ thật Thượng quan Nguyệt mới là đối với Trần Phong trợ giúp lớn nhất.
Điện chủ, chính ngươi cẩn thận.
Ba vị trưởng lão cùng mấy vị chủ cường giả thần cấp dồn dập rời đi.
Bọn họ có chính mình phương thức đi đến biên cảnh, nơi này khoảng cách phía đông biên cảnh cũng không phải rất xa.
Ở tất cả mọi người sau khi rời đi,
Hiện trường cũng chỉ còn sót lại Trần Phong một người, còn có chính là Tu La Điện nhân viên tình báo. Thực lực năm chiến tướng. Trần Phong không có đem những người này mang tới, hắn lấy ra đại bảo kiếm, giang ở trên vai, từng bước hướng về Nam Cung Thế Gia phương hướng chạy đi. Hắn muốn một người trấn bộ tộc. Chương 301, nộ sông Nam Cung gia. Giờ khắc này, Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia chiếm diện tích rất lớn, so với lúc trước Trần Phong ở Bắc Hồ Ung Hợp Trang viên diện tích còn muốn lớn hơn, gần như có một vạn mở khoảng trường. Trần Phong nhìn đóng chặt đỏ thắm cổng lớn, trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Cong, trong tay cự kiếm bùng nổ ra một đạo hóng ánh kiếm khí, quét ngang mà ra. Ầm, ầm ầm nổ vang, dây nặng đỏ thắm cổng lớn trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Vô số mảnh vỡ chung quanh bay tán loạn, tiên tính Nam Cung Thế Gia lập tức biến ầm ĩ lên. Tất cả mọi người đều bị đã kinh động. Mới vừa đi tới tiền viện Nam Cung Dịch, nhìn thấy nổ tung cổng lớn cùng xuất hiện ở cửa hung thần ác sát Trần Phong lúc, sợ hãi đến toàn bộ tóc gáy đều nổ lên. Mẹ nó, tình huống thế nào a? Lúc trước hắn trộn lẫn Trần Phong trưởng thành điển sản công ty trách nhiệm hữu hạn, kết quả bị đối phương đem mặt đều đánh sưng. Sau khi về nhà lại bị cha dạy bảo một trận. Hắn vốn là lấy vì chuyện này toán quá khứ, không nghĩ đến Trần Phong lại tìm tới Nam Cung Thế Gia đến rồi. Không đến nỗi chứ. Sau lưng Nam Cung Dịch, Nam Cung Nguyên Hoa cũng là khỏe miệng co giật. Cao mày nói, Trần tiên sinh, lúc trước là tiểu nhi sai, ngươi đem đánh hắn một trận cũng là thôi, hiện tại này lại là có ý gì? Hắn tuy rằng không muốn đắc tội Trần Phong, có thể chính mình dù sao cũng là Nam Cung Thế Gia người, đối phương cũng đã dẫm ở trên đầu đi địa đi đấy. Còn đuổi tới Nam Cung Thế Gia đến, càng là đem Nam Cung Thế Gia cổng lớn đem phá hủy. Này nếu như lại không truy cứu, Nam Cung Thế Gia bộ mặt ở đâu? Ngươi là Nam Cung Thế Gia gia chủ. Trần Phong mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc. Nam Cung Dịch chuyện kia hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, hắn muốn làm chính là tìm ra vắng lượng, cũng để Nam Cung Thế Gia cho mình một câu trả lời. Ta. Không phải. Nam Cung Nguyên Hoa khẽ to mày. Hắn không biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, Trần Phong đến tựa hồ cùng con trai của chính mình không có quan hệ. Vào lúc này, một đám người dồn dập từ bên trong đi ra. Đi ở trước nhất người đàn ông trung niên gọi Nam Cung Hùng, Nam Cung gia gia chủ đương thời. Nhìn thấy bị phá hủy cổng lớn lúc, trên mặt né qua nồng đậm tức giận, chu vi mấy người đồng dạng là tức giận nảy sinh, trong nháy mắt đem Trần Phong vây lên. Làm cản. Ngươi là ai? Lại dám đến ta Nam Cung Thế gia ngang ngược. Ha ha, Nam Cung Thế gia ma. Trần Phong trên mặt hàn ý càng ngày càng đậm. Trên người sát ý cũng càng ngày càng mãnh liệt, cho các ngươi một phút, giao ra võ lượng, bằng không, ta diệt các ngươi Nam Cung Thế gia. Ngông cuồng. Nam Cung Thế gia một tên tiểu bối nhất thời liền nổi giận. Lúc nào Nam Cung Thế gia là người khác có thể tùy tiện bắt nạt. Hai chân của hắn đột nhiên một giẫm mặt đất. Cả người dường như đạn pháo bình thường hướng về Trần Phong bắn tới, ầm ầm ra quyền. Không biết tự lượng sức mình. Trần Phong trong tay cự kiếm quét ngang mà ra. Hắn không có bất kỳ xinh đẹp động tác, cũng chỉ là đơn giản một chiêu. Vành. Tên kia tiểu bối còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị thân kiếm đập bay ra ngoài. Đem tường viện trong nháy mắt xô ra một cái lỗ thủng to. Làm cản. Nam Cung Hùng cũng nổi giận. Vừa nay hắn từ Nam Cung Nguyên Hoa giải thích bên trong, đã biết rồi thân phận của đối phương, Trần Phong, ngươi lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Thế Gia tường viện lên giá nổi lên ôm đồn súng máy. Từng đạo cường hãn khí tức từ trong sân thăng lên, bóng người lấp lóe, mười mấy tên cường giả dồn dập xuất hiện. Những người này có thiên vương cấp cường giả, có chủ cường giả thân cấp, thậm chí còn nhìn thấy đế tôn cấp cường giả. Nam Cung Thế Gia gấp gáp, quả nhiên không tầm thường. Trần tổng giáo quan, ngươi mặc dù là chiến bộ tổng giáo quan, nhưng ta Nam Cung Thế Gia cũng không phải dễ chơi. Ngươi muốn tìm cái gì võng lượng ta chỗ này không có, còn không mau mau thối lui. Nam Cung Hùng đã cho đủ đối phương mặt mũi. Nếu không là xem ở đối phương là chiến bộ tổng giáo quan phần trên, e sợ ngày hôm nay sẽ trực tiếp đem hắn đánh chết. Không ở. Trần Phong vẫn như cũ đi về phía trước, âm thanh cũng biến sâm lạnh vô cùng, hắn gọi võng lượng, cũng cứ gọi là Bắc tiên sinh, anh hoa quốc cường giả. Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào các ngươi Nam Cung Thế Gia. Nam Cung gia chủ, có mấy lời ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói. Hắn nhưng năm đó sát hại phụ thân ta hung thủ. Phụ thân ta ngươi biết không? Năm đó phong hào chiến thần. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Nam Cung Hùng, Nam Cung gia chủ, lẽ nào chuyện này ngươi Nam Cung Thế Gia cũng tham dự? Đánh rắm. Nam Cung Hùng trong lòng chấn động tới sóng to gió lớn. Đối phương dĩ nhiên là Trần Hạo Khôn nhi tử, Hoa Quốc phong hào chiến thần. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đi vào lục soát một chút. Cái cuối cùng tự hạ xuống thời điểm, Trần Phong thân thể đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về bên trong và vào. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Nam Cung Hùng hoàn toàn biến sắc. Mặc kệ Nam Cung Thế Gia có hay không đối phương muốn tìm người, cũng không thể để Trần Phong đi vào tìm. Nắm giữ mấy trăm cuối năm bao hàm thế gia, ai còn không hề có một chút bí mật. Thật nếu để cho Trần Phong tìm lời nói, chẳng phải là sẽ đem sở hữu thủ đoạn đều bạo lộ ra. Trong nháy mắt đó, bốn phía súng máy đột hướng về Trần Phong bắn phá. Nhưng là, Trần Phong tốc độ quá nhanh, trên căn bản đều né tránh. Bốn phía mười mấy tên cường giả ầm ầm ra tay. Cút. Trần Phong chợt quát một tiếng, trong tay đại bảo kiếm bùng nổ ra cường hãn kiếm khí, khí thế như cầu vồng, sức mạnh cuồng bạo càng là bao phủ mà ra. Giết. Một kiếm chém ra, trước mặt vọt tới hai người trực tiếp bị cắt ra lồng ngực, máu tươi trong nháy mắt liền tiêu đi ra. Mọi người chung quanh ngơ ngác thất sắc. Đối phương khí tức rất mạnh, hơn nữa vẫn đang tăng lên, tựa hồ còn chưa đạt tới phần cuối. Ngăn hắn lại cho ta. Nam Cung Hùng hoàn toàn biến sắc. Hắn nếu như liên khu một cái Trần Phong đều không ngăn được, này vị trí gia chủ lao ra từ đến thời điểm e sợ muốn thu trở lại. Nam Cung Thế Gia trong sân, càng ngày càng nhiều cao thủ vào ra, cấp tốc gia nhập chiến đấu tình cảnh, chém giết không ngừng. Trần Phong trong lòng kế tính toán thời gian. Hiện tại đã qua 5 phút đồng hồ, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nơi này chiến đấu, sau đó chạy về biên cảnh. Nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều cao thủ, sắc mặt của hắn từ từ âm hàn hạ xuống, cả người tỏa ra vô tận sát ý. Trong tay cự kiếm ầm ầm đập xuống. Phốc. Thân kiếm sắc bén vô cùng. Đây cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn. Đang chuẩn bị với hắn giao thủ một tên đế tôn cấp cường giả, còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hắn một kiếm chặt đứt cánh tay. Trần Phong một cước bước ra, đột nhiên đạp ở đối phương trên thân thể. Ầm. Toàn bộ lồng ngực ầm ầm nổ tung. Ánh mắt của hắn lại lần nữa bắn về phía mọi người, trên người càng là tỏa ra cường hãn huyết sát chi khí. Còn có ai muốn tìm cái chết? Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người toàn bộ da đầu đều tê dại. Một tên đế tôn cấp cường giả lại bị hắn một chiêu cho dây. Đặc biệt Nam Cung Hùng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tuy rằng tên này đế tôn cấp cường giả ở cái này cấp bậc bên trong thực lực không tính quá mạnh mẽ, có thể dù sao cũng là đế tôn a. Chương 302, đại thù được báo. Một bên Nam Cung Dịch cùng Nam Cung Nguyên Hoa phụ tử thấy cảnh này sợ hãi đến khỏe miệng co giật. Cũng còn tốt bọn họ không có trêu chọc Trần Phong, nếu không mới vừa rồi bị dẫm bạo lồng ngực chính là bọn hắn. Nam Cung Hùng siết chặt nắm đấm. Thân là Nam Cung gia chủ, chuyện này nếu như không xử lý tốt, sau đó tuyệt đối sẽ làm cho thế gia khác chế giễu, nhất định phải tìm về mặt mũi. Giết cho ta. Giết. Nam Cung thế gia cao thủ lại lần nữa đánh tới. Bất luận làm sao, ngày hôm nay nhất định phải lưu lại Trần Phong. Còn có người thậm chí kháng ra bạ rủ cả chờ vũ khí nóng. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Mọi người ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lại một chiếc xe tăng xe bọc thép hướng về Nam Cung thế gia cổng lớn lái tới. Xe tăng ống pháo đã nhắm ngay Nam Cung thế gia mọi người. Trương bộ trưởng, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Trương Thiên Tường từ xe tăng mặt sau đi ra, Nam Cung Hùng tức giận phổi đều muốn nổ, cho tới nay, chúng ta đều là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi ngày hôm nay dẫn người vây công ta Nam Cung thế gia, rốt cuộc là ý gì? Nam Cung Hùng, để bọn họ tất cả lui ra, không phải vậy đại pháo không có mắt, tổn thương ngươi người ta cũng mặc kệ. Trương Thiên Tường cười lạnh. Ngươi? Nam Cung Hùng lửa giận trong lòng sôi trào. Giờ khắc này hắn không dám liều mạng. Mặc dù Nam Cung thế gia còn có nội tình, hắn cũng không dám vào lúc này cùng chiến bộ nháo bài. Nếu không, toàn bộ Nam Cung thế gia e sợ đều phải bị đại pháo cho hủy đi. Chiến bộ đại biểu nhưng là Hoa Quốc ý chí, bọn họ đang ở Hoa Quốc cảnh nội, nào dám chính diện chống lại a. Ở Nam Cung Hùng gia hiệu dưới, Nam Cung thế gia cao thủ mới dồn dập lui lại, nhưng vẫn như cũ che ở Trần Phong trước người không cho vào đi. Giờ khắc này Trần Phong cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Trương Thiên Tường dĩ nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này, càng không nghĩ tới đối phương gặp giúp đỡ chính mình. Nam Cung Hùng, ta tới nơi này chỉ hỏi ngươi hai vấn đề, võ lượng có ở hay không ngươi Nam Cung thế gia, các ngươi Nam Cung thế gia có phải là cùng hắn một nhóm? Trương Thiên Tường biết sự tình khẩn cấp, hắn cũng không phí lời, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Nam Cung Hùng vẫn như cũ lắc đầu, ta đã nói qua, ta chỗ này không có cái gì võ lượng, ta cũng không quen biết cái gì Bắc tiên sinh. Không có sao. Trương Thiên Tường khẽ cau mày, hắn có thể thấy đối phương thật giống không có nói láo. Nhưng là ở Nam Cung thế gia bốn phía đều có người canh gác, nếu như võ lượng rời đi lời nói, nên bị phát hiện mới đúng vậy. Vào lúc này, Nam Cung Hùng đống nhiên nhớ ra cái gì đó. Vừa nay xác thực không có người tiến vào Nam Cung thế gia, duy nhất một người chính là 5 năm trước ta cho con trai của ta tìm một vị lão sư. Đối phương không gọi võ lượng, cũng không tên gì Bắc tiên sinh. Hắn họ Nô. Ha ha. Trần Phong cười lạnh, lẽ nào Nam Cung gia chủ không biết cõi đời này có thuật dịch dung sao? Tướng mạo có thể thay đổi, họ tên có thể thay đổi, thậm chí ngay cả giới tính cũng có thể thay đổi. Cái cuối cùng tự hạ xuống thời điểm, hắn đột nhiên một bước bước ra, đã vọt vào. Ngăn cản. Nam Cung Hùng vừa mới chuẩn bị ngăn cản, nhưng là nhìn thấy một bên Trương Thiên Tường ánh mắt bất thiện lúc, đột nhiên lại câm miệng. Này 10 chiếc xe tăng ống pháo đã nhắm ngay Nam Cung thế gia, thậm chí ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, còn có thể có loại nhỏ đạn đạo định vị. Xem ra chiến bộ vì cái này tổng giáo quan đã quyết định quyết tâm cùng Nam Cung thế gia phát sinh xung đột. Tại đây chút vũ khí nóng trước mặt, Nam Cung thế gia xác thực không chống đỡ được, chỉ có thể nhận túng. Trương Thiên Tường ý tứ sâu xa nói rằng, Nam Cung gia chủ, hy vọng các ngươi thật sự cùng võng lượng không có quan hệ. Nếu không, vậy cũng là phản quốc tội danh. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ta Nam Cung Hùng vẫn là rõ ràng, chuyện này xác thực không có quan hệ gì với ta. Nam Cung Hùng liếc mắt nhìn trong sân chết tên kia đế tôn cấp cường giả, cùng 4, 5 tên thiên vương cấp cường giả. Những người này xem như là chết vô ích. Hắn thậm chí đang hoài nghi, chiến bộ có phải là thừa cơ hội này muốn đối phó Nam Cung thế gia. Vừa lúc đó, một đạo kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, chỉ thấy một bóng người bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay, đem Nam Cung ra vách tường va sụp ba, bốn nói, ầm ầm rơi ở trên mặt đất. Quả nhiên, Nam Cung Hùng sắc mặt thay đổi, đối phương chính là năm đó chính mình cho nhi tử tìm một vị lão sư, không nghĩ tới lại là vực ngoại cao thủ võ lượng. Võ lượng từ trên mặt đất bò lên, hướng về Nam Cung Hùng cười nhạt, Nam Cung gia chủ, những năm này đa tạ ngươi chăm sóc. Nói xong câu đó, điên cuồng chạy trốn. Võ lượng, ngươi đánh rắm. Nam Cung Hùng trong lòng giận dữ, đối phương đây là muốn tha chính mình xuống nước, hắn muốn ngăn cản. Đối phương đã hướng về xa xa điên cuồng lao đi. Trần Phong thân hình loáng một cái, cấp tốc đuổi tới. Nam Cung Hùng, hy vọng chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ngươi, không phải vậy các ngươi Nam Cung thế gia ở Hoa Quốc liền xong xuôi. Trương Thiên Tường vô cùng thật lòng liếc mắt nhìn hắn, bàn tay vung lên. Bên ngoài xe tăng dồn dập lui lại. Võ lượng đã chạy trốn, hắn tin tưởng lấy Trần Phong thực lực lẽ ra có thể đem đối phương đánh chết. Cho tới Nam Cung thế gia bên này, hiện nay cũng không chứng cứ gì, có lẽ có quan hệ hay là không có quan hệ. Nam Cung Hùng không để ý đến đối phương, tầm mắt của hắn vẫn dừng lại ở Trần Phong biến mất địa phương. Vị này Trần tổng giáo quan đến cùng thực lực ra sao? Không biết. Ở bên cạnh hắn, vẫn không có ra tay. Một ông già vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, nếu như vừa nãy ta ra tay lời nói, e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn.
Như thế cường.
Nam Cung Hùng run lên trong lòng. Cũng còn tốt mới vừa rồi không có đem sự tình làm lớn. Nhìn về phía trước không ngừng chạy trốn Võng Lượng. Trần Phong lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, Võng Lượng, ngươi trốn không thoát, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết.
Đáng chết.
Võng Lượng đột nhiên cắn răng. Mặc kệ hắn làm sao tăng nhanh tốc độ, người phía sau đều có thể đuổi theo. Hắn một bên chạy trốn một bên gào lên, năm đó phụ thân ngươi lại không phải ta một người giết, còn có anh Hoa Quốc cao thủ, có bản lĩnh ngươi đi tìm bọn họ à.
Yên tâm, các ngươi một cái cũng trốn không thoát.
Trần Phong đột nhiên ra tốc, trong tay đại bảo kiếm quét ngang mà ra, cùng bạo kiếm khí trực tiếp bổ vào Võng Lượng áo lót.
Phốc.
Võng Lượng thân hình tự chiến, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ở đế tôn cấp cường giả bên trong thực lực cũng coi như dựa trước, giờ khắc này ở Trần Phong trong tay lại hoàn toàn không tránh thoát sự công kích của hắn.
Nếu trốn không xong,
cái kia liền chính diện lên chiến.
Võng Lượng đột nhiên xoay người, trên người khí tức tăng vọt.
Giết.
Sức mạnh cuồng bạo bay thẳng đến Trần Phong trên người đánh tới, đòn đánh này tụ tập toàn thân hắn sức mạnh.
Ầm.
Hai người chính diện va chạm.
Nguồn sức mạnh kia sóng trùng kích, ở không khí chung quanh bên trong phát sinh một đạo chói tai vụ nổ.
Võng Lượng cánh tay tựa hồ chịu đựng không được nguồn sức mạnh này xung kích.
Ở trong ánh mắt kinh hãi của hắn, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành nát tan.
Trần Phong đồng dạng là thân hình loáng một cái.
Cánh tay hắn trên da chảy ra từng tia một máu tươi, hiển nhiên cũng bị thương.
Có điều không nghiêm trọng.
Trần Phong hừ lạnh một tiếng, trở tay một kiếm quét ngang.
Phốc.
Võng Lượng lại lần nữa phun máu.
Trên cổ của hắn một đạo vết máu cấp tốc hiện lên, đỏ sẫm máu tươi trực tiếp liền biểu đi ra.
Bất luận hắn dùng như thế nào tay ô đều không bưng bít được.
Sau một khắc,
ngã trên mặt đất.
Chương 303, đại quân áp cảnh.
Nhìn Võng Lượng ngã xuống thi thể, phụ thân đại thủ rốt của báo, có thể Trần Phong cũng không có bất kỳ cao hứng cảm giác.
Bởi vì đối phương chỉ là hung thủ một trong.
Năm đó đồng thời sát hại phụ thân còn có anh Hoa Quốc hắn cao thủ.
Thực để Trần Phong nghi hoặc chính là,
mặc dù Võng Lượng là vị kia Bắc tiên sinh,
có thể sau lưng chủ mưu đúng là hắn sao?
Có thể là,
có thể không phải.
Không kịp nghĩ nhiều,
hắn lại nhìn xuống thời gian, đã qua 15 phút, hiện tại nhất định phải mau chóng chạy tới bên cạnh.
Nam Cung Thế Gia bên kia hiện tại vẫn chưa thể xác định chuyện này với bọn hắn có quan hệ hay không.
Sau đó có thời gian lại tra.
Hắn nghĩ đến một hồi, cho Thương Nghiên Nghiên gọi điện thoại,
"Nghiên Nghiên, mấy ngày nay ngươi đến một hồi kinh đô, Vân Đình bên này chịu điểm kinh hãi, ngươi tới bồi cùng nàng đi."
"A."
Thương Nghiên Nghiên lo lắng hỏi, "Vân tỷ tỷ làm sao?"
"Không có việc lớn gì, ngươi ngày hôm nay liền đến, Bắc Hồ chuyện bên đó trước tiên thả một nơi."
Trần Phong thực là muốn cho hai nữ nhân này ở lại cùng nhau,
bởi vì hiện tại Tu La Điện cao thủ hầu như đều phải đi bên cạnh.
Vân Đình bên này không có ai bảo vệ.
Thương Nghiên Nghiên bên kia trong bóng tối đúng là có một vị chủ cường giả thần cấp bảo vệ.
Hai người cùng nhau lời nói, an toàn của các nàng cũng không cần lo lắng.
Chí ít ở trước mắt nhìn tới,
Hoa Quốc sẽ không lại xuất hiện đế tôn cấp kẻ địch rồi.
"Được, ta ngày hôm nay liền đến."
Thương Nghiên Nghiên thực cũng rất muốn gặp gỡ Trần Phong,
nhưng là nàng có thể thấy đối phương nhất định là có chuyện quan trọng gì muốn làm,
không muốn quấy nhiễu đối phương.
Cúp điện thoại sau khi,
Trần Phong lại thu được Hứa Khuynh Thành tin tức.
Tin tức bên trong nói Chiến Lang Ba điện ảnh đã ở chụp ảnh, còn có thời gian 2 tháng có thể phỉ xạ tỷ ổn.
Truyền hình công ty hiện nay cũng đi vào quỹ đạo.
Hắn căn bản không kịp về tin tức,
hướng về bầu trời thổi cái huýt sáo, kẻ tàn quạt lật đáp xuống.
Bây giờ kẻ tàn quạt lật thân thể đã rất lớn, dương cánh độ dài có ít nhất 5-6 mét.
Trần Phong bước lên sống lưng nó trên, kẻ tàn quạt lật cấp tốc hướng về biên cảnh phương hướng bay đi.
Ở Trần Phong chạy tới phía đông biên cảnh thời điểm,
khoảng chừng sau 30 phút, Thượng Quan Nguyệt đám người đã sớm chạy tới biên cảnh.
Toàn bộ biên cảnh bầu không khí có vẻ vô cùng căng thẳng.
Đại quân áp cảnh,
sở hữu lực lượng vũ trang toàn bộ đặt ở tiền tuyến,
xe tăng xe bọc thép võ trang đầy đủ, sở hữu đạn pháo đã lên đạn.
Giữa bầu trời 40-50 giá máy bay chiến đấu chính đang không ngừng xoay quanh.
Hiện tại là 1 giờ chiều 45 phân.
Dựa theo Trần Phong phán đoán, Thập Đại Đế Quốc Liên Minh là 2 giờ chiều chính thức phát động tấn công.
Ở đường biên giới vị trí,
Thượng Quan Nguyệt đã đổi hợp kim chiến giáp.
Nàng bản thân liền có đế tôn cấp thực lực, ở đế tôn cấp ở trong càng là dựa trước tồn tại, hiện tại mặc vào hợp kim chiến giáp, thậm chí có thể cùng hoàng đạo cấp cao thủ một trận chiến.
Cho tới có thể kiên trì bao lâu, nàng không biết,
chỉ có thực chiến sau khi mới rõ ràng.
Sau lưng Thượng Quan Nguyệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ bốn người.
Trên người bọn họ đồng dạng ăn mặc hợp kim chiến giáp.
Lúc đó Trương Thiên Tường vì tăng cao chiến bộ thực lực, nhọc nhằn khổ sở làm ra nguyên liệu, Trần Phong mới lại giúp hắn làm ra 4 bộ hợp kim chiến giáp.
Có điều,
lẫn nhau so sánh Thượng Quan Nguyệt trên người bộ kia, vẫn là kém một chút.
Dù vậy, cũng có thể đem thực lực của bọn họ tăng lên một phần.
"Quân chủ."
Huyền Vũ tiến lên một bước.
Hắn liếc mắt nhìn tới rồi Tu La Điện thành viên, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, "Tu La Điện bên này, 3 vị trưởng lão hẳn là nửa bước đế tôn cấp, còn có 8 vị chủ thần cấp cao thủ, còn lại thiên vương cấp cao thủ hơn 60 tên.
Nguồn sức mạnh này đã rất mạnh,
nhưng là cùng Thập Đại Đế Quốc Liên Minh cường giả so ra, chúng ta vẫn là kém một chút.
Kém chủ yếu vẫn là cao cấp sức chiến đấu.
Không có cách nào,
đế tôn cấp cường giả quá ít.
Nếu như cuộc chiến đấu này có thể đủ đạn đạo hoành tạc lời nói, bọn họ tự nhiên là không sợ.
Chỉ khi nào dùng những này trọng lượng cấp vũ khí, đến thời điểm đối phương đồng dạng gặp thăng cấp vũ khí, tình thế chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng.
Chiến đấu thậm chí gặp quyết tán đến Hoa Quốc bên trong, đến thời điểm sẽ có rất nhiều người cửa nát nhà tan.
Vì lẽ đó trong tình huống bình thường,
hai bên ngầm thừa nhận đều là tận lực không áp dụng loại kia tính sát thương đại vũ khí nặng.
Thượng Quan Nguyệt hít một hơi thật sâu.
Tu La Điện những cường giả này thêm vào chiến bộ người, vẫn như cũ không đủ dùng.
Dù sao hắn mấy cái biên cảnh bên kia còn muốn lưu lại cường giả tọa trấn.
Nếu không,
kẻ địch thừa lúc vắng mà vào liền phiền phức.
Vào lúc này,
đại trưởng lão nhanh chóng đi tới, "Thượng Quan tiểu thư, điện chủ để chúng ta lại đây bảo vệ ngươi, đợi lát nữa chúng ta mới lao già đánh trận đầu. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta có thể không có cách nào cùng điện chủ bàn giao a. Nghe được lời nói này, Thượng Quan Nguyệt trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Trần Phong vào lúc này còn có thể lo lắng cho mình. Đại trưởng lão, các ngươi có thể đến giúp đỡ ta liền rất cảm tạ, an toàn của ta các ngươi không cần lo lắng. Thượng Quan Nguyệt nhìn về phía xa xa chiến trường, thần sắc phức tạp nói rằng, nếu như ta là nói nếu như chúng ta chiến bại, hy vọng đại trưởng lão có thể ngay đầu tiên dẫn dắt Tu La Điện người giúp đi. Đại trưởng lão trong lòng cả kinh, Thượng Quan tiểu thư, ngươi đây là cái gì ý? Tu La Điện dù sao cũng là Trần Phong tâm huyết của phụ thân, ta không muốn mấy người bọn ngươi chết ở chỗ này, tốt xấu cho Trần Phong chừa chút gia sản đi. Thập đại đế quốc liên minh cường giả quá nhiều rồi, một khi chúng ta không địch lại lời nói, toàn bộ chiến trường ta sẽ không khác biệt oanh tạc. Thượng Quan Nguyệt chậm rãi nói rằng, chúng ta là quân nhân, không thể lùi bước. Có thể các ngươi không giống nhau, cuộc chiến đấu này coi như thua rồi, các ngươi cũng có thể ở vực ngoại chiến trường lăn lộn vui vẻ sung sướng, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Các ngươi muốn đồng quy vu tận. Đại trưởng lão trong lòng ngơ ngác thất thanh, thậm chí có một loại đem Thượng Quan Nguyệt gõ ngất vác đi kích động. Đùa gì thế? Ngươi thật muốn xảy ra chuyện? Ta cái này xương giả cũng chơi xong a? Không nhất định. Thượng Quan Nguyệt vẻ mặt rất bình tĩnh, đây chỉ là dự tính xấu nhất, nếu như có thể đẩy lùi thập đại đế quốc liên minh quân, dĩ nhiên là không cần dùng chiêu số này. Sau lưng nàng, Huyền Vũ mọi người nghe được hai người đối thoại lúc, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Hiển nhiên cũng vô cùng tán đồng cái phương pháp này. Đánh không lại, cái kia thì cũng chết. Ngược lại biên cảnh thất thủ lời nói, toàn bộ Hoa quốc đều sẽ gặp luân hãm. Trong đám người Tiêu Sở Nam nhưng khỏe miệng co giật. Sẽ không thật muốn phải ở đây chứ? Có điều cũng không nói gì. Chiến trường giết địch không phải là như vậy sao, ngươi không chết thì ta phải liều đời. Đại trưởng lão đương nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Mau mau lấy ra một cái đồ vật, Thượng Quan tiểu thư, đây là điện chủ cho ta ảnh toàn ký thiết bị sản phẩm, hắn nói cũng có thể phát huy được tác dụng. Hả? Thượng Quan Nguyệt ngẩn người một chút. Vật này có ích lợi gì? Chỉ thấy đại trưởng lão đem đồ vật để dưới đất, mở ra khai quan. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ảnh toàn ký. Đạo nhân ảnh kia là Trần Phong. Quan trọng nhất chính là, nếu không nhìn kỹ, thật giống như là Trần Phong bản thân chạm ở trước mặt bọn họ như thế. Một chẳng khắc. Chương 304, toàn diện khai chiến. Giờ khắc này, ở Đại Ưng Đế quốc căn cứ quân sự tổng bộ, hiện tại là 1 giờ chiều 50 phút. Thập đại đế quốc liên minh quân đã tập kết xong xuôi, cách bọn họ phát động tổng tấn công còn lại 10 phút. Vừa lúc đó, Đại Ưng Đế quốc chủ soái Hạ Ly thu được một cái tin. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cấp tốc nhìn về phía hiện trường mọi người, vẻ mặt băng lạnh nói rằng, nói cho các vị một cái tin xấu, bí mật của chúng ta hành động bại lộ. Nửa giờ trước, Hoa quốc chiến bộ tập kết sở hữu sức mạnh đóng giữ biên cảnh. Sợ là sớm đã đối với chúng ta có phòng bị. Cái gì? Trong lòng mọi người run lên. Ngày hôm nay lần hành động này là bí mật tổ chức. Đến cái này phòng hội nghị trước, ngoại trừ bày ra những người kia ở ngoài, còn lại người căn bản liền không biết sẽ ở ngày hôm nay phát động tấn công. Hơn nữa, từ khi tiến vào trong phòng họp, bọn họ sở hữu thông tin thiết bị đều đặt ở vị trí chỉ định, không thể hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức a. Vào lúc này, Tư La quốc chủ soái nói rằng, cũng có khả năng là chúng ta khoảng thời gian này hướng về biên cảnh tăng thêm nhân thủ động tĩnh quá to lớn, để Hoa quốc nổi lên phòng bị tâm. Mặc kệ như thế nào, hiện tại đại quân đã tập kết, coi như đánh lén không được, vậy thì đánh một trận đánh ác liệt. Ta liền không tin, chúng ta tập kết 10 quốc lực lượng, còn đánh nữa thôi cái kế tiếp Hoa quốc chiến bộ. Không sai. Anh Hoa quốc chủ soái lạnh lùng nói, tên đã lắp vào cùng, đã không thể không phát. Huống chi, Tu La điện điện chủ đã bị quân lấy, đối với chúng ta tới nói áp lực nhỏ rất nhiều. Này chỉ sợ là cái thứ hai biến cố. Đại Ưng Đế quốc chủ soái Hạ Lỵ vẻ mặt quái lạ nói rằng, này trong vòng một tiếng, chúng ta vẫn ở liên hệ Bạch Diệp Hàn cùng võng lượng mọi người, nhưng là trước sau không liên lạc được bọn họ. E sợ vây giết Tu La điện chủ kế hoạch thất bại. Thất bại? Mọi người đột nhiên trợn to hai mắt. Tam đại đế tôn lại vẫn giết không được một cái Tu La điện chủ. Hạ Lỵ hướng về mọi người khoát tay áo một cái, đại gia không cần kinh hoàng. Cái nào sợ bọn họ thất bại, nhưng Tu La Điện chủ khẳng định cũng bị thương. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, thực lực của hắn nên giảm xuống không ít. Đừng quên, lần này chúng ta điều động có ít nhất 10 tên đế tôn cấp cường giả. 10 quốc lực lượng, coi như Hoa quốc chiến bộ cùng Tu La Điện liên hợp lại, cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Chư vị, phát động tấn công đi. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Hầu như trong cùng một lúc, Thập đại đế quốc liên minh chủ soái cầm lấy phía trước thông tin thiết bị, truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Phía đông trên chiến trường, Thập đại đế quốc liên minh quân lấy vây quanh tư thế, cấp tốc hướng về Hoa quốc biên cảnh phương hướng tới gần. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời, máy bay chiến đấu không ngừng oanh tạc. Trên mặt đất xe tăng xe bọc thép cũng dồn dập phóng ra xuất pháo đạn. Khói thuốc súng tràn ngập. Thập đại đế quốc liên minh mấy chục vạn đại quân cầm vũ khí xông về phía trước giết, hướng về Hoa quốc biên cảnh phát động tấn công. Một trận đại chiến rốt cục bắt đầu. Thượng Quan Nguyệt nhìn từ kẻ địch đến gần, không khỏi hít một hơi thật sâu. Xem loại này quy mô đại chiến xác thực có rất nhiều năm không có phát sinh. Lần trước chiến bộ đối phó cũng chỉ là bên trong một cái đế quốc thế lực, toàn bộ chiến bộ tổn thất mấy ngàn người. Mà hiện tại muốn đối mặt chính là Thập đại đế quốc. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh ảnh toàn ký, vật này cũng chỉ có thể dọa dọa người mà thôi. Nói thí dụ như hắn mấy chỗ biên cảnh, là mấy vị cường giả hình chiếu đặt ở đường biên giới trên, có thể làm kinh sợ kẻ địch. Cho tới nơi này, vẫn phải là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Mắt thấy kẻ địch đã tiến vào hỏa lực bên trong phạm vi, Thượng Quan Nguyệt khẽ quát một tiếng, nổ súng. Theo ta toàn lực giết địch. Giết, giết, giết. Từng đạo tiếng chém giết vang vọng mà lên. Xông thẳng mây xanh, từng viên một đạn pháo nổ ra, trực tiếp đem mặt đất nổ ra từng cái hố to, xông lại quân địch dồn dập bị nổ lên trời. Có người bị nổ chết,
còn có người từ dưới đất bò dậy đến tiếp tục hướng phía trước xung phong. Thập đại đế quốc liên minh rất nhiều người, bọn họ không để ý chết nhiều mấy cái phổ thông chiến sĩ, chỉ cần có thể phá tan Hoa quốc chiến bộ tuyến phong tỏa là được. Từng cái quân đoàn bên trong, Thiên Vương cấp trở lên cường giả dồn dập điều động, điên cuồng hướng về phía trước xung phong. Bọn họ dù sao đều là cường giả, có thể ngay lập tức tránh né đạn pháo vây tạc, hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ nhanh, hầu như xông vào những này quân đoàn phía trước nhất. Giữa bầu trời, Thập đại đế quốc liên minh máy bay chiến đấu cũng bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng hướng về Hoa quốc máy bay chiến đấu cùng xe tăng xạ kích, hai bên trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Trên chiến trường khắp nơi đều có máu tươi cùng thi thể, hai bên không ngừng có người tử vong. Thượng quan Nguyệt tay cầm một cây truy thủ, này vẫn là lúc trước Trần Phong dùng ám kim loại hợp thành kỹ thuật cho nàng chế tác truy thủ. Chết ở cây truy thủ này trên cường giả không tính toán. Xì, nàng một tiếng quát nhẹ, truy thủ đột nhiên xẹt qua một tên kẻ địch cái cổ. Khí thế trên người càng là điên cuồng tăng lên trên, lại lần nữa đem một tên chủ cường giả thần cấp đánh giết tại chỗ. Ở thượng quan Nguyệt bốn phía, Tu La Điện ba vị trưởng lão cùng chủ thần cũng toàn lực đánh chết kẻ địch. Địch quốc chiến sĩ thông thường căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, lập tức liền bị chém giết mấy chục người. Vây kín, đánh chết chiến bộ chi chủ. Đại ưng đế quốc một tên đế tôn cấp cường giả chợt quát một tiếng. Một đám người dồn dập hướng về thượng quan Nguyệt giết đi. Những người này ở trong có ít nhất 4 tên đế tôn cấp cường giả, chủ cường giả thần cấp cũng có hơn 10 người. Cao cấp sức chiến đấu đối với cao cấp sức chiến đấu. Có thể dù sao thập đại đế quốc liên minh cường giả nhân số chiếm đa số, những người còn lại đang lấy tốc độ cực nhanh chém giết Hoa quốc chiến bộ người khác. Ngắn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian, chiến bộ thành viên đã chết rồi gần 1000 người. Chiến trường là tàn khốc. Từ tiến vào chiến trường một khắc đó, tất cả mọi người đều đã sớm đem sinh tử không để ý. Có thể nhìn nhiều như vậy chiến sĩ chết ở địch quốc trong tay, thượng quan Nguyệt trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Giết. Truy thủ trong tay của nàng lại lần nữa xẹt qua một tên đế tôn cấp cường giả lồng ngực. Lần này, vẹn vẹn chỉ ở trên người đối phương lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Tên kia đế tôn cấp cường giả cảnh giác tính quá cao, ở thượng quan Nguyệt gần người trong nháy mắt đó, liền điên cuồng chợt lui. Thượng quan Nguyệt bỗng nhiên xoay người, hướng về bên cạnh mọi người giết đi. Sức mạnh kinh khủng ầm ầm nổ tung, trực tiếp đem vây lại đây mọi người đánh bay ra ngoài. Một tên chủ cường giả thần cấp tại chỗ tử vong, còn lại vài tên thiên vương cấp cao thủ cũng thổ huyết không thôi. Bức tên kia đế tôn cấp cường giả không thể không cùng thượng quan Nguyệt chính diện va chạm. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng bất ức. Rõ ràng thực lực và đối phương không kém là bao nhiêu, nhưng đối phương ăn mặc hợp kim chiến giáp, sự công kích của chính mình chí ít bị hợp kim chiến giáp suy yếu 30%. Quan trọng nhất chính là, thượng quan Nguyệt toàn thân chí mạng vị trí, toàn bộ bị hợp kim chiến giáp bao trùm. Nói cách khác ngươi đánh nàng một hồi, hay là nàng chỉ có thể thổ một ngụm máu. Nàng đánh ngươi một hồi, ngươi liền muốn ngọn cụ tỏi. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Thanh Long bốn người ở trong, Thanh Long thực lực kém cỏi nhất, nhưng cũng có chủ thần cấp thực lực. Huyền Vũ thực lực mạnh nhất, vẹn vẹn so với đại trưởng lão yếu một chút mà thôi. Bốn người bọn họ đều có hợp kim chiến giáp, bốn người liên thủ dĩ nhiên có thể chống đối một vị đế tôn cấp cường giả. Tu La Điện đại trưởng lão ba người đồng dạng chặn lại rồi hai vị đế tôn cấp. Trong thời gian ngắn, dĩ nhiên hình thành cục diện giằng co. Chương 305, thật thật giả giả thật thật. Thập đại đế quốc liên minh bên này, một tên đế tôn cấp cường giả bỗng nhiên nhìn về phía Hoa quốc chiến bộ quân doanh phương hướng. Nhất thời chợt quát một tiếng, người khác theo ta phá hủy căn cứ quân sự. Vài tên cường giả dồn dập hướng về chiến bộ căn cứ quân sự vị trí phóng đi. Chỉ cần đem căn cứ phá hủy, Hoa quốc bên này hết đạn hết lương thực, vẹn vẹn dựa vào quân chủ những cao thủ này là không thể chống lại đế quốc liên minh quân. Có bản lĩnh ngươi không ăn không uống chiến đấu 3-5 ngày. Thượng quan Nguyệt nhất thời cũng gấp, cản bọn họ lại. Ta đi. Tiêu Sở Nam cắn răng, mang theo một đội người vào tới. Hắn nhưng là chiến bộ người đứng đầu Tần Thái cháu ngoại, vào lúc này đương nhiên phải nâng lên trọng trách này. Nhưng là hắn dù sao chỉ là chủ cường giả thân cấp, đối mặt địch quốc những này cường địch, căn bản là không đáng chú ý. Không tới ba chiêu, trực tiếp bị một người đánh bay ra ngoài, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không là phía sau một người đem hắn đỡ lấy, e sợ thương thế càng nặng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đế tôn cấp chính diện giao thủ. Đa tạ. Hắn liếc mắt nhìn phía sau người kia. Đối phương là một cô gái, ăn mặc một thân trang phục màu đen, chính là Tu La Điện chủ thần Huyền Ngọc. Cũng là thập đại chủ thần bên trong duy nhất một cô gái. Huyền Ngọc hướng hắn gật gật đầu. Thân hình loáng một cái, chủ động giết hướng về kẻ địch. Hừ, chỉ là một tên chủ thần cũng dám đi tìm cái chết, không biết tự lượng sức mình. Đại ưng đế quốc một tên đế tôn cấp cường giả hừ lạnh một tiếng. Đao trong tay bùng nổ ra mạnh mẽ ánh đao, sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra, không chút do dự bổ về phía Huyền Ngọc. Cẩn thận. Tiêu Sở Nam trong lòng cả kinh, muốn ngăn cản, nhưng là đã muộn. Huyền Ngọc mới vừa né tránh cái kia một đao, liền bị đối phương năm đấm ầm ầm đập trúng, cả người như diều đứt dây như thế, mạnh mẽ hướng về xa xa đập xuống. Phúc. Huyền Ngọc miệng phun máu tươi. Tiêu Sở Nam mau mau chạy tới đưa nàng phụ lên. Thập đại đế quốc liên minh những này đế tôn cấp cường giả căn bản là không phải bọn họ có thể chống đối. Những người kia cũng không ham chiến. Đẩy lùi Tu La Điện ngăn cản mọi người sau khi, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, điên cuồng hướng về quân doanh vị trí phóng đi.